Chương 386. Nguyên Xuân cảm tạ phương thức. Chương 386. Nguyên Xuân cảm tạ phương thức. Giả Hủ xuất cung, chợt hồi phủ. Thoa đại bọn người cũng từ Tây phủ mà về, vợ chồng ba người tổng hợp. Trừ Chân gia, Vương gia, Sử gia cũng tới người. Bọn hắn đều không nghĩ trả bạc tử. Trong lời nói là ý tứ này. Bảo Thoa nói. Giả Hủ lắc đầu một trận cười, một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người, không đủ vì mưu. Một bên Đại Ngọc thẳng lôi kéo tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố thâm hụt một chuyện, là cha ta quản việc cần làm. Các ngươi sao chưa hề nói với ta? Giả Hủ sờ lấy Đại Ngọc đầu, chuyện bên ngoài, cùng ngươi cái nữ nhi ra nói cái gì? Vậy làm sao Bảo tỷ tỷ cũng biết? Đại Ngọc xẹp lấy miệng nhỏ nói. Giả Hủ còn chưa lên tiếng, Bảo Thoa bận bịu giải thích nói, ta là từ tụ thuốc chỗ ấy biết, nàng tại thư phòng làm việc. Giả Hủ ôm trầm Đại Ngọc, yên tâm, việc này có ta hiệp trợ nhạc phụ, sẽ không xảy ra vấn đề. Nói hắn tại Đại Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nháy mắt Đại Ngọc nhất xấu hổ, Tiết Di Mụ vội vàng nghiêng đầu làm như không nhìn thấy. Giả Hủ lại đưa tay đi ôm Bảo Thoa hôn nàng, Bảo Thoa thừa hành chính là đoàn trang thuộc nữ, ổn định thủ lễ bộ kia, giờ phút này Tiết Di Mụ đều còn tại đâu, đương nhiên không có ý tứ cùng Giả Hủ tình trạng ý thiếp. Nàng dùng tay nhỏ đắp lên Giả Hủ ngoài miệng, vội vàng nói, ban đêm lão thái thái thiết tiến, gọi ngươi hạ nhà sau cũng đi. Ta đi cái rắm, lão thái thái suốt ngày chỉ làm cho ta không sao kiếm chuyện. Bảo Thoa nhìn về phía Đại Ngọc vỗ xuống hắn đùi nói, kia là ta ngoại tổ mẫu. Lại nói ngươi không đi, kia Chân gia nàng dâu khẳng định phải tới đông phủ, không gặp được ngươi nàng là sẽ không trở về. Chân gia nàng dâu, xem ra là Chân ứng gia con dâu, đối ứng chính là Vinh phủ Lý Hoàn. Bảo Thoa cũng khuyên nhủ, giả gia cùng Chân gia là người quen cũ, bây giờ Chân gia rơi khó, đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa, nói ra cũng không tốt nghe. Có cái gì không dễ nghe? Chân gia mắt thấy sẽ chết, không rời xa một chút chờ lấy tung tóe một thân máu. Giả Hủ không có vấn đề nói, hắn tay trái ôm Đại Ngọc, tay phải ôm Bảo Thoa, bất quá các ngươi hai tỷ muội đều nói nên đi, vậy ta đi là được. Dạng này mới đúng, về sau các ngươi hai tỷ muội khuyên nhiều lấy cô ra. Tiết Di Mụ ở một bên cười nói, đợi buổi tối ăn rượu, ta liền trở về. Mẹ mới đến mấy ngày, liền nói đi. Sao không nhiều đợi mấy ngày, chẳng lẽ là chúng ta chỗ nào phục thị không chu toàn? Đại Ngọc liền vội hỏi. Ta liền không có qua như thế hài lòng thời gian. Tiết Di Mụ thở dài, chỉ là trong nhà còn có sinh ý muốn quản lý, còn muốn bận bịu bàn nhi việc hôn nhân, sao có thể một mực cao vui. Giả Hủ lại khuyên vài câu, thấy một bên Bảo Thoa không nói gì, gương mặt hơi phấn, lập tức kịp phản ứng. Mấy ngày nay Tiết Di Mụ ở tại Hành Vũ huyện, hắn tự nhiên không thể đi, cho nên phần lớn là tại Tiêu Tương quán qua đêm. Tiết Di Mụ đây là đang cho hắn đằng vị trí đâu, Tiết Di Mụ lần sau đến, chỉ định sẽ không ở Hành Vũ huyện. Cũng được, đêm nay liền nhận Tiết Di Mụ ý, đến Bảo Thoa trong phòng đi nghỉ. Đến buổi chiều, Giả Hủ trước một bước đến Tây phủ, vào đến Giả Mẫu viện bên trong, tìm tới Nguyên Xuân. Nguyên Xuân ngay tại viết chữ, gặp hắn tới vui mừng, lại hỏi, gặp qua lão thái thái không? Không đợi, ta có một chuyện tốt nói với ngươi. Giả Hủ cho Bảo Cầm cái ánh mắt, Bảo Cầm hiểu ý đi thủ vệ, hắn mới đi đến Nguyên Xuân bên người. Hai người mấy ngày chưa gặp, gặp mặt cũng không nói chuyện trước, chưa ôm ăn xé miệng. Giả Hủ trực tiếp thăm dò vào vạt áo, ngoan lấy Tuyết Nhi, mới đưa chính sự nói ra. Kiến Ninh trưởng công chúa khen thiện chức vụ. Nguyên Xuân nghe giật mình, nàng chưa xuất cung trước tại Phượng Tảo cung phục thị, đương nhiên biết Kiến Ninh điêu ngoa tùy hứng tính tình, Kiến Ninh thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí trừng phạt cung nữ thái giám, lệnh cung nhân khổ không thể tả. Bây giờ Kiến Ninh thêm trưởng công chúa, chuyển ra hoàng cung không ai đỡ thúc, còn trưởng quản nội vụ phụ tất cả thí dụ, chẳng phải là càng thêm tùy ý làm vậy. Nếu nàng nhập phủ công chúa, tại Kiến Ninh bên người làm việc, có thể rơi vào nửa điểm tốt. Nguyên Xuân sắc mặt có chút tái nhợt, lôi kéo Giả Hủ tay nói, ta nghe nói Kiến Ninh công chúa tính tình cổ quái, rất khó hầu hạ, nếu không quên đi thôi hủ đệ. Giả Hủ cười cười, ước lượng kia chiếu nặng Tuyết Nhi nói, Nguyên Xuân, ta còn có thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy không thành. Vì để cho Nguyên Xuân yên tâm, hắn trực tiếp đem mình cùng Kiến Ninh công chúa tư thông một chuyện nói ra. Lập tức cho Nguyên Xuân chấn kinh cảm, lại vạn phần lo lắng nói, đây chính là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa à, như xảy ra chuyện. Hủ đệ, ngươi có thể nào tham nhất thời chi hoan? Công chúa tính là gì? Ta ngay cả thân tộc tỷ đều thông đồng. Giả Hủ cười hì hì nói. Nguyên Xuân vừa tức vừa xấu hổ, đập Giả Hủ một chút, liền muốn lấy ra Giả Hủ làm loạn tay. Giả Hủ vội vàng ôm chặt, tỷ tỷ tốt ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực, ra không là cái gì nhiễu loạn. Nguyên Xuân vẫn sụ mặt, Giả Hủ tâm can bảo bối hô hào nhẹ nhõm không tốt. Người ta đều làm một thể, việc này ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật tổ kiến nội vụ phủ, Kiến Ninh tiến phong trưởng công chúa đều là từ ta thủ đoạn thúc đẩy. Ngươi biết Kiến Ninh kia tính tình, thành sự không có bại sự có dư, cho nên nàng phần lớn là cái bài trí, nội vụ phủ tất cả sự vụ còn phải ngươi quyết định. Nguyên Xuân nghe cái này, lời tâm tình trong lòng như ăn mật, dịu dàng nói, ta một giới nữ lưu, sợ xấu hủ đệ lại sự. Với lại nàng là cao quý trưởng công chúa, ta làm sao có thể làm nàng chủ? Nguyên Xuân cũng có chút ý động, nàng lưu tại Tây phủ cũng không có việc gì, ngẫu nhiên còn muốn ứng phó vương phu nhân thúc cưới. Việc này ngươi yên tâm trăm phần, ngày mai ta đưa ngươi đi phủ công chúa, trước hết để cho Kiến Ninh dập đầu cho ngươi kính trả. Đối ngoại nàng là trưởng công chúa, ngươi khen thiện nữ quan, đối nội ngươi là tỷ tỷ, nàng là muội muội, nàng dám không nghe lời nói, ngươi tùy tiện phạt nàng. Giả Hủ dụ dỗ nói, về phần năng lực, ta tin tưởng ngươi. Coi như làm hư hại chút sự tình, toàn bộ làm như tích lũy kinh nghiệm, trời sập xuống còn có ta cho ngươi định lấy. Hảo hảo công chúa, lại bị ngươi lãng phí thành dạng này. Nguyên Xuân gắt giọng, nhưng phu nhân bên kia khả năng không cho phép ta xuất phủ. Yên tâm, ta đi cùng Lao Thái Thái nói, cái này giả ra ta nói chuyện còn có tác dụng. Giả Hủ đột nhiên cười nói, ta cho ngươi tìm cái này chuyện tốt, đại tỷ tỷ phải làm sao cảm ơn ta? Hủ đệ muốn ta làm sao tạ? Nguyên Xuân nhìn xem Giả Hủ, mặt mũi tràn đầy kiều mị, nàng người đều cho Giả Hủ, còn muốn làm sao tạ? Giả Hủ đưa lỗ tai đi lên, nói nhỏ vài câu. Không được, cái này. còn thể thống gì? Nguyên Xuân nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục cự tuyệt. Giả Hủ ôm chặt nàng, quấy giày đòi hỏi dỗ dành đổi lại bảo thoa. Đại Ngọc đoán chừng không đùa, nhưng Nguyên Xuân một mực rất ngoan, ở trước mặt hắn cũng là tự giác hèn mọn, tận lực lấy lòng, vẫn có thể ước hiếp một chút. Mai nửa ngày, Nguyên Xuân đành phải kiên trì đáp ứng đón Giả Hủ tràn đầy ánh mắt mong đợi, nàng chậm rãi tuốt xuống. Vừa vặn chương này bản đọc sách, nội bộ không gian rất sung túc. Nguyên Xuân đồng thời đầu gối quỳ gối Giả Hủ trước mặt, ánh mắt đều là một trận run rẩy. Nàng vươn tay, đi giải đai lưng. Hô. Giả Hủ mặt mũi tràn đầy hài lòng, nhưng Nguyên Xuân lại là lông mày nhíu chặt. Giang. Giả Hủ dùng tay vén lên Nguyên Xuân tóc mai, nhìn xem nàng chân bóng gương mặt trắng loãng, cùng sống mũi cao, còn có kia đôi môi đỏ thắm chỗ. Lại sâu một điểm. Chương 387. Dùng mình một cái. Chương 387. Dùng mình một cái. Nguyên Xuân thế nhưng là Vinh Quốc phủ đích trưởng nữ, thỏa thỏa hào môn quý nữ, như thế tự hạ thân phận. Hắn sờ lấy Nguyên Xuân cái đầu nhỏ, nhất thời cũng có chút cảm khái. Bảo Thoa, Đại Ngọc chờ đợi phủ chúng nữ, đi theo hắn hoặc nhiều hoặc ít hưởng thụ được hầu phủ vinh hoa phú quý. Chỉ có Nguyên Xuân chưa hề hướng hắn tác thủ qua cái gì, thậm chí còn âm thầm thừa nhận tới nhà mình tộc cùng trên tâm lý áp lực. Nhưng Nguyên Xuân thậm chí chưa hề đem phần này áp lực chia sẻ đến trên người hắn, mà là mình một mực yên lặng thừa nhận. Bất cứ chuyện gì đều thuận hắn, phục thị hắn cũng là tận tâm tận lực. Giả Hủ ngưỡng trên ghế, hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Xem ra sau này đối cái này đại tỷ tỷ muốn càng tốt hơn một chút, ngày sau nhiều hồi báo nàng. Giả Hủ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên tay lại ép. Thần oan, tốt Nguyên Xuân. Thỉnh thoảng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Giả Hủ nhướng mày, chỉ nghe thấy Bao Cầm âm thanh. Tam cô nương tới rồi. Bao Cầm lớn tiếng nói, cho trong phòng hai người dẫn theo tỉnh. Ừm, ta tìm đại tỷ tỷ nói chút sự tình. Thám Xuân cười nói, bây giờ Vương Hy Phượng dưỡng thai, Vương phu nhân đem quản gia làm việc giao cho Lý Hoàn, Nguyên Xuân, Thám Xuân, hai tỷ muội đều là Lý Hoàn trợ thủ, nhưng thực tế trong công việc lại thành Nguyên Xuân chủ trì, Thám Xuân làm phụ, đương nhiên đây cũng không phải là hai tỷ muội giọng khách gát giọng chủ, mà là Lý Hoàn cố ý nhượng bộ. Cho nên bây giờ Thám Xuân thường xuyên vì các loại việc vặt đến tìm Nguyên Xuân thương lượng. Thám Xuân đang muốn vào nhà, Bão Cầm lập tức nói, cô nương, lần trước cho theo tượng bạc kết sao? Hôm trước cái trương tài nhà còn tới tìm ta muốn. Thám Xuân cười nói, kết ở trước mặt xương bạc cho nàng. Bão Cầm cũng là cùng Giả Hủ ngang qua, biết hai người trong phòng chuẩn không có làm chuyện tốt, cho nên cố ý kéo dài thời gian. Không phải Thám Xuân đi vào, hai người vạn nhất thân thể trần truồng, chuyện kia có thể đại phát. Nguyên Xuân cũng là cả kinh, tỷ tỷ tốt, cái này vẫn chưa xong sự tình đâu, có thể dò xét nha đầu. Sợ cái gì, ta tới đối phó nàng, ngươi tiếp tục. Tiếng bước chân lại vang lên, Thám Xuân biết Giả Hủ cũng tại, bận điệu hô hào, Hủ nhị ca. Thám Xuân đi tới, chỉ thấy Giả Hủ đang ngồi ở bàn đọc sách sau dẫn theo bút viết cái gì. Hủ nhị ca, đại tỷ tỷ đâu? Thám Xuân cười nói. Bão Cầm cũng cùng theo vào, thấy trong phòng không có Nguyên Xuân thân ảnh, một mặt ngộng. Ta cho đại tỷ tỷ tại trưởng công chúa phủ tìm phần việc phải làm, nàng thẳng tìm Lao Thái Thái đi nói. Trưởng công chúa phủ? Thám Xuân sững sờ. Đúng, Kiến Ninh trưởng công chúa tổ kiến nội vụ phủ, thẳng cần nhân thủ giúp đỡ, nàng biết đại tỷ tỷ là cái có thể vì, cho nên chiêu nàng vì phủ công chúa khen thiện. Giả Hủ cười nói. Thám Xuân nghe cảm thấy có chút đột nhiên, lại ao ước đến cực điểm. Nàng trong ngực có khát vọng, nhưng vì là cái thân nữ nhi, cả đời đều muốn bị câu tại trong một vùng tiểu thiên địa, không cách nào tham dự hoạn lộ kinh tế. Bây giờ nghe nói Nguyên Xuân có thể tới phủ công chúa vì nữ quan, hỗ trợ xử lý chính vụ, đương nhiên không ngừng ao ước. Hủ nhị ca, nội vụ phủ là làm cái gì? Thám Xuân liền muốn tiến lên tới. Giả Hủ bận bịu chỉ vào phía dưới ghế xếp, cười nói, ngồi xuống, ta chậm rãi nói với ngươi. Thám Xuân đáp ứng, liền tọa hạ. Giả Hủ mới thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, trang diện này là quả quyết không thể mất khống chế, thực tế không được, chỉ có thể sử xuất di hồn đại pháp thôi. Miên Thám Xuân quay người đi ra ngoài, nhưng Nguyên Xuân một lòng đều là hồi hộp, doa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lúc này mất đi phần lớn năng lực suy tư, chỉ muốn nếu nàng cùng Giả Hủ sự tình bại lộ, để tổ tông phụ mẫu hổ thẹn, mình không mặt mũi nào sống tạm, còn chậm trễ Giả Hủ thanh danh cùng tiền đồ. Giả Hủ mới nhìn hướng Thám Xuân tiếp tục nói, cung trong hạ lệnh, đem các nơi trước tạo hoặc kinh doanh thương hội, lá trà, đồ sứ chờ hoàng thương tất cả từ hộ bộ phân cách, thêm nữa hoàng trang chờ hoàng gia tài sản riêng, quy về nội vụ phủ thống nhất quản lý. Lại ra phong Kiến Ninh trưởng công chúa, chấp trưởng nội vụ phủ. Thám Xuân nghe ngạc nhiên nói, hoàng gia nữ tử quả nhiên không giống bình thường, cái này Kiến Ninh trưởng công chúa có thể thụ nặng như thế đảm nhiệm, nhất định là tài cán xuất chúng, không thua nam tử. Giả Hủ nghe trực tiếp cười. Thám Xuân lại thở dài, đại tỷ tỷ có chuyện tài cán, khó trách bị trưởng công chúa nhìn trúng. Nói như vậy, đại tỷ tỷ là đi quản hoàng thương rồi. Giả Hủ gật gật đầu, về sau hoàng thương đều muốn lệ tên nội vụ phủ, bao quát tiết ra. Thám Xuân nghe, đáy mắt nói không nên lời ao ước. Giả Hủ đỉnh mấy lần, cười nói, dò xét nha đầu, ngươi cũng muốn đi theo đại tỷ tỷ đi trưởng công chúa phủ. Thám Xuân bị đâm thủng tâm sự, nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng vội vàng khoát tay nói, không có không có, đại tỷ tỷ trong cung đều là làm nữ quan, ta nào có cái năng lực kia. Năng lực là rèn luyện ra được nha. Giả Hủ bên này ngoan lấy tỷ tỷ, cũng không quên trêu chọc muội muội, ngươi về sau như muốn đi trưởng công chúa phủ, tới tìm ta nói, ta giúp ngươi an bài. Thám Xuân vội vàng phủ nhận, lại nói qua tạ. Lại gặp Giả Hủ đang viết chữ, hiếu kỳ nói, Hủ nhị ca đang viết gì? Nói nàng đứng dậy liền muốn tiến lên đi nhìn, Giả Hủ vội nói, nội vụ phủ công văn, cái này không tiện cho người xem. Thám Xuân cũng biết phân tức, vội vàng ngừng chân, liền nói, Hủ nhị ca đang bận chính sự, ta liền không nhiều quấy rầy, ta đi tìm đại tỷ tỷ. Được. Giả Hủ cười. Thám Xuân thấy Giả Hủ cười đến có chút cổ quái, tựa hồ toàn thân còn dùng mình một cái. Thám Xuân đương nhiên cái gì cũng đều không hiểu, không nghi ngờ gì, quay người ra ngoài. Bão Cầm trong lòng sinh nghi, đưa tiễn Thám Xuân vội vàng trở về, nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tới. Giả Hủ nhìn về phía nàng. Bão Cầm đi ra phía trước. Bão Cầm mới hoàn toàn kịp phản ứng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nàng nhất thời thay nhà mình cô nương bị khuất, nghe Giả Hủ lại không dám vi phạm. Nguyên Xuân buông xuống chén trà, nghiêng người túi tại trà trên bàn, ô ô khóc lên, thỉnh thoảng nước nở, lưng đẹp một trận run rẩy. Giả Hủ nhắm mắt, trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Bão Cầm thay Giả Hủ chỉnh lý tốt phục sức, Giả Hủ mới đứng dậy, từ phía sau lưng ôm lấy Nguyên Xuân. Nguyên Xuân khóc một trận, lại quay người vùi vào trong ngực hắn, tiếp tục khóc. Thám Xuân thẳng vào lão thái thái trong phòng, không thấy Nguyên Xuân thân ảnh, liền hỏi Hồ Phách, Hồ Phách lại nói buổi chiều chưa thấy qua Nguyên Xuân. Nhất thời Thám Xuân lô mãng tại nguyên chỗ, lập tức liền nhớ lại đêm đó ở trong vườn Tử Lăng Châu bên trong ngẫu nhiên gặp được sự tình. Đương nhiên, Thám Xuân chỉ cho là Nguyên Xuân bị gặp được trốn đi, đương nhiên sẽ không lớn mật nghĩ đến. Chương 388. Thiết Di Mụ say rượu. Chương 388. Thiết Di Mụ say rượu. Vào đêm, Giả Mẫu viện bên trong khách sảnh, trung bày tầm 10 bàn tiệc cơ động. Mỗi một tịch bên cạnh thiết nhất mấy bên trên thiết lô bình ba sự tình, đốt lấy ngự tứ bách hợp cung hương. Lại là che kín rêu xanh, hoa cỏ buồn cây cảnh, trang nhã nghi nhân. Vì có chuyện chân gia, sử gia, vương gia khách lạ, cho nên yến hội nam nữ phân ngồi, trong ngoài rõ ràng. Trong khách sảnh Thiết Di Mụ dẫn thoa đại, cùng Giả Mẫu, chân gia nàng dâu, sử gia phu nhân cùng vương gia phu nhân ngồi chủ bàn, Lý Hoàn dẫn một đám nha hoàn ở bên hầu hạ. Gian ngoài Giả Hủ trên bàn, có Giả Thay Mặt Nho, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Lan, Giả Vân, Giả Thụy bọn người bồi ngồi. Yến hội bắt đầu, ban một hí kịch nhỏ nhi đồng thời nhất việc đánh 10 phiên sớm đã trên đài dự bị, nhất thời phi thường náo nhiệt. Vong Ca Nhi, Lan Ca Nhi, các ngươi nhập thư viện đọc sách tất cả công việc đều đã an bài tốt, sau này liền xuất phủ thôi, ta phái người đưa các ngươi đi. Giả Lan trịnh trọng đứng dậy hành lễ, Giả Hoàn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói một chữ không. Ngược lại là một bên Giả Thay Mặt Nho gian dạy, thúc giục lên hai người, khắc khổ cố gắng nói nhảm nói một tràng. Tuổi của hắn lớn nhất, bối phận tối cao, một bàn người chỉ có thể nghe. Giả Hủ dựng vào Giả Liễn bả vai, Liễn nhị ca, ta nghe nói ngươi gần nhất mấy ngày liền muốn sôi nam rồi. Cái này nhị tẩu tử còn mang thân thể, có chuyện gì như thế khẩn yếu? Đón ánh mắt của mọi người, Giả Liễn xấu hổ cười cười, chỉ có thể hàm hồ nói, ta về kinh đô một tháng, nam tỉnh thực tế chỉ hoãn quá nhiều chuyện, như đợi thêm mấy tháng, không chừng cái này thực chức cũng cho lột. Tiến ẩm kết thúc, Giả Hủ biết Giả Mẫu bọn người muốn tìm hắn, trước cách tịch đi tìm nhà xí, vì là trời tối, ở trong viện rẽ trái rẽ phải, lại không tìm được đúng lúc thấy cái khuôn mặt mỹ lệ, bộ dáng nha đầu khéo léo, Giả Hủ một thanh ngăn lại. Nha hoàn kia thân thể run lên, thấy rõ người tới sau liền đội vàng hành lễ, Hủ nhị gia tốt. Nhà xí ở đâu? Dẫn đường. Nha hoàn kia không dám chống lại, chỉ dám ở phía trước dẫn đường. Giả Hủ nhìn xem nàng tiểu eo nhỏ lại hỏi, ngươi là cái kia viện nha hoàn? Ta là phu nhân viện bên trong nha hoàn, ta gọi Kim Xuyến Nhi. Kim Xuyến Nhi? Giả Hủ nhớ lại, lúc này còn không có vượt giếng a. Hủ nhị gia nhận ra ta. Ngươi còn có cái muội muội, gọi Ngọc Xuyến Nhi đúng không? Kim Xuyến Nhi cười, vâng. Đột nhiên Kim Xuyến Nhi cảm nhận được một con hữu lực cánh tay ôm eo thon của nàng, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nếu không ta hướng nhị thái thái lấy ngươi, muốn tới ta trong phủ đi. Giả Hủ đưa tay trên khuôn mặt của nàng nhéo một cái, xúc cảm mềm mại chân mềm. Cô nương này vượt giếng chết rồi, coi là thật đáng tiếc. Kim Xuyến Nhi sững sờ, vội vàng cảm ơn, đang chuẩn bị từ chối nhã nhặn, đột nhiên nghe tới phía trước truyền đến cái lăng lệ giọng nữ, cái kia đối không biết xấu hổ cậu nam nữ phía trước bên cạnh, đứng lại cho ta. Kim Xuyến Nhi bị hù đến nước mắt đều dọa ra, vội nói, là Liễn nhị mãi mãi. Ngươi khóc cái gì, chúng ta lại không có làm cái gì. Ngươi đi thôi, ta hàng ở nàng chính là. Giả Hủ cười nói. Kim Xuyến Nhi bị dọa đến hồn bất phụ thể, lúc này chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Giả Hủ chờ ở nguyên địa, liền gặp Phong Nhi vị nâng cao bụng lớn Vương Hy Phượng chậm rãi tới. Tiếp qua 2-3 tháng, Vương Hy Phượng cũng phải sản xuất, mang thai bụng đã rất lớn. Vương Hy Phượng mắt phượng mỉm cười, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Phong Lưu Thành tính Hủ nhị gia, mới Hủ nhị gia lại tại thông đồng nhà nào cô nương a. Giả Hủ không để ý tới nàng, đi lên trước đỡ lấy nàng vòng eo, sờ sờ kia mang thai bụng đem thần tiên phi tử như Vương Hy Phượng làm lớn bụng, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ngươi không đợi ở nhà hảo hảo dưỡng thai, ra làm gì? Vương Hy Phượng ngửa cằm lên, gương mặt bên trên tràn đầy thiếu phụ vật vị, cho phép các ngươi phía trước bên cạnh cao vui, tiến hội đều ăn xong, còn không cho ta tới đến một chút náo nhiệt, nói một chút lời nói. Ngược lại là ngươi, trốn đến chỗ này tới làm gì? Ta đi nhà xí, mới vừa tiện tay kéo tên nha hoàn dẫn đường, còn bị ngươi dọa chạy. Giả Hủ tức giận nói. Một bên Phong Nhi nghe hắn hai cái này kẻ sướng người họa, ngược lại là càng giống một đôi vợ chồng. Vương Hy Phượng cười nói, cái này đơn giản, còn tìm cái gì nhà xí? Phong Nhi. Phong Nhi nghe rõ Vương Hy Phượng nói cái gì, mặt đều bạch, nhất thời lô mãng ở nơi nào không núp đích. Vương Hy Phượng thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng là tích uy đã lâu, nàng không tình nguyện, cũng không dám vi phạm Vương Hy Phượng ý tứ. Phi. Vương Hy Phượng tức giận đến giận xì một tiếng, chó cắn lữ độc tân. Tốt Phượng Nhi. Giả Hủ cúi đầu, ngậm lấy nàng môi đỏ. Hôn hai lần, Vương Hy Phượng ngửa ra sau né tránh, cười tủm tỉm nói, ta chỗ tốt, ngươi không biết còn rất nhiều. Giả Hủ lại hôn lên, hai người ăn một lát miệng, Vương Hy Phượng cười nói, ta chưa đi, ngươi chờ chút lại đến. Vương Hy Phượng khác Giả Hủ, thẳng vào phòng khách, giờ phút này bản tiệc triệt hạ đi, chúng nữ ăn trà xem kịch. Giả Mẫu lôi kéo nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống, cười hỏi, ngươi không ăn lòng dưỡng thai, tới chỗ này làm gì? Vương Hy Phượng cười nói, ta nghe nói chân gia tỷ tỷ tới, có thể nào không ra gặp nhau. Vương Hy Phượng vừa đến, bầu không khí lập tức thân thiện bắt đầu. Tán gẫu qua vài câu, Thiết Di Mụ lại muốn đi. Ban đêm uống chính là chân gia nàng dâu từ Giang Nam mang đến lão tiểu, Thiết Di Mụ ăn nhiều mấy chén, lúc này tiểu kình đi lên, chỉ cảm thấy choáng váng. Giả Mẫu bọn người biết việc này, chỉ là cho cười Thiết Di Mụ tham ăn, bảo toa mang theo Thiết Di Mụ ra Giả Mẫu viện bên trong, tại cửa thủy hoa dưới, thấy Thiết Di Mụ đứng đều đứng không vững, liền nói: cái này đêm hôm khuya khoắt uống đến say như vậy, ta làm sao yên tâm? Trước tiên đem mẹ đưa về Hành Vũ huyện bên trong nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại đi. Đồng Hỷ cùng Quý nghe, đương nhiên không có hai lời, liền đi theo Bảo Thoa đem Tiết Di Mụ đỡ đến cố kiệu bên trên, một đoàn người về Hành Vũ huyện. Chân ra nàng dâu thẳng lôi kéo Đại Ngọc lấy lòng, chợt có nha hoàn thông truyền nói, Hủ Nhị gia đến rồi. Nhất thời trong phòng bầu không khí yên tĩnh, một đám chủ tử nô tài đều nhìn cổng, liền thấy sừng nhỏ nhi treo lên rèm, đi vào cái tuấn giật phi phàm, quý khí bức người thiếu niên lang. Giả Hủ nhập Vinh Khánh đường, nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền gặp Đại Ngọc bên người ngồi cái thiếu phụ, tuy chỉ là một thân áo lam, trang điểm một mạc trang nhã, lại có một phần yên tĩnh khí chất, đúng như Vinh Quốc phủ vị vong nhân Lý Hoàn. Hắn chính là biết, thiếu phụ này chính là chân gia nàng dâu. Kia chân gia nàng dâu Tô Thị, cũng là xuất thân Nam Tỉnh thế gia đại tộc, gả cho chân ứng gia trưởng tử sau đó không lâu, cũng là thủ sống quả, cả ngày hầu hạ tiểu cô chờ may vá độc. Thằng gặp chân gia nguy hiểm cơ, Tô Thị vào kinh thành bên trên Vinh Quốc phủ xin giúp đỡ. Chương 389, chân giả. Chương 389, chân giả. Giả Hủ nhàn nhạt chắp tay, lao thái thái. Giả Mẫu mặt giả bên trên tách ra hoa cúc tiểu dung, từ thay mặt, chữ lót về sau, giả ra cái này ba đời nhân tài ra Giả Hủ như thế nhất cái có thể lấy ra được. Bây giờ ngay trước chân gia, vương gia, sử gia nữ quyến trước mặt, nàng rốt cục có thể hảo hảo khoe khoang một lần. Cũng bởi vì Giả Hủ là giả gia duy nhất có thể dùng được, cho nên Giả Mẫu ngày bình thường đối Giả Hủ hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn đem thiếp thân đại nha hoàn Uyên Ương đều cho ra đi. Ngồi, nhanh ngồi. Hổ Phách, cho Hủ ca nhi châm trà. Giả Hủ thẳng hướng Thám Xuân, Tương Vân bên kia nữ nhi chồng đi, tại Nguyên Xuân ngồi xuống bên người. Nguyên Xuân y nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, người bên ngoài nhìn không ra cái gì dị dạng. Hủ ca nhi, đây là ngươi chân gia tẩu tẩu. Giả Hủ nghe vậy nhìn lại, kia Tô Thị là điển hình giang nam nữ tử, tiên tính nhạt điểm, mềm mại đáng yêu động lòng người, dung mạo ôn nhu tú lệ, làn da trắng nõn, dáng người linh lung, khí chất dịu dàng động lòng người. Tô Thị đầu tiên là mặt mày mang cười, nhưng thấy Giả Hủ không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, có chút suy tư, liền đứng lên. Dân phụ chân Tô Thị gặp qua hầu gia. Giả Hủ vội vàng khoát khoát tay, cái này lại không phải trên công đường, chân gia tẩu tẩu khách khí rất à. Ta tại Nam Tỉnh đều thường nghe thấy sự tích của ngươi, vũ cử đoạt giải nhất, bình định cứu giá, chí đấu nguy nao. Chuyên cung thoại bản giống như, hôm nay nhờ lao thái thái phúc khí, mới nhìn thấy chân nhân. Kia Tô Thị một cặp mắt đào hoa, cười lên hoàn toàn đâm trọn Giả Hủ thẩm mỹ điểm lên. Giả Hủ không khỏi nghĩ thầm, vì sao chân gia không nhiều phạm chút chuyện, dạng này hắn cũng có thể thừa cơ đem cái này Tô Thị chiếm lấy, chiếm làm của riêng. Sau đó Giả Mẫu lại giới thiệu qua vương gia phu nhân Lý Thị, sử gia phu nhân, Giả Hủ đều là biểu lộ nhàn nhạt. Lúc này Hổ Phách liền tiến lên cho Giả Hủ châm trà, Đại Ngọc cũng đi tới, từ trong tay nàng tiếp nhận, ta tới à. Đại Ngọc châm lấy trà, Hổ Phách đứng tại sau lưng nàng, thẳng đối Giả Hủ cười. Giả Hủ bất động thanh sắc, trên dưới quan sát nàng một phiên. Hán Việt nữ vô số, đương nhiên tiếp thụ lấy Hổ Phách phóng xuất ra tin tức. Làm sao, ngươi cũng muốn tiến bộ? Đợi Đại Ngọc châm xong trà, Giả Hủ kéo nàng đến ngồi xuống một bên, phía trên Giả Mẫu thấy hai người ân ái bộ dáng cũng là một trận vui mừng, dù sao nàng đối Đại Ngọc đứa cháu ngoại này nữ, vẫn là cực kỳ coi trọng. Các ngươi tiểu phu thê hai ngược lại là cầm sắt hòa minh. Giả Mẫu cười nói. Vương Hi Phượng cũng trêu ghẹo nói, hạnh là bảo nha đầu đi sớm, không phải nàng nhìn cũng phải ghen ghét. Bảo tỷ tỷ mới sẽ không. Đại Ngọc một mặt ngượng ngùng. Nhất thời đường xuống Thám Xuân, Nên Xuân, Tương Vân, Nguyên Xuân chờ đợi chữ khuê bên trong, cô nương thấy Đại Ngọc cái này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đều là đầy mắt ao ước. Về phần Lý Hoàn, Tô Thị chờ trước kia ở góa, càng là ảm đạm hao tổn tinh thần. Lão thái thái chớ để cho Ngọc Nhi lừa gạt, nàng trong phòng cái kia cho ta đầu qua trà. Ở trước mặt người ngoài, ngược lại là rất biết điều. Đại Ngọc vội nói, nhìn lời này của ngươi rất không lương tâm. Nàng tự nhiên không thuận theo, hai vợ chồng vui lùa ầm ĩ một trận, chỉ lưu Tô Thị, Lý Thị mấy cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Giả Hủ đều nói các nàng là người ngoài, cái này thái độ đã rất rõ ràng. Sao không thấy Bảo Ngọc? Giả Mẫu trên mặt tối đen, Giả Hủ thật sự là hết chuyện để nói. Một mực yên lặng không lên tiếng Vương phu nhân nói, Bảo Ngọc hôm nay đi quốc tử giám, đọc sách mệt nhọc, ban đêm lào thái thái để người nhặt chút đồ ăn ăn đưa đến hán viện bên trong, lúc này đều nằm ngủ. Đọc sách mệt nhọc. Kia chắc hẳn phi thường cố gắng, năm sau mùa xuân nhất định có thể vào học lại. Giả Hủ lời này mới ra, Vương phu nhân như cùng ăn phân khó chịu, cũng không tiếp lời. Tô Thị cười nói, Bảo Ngọc cùng chúng ta nhà ca nhi không sai biệt lắm, đều là thích chơi tính tình, đều lớn tuổi tự có thể hồi tâm, lại đi dự thi cũng không muộn. Là cái này để ý, tất cả mọi người phụ họa. Giả Hủ chỉ là cười cười không nói lời nào, ngày sau chân gia suy tàn chân Bảo Ngọc ngược lại là có thể tức giận phân đấu, về phần Giả Bảo Ngọc, vẫn là kia điếu dạng. Lập tức cho đùa vài câu, Giả Mẫu để Lý Hoàn mang theo mấy cái cô nương xuống dưới nghỉ ngơi, chính là bắt đầu nói về chính sự. Trong đó vương gia, sử gia là không nghĩ cắt thịt trả bạc tử, mà chân gia lại là đến muốn mạng trình độ, Tô Thị đương nhiên nhất gốc. Chân gia sự tình, còn mời Hủ huynh đệ thấu cái ngọn nguồn, chỉ con đường sáng. Giả Hủ chơi lấy Đại Ngọc mái tóc, không khỏi bật cười nói, thiếu nợ thì trả tiền sự tình, ta còn có thể ra chiêu gì? Không dám giấu lao thái thái cùng Hủ huynh đệ, trước kia trong nhà vì tiếp giá tại hộ bộ mượn đại bút bạc, bây giờ coi như bán gia sản lấy tiền, cũng lấp không lên quật để loạn. Tô Thị Tiếu Dung có chút cứng nhắc, nghe nói chân gia bản án từ Cẩm Y Liễu vệ chủ để ý, còn mời Hủ huynh đệ nể tình hai nhà tình cảm bên trên, dàn xếp một hai. Cái này vị vong nhân đệ thấp làm tiểu, đau khổ cầu khẩn dáng vẻ, ngược lại là trêu đến người đau lòng. Giả Hủ cười nhạt một tiếng, cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố thâm hụt là trong cung ý chỉ, chân gia tẩu tẩu ý tứ là để ta kháng chỉ. Tô Thị sắc mặt trắng nhợt, không dám. Nàng còn muốn nói điều gì, Giả Hủ liền khoát khoát tay đánh gãy. Chân gia sự tình rất khó có chuyện cơ, ta đều cảm giác khó giải quyết, lại nói vương gia, sử gia, hai vị phu nhân, các ngươi hai nhà cũng không nghĩ trả bạc tử. Lý thị cùng Sử gia phu nhân sắc mặt có chút khó coi, giả hủ nói chuyện như vậy, các nàng làm sao có thể nói tiếp. Nhất thời chàng tử lạnh xuống, Phượng tỷ đột nhiên nói, lời nói không phải nói như vậy, đã cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ là trong cung ý tứ, kia có nhà nào dám chống lại, chỉ là số lượng này có thể hay không thiếu chút, hoặc là thời gian dư giả đến đâu chút. Giả hủ nhìn nàng một cái, Vương Hy Phượng tranh thủ thời gian sờ sờ bụng, giả hủ cười lạnh một tiếng, ngược lại là không nói gì. Nhất thời trong phòng chúng phụ nữ đều là nhao nhao phụ họa, giả hủ không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía Đại Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Ngọc về trừng mắt liếc hắn một cái, bên ngoài sự tình, nàng lúc nào quan tâm tới. Nhưng người liên can đều nhìn, Đại Ngọc chỉ có thể mập mờ nói, Liễn nhị tẩu tử, không phải không có lý. Đã ngươi đều nói như vậy. Giả hủ cười cười, những người còn lại đều nhìn hắn, nín hơi chờ đợi hắn đoạn dưới. Kia vương gia, Sử gia vẫn còn từ Tuyên Vũ 3 năm đến nay tiền nợ thôi, nội trong năm nay trả hết là đủ. Lý thị cùng Sử gia phu nhân nghe, đều là cao hứng bừng bừng, vội vàng nói tạ, thổi phồng lấy giả hủ hai vợ chồng, lại đi dỗ dành giả mẫu. Giả hủ nói, đây là ta đóng cửa lại nói lời, nếu như truyền đi nửa câu, vậy coi như không phải thật. Là cái này để ý, chúng ta đều hiểu được. Lý thị, Sử gia phu nhân vội vàng cam đoan. Giả hủ trong lòng bật cười, nếu như chờ các nàng biết, mỗi nhà trả khoản phương thức đều là dạng này về sau, không biết còn cười được không. Nhất thời Vinh Khánh đường nội khí phân hòa hợp, chỉ có Tô thị sắc mặt u buồn, nàng dư vị lên giả hủ nói tới lời nói, tựa hồ đối với Phương Minh bên trong ngầm đang ám chỉ cái gì. Uống qua trà, cũng không nhiều lưu, giả hủ mang theo Đại Ngọc về hồi phủ, đưa vào Tiêu Tương quán về sau, chính mình đi hành vũ viện. Giả hủ đến Bảo Thoa trong phòng, Bảo Thoa đã nằm ngủ. Hắn sờ soạn thoát y phục, bên trên giường ôm kia thân thể mềm mại, khiêng lên trắng bóng tháng đủ lui. Giả hủ độc thân. Chương 390. Tô thị. Chương 390. Tô thị. Hôm sau, giả hủ từ thu thoải mái trai tỉnh lại, Đinh Bạch Anh phục thị lấy rửa mặt, đổi y phục, liền đến Tiêu Tương quán đi cùng Đại Ngọc dùng cơm đang lúc ăn cơm, Oanh Nhi nhập vào đến, mặt mũi tràn đầy mang cười, trong tay nâng cái tiểu mâm gỗ. Giả hủ thấy Oanh Nhi liền có chuyện muốn hỏi, lời đến quẹ miệng, lại tạm thời nhịn xuống, tiếp tục ăn cơm. Oanh Nhi cười hì hì cùng Tử Quyên kéo lên tay, đây là bên ngoài đưa vào hoa hồng thanh lộ, cô nương để ta cho Lâm cô nương đưa tới. Tử Quyên tiếp nhận cũng cười, đúng lúc trận này đem hoa quế thuốc gián ăn nhứ, cũng thay cái trò mới. Chỉ thấy trên bàn hiện lấy ba cái ba tấc lớn nhỏ bình thủy tinh, phía trên úp vít ngân đóng, vàng nhạt tiên bên trên viết, hoa hồng thanh lộ. Tinh Văn cầm tới nhìn, mấp máy miệng nói, đây là đồ tốt, một bát trong nước chỉ dùng chọn tới nhất muỗng cà phê, liền hương khó lường đâu. Đại Ngọc gả vào hầu phủ về sau, giả hủ liền đem Tình Văn điều đến nàng viện bên trong, dù sao có câu nói tình vì lông mày ảnh. Tình Văn nhanh mồm nhanh miệng, tính tình đơn thuần thẳng thắn, đây đều là cùng Đại Ngọc gần. Bảo Thoa dù có thể khoan nhượng nàng, nhưng nàng tại Đại Ngọc viện bên trong cũng có thể trôi qua tự tại chút. Vừa vặn hắn hai cái còn giữ ở bên người Nguyên Sinh nha hoàn, Hương Lăng, Tình Văn, Thoa đại trong phòng nhất nhân nhất cái. Về phần Thúy Quả đã là hầu phủ quản sự, Bình Nhi, Uyên Ương không chỉ có quản sự, nhiều đi theo giả hủ bên người phục thị, muốn trước một bước thăng di nương Đại Ngọc nhìn cười cười cũng nói, chỉ cầm hai bình thôi, một cái khác bình cho cái khác viện bên trong. Nhiều cũng bạch trà đạp. Tình Văn không tình nguyện ồ một tiếng, còn Anh Nhi một bình. Giả hủ thấy cười không ngừng, nhìn cho ngươi thèm như thế, nhiều kia bình ngươi cầm đi chính mình ăn nghỉ. Ta ơn ra. Tình Văn một trận vui mừng hớn hở, không chỉ có là được bình này chân quý hoa hồng thanh lộ, đây càng đại biểu cho giả hủ đối nàng sủng ái. Giả hủ lại nhìn về phía Anh Nhi, nhạc mẫu đâu? Anh Nhi cười nói, phu nhân hôm nay trước kia liền đi, suốt ruột bận điều hoàng, cô nương lưu đều lưu không được. Nha. Giả hủ nhìn xem bàn ăn. Y thì, mẹ không phải hôm qua liền đi rồi sao? Đại Ngọc ngạc nhiên nói. Anh Nhi đáp, hôm qua tại Tây phủ uống nhiều, lại nghỉ một đêm. Anh Nhi hoàn thành nhiệm vụ, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền về hành vu huyện đi. Giả hủ dùng qua cơm, liền chuẩn bị đi lên nhà, đồng nhiên nghe hạ nhân thông truyền, chân Tô thị cầu kiến, liền tức để người dẫn đến lệch sảnh. Mà hắn hơi suy tư, trước đi thư phòng, cầm chút liên quan tới chân gia công văn văn thư. Nhập lệch sảnh, liền gặp một người mặc thanh lịch thiếu phụ, một thân nhạt trắng loãng áo, giống như sách cổ bên trong đi ra sĩ nữ, càng như một thân xinh đẹp đồ tang vị vong nhân. Tô thị búi tóc kéo cao, lấy ngọc châm nhẹ buộc, trên mặt mỏng thi son phấn, mày như núi xa hàm yên, mắt như thu thủy doanh doanh. Thấy giả hủ đi vào, nàng liền vội vàng đứng lên cười lên. Kia môi sắc nhạt như cánh hoa anh đào, nhấp nhẹ cười cười, lại phá lệ động lòng người. Giả hủ trong lòng không khỏi khẽ động. Dân phụ chân Tô thị bái kiến hầu gia. Nàng phúc lễ hạ đi, mấy sợi tóc xanh trong lúc lơ đãng rủ xuống đầu vai. Chớ nên đa lễ, ngồi. Giả hủ cười nói, hắn nói ngay vào điểm chính, cái này sáng sớm, không biết chân gia tẩu tẩu tìm ta chuyện gì. Tất nhiên là vì chân gia sự tình, quấy rầy hầu gia. Tô thị lại là thi lễ, mới ngồi nghiêm chỉnh hạ đêm qua giả hủ đối vương gia, Sử gia đều tiến hành giúp đỡ, duy chỉ có rơi chân gia, đương nhiên là có thâm ý giả hủ trong mày, nghi nói. Đêm qua không phải nói rõ ràng rồi sao? Còn có cái gì dễ nói? Tô thị vội vàng nói, quả thực là chân gia bất lực bổ khuyết thâm hụt, còn mời hầu gia phụ một tay, cứu tế một hai. Nói đứng hầu ở phía sau tỷ nữ bưng lấy cái hộp gấm đi lên trước, Tô thị cười làm lành nói, hầu gia đại ân, chân gia ghi nhớ. Giả hủ không thể phủ nhận cười cười, hắn nhìn một chút kia tỷ nữ, việc này nha. Nhìn trong cung y tứ, tựa hồ có cứu vãn chỗ trống. Tô thị lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cũng là hiểu ý, cơ mật như vậy có người ngoài tại, giả hủ cũng không yên lòng nói ra, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía kia tỷ nữ, ngươi ra ngoài chờ lấy. Đúng. Kia tỷ nữ lui ra ngoài. Tô thị mới nhìn hướng giả hủ, một cặp mắt đào hoa tràn đầy chờ đợi, hầu ra, không biết trong cung ý tứ là. Giả hủ lại lời nói xoay chuyển, chỉ đống kia công văn văn thư, không bằng tẩu tẩu xem trước một chút những thứ này. Tô thị lòng tràn đầy nghi hoặc, đành phải đi ra phía trước, tại giả hủ bên người ghế xếp ngồi xuống. Nàng tùy ý lật vài tờ, đúng là chân gia chỗ thiếu chi ngân, một bút bút pháp mắt kinh tâm. Hầu ra, cái này. Giả Hủ nhàn nhạt nói, trong cung ý tứ, chân gia như còn không lên tiền, liền chép nhà bổ khuyết thâm hụt. Nháy mắt Tô Thị mặt mũi tràn đầy tái nhợt, dưới tình thế cấp bách thủ đoạn bắt lấy Giả Hủ tay áo, lại lập tức buông ra. Mong rằng hầu ra xuất thủ cứu rút. Trong cung ý tứ ai có thể chi phối? Xét nhà là miễn không được, cẩm y liễu vệ chỉ có thể tả hữu xét tới trình độ nào chờ chút. Giả Hủ mập mờ mà nói. Tô Thị lập tức dâng lên hộp gấm kia, chân gia mượn tạm 20 vạn lượng bạc, hiếu kính hầu gia. Giả Hủ cười cười, phất tay cự tuyệt. Ta hầu phủ không nói ra tài bạc triệu, cũng không kém điểm này bạc. Cái này chân gia cũng là khôi hài, nguyện ý hoa đại bút bạc chuẩn bị quan hệ, chính là không cam lòng trả tiền. Kia hầu gia. Đột nhiên Tô Thị ý thức được không thích hợp. Giả Hủ đột nhiên bắt lấy Tô Thị tay nhỏ, xét nhà một chuyện ta cũng có thể giúp đỡ một hai. Tô Thị vội vàng lui thân, lại không rút tay ra, nàng cắn răng thấp giọng quát nói, hầu gia, còn mời tự trọng. Ta chân gia cũng là sĩ hoạn danh môn, cho dù bị xét nhà tức thế trước, không phải cũng không làm kia có nhục cửa nhà cậu thả sự tình. Gặp nàng phản ứng kịch liệt, Giả Hủ liền buông ra. Hầu gia cũng là danh mãn thần kinh, như thế nào làm như thế hành vi? Chuyến đi cũng không sợ người chế nhạo. Tô Thị mặt mũi tràn đầy nộ khí, liền đi ra ngoài. Giả Hủ cười nói, phu nhân đã không muốn, ta cũng không bắt buộc. Con kia chờ ngày mùa thu thời tiết, lại tại thần kinh gặp nhau. Tô Thị quay người nhìn hắn, cả giận nói, hầu gia có ý tứ gì? Ta chân gia tuy có thâm hụt, nhưng lại chưa bao giờ được phạm pháp loạn kỳ cương, thương thiên hại lý sự tình. Phu nhân giống như quên, chân gia chi trưởng nữ, gả cho Thả Tĩnh vương phủ, với lại chân gia cùng một lòng nghe theo thân vương cũng là lui tới mật thiết ta. Tô Thị nghe thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc nói, hầu gia không niệm tình xưa, không muốn xuất thủ tương trợ liền thôi, vì sao như thế bỏ đá xuống giếng? Giả Hủ phất tay nào nói, ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc. Tô Thị nhất thời cứng đờ, Giả Hủ nói, nếu phu nhân đáp ứng, ta liền đem việc này bỏ qua. Chỉ xét nhà, không là tội. Với lại chỉ xét tài sản chung, các viện các phòng tài sản riêng không chép. Đương nhiên phu nhân nếu không nguyện xả thân, tất cả chiếu trương làm việc là đủ. Tô Thị réo rắt thảm thiết cười cười, Giả Hủ lời này cũng là thay đổi biện pháp uy hiếp. Nàng quay người không nói lời nào, lại là đứng ở đó như không có nhúc nhích. Tô Thị cắn răng nói, hầu ra ý thế hết người. Theo như nhu cầu thôi. Giả Hủ cười cười. Lúc đầu hôm nay còn muốn đi bên trên sớm nha, nhưng bị cái này Tô Thị đánh nhiễu, ngược lại là không rảnh đi đi làm. Chương 391. Số dọn. Chương 391. Số dọn. Tô Thị đôi mi thanh tú nhíu chặt, dù lặng im im mắng, lưu chuyển ở giữa lại hình như có thiên ngôn và ngữ. Giả Hủ cũng là ta thấy mà yêu, đưa tay xoa lên kia lông mày. Tô Thị môi anh đào khẽ mở, hầu ra đáp ứng ta, quả quyết không thể nuốt lời. Nàng ngữ bên trong mang theo ưu hoán, nhưng lại có chút thuận theo chi ý, hiển thị rõ dịu dàng nhu hòa thái độ. Hôm nay đạt được ước muốn tiêu thụ phu nhân, đương nhiên sẽ không lừa gạt. Tô Thị liền không nói gì, lại không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương, nàng trưởng quản chân gia hậu trạch, sớm nhìn quen tói đời nóng lạnh, lòng người khó lường, tới Đông phủ trước đó, liền nghĩ qua cái này nhất gốc dạng. Bây giờ Giả Hủ chủ để ý cưỡng chế nộp của phi pháp nhất án, lại thân là cẩm ý chỉ huy sứ, nắm chặt nàng một nhà lao tiểu tính mệnh, nàng lại có gì biện pháp? Cũng may Nam Tỉnh cách xa nhau kinh thành ngàn dặm, cũng liền chỉ có cái này một lần, ngày sau Giả Hủ cũng vô pháp dây dưa tại nàng, nàng vẫn là chân gia quản gia mãi mãi. Với lại bây giờ chân gia gặp rủi ro, thiếu không được có bỏ đá xuống giếng người, thẳng cần phải có người giúp đỡ. Hôm nay cùng Giả Hủ có phen này hạ xương tình duyên, cũng coi như tìm được lực chỗ dựa, ngày sau nếu có người làm có dễ, hoặc chân gia cần trọng trấn cửa nhà, nàng thư một phong đưa vào kinh tới xin giúp đỡ, Giả Hủ tất sẽ không từ chối. Còn có, cái này Giả Hủ cũng là thiếu niên quyền quý, phong lưu phong khoáng. Giả Hủ chậm rãi cúi người, ngậm lấy kia một đôi phấn môi. Tô Thị thổ khí như lan, lệnh người thèm nhỏ dãi. Cái này vị vong nhân thân thể cũng là yên lặng đã lâu, đã như thế, chính là thiên lôi câu địa hỏa. Giả Hủ một thanh ôm ngang lên Tô Thị, hướng vào phía trong phòng đi đến. Hai người đổ vào trên giường, Giả Hủ cũng không hiểu tóc nàng, chính là ngọc châm quận lại phụ nhân búi tóc, mới có thể đem nàng vị vong nhân khí chất phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Dương chi ngọc thể, trắng loãng hơn tuyết, hình như có huỳnh quang lưu chuyển. Nhất thời Tô Thị hai gò má phấn hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Tỷ tỷ tốt, ngươi mở mắt ra nhìn ta à, ta liền thích ngươi cái này song cặp mắt đào hoa, ánh mắt ánh, giống như là biết nói chuyện. Giả Hủ hít vào một hơi nói. Tô Thị bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn xuống ý xấu hổ, một cặp mắt đào hoa híp lại nhìn Giả Hủ. Nhất thời chính là kia cặp mắt đào hoa lấp lóe. Thỉnh thoảng, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ bắn vào, chiếu vào gần cửa sổ đại kháng bên trên, hai người đều tắm rửa tại nắng ấm bên trong ánh nắng ở trước mặt vung Tô Thị một mặt, nàng chỉ cảm thấy chướng mắt, liền nhắm mắt lại. Kia ánh nắng tràn tại Tô Thị trên thân, phản phất một tầng thánh khiết lọc kính. Tô Thị, như lột hành cây tinh tế thủ hạ, đã vắt ra một mảnh nếp vốn. Tô Thị nói vẫn là chút ngô nông mềm giọng. Nghe Giả Hủ cực kỳ hào hứng. Lưng không đường vòng cùng, giống như ngày xuân bên trong núi non chập trùng. Tiêu Ngọc Trâm bị hạ xuống, cuộn lại tóc xanh, lập tức tả nhất trướng. Mặt trời lên cao thời gian, tiểu thiếp bên trong mới bình tĩnh lại. Tô Thị chôn ở Giả Hủ trong ngực, Giả Hủ ôm kia mềm eo, đưa nàng tóc xanh quấn ở giữa ngón tay ngoan. Giả Hủ đối Tô Thị hết sức hài lòng, thậm chí có chút lưu luyến quên về. Ngay tiếp theo, Giả Hủ đối Lý Hoàn cái này vị vong nhân cũng càng thêm mong đợi. Chân gia tại Nam Tỉnh vì Thái Thượng Hoàng thái mắt, những năm này cũng đắc tội rất nhiều người, như trong triều nổi lên, còn mời hầu gia xem ở dân phụ chút tình mọn bên trên, hơi thi việt thủ, giúp đỡ một hai. Tô Thị vịn Giả Hủ cánh tay, mềm mềm mà nói, nàng như vậy thế sự hiểu rõ phụ nhân, sau đó ngược lại sẽ không như là tiểu nữ hài u buồn bi thống. Giả Hủ thủ đoạn nâng lên kia chiếu nặng quả hồng, tỉ tỉ như vậy xa lạ, thật sự là vô tình à? Nàng không khỏi đắng chát cười cười, ra những lời này vẫn là giữ lại đi hống những cái kia tiểu nữ nhi à? Giả Hủ trong lòng thầm nghĩ, cái này Tô Thị cùng Lý Hoàn dù vận mệnh gần, tính cách lại khác nhau rất lớn. Lý Hoàn Tâm như cây khô, tại bên trong Vinh phủ không có tiếng tăm gì. Mà cái này Tô thị còn nắm cả chân gia quản gia chi quyền, có chút mày liều không nhường mày dâu ý tứ. Bây giờ như vậy, ngược lại không giống như là hắn quy tắc ngầm Tô thị. Hắn cười giỡn nói, còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ phương danh. Tô thị khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới giả hủ sẽ hỏi lên cái này nhất gốc dạng. Nàng chân chớ nói, ta cái phụ nhân nhà, nào có cái gì danh tự. Giả hủ không nói lời nào, chỉ là xoay người để lên. Tựa hồ làm muốn, tài chiến. Tô thị bận bịu sửa lời nói, chỉ có cái nhũ danh, nguyên tại khuê bên trong từ người nhà tê ở. Là cái nào chữ? Một cái, sốt giòn, chữ. Tô tô. Giả hủ cười, Tô thị lại là khuôn mặt đỏ lên. Giả hủ sờ lấy kia tròn trịa nói, tốt sốt giòn nhi, ngày sau ta chính là nam nhân của ngươi, gặp phải phiền phức cứ việc viết thư cho ta. Tô thị dù không đồng ý nửa câu đầu, nhưng nghe nửa câu sau cam đoan, đành phải ngầm thừa nhận. Kia 20 vạn lượng, ngươi chính mình cầm a. Tô thị, a. Một tiếng. Kia 20 vạn lượng khẳng định không thể mang về chân ra, không phải sự tình hoàn thành, tiền không có đưa ra ngoài, còn bị người hoài nghi. Kia thiết thân, tạ ơn gia ân điện. Tô thị mơ hồ không rõ mà nói. Qua một trận, giả hủ lại hỏi, ngươi bao lâu ra kinh? Sau này, kia ngày mai ngươi lại đến hồi phủ. Ngày mai giả hủ cùng Tô thị gặp lại, hai người đã là nước chảy thành sông. Giả hủ nói bóng nói gió ra, Tô thị vào kinh thành bên trong, mang hai đại dương tiền hàng đưa vào Vinh quốc phủ, để nó hỗ trợ tạm tồn. Tiếp qua một ngày Tô thị về Nam tỉnh, giả hủ lại có chút không bỏ cái này làn da trắng nõn, eo thon mềm mại giang nam thiếu phụ. Sau đó chân gia sự tình cũng hết thảy đều kết thúc, giả hủ phái Lư Kiếm Tinh xuôi nam, Linh Kim Lăng Thiên hộ sở xét chân gia công bên trong tiền hàng, lấy bổ khuyết quốc khố thâm hụt. Bình tĩnh như vậy qua mấy ngày, giả hủ tìm cái tốt kỳ, đem Chu Chỉ Nhượng, Diệu Ngọc, Hình Tụ Yên, Vương Ngự Yên bốn nữ nhấc làm thiết thất. Ngày ấy canh năm thiên, tứ thừa làm tiệu đem bốn nữ từ cửa hông nhấc vào hầu phủ, cũng là một phiên thổi sáo đánh trống, các loại hương nến hàng mã, đồng thời che phủ cùng rượu và thức ăn, ứng phó 10 phần thỏa đáng. Nghi thức thôi, giả hủ mới thêm 4 môn tiểu thiếp, về sau mấy ngày, liền thay nhau tiêu thụ mấy cái tiểu thiếp, trong cái này tư vị, không cần nói tỉ mỉ. Lại là mấy ngày, cung trong truyền ra tin tức, Phượng Tảo cung bên trong cung phi Vương thị khó sinh. Thái hậu hạ lệnh, bảo đảm tiểu. Vương thị sinh hạ nhất hoàng tử về sau, khó sinh mà chết, gia phong quý phi mà táng. Kẻ này cũng là trở thành Tuyên Vũ đế huyết mạch duy nhất dòng dõi, Trần Hán Vương triều tương lai thái tử, thậm chí là đời tiếp theo hoàng đế, đương nhiên có thụ chú ý trong nháy mắt đến tháng 7, ngày hôm đó bên trong tiết gia đột nhiên truyền đến tin tức, kia Mai Hàn Lâm điều nhiệm Thiểm Cam Tuần Diêm ngự sử, cả nhà rời kinh bên ngoài đảm nhiệm, lại chưa cáo tại tiết gia một tiếng đối với tiết gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin dữ, Mai gia cử động lần này không thể nghi ngờ là hối hôn ý tứ. Dù sao kiêng kỵ giả gia quyền thế, hắn cũng không dám trực tiếp tới cửa từ hôn. Mai gia đi không từ giã, Tiết Khoa cũng không thể tâm đường kính lớn tiếp đem muội muội đưa đến Mai gia bên ngoài đảm nhiệm địa phương đi. Như thế Tiết gia không chỉ có bị rơi mặt mũi, Bảo Cầm càng là tình cảnh xấu hổ, đã gả không được Mai gia, nếu để bà mối tìm cái khác việc hôn nhân, người khác nghe nàng từng có hôn nước, lại bị từ hôn, đương nhiên sẽ sinh nghi. Nhất thời Tiết Khoa than thở, Bảo Cầm càng là tại trong vườn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giả Hủ trông thấy cô em vợ như thế, liền nghĩ tính lấy thời gian, chờ thêm mấy ngày, lại tìm cái thời gian cùng Tiết Khoa đi cầu hôn. Chương 392. Thiết tiếp. Chương 392. Thiết tiếp. Hành Vũ huyện bên trong gặp nước chi tạng, Bảo Cầm túi tại cột một bên, tay cầm một con hoa lan rủ xuống tới mặt nước, dẫn tới cá bơi nổi lên lẹt xẹt. Chu cột cầu gỗ bên trên, giả hủ lặng lặng nhìn một màn này, cô em vợ cùng nàng tỷ tỷ ngược lại là có chút giống nhau chỗ. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Bảo Cầm một đoạn tay trắng trong suốt như ngọc, dáng người nhỏ yếu động lòng người, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tấm kia chim sa cá lặn gương mặt xinh đẹp bên trên bao phủ vẻ lo lắng. Giả hủ vượt qua cầu đi, nhập Hành Vũ huyện. Nhà chính bên trong, thấy Bảo Thoa một thân hành hoàng lang gầm ấy, ngồi tại trên giường làm kim khâu, nhã nhặn động lòng người. Giờ phút này Bảo Thoa cầm kim khâu thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Oanh Nhi gặp hắn liền vội vàng đứng lên, liền muốn đi hô Bảo Thoa. Giả Hủ vội vàng khoát tay, Oanh Nhi thấy che miệng cười cười, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa đi. Giả Hủ ngồi vào Bảo Thoa sau lưng, vòng lấy nàng mềm mại eo nhỏ, Bảo Thoa mới bị bừng tỉnh. Nghĩ gì thế? Giả Hủ cúi đầu chôn ở nàng cần cổ, hít sâu lấy trên người nàng lạnh mùi thơm. Bảo Thoa quay đầu nhìn hắn, tươi đẹp cười cười, môi đỏ răng trắng. Giả Hủ trực tiếp hôn. Hai người thân mật ở giữa, Giả Hủ nghe tới một trận tiếng bước chân, liền biết là Bảo Cầm nhập phòng. Bảo Cầm đang chuẩn bị tiến đến, tới cửa đã thấy Giả Hủ cùng Bảo Thoa hôn môi, nhất thời sửng sốt, thối lui đến phía sau cửa. Bảo Cầm chuẩn bị đợi một chút lại đi vào. Nàng thấy Bảo Thoa, Giả Hủ hai vợ chồng thân mật vô gian, đương nhiên nhớ tới mình cùng Mai gia hôn ước, nhất thời trong lòng buồn bã. Nàng đang chuẩn bị đến trong vườn dạo chơi, đột nhiên nghe tới Bảo Thoa nói, "Ta suy nghĩ Cầm Nhi sự tình," nhất thời dừng bước lại. Giả Hủ cảm thấy được Bảo Cầm giấu ở ngoài cửa, nhất thời cũng thấy thú vị, Mai gia sự tình. Kia Mai gia tử chỉ là cái tầm thường không chịu nổi hạng người, như Bảo Cầm muội muội gả đi, còn làm nhục nàng. Bây giờ Mai gia bỏ lỡ Bảo Cầm, đương nhiên là tổn thất của bọn họ. Ngoài cửa Bảo Cầm nghe Giả Hủ nói như thế, tâm tình ngược lại tốt mấy phần. Bảo Thoa thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng bây giờ Bảo Cầm bị từ hôn lại cũng là sự thật, không nói lỡ phủ, trong kinh người ta biết cũng không biết. Giả Hủ cũng biết đạo lý này, kỳ thật Mai gia cửa nhà cũng không cao, nhưng bây giờ Tiết gia là bị từ hôn một phương, thanh danh đương nhiên phải bị ảnh hưởng. Thậm chí không có tẩy trắng khả năng, bởi vì không ai sẽ để ý Tiết gia vì sao bị từ hôn, chỉ căn cứ kết quả này tới ăn dưa. Ngoài cửa Bảo Cầm thầm than một tiếng, nàng đương nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên mấy ngày nay mới u buồn sầu bi. Giả Hủ có chút chột dạ, dù sao đây hết thảy kẻ đầu têu chính là hắn. Nếu như hắn tự mình cho Tiết Khoa sân ga, cùng Mai gia thương lượng lui tới, cho Mai Hàn Lâm 10 cái lá gan hắn cũng không dám từ hôn, đã sớm bắt nhấc đại kiệu cưới Bảo Cầm. Không bằng ta làm cái bẻ, đem Tiêu Mai Hàn Lâm cách trước hỏi tội. Bảo Thoa nghe dở khóc dở cười, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Hủ ca ca quả quyết không thể nhân tư phế công, triều chính sự tình, há có thể thành môn hộ lậu kế. Giả Hủ cười ngượng ngùng một tiếng, ta đây không phải là nhìn cô em vợ cả ngày giàu gì không vui, ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có, muốn cho nàng hạ giận nha. Hắn lời này lại là chuyên môn nói cho ngoài cửa Bảo Cầm nghe. Bảo Thoa nói, lại chậm rãi thôi, qua đoạn thời gian ta lại cho nàng tìm môn tốt việc hôn nhân. Ngược lại Cầm Nhi còn nhỏ, cũng không vội việc này. Bảo Thoa cũng không có biện pháp tốt, nữ hài gia thanh danh bị hao tổn là không cách nào vãn hồi. Hiện tại nếu như mời người làm mai mối, người ta sau khi nghe ngóng biết là bị từ hôn nữ tử, còn tưởng rằng ngươi tận lực nhục nhã, trực tiếp đem người vành ra ngoài đều có thể. Coi như Giả Hủ tự mình ra mặt, cũng vô pháp thay Bảo Cầm tìm được người trong sạch, có cũng là một chút định nọt, a duôn định hót định nọt chi đồ. Bảo Thoa nói, thực tế không được, chỉ có thể về Nam Tỉnh. Cầm Nhi là cái tâm cao khí ngạo, gia đình bình thường chỉ định không muốn. Giả Hủ đột nhiên nghe tới động tĩnh ngoài cửa, Bảo Cầm tựa hồ muốn rời khỏi, hắn cũng lười làm nền, nói thẳng, Bảo Thoa, ta có một ý tưởng. Đón Bảo Thoa ánh mắt, Giả Hủ nói thẳng, Bảo Cầm muội muội ta cũng là rất thích thú, đem nàng gả tới nhà khác ta còn không nỡ, không bằng liền lưu tại hầu phủ vì thiếp. Giả Hủ lời ấy giống như long trời lở đất, nhất thời trong phòng bên ngoài lượng nữ đều bị kinh sợ. Cái gọi là thiếp, Y Y Linh, thường thường là hai nhà thông gia lúc vợ cả mang đến của hồi môn tỷ muội, phần lớn là thứ nữ, đồng tộc tiểu tông chi nữ. Thiếp địa vị so thiếp cao, tỷ như chính thê qua đời, bình thường sẽ mới cưới tục huyền, thiếp thất rất ít đỡ thẳng, mà thiếp có thể trực tiếp tiếp nhận vì chính thê. Bởi vì thiếp cùng vợ vì đồng tông, cho nên tại chính thê không con tình huống dưới, thiếp sinh con đáng nhìn vì con trai trưởng, chí ít so thiếp sinh con địa vị cao hơn. Thiếp tồn tại, đa số hai nhà thông gia vững chắc cân nhắc, có thể tránh khỏi thiếp sinh con kế thừa nhà chồng dòng dõi, sản nghiệp, thậm chí là ấm tập, tức vị, thế trước, bảo hộ vợ nhà lợi ích đây đối với tiết gia mà nói, chỉ là thanh danh bị hao tổn, thực tế có thể thu lấy được càng nhiều lợi ích. Nhưng tại Bảo Thoa người tới nói, nhưng cũng chia lãi nàng chính thê thân phận phân lượng. Cho nên Giả Hủ không có trực tiếp đi tìm Tiết Di Mụ, Tiết Bàn, trước qua nàng cửa này. Ngoài cửa Tiết Bảo Cầm nghe, rốt cuộc rời không ra bước chân, nhất thời lại kinh lại xấu hổ, lòng tràn đầy hoảng hốt, không biết làm sao. Thì phu muốn nạp ta vì thiếp. Bảo Cầm trong lòng cực kỳ phức tạp, Giả Hủ đương nhiên là nàng bình sinh gặp qua ưu tú nhất nam tử đối với Giả Hủ, thậm chí là hắn thích, Bảo Cầm đều rất hài lòng. Chỉ là, thiếp dù nói thế nào, cũng thuộc về thiếp phạm chủ, so chính thê thấp một đầu. Mà Tiết gia nhị phòng lại điêu tàn suy bại, nàng cũng là con vợ cả nữ nhi, cho người ta làm thiếp. Bảo Cầm dù kêu Bảo Thoa, Đại Ngọc tỷ tỷ, chỉ là bởi vì nhỏ tuổi, như về sau muốn khuất tại hai người phía dưới, nàng vẫn còn có chút không tình nguyện. Chỉ là bây giờ nàng cùng Mai gia hôn sự bị lui, muốn tìm một môn tốt thân rất khó, hoặc là viễn giá tha hương, hoặc là tìm chút tầm thường hạng người. Bảo Thoa trong lúc kinh ngạc, trong đầu cấp tốc hiện lên rất nhiều manh mối, lại mơ hồ sâu trôi bắt đầu. Giả Hủ ôm nàng thân thể mềm mại, Bảo Thoa, các ngươi hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ ta được, không biết ngươi nguyện ý không? Bảo Thoa không chần chờ, ta tự nhiên nguyện ý, Cầm Nhi là vô cùng tốt, chỉ là vì thiếp, chỉ sợ nàng không cam tâm. Bảo Thoa rất thông minh, trong lòng nàng rõ ràng, nếu như là Giả Hủ một lòng mong muốn nạp Bảo Cầm, nàng phản đối cũng ngăn cản không được. Nhưng nếu nàng thái độ không tình nguyện, sẽ còn dẫn tới Giả Hủ không nhanh, xấu mình trong lòng hắn ấn tượng. Dù sao, coi như Bảo Cầm nhập hầu phủ vì thiếp, cũng đối với nàng địa vị tạo thành không được thực chất ảnh hưởng. Cho nên mấu chốt vẫn là giữ gìn nàng cùng Đại Ngọc ở giữa cân bằng. Bảo Thoa mấp máy miệng, Hủ ca ca đã quyết định, vậy ta hiện tại liền đi tìm mẹ cùng Tiết Khoa nói. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Cho nên, Bảo Cầm có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần Tiết Khoa cùng Tiết Di Mụ đáp ứng, việc này liền có thể thành. Nghe Bảo Thoa nhắc lên Tiết Di Mụ, Giả Hủ thần sắc khẽ động, hắn cũng là có thật lâu chưa từng gặp qua mẹ vợ. Được rồi, vẫn là ta đi a, Giả Hủ chủ động kéo qua việc này. Bảo Thoa chậm rãi gật đầu, tốt, vậy ta đi cùng Cầm Nhi nói, nàng có thể có chút cảm xúc, nhưng chắc hẳn cũng là tình nguyện. Chương 393, con rể. Chương 393, con rể. Giả Hủ cũng là một trận cảm thán, cái này Bảo Thoa thật sự là hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Chỉ là hủy khuất ngươi. Hắn ôm lấy Bảo Thoa, ta sau này sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Bảo Thoa chậm rãi lắc đầu, lại cúi tại trên vai hắn, ôn nhu nói, Hủ ca ca thích liền tốt. Nghe Giả Hủ tâm đều sốt giòn, ôm Bảo Thoa eo nhỏ không buông tay. Nhất thời nghĩ thầm, cưới Bảo Thoa làm vợ thật là một cái sáng suốt quyết định. Bảo Thoa mọi chuyện thuận hắn, nhưng cũng có mình kiên trì, có thể vừa đúng khuyên nhủ hắn đức hạnh năng lực đều là nhất lưu, đem to lớn hầu phủ quản được ngay ngắn rõ ràng, viện bên trong nhiều như vậy phòng tiểu thiếp đến nay không có náo ra cái gì sự đoan, cũng chưa từng đấu kỵ những người còn lại. Thời đại này tuy là nam tôn nữ thi, nhưng cũng không phải tất cả nữ nhân đều biết điều như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, không nói những cái kia sư tử Hà Đồng giống, hôm nay đổi lại Đại Ngọc, liền không có tốt như vậy nói chuyện, ít nhất phải náo một hồi. Lập tức Giả Hủ ra phủ, đi tiết ra. Bảo Thoa ra ngoài tìm Bảo Cầm, gặp nàng tại gặp nước chi tạng ở người, làm nên một trận, đem Giả Hủ muốn nạp nàng vì thiếp thiếp ý nghị cáo chi. Bảo Cầm tâm tư thông minh, rõ ràng lấy Giả Hủ đối tiết ra ảnh hưởng, chỉ cần hắn quyết định tâm tư, đừng nói nạp nàng vì thiếp, coi như mạnh hơn nạp nàng làm thiếp thất cũng có thể làm đến. Cho nên Bảo Cầm thu hồi trong lòng điểm kia tiểu nữ nhi không cam tâm, thu thập tâm tình, tiếp nhận hiện thực. Bên này Giả Hủ đến tiết ra, trước đi thấy nằm trên giường Tiết Khoa. Tiết Di Mụ nhận được tin tức, biết Giả Hủ tới cửa, lại thế nào cũng sẽ bái kiến nàng, cho nên sớm tại làm chuẩn bị. Trong thư phòng, Giả Hủ cũng không quanh co lòng vòng, chào hỏi vài câu, liền đem nạp Bảo Cầm vì thiếp thiếp một chuyện cáo chi Tiết Khoa. Tiết Khoa đầu tiên là sững sờ, hắn cố kỵ cùng Bảo Cầm nhất trí, Bảo Cầm dù sao cũng là đích nữ, cho dù bị từ hôn, cũng không đến nỗi cho người ta làm thiếp. Nhưng do dự một trận, Tiết Khoa liền có quyết đoán, tỷ phu có thể coi trọng đàn nha đầu, là nàng kiếp trước tu tới phúc phận, ta đương nhiên tình nguyện, còn phải hỏi qua đại bá mẫu ý tứ. Tiết Khoa cười nói, như đại bá mẫu không hai lời, kia hai nhà liền đem việc này định ra tới là được. Mất cha mất mẹ ở trên, thấy đàn nha đầu có thể gả vào hầu phủ, cũng là vui mừng vạn phần. Tiết Khoa mười phần thanh tỉnh, bây giờ bảo cầm tình hình, liền có chút cao không tới thấp không xong. Nhà mình muội muội là cái hữu tâm khí, dung tục nam nhân không lọt mắt, nhưng đối cái này tỷ phu khẳng định là hài lòng, duy nhất lay chỗ chính là thiếp thiếp thân phận. Tiết Khoa cũng không phải là leo lên quyền thế người, như đem muội muội cho bình thường quyền quý vì thiếp thiếp, hắn khẳng định không muốn. Nhưng người này là giả hủ, liền hai chuyện. Giả hủ tuổi nhỏ vì công phong hầu, thiếu niên hào kiệt, cùng hắn vì thiếp thiếp, tiết gia thanh danh bên trên sẽ không bị hao tổn quá nhiều, với lại hai tỷ muội cùng chung một chồng, có thể trở thành một đoạn giai thoại cũng không nhất định. Thực tế trên lợi ích, bây giờ tiết gia lưng tựa Vĩnh Yên hầu phủ, mới có hơi khởi thế dấu hiệu, chính hắn sự nghiệp cũng hệ tại giả hủ, đương nhiên không thể vi phạm ý chí của hắn. Tái giá một đứa con gái đi qua, xem như tăng thêm đầu tư, chiều sâu buộc chặt. Lại nói tiếp so thiếp địa vị cao, chính thê cũng không thể tùy ý ức hiếp, với lại giả hủ chính thê là bảo thoa, Tiết Khoa rõ ràng, mình đường tỷ chắc chắn đối xử tử tế bảo cầm. Trên đời vốn không có thập toàn thập mỹ sự tình, như thế bảo cầm có cái tốt kết cục, tiết gia thu lợi càng nhiều, thanh danh bên trên không dễ nghe cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tốt, ta tự mình đi tìm Nhạc Mẫu nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế tốt lên sau ta còn có kém sự tình phái ngươi. Giả hủ gật đầu nói, đối mặt Tiết Khoa thức thời, hắn hết sức hài lòng. Hắn vô Tiết Khoa bà bay, ngươi cái này khi huynh trưởng việc hôn nhân cũng không thể rơi xuống, ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng người? Ta cùng ngươi làm mai mối. Thì phu, cái này. Tiết Khoa trở nên kích động và phần, giả hủ lời này phân lượng cũng không nhẹ. Không phải liền để ngươi tỉ tỉ lưu ý lấy, vô luận là sĩ hoạn danh môn chi nữ, vẫn là thư hương môn đệ khuê tú, hoặc là võ hơn về sau, ta chậm rãi châm trước. Giả hủ cử động lần này cũng coi là một điểm đền bù, dù sao bắt cóc người ta muội muội. Tiết Khoa một phiên cảm động đến rơi nước mắt, giả hủ trấn an hai câu, lại đi phòng chính. Cô ra tới rồi. Dẫn đường đồng hỉ treo lên rèm, vào trong hô. Tiết Di mụ thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên thay đổi khuôn mặt tươi cười lên tiếp. Cho Nhạc Mẫu thỉnh an. Thiết Di mụ hư đỡ một chút, mau dậy đi. Một phiên làm lễ, đến phòng trong phân ngồi, cùng mắc hơn nước trà. Giả hủ đánh ra Thiết Di mụ tư thái, cười nói, Nhạc Mẫu, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Thiết Di mụ đỏ mặt lên, vội vàng nói, có chuyện mấy ngày không gặp. Bảo nha đầu làm sao không cùng ngươi cùng đi? A, hôm nay ta tới là có việc, cố ý tới tìm Nhạc Mẫu cùng Tiết Khoa. Gì, chuyện gì? Thiết Di mụ cầm lấy chén trà uống một ngụm, tay lại tại phát run. Ta muốn nạp bảo cầm muội muội vì thiết thiếp, không biết Nhạc Mẫu ý như thế nào. A, Thiết Di mụ nghe, đầu tiên là giật mình, tinh tế nghĩ một trận. Vội vàng nói, cái này tất nhiên là chuyện tốt, thiên đại hỷ sự, Khoa Nhi nguyên bản vì Mai gia sự tình đau đầu. Ngươi nói sớm có ý tứ này, cần gì phải đi tìm kia Mai gia. Tiết Di mụ đương nhiên nguyện ý, cái này đúng Tiết gia tới nói trăm lợi không một hại, về phần thanh danh bị hao tổn, kia là Tiết gia nhị phòng sự tình, đương nhiên không ảnh hưởng tới bọn hắn đại phòng. Giả hù gật đầu, đều là tiểu tế sai, Nhạc Mẫu không muốn chú ý. Tiết Di mụ trầm mặc một trận, hé miệng nói, ngươi ngày mai để bảo nha đầu tới, thuận tiện cây đàn nha đầu cũng mang về. Hai chúng ta nhà đem việc này nói định, tuyển ngày tốt, ngươi đem đàn nha đầu tiếp vào phủ đi, cũng tròn nàng tâm nguyện. Ngươi về sau nhưng phải đối xử tử tế nàng. Đây là tự nhiên, giả hủ cười nói, ta thật sự là kiếp trước tu tới phúc khí, có thể tiêu thụ các nàng tỷ muội hai người. Ngươi biết thuận tiện. Thiết Di mụ quay đầu, ta mệt, ngươi trở về a. Còn không có hỏi qua cùng Hạ gia việc hôn nhân như thế nào. Thiết Di mụ thở dài, hai nhà đều nói định, liền muốn tìm thời gian đi qua lễ, chỉ là Khoa Nhi lại bệnh, thẳng không ứng cử viên. Nhạc Mẫu có việc sao không nói sớm? Giả hủ cười nói, chuyện nào có đáng gì, ta dẫn người đi là được. Ngươi đi. Ngươi rảnh rỗi. Thiết Di mụ chần chờ một chút. Trước kia để giả hủ thay Tiết bản tìm môn việc hôn nhân đều đủ kiểu từ chối, bây giờ lại tích cực như vậy. Nhạc Mẫu có lệnh, chính là không rảnh rỗi, cũng phải nhìn chút thời gian. Giả hủ cười nói, ngày sau Nhạc Mẫu có việc, lệnh người chuyển tin cho Bảo Thoa là đủ. Dù sao ta cũng là Tiết gia nam nhân. Thiết Di mụ nhẹ gật đầu, không nói nữa. Giả hủ liền đứng dậy, Bảo Thoa không rảnh rỗi, ngày mai ta phái người tới cửa tới mời Nhạc Mẫu đến hầu phủ thôi. Ngọc Nhi hôm qua còn nói nhớ niệm Nhạc Mẫu tới. Giả hủ hành lễ cáo từ, hắn đi ra cửa, đồng hỉ cùng quý đều cười, cô gia giống như là đổi tính đồng dạng, đối nhà ta sự tình. So sánh Tây phủ sự tình đều lên tâm. Có cái lao bà tử liền cười nói, chúng ta tiết ra hai cái khuê nữ đều gả tới hắn phủ thượng đi, như thế xem xét, chúng ta phu nhân so Tây phủ lao thái thái còn thân hơn, cô gia có thể không chú ý sao? Tiết Di mụ lệnh qua trên giường, tay chống đỡ đầu không nói gì, chỉ là cắn răng. Chương 394, nạp thiếp nạp sắc. Chương 394, nạp thiếp nạp sắc. Sau đó mấy ngày, hai nhà quyết định bảo cầm gả vào Vĩnh Yên hầu phủ vì thiếp thiếp một chuyện, chọn ổn thỏa tháng ngày 12 cưới. Tin tức truyền vào Tây phủ, cũng là gây nên một phiên chấn động, dù sao bảo cầm lúc trước nhập giả phủ, thế nhưng là cực thụ giả mẫu bọn người yêu thích. Tây phủ trên dưới đều cho rằng một thân mới, phẩm cách đem Bảo Thoa, Đại Ngọc bọn người cho làm hạ thấp đi, bây giờ lại bị Đông phủ Hủ Nhị gia nạp làm thiếp thiếp, ngược lại là chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Với lại này thời gian, xem ra cũng có chút đuổi, đám người rất khó không đem này cùng lúc trước tiết ra bị Mai gia từ hôn nghe đồn liên hệ đến cùng một chỗ. Sơ Cửu, giả hủ theo lệ cũ lên trực, tuần sát cung đình phòng ngự. Gần nhất cái này Đại Minh cung cũng không bình tĩnh, thậm chí có thể nói quần quần sóng ngầm, tỉ như lúc trước liền có truyền ngôn, kia sinh hạ hoàng tử cung phi cũng không phải là khó sinh mà chết. Hôm nay càng thêm đặc thù, chính là Chu hoàng hậu chi sinh nhật, nguyên bản tới nói, hoàng hậu thánh. Vào trong đình mà nói, muốn tổ chức cùng Tết Nguyên đán, đồng chí quy cách giống nhau ăn mừng chi lễ, càng ra không được một điểm sai lầm. Nhưng bởi vì trong cung trước đó vài ngày mới vừa có đại sự xảy ra, hoàng tử giáng sinh, Cung phi sau khi chết đặt linh cữu 17 ngày mới vừa cử hành tế lễ hạ táng, lại thêm Chu hoàng hậu chỉ có hoàng hậu chi danh, cho nên thọ đản hết thể giản lược. Chu hoàng hậu trước kia đến Phượng Tảo cung cùng Thái hậu Thịnh An, đang nghe Hải Nhi tiếng khóc sau liền cáo từ trở về đến giao thái điện, tiếp nhận hoàng thất tần phi cùng tôn thất mệnh phụ ba quỳ chín lệ chào mừng, sau đó cung đình dàn nhạc tấu lên, thuận bình đặng chi chương. Liên tại khúc nhạc âm thanh bên trong, trở về Khôn Ninh cung, nhìn xem lễ bộ đưa tới văn võ bá quan chô tiến ăn mừng hoàng hậu thọ thần sinh nhật tiên văn. Chu hoàng hậu nhàm chán đảo kia hai đại giỏ sổ gấp, phần lớn là liếc mắt nhìn ký tên liền ném qua một bên, sẽ rất ít lần xem sổ gấp, cẩn thận đọc tiên văn nội dung. Chu hoàng hậu tựa hồ tại giỏ bên trong tìm kiếm lấy ai viết tiên văn, biểu lộ hơi không kiên nhẫn, than thở: "Nương nương là đang tìm ta bên trên sổ gấp sao?" Chu hoàng hậu giật mình, lập tức xoay người sang chỗ khác, liền gặp trong điện đột ngột xuất hiện một đạo cao thân ảnh. Chu hoàng hậu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tức thì không kịp hỏi kỹ, vội vàng bốn phía nhìn lại, liền gặp tên kia phục thị ở bên cung nữ, đã ngã lệch tại án bên trên, tựa hồ đã ngủ mê man. Chu hoàng hậu lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lại mặt mũi tràn đầy nộ khí, nàng thấp giọng hô: "Giả hủ, ngươi lớn mật, lại dám xông vào hoàng hậu tẩm cung." Khó trách Chu hoàng hậu như thế hoảng sợ, như bị cung nhân phát hiện, thiếu không được cái dâm loạn cung đình chi tội, đừng nói nàng vị hoàng hậu này phải bị phế, ngay cả mẫu tộc đều thiếu không được phiền phức. Giả hủ cười nhạt một tiếng, hắn đi lên phía trước nói: "Cái gì gọi là tự tiện xông vào hoàng hậu tẩm cung? Không phải nương nương để cho ta tới sao? Ngươi nói bậy." Chu hoàng hậu tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên: "Bản cung là bảo ngươi phu nhân giả tiết thị tới. Ngươi cái này gan to bằng trời hạng người, lúc trước tại Phượng Tảo cung liền dám đối vạn quý phi xuất thủ, bây giờ lại dám xông vào Khôn Ninh cung. Nhanh đi ra ngoài, nếu không bản cung nhất định phải bẩm báo thái hậu, đưa ngươi cái này dâm tặc nghiêm trị." Đối mặt Chu hoàng hậu đe dọa, Giả Hủ chỉ là cười cười, cũng không để ý, hắn đi ra phía trước. "Ngươi làm cái gì?" Chu hoàng hậu giật mình, vội vàng hướng sau tránh. "Nơi này là hậu cung, ngươi muốn làm cái gì?" Nương nương nghĩ nhiều, hôm nay là nương nương thọ thần sinh nhật, ta chỉ là đến cho nương nương tặng quà. Thấy Giả Hủ tấm kia khuôn mặt tuấn tú lộ ra tiểu dung, Chu hoàng hậu nhất thời sửng sốt, Giả Hủ đi lên trước, từ trong ngực móc ra một mặt tiểu xảo tinh xảo pha lê kinh tròn. "Vậy hạ bệnh, chỉ sợ là biết bao. Nương nương quốc sắc thiên hương, lại mai một thâm cùng, không người thưởng thức, ngược lại là đáng tiếc." Giả Hủ góp rất gần, cơ hồ cùng Chu hoàng hậu đứng song vai, nàng nhìn về phía tấm gương kia, trong kính hai người trai tài gái sắc, mười phần xứng. Chu hoàng hậu cùng trong gương Giả Hủ đối mặt, bất quá hai cái hô hấp, nàng liền thua trận. "Ngươi có ý tứ gì?" Chu hoàng hậu nhìn hằm hằm, như thế cùng bội phạm thượng chi ngôn ngươi cũng dám tại bản cung trước mặt nói, ngươi thật là lớn gan. Giả Hủ chuyển hướng chỗ hắn, thản nhiên nói: "Tộc ta bên trong có người tỉ tỉ, tại cái này trong thâm cung mai một nhiều năm thanh xuân, nàng nói đây là cái nhận không ra người chỗ, thẳng đến ta phát tích về sau mới đưa nàng kéo ra ngoài, cho nên ta chỉ là trong lòng đau nương nương mà thôi." Chu hoàng hậu thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, không biết là khí vẫn là làm sao. "Vung xuống a." Chu hoàng hậu chỉ vào trên bàn, ngươi lập tức biến mất, bản cung khi hết thảy không có phát sinh. Kia cung chúc nương nương phương sinh, nương nương như muốn gặp thần, liền tại phía trước cửa sổ treo một chỉ chuông gió. Chu hoàng hậu gắt một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, cũng không trả lời. Giả Hủ cười cười, theo nàng buông xuống tấm gương, cẩn thận ra phòng đi, đây chính là một nước sắc phong hoàng hậu, hoàng đế chi chính thê, dù gả còn thủ thân như ngọc, mong muốn thông đồng nàng, nhưng phải chậm rãi mưu toan, đảo mắt chính là hai ngày qua đi, đến Giả Hủ cưới Bảo Cầm ngày tốt. Ngày 12 canh năm thiên, nhất thừa tứ nhất tiểu hoa, đem Tiết Bảo Cầm từ cửa hông nhấc vào hầu phủ, các loại hương đến hàng mã, nước chảy yến hội tất cả không ít, tứ vương bắt công khai quốc võ hơn một mạch, cùng trong kinh quyền quý đều có tặng lễ chúc mừng. Sau đó tại chính đường, Giả Hủ cùng Bảo Cầm đã bái thiên địa, đốt hàng mã, đưa vào động phòng, chiêu đãi tân khách. Ngày đó phô trương, nghi thức đầy đủ mọi thứ, nhưng so sánh cưới Bảo Thoa, Đại Ngọc hai vị chính thê, đương nhiên đơn giản quẳng cu é không ít. Vì là nạp tiếp, ngày hôm đó không đến bao nhiêu tầng lượng cấp tân khách, cho nên vẫn là sáng sớm, Giả Hủ liền mệnh Giả Vân bên ngoài chiêu đãi, nội trạch mệnh phụ tự có Thoa Đại hai người ứng phó, hắn chính mình trước nhập động phòng bên trong, Giả Hủ cầm đòn cân đẩy ra đỏ khăn cô dâu, lộ ra một trường trang nhã tuyệt tục, thiên tiểu bách mỹ khuôn mặt. Nhất thời Giả Hủ cũng bị kinh diễm đến, dù sao Thoa Đại đã là tuyệt đại gia nhân, mà Bảo Cầm vẻ đẹp còn tại Thoa Đại phía trên. Cưới vợ cưới hiền, nạp tiếp nạp sắc đem Bảo Cầm loại mỹ nhân này nhi nạp làm thiết thất, cũng là nhất kiện điều thú vị. Bảo Cầm sắc mặt phấn hồng, cũng ngước mắt nhìn Giả Hủ. Nàng môi đỏ khẽ mở, lao ra. "Ấy." Giả Hủ ngăn không được ý cười, hắn tại Bảo Cầm ngồi xuống bên người, nắm cả eo thon của nàng, nhất thời nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của nàng. Trước lúc này, hắn ngược lại là chưa từng chạm qua tiểu di tử này. Bảo Cầm tự nhiên xấu hổ, vội vàng rủ xuống cái đầu nhỏ. Giả Hủ lại nắm cằm của nàng, giơ lên. Bảo Cầm nhắm mắt, xấu hổ nói, "Sau này mong rằng lao ra chiếu cố." "Đương nhiên, ta tốt Cầm nhi." Giả Hủ cúi người, chậm rãi ngậm chặt kia một đôi môi đỏ đại ngọc so Bảo Thoa nhỏ hơn 3 tuổi, đã là tuổi của hắn nhỏ nhất nữ nhân, bây giờ mới tới Bảo Cầm tuổi tác càng là so Đại Ngọc còn muốn nhỏ hơn mấy tháng. Giả Hủ hai đời cộng lại, đều là có thể làm cha nàng người, đương nhiên sẽ hảo hảo yêu thương cái này tiểu nữ nhi. Nhấm nháp một phiên, Giả Hủ cảm giác, hắn âm thầm lưu đồ nhiều như vậy đều giá trị. Hắn đào Bảo Cầm vỡ giày, nắm lấy kia ngọc non chân nhỏ, từ ưu mỹ mu bàn chân, một phiên đem ngoan. Sau đó đem cái chân còn lại vỡ giày cũng đào, hai cái chân nhỏ đồng thời cùng một chỗ. Bảo Cầm đỏ bừng cả khuôn mặt, song bàn tay đến sau lưng chống đỡ, bảo trì cân bằng. Tiểu cô nương mặc dù xấu hổ, nhưng bây giờ Giả Hủ là nàng lao ra, đương nhiên muốn làm gì liền làm gì. Chương 395, Bảo Cầm. Chương 395, Bảo Cầm. Phu vi thê cương, Bảo Thoa chưa quá môn đều là thuận Giả Hủ đến, ngay cả luôn luôn không tha người Đại Ngọc gả vào hầu phủ về sau, đều nhu thuận rất nhiều. Chớ nói chi là Bảo Cầm chỉ là một cô tiểu thiếp, thứ nhất yếu vụ chính là tranh thủ tình cảm, đối giả hủ đương nhiên không dám có nửa điểm vi phạm. Một bộ đỏ áo cưới khoác lên hồng trướng bên ngoài trên ghế, đỏ áo cưới bên trên che kín mãng phục ngai ngọc. Bảo Cầm dù tuổi tác so Đại Ngọc nhỏ hơn mấy tháng, vóc người lại so Đại Ngọc càng đầy. Giả hủ chỉ có thể cảm thán nàng thiên phú. Hắn tinh tế thưởng thức, kia như là tuyết đầu mùa khiết bạch vô hà, tinh tế bóng loáng da thịt. Nàng đầu đầy tóc xanh đổ xuống tại màu đỏ chăn mỏng bên trên, đóng chặt bên trên hai mắt. Hai chân thon dài mười phần gầy gò, nhưng cũng may cùng đũa một dạng thẳng, đóng chặt bắt đầu cũng không có một tia khe hở. Khách quan muội muội chân, giả hủ vẫn là càng thích tỉ tỉ chân, tròn trịa có nhu cảm, nở nang vừa vặn. Lao ra, gọi tỷ phu. Giả hủ bỗng nhiên nói. Bảo Cầm sững sờ, ngốc hai giây mới kêu lên, tỷ phu. Bây giờ xã hội tập tục được cưới cô em vợ, đương nhiên đó là bởi vì gia tộc thông gia, chính thê sau khi chết, cưới cô em vợ vì tục huyền, dạng này đã có thể thương cảm chính thê chi tử, cũng có thể để cho hai nhà quan hệ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bảo Cầm cũng đã được nghe nói loại này nghe đồn, nam nhân tốt bao nhiêu cô em vợ, xem ra nàng cái thân phận này đối giả hủ càng có lực hấp dẫn. Nhất thời Bảo Cầm tâm tình phức tạp, không biết là nên vui còn sầu lo. Bảo Cầm đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm qua một bên hình vuông lụa trắng đẹp lên. Giả hủ thấy chỉ là cười, hắn nắm bắt kia tiểu tuyết nhi, cười nói, lúc này mới cái kia đến đó. Đừng sợ. Bảo Cầm xong vòng tay ôm, đỏ bừng như hà, tiệp như quả lồng, hờn dỗi một tiếng, tỷ phu. Giả hủ nhìn Bảo Cầm tiểu mị bộ dáng, nhất thời cũng muốn, đầu này bị đương nhiên không thể dọa đến người ta. Nhưng ngày sau, liền có thể ngoan chút hoa văn. Dù sao Bảo Cầm là thiết thất, không cần thiết giống thoa đại hai tên chính thêm một dạng kính lấy sủng ái. Nạp thiếp nạp sát nha, thiếp thất chính là lấy ra ngoan. Giả hủ ôm lấy Bảo Cầm eo nhỏ, cười nói, cầm muội muội, tỷ phu cái này liền cho ngươi mở mặt, có được hay không? Bảo Cầm nhắm mắt, khuôn mặt mặt hường hảo. Có được hay không? Nàng không có biện pháp, đành phải đáp, tốt, tỷ phu. Giả hủ lúc này mới hài lòng, chậm rãi động thân. Giả hủ không khỏi muốn, hắn cũng là lái xe lão tài xế, nhưng lần này giải tỏa bản đồ mới đối mặt hẻm quá hẹp con đường, cũng là phí một phiên đại lực khí, chú ý cẩn thận, trước lái vào đầu xe, lại cẩn thận quan sát, chú ý dốc thì cọ, chia ra sự cố, điều chỉnh góc độ về sau, mới hữu kinh vô hiểm lái vào con đường. Ngồi kế bên tài xế Bảo Cầm cũng thấy mạo hiểm, vội vàng hô hào, tỷ phu. Giả hủ một bên đáp ứng, ấm giọng thì thầm dỗ dành cô em vợ, một bên giẫm chân ga ra tốc hành xử. Cỗ xe lái vào đường cái về sau, còn có chút ngăn chặn, giả hủ bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi chạy quen đường này, liền thông thuận. Hắn bóp lấy ở kia liễu rủ trong gió mảnh tháng muốn. Ngày mùa hè vốn là dài dằng dặc, giờ phút này sắc trời rất sớm, vẫn là sầm tối, ngoài phòng sắc trời dần dần đủ ám, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Lại là hồng lai trường dao, ánh nến đỏ rát, môi anh đảo khí loạn. Hồng miên chăn mỏng sắp sóng, ngọc nguyệt lui hoành bàn eo hổ. Lụa trắng một thước, đã thấy đan ngấn ẩn hiện. Bảo Cầm đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi son khẽ mở giọng dịu dàng. Sau khi màn đêm buông xuống, hầu phủ tân khách tối lui, hết thảy mới dần dần bình tĩnh lại. Giả hủ ôm Bảo Cầm, hai người yên lặng vuốt ve an ủi hồi lâu. Hắn mới đưa tới nha hoàn, lệnh người lấy ra các loại ăn uống. Giả hủ lúc trước chiêu đái khách nhân dùng qua yến hội rượu, tự nhiên không đói, Bảo Cầm hôm nay xuất giá, lại là chưa ăn qua đồ vật, lại một phiên vận động, sớm đã là trong bụng trống trơn. Hai người vẫn chưa ngủ lại, chỉ là để nha hoàn Tiểu Xoán Úc phục thị lấy thanh tẩy một phiên, hồng trướng vung lên, cuối giường treo lấy một đầu nhuộm hoa đào lụa trắng. Tiểu Xoán Úc nguyên là Bảo Cầm nha hoàn, bây giờ của hồi môn nhập hầu phủ. Giả hủ ôm Bảo Cầm, đút nàng ăn chút điểm tâm đồ ăn, thật sự là mười phần sủng ái. Bảo Cầm trên mặt mang cười, ngẫu nhiên ánh mắt cùng giả hủ gặp nhau, cũng là tình nghĩa giả dích. Nhưng nàng thợ nhỏ cùng phụ huynh vào Nam ra Bắc, so thoa đại trở nữ tử càng thêm trưởng thành sớm, bây giờ lại nghĩ. Nàng mặc dù bị Mai ra từ hôn, bị giả hủ nạp làm thiếp, nhưng bây giờ xem ra, Vinh Yên hầu phụ so Mai ra càng là nơi đến tốt đẹp, cho dù vì giả hủ thiếp, cũng tốt hơn vì kia Mai ra con thứ vợ, lại là vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Nhưng Bảo Cầm chỉ lo lắng một sự kiện, bây giờ nàng trẻ tuổi mỹ mạo, lại là bảo thoa chi muội, cho nên giả hủ sủng ái nàng. Nhưng nếu như đợi một thời gian, giả hủ mới mẹ sức lực qua, không giống như vậy sủng ái nàng, lại nên làm như thế nào? Bảo Cầm đến cái này hầu phủ bên trên ở một tháng, thế nhưng là biết đạo viện tử ở đây bao nhiêu nữ nhân, di nương tiểu thiếp nha hoàn cộng lại đều lên trăm người, thậm chí có thiếp thất một tháng đều giữ lại không được giả hủ qua một lần ban đêm. Nàng lại không giống Bảo Thoa, Đại Ngọc có chính thê chi vị, còn cùng giả hủ tình cảm thâm hậu. Nhất thời Bảo Cầm có chút mê võng, càng nghĩ, ưu thế của mình cũng chỉ có tuổi tác cùng mỹ mạo. Nhưng từ xưa người mới thắng người cũ, bây giờ nàng trẻ tuổi, ngày sau thiếu không được có càng trẻ tuổi, mỹ mạo nữ tử nhập hầu phủ. Bảo Cầm quyết định tâm tư, phải nhanh một chút cho giả hủ sinh con trai, mới có thể bảo toàn địa vị của mình, chính là ngày sau tuổi già sắp suy, mất đi sủng ái, có nhi tử cũng có thể bản thân. Giống vậy nhất Bảo Thoa, Đại Ngọc đều muốn sinh ra sớm. Bảo Cầm chịu đựng thân thể khó chịu, nếm qua chút bữa ăn điểm về sau, liền để Tiểu Xoán Úc lui xuống đi nghỉ ngơi. Nàng đỏ mặt hỏi, thị phu mới giống như không có tận hứng. Giả hủ có chút kỳ quái, Bảo Cầm vội vàng giải thích, ta làm thiết thất, đương nhiên muốn phục thị tốt thị phu, không phải chính là thất trách. Giả hủ xoa đầu nhỏ của nàng, trải qua Bảo Cầm tiểu nói này hắn cũng cố ý, Cầm nhi thân ngoan, chỉ là Bảo Cầm chỉ là ngọt ngào cười, thị phu yên tâm. Giả hủ đột nhiên có ý nghĩ, ngươi đưa lô thai tới, ta cho ngươi biết cái tốt biện pháp. Bảo Cầm nghi hoặc, liền đi qua, nghe giả hủ đơn giản vài câu, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng liền vội vàng lắc đầu, thị phu, cái này không tốt ta. Ta là ngươi lao ra, cái này có rất không tốt. Giả hủ dụ dỗ nói, mới ngươi còn đùa ta, bây giờ lại không nguyện ý, hống ta ngon đâu. Bảo Cầm nghe lời này vội vàng nói, Cầm nhi không dám. Bảo Cầm lòng tràn đầy hối hận, bây giờ không chỉ có không thể thừa ân lấy giả hủ thích, nếu không làm thỏa mãn ý của hắn, không chừng còn chán ghét mình, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bảo Cầm do dự một trận, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cầm nhi nghe lời chính là, thì phu đừng nóng giận. Bảo Cầm đáp lời, tiến vào hồng miên chăn mỏng bên trong. Giả Hủ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm đen kịt một màu. Giang, hắn lại đảo mắt, nhìn về phía chăn mỏng bên trên hình dáng, lại sâu chút, lại qua một trận, Giả Hủ trực tiếp xốc lên chăn mỏng, hồng trướng rơi xuống. Giả Hủ dùng tay vén lên Bảo Cầm vì gật đầu rủ xuống mái tóc, lộ ra nàng chân bóng trắng non bên mặt, lại nhìn về phía đôi môi đỏ thắm chỗ. Bảo Cầm kia đôi mi thanh tú nhíu chặt lên dáng vẻ, cũng tận thu Giả Hủ đáy mắt. Tiểu di tử này, ngược lại là rất không sai. Giả Hủ đưa tay, vịn Bảo Cầm cái đầu nhỏ, nhẹ ép. Như thế lại qua mấy ngày, Vĩnh Yên trong hầu phủ Giả Hủ mới vừa nạp thiếp, vì Bảo Cầm cố ý phục ân, hai người ngược lại là quan hệ mật thiết. Lại chưa từng thần kinh ngoài thành Huyền Chân xem truyền đến tin tức, Giả Kính ăn kim đan tấn thiên. Giả Hủ cũng thân kiêm Giả Kính cái này nhất phòng dòng dõi, vì Giả Kính chi tự tử, theo luật đem tử quan vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm, chương 396. Chết kim đan. Chương 396, chết kim đan. Cái này trong đêm, Giả Hủ đang cùng Bảo Cầm ngoan đến Hồ Thiên Hồ Địa, Bảo Thoa đột nhiên ở ngoài cửa bẩm, thái gia ở ngoài thành Tân Thiên. Hù đến Giả Hủ mở áp, tháng trước bên trong Huyền Chân xem bất tài truyền về tin tức, nói Giả Kính ăn được ngủ ngon, cũng không tật bệnh, sao lại đột nhiên chết rồi? Giả Hủ trong lòng nghi hoặc, một bên bước ra mặc, một bên cách môn phân phó, Bảo Thoa, để ngươi Đinh tỷ tỷ cầm ta lệnh bài, linh thân binh gõ mở cửa thành, ra khỏi thành vây kia Huyền Chân xem, đem tất cả đạo sĩ nô buộc đều khóa. Ngoài cửa Bảo Thoa đáp ứng, lại cuống quýt xuống dưới phân phó. Bên này Bảo Cầm từ trên giường ngồi dậy, kéo lấy bùn rùn thân thể hầu hạ Giả Hủ mặc. Ngươi nằm xong a? Giả Hủ tại nàng chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ soạn một cái, từ trên móc áo kéo xuống ngay lưng, quay người đi ra cửa. Lập tức Giả Hủ sai người đưa tới Bắc Trấn phủ Ti Ngô Tác, lại đến ngoại viện nhìn thấy quản gia người hầu, hạ nhân đều nói, thái gia mỗi ngày tu luyện, nhất định là công hành viên mãn, thăng tiên thăng. Giả Hủ lại nhạy cảm người được mùi vị âm u, bây giờ thần kinh thế cục phức tạp, Giả Kính chết thời gian ngược lại là kỳ quặc. Bất quá nhiều thời gian, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Vưu Thị, Tần Khả Khanh đều tới, hầu phủ chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, người một nhà ra khỏi thành đi đến xem bên ngoài Giả Hủ xuống ngựa, lập tức lên tiếng khóc lớn, khóc đến đau thấu tim gan cực kỳ bi thảm, từ ngoài cửa lớn đến quan tài trước khóc một đường. Cho đến cửa điện đóng lại, Giả Hủ lập tức im tiếng, ngược lại sắc mặt đạm mạc, hắn quay đầu nhìn Bùi Luân một chút. Bùi Luân ngu ngơ nhất giây, kịp phản ứng, lập tức đỡ quan tài đi theo khóc lớn lên, giống như chết cha của hắn đồng dạng. Không có cách, thời đại này chính là như vậy, cha mẹ chết khóc đến càng thê thảm đau đớn càng tốt, khóc đến trình độ không đủ, đó chính là bất hiếu. Giả Hủ kiêm kế Giả Kính kia nhất phòng dòng dõi, từ lễ pháp đi lên nói, Giả Kính cũng là hắn cha. Bất hiếu vấn đề coi như lớn, hoàng đế đều chưa chừng cái này đeo danh. Giả Hủ nhập gia tùy tục, cũng chỉ có thể tới một đợt nghệ thuật hành vi. Huyền Chân xem bên trong chính điện, trang nghiêm túc mục, cung phụng chân vũ đại đế tóc dài tiện đủ chiến giáp uy phong lẫm liệt, tả hữu quy xà nhị tướng cầm binh khí hộ vệ, càng thêm uy nghiêm. Tượng thần trước đó đại trên hương án, lam men sứ thanh hoa trong mâm thờ phụng hải nhi nhức đầu tiên đảo cùng bánh ngọt. Giả Hủ ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn qua đây hết thảy, Giả Kính vị này thúc phụ ngược lại là cho tới bây giờ cùng hắn không thù oán, hắn kế Giả Kính dòng dõi, mới có thể cưới nhiều nhất phòng chính thê đương nhiên, từ hắn vào ở Ninh phủ thời gian, đối Huyền Chân xem cung cấp khách quan Giả Kính tại lúc chỉ nhiều không ít, cửa hải cuối năm ngày hội cũng đều phái người tới dập đầu thỉnh an, chưa hề thiếu lễ nghi. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, thân binh dẫn Ngô Tác đồng thời phụ trách hình sự trinh sát bách hộ tiến điện. Tham kiến hầu gia. Giả Hủ ngước nhìn Chân Vũ đại đế, kết quả như thế nào, có hay không hắn giết hiểm nghi. Tiêu Ngô Tác trầm tư nghĩ lại, cái này giả ra thái gia đạo khí thuật, tổng thuộc hư sinh, về phần cái gì tham gia tinh lệ đấu, thủ canh thân, phục linh xà, càng là bạch hao tổn mình tinh lực, không thể mỗi năm ít thọ, ngược lại là hại mình tính mệnh. Hắn hành lễ nói, bẩm hầu gia, theo tiểu nhân dò xét, phụ thượng thái gia xác nhận Huyền giáo bên trong nuốt vàng phục xà, đốt chướng mà một. Đến mức bây giờ trong bụng cứng rắn như sắt, da mặt bờ môi thiêu đến tử dáng nhăn nhức. Tiêu Bách Hộ cũng nói, ti chức tinh tế trà đến, trong phòng vẫn chưa có đánh nhau vết tích, thẩm vấn tất cả đạo sĩ, đều nói xem bên trong chưa tiến ngoại nhân, theo ti chức kiến giải vụ về, phụ thượng thái gia cũng là từ phục kim đan đi về coi tiền. Nhưng nếu nghĩ đến, nếu có võ công cao cường tặc nhân chui vào xem bên trong, thừa dịp thái gia không sẵn sàng điểm nó huyệt vị, cưỡng ép cho ăn kim đan, cũng là có khả năng. Nhưng lại có đạo đồng nói, kia là thái gia bí pháp tân chế đan xa, tối nay thủ canh giờ thân, tự hành ăn bảo. Giả Hủ chậm rãi gật đầu, lại phân phó nói, đem tất cả đạo sĩ nô bộc cáp tại chiếu nhà tù, cách ly tạm giam, riêng phần mình thẩm vấn, lại lẫn nhau so sánh lời khai. Tiêu Bách Hộ lập tức hành lễ xác nhận, mang theo Ngô Tác xuống dưới làm việc. Tất cả điều tra hiện trường qua đi, mới gọi thân binh điều tra trong ngoài, chấn giữ các nơi, mang Bảo Thoa, Đại Ngọc đi vào khóc tang. Thoa đại quỳ gối bồ đoàn bên trên, đều là sắc mặt bi thương, tiếng khóc trong sáng. Giả Hủ đứng ở quan tài trước gặp lại sau lượng nữ đều là mặt đầy nước mắt, nhất thời sợ hai thán phục hai người diễn kỹ. Được được, đem khí lực giữ lại, chờ có người ngoài ở đây lại khóc ca. Đại Ngọc mấp máy miệng, quay đầu nhìn Bảo Thoa, Bảo Thoa nghị khuyên nhủ Giả Hủ hai câu, cũng không nói lối ra. Dù sao Giả Kính đối Giả Hủ đã vô sinh nhân lại không nuôi ân, không có tình cảm cũng là nhân chi thường tình. Lưỡng nữ nhất thời liền thu âm thanh, Giả Hủ nói, tất cả đứng lên thôi, Oanh Nhi, Tử Quyên đi chuyển bằng ghế đến, Tình Văn mấy người các ngươi, tiếp tục khóc ca. Sau đó Giả Hủ dẫn Thoa đại xử lý các sự tình, Giả Kính làm Ninh phủ một mạch lao thái gia, hắn chết nhưng có đủ bận điệu. Bảo Thoa nói, cái này trong quán chật hẹp, không thể đặt, chỉ có thể đem thái gia nhất đến thiết hạm tự đặt, tùy ý mời linh cứu vào thành. Ngươi thương lượng với Ngọc Nhi lấy tới là được. Giả Hủ gật đầu nói, Đại Ngọc cũng nói, bây giờ ngày mùa hè nóng bức, còn phải để băng thất đưa băng đến, không phải mấy ngày nữa liền tối. Nói lên cái này, nàng chính là vô ý thức nhăn mày, đặt linh cứu tang lễ quá trình bên trong, Bảo Thoa còn có thể mượn quản sự cớ lời biếng, nhưng làm kế thừa Giả Kính cái này phòng dòng dõi nàng dâu, Đại Ngọc nhưng phải một mực đi theo Giả Hủ quỷ. Ba người nghĩ qua, lúc này đem Giả Kính nhấc đến thiết hạm tự đặt linh cứu, lại căn cứ giả kính ngày sinh tháng để tuyển cái ngày nhập liệm. Sáng sớm hôm sau, giả hủ mấy kỵ bí ẩn về hồi phủ, thấy Diệu Ngọc, Hình Tụ Yên khiến cho viết có đại tang thôi trước sổ gấp đưa vào cùng trong ấn đại hán luật triều đình quan viên tại vị trong lúc đó, nếu như phụ mẫu qua đời, thì vô luận người này đảm nhiệm quan chức thế nào, từ biết được tang sự một ngày kia trở đi, nhất định phải có đại tang thôi trước, chịu tang 27 tháng. Cho nên giả hủ cầm ý chỉ huy sứ, Long cầm ý thống lĩnh, kinh doanh quân vụ đô đốc ba cái chức vị quan trọng đều muốn từ đi. Theo giả hủ, từ quan cũng không cần yếu, còn có hai cái chỗ xấu, mới là muốn mạng. Một chính là, có đại tang trong lúc đó, muốn đình chỉ hết thể giải trí hoạt động, đừng nói nạp tiểu thiếp mà vui, thậm chí không thể uống rượu xem kịch. Cho nên giả hủ đi sùng hành hắn hậu cung, còn phải lén lút. Cả hai chính là, chờ giả kính tang lễ qua đi, giả hủ muốn đỡ linh cứu về nguyên quán an táng. Coi như thực chức từ đi, chỉ cần người khác ở kinh thành, y nguyên có thể cục tại hầu phủ điều khiển các nơi, nhưng nếu như xuôi nam về Kim Lăng, mới là ngoài tầm tay với, như thần kinh thành nội đã xảy ra chuyện gì, liền bị động. Giả hủ thầm mắng hai tiếng, nhưng hắn cũng biết mình thủ không đến 27 tháng. Bởi vì theo bây giờ thế cục, hoàng đế sớm muộn sẽ hạ chỉ đoạt tình chính là vì đặc thú nguyên nhân, triều đình cường chiêu có đại tăng nhân công quan. Trở lại bên cạnh sảnh, Thẩm Luyện, Cận Nhất Xuyên, cùng giả hủ tại Long Cấm Ý Tâm Phúc đều trình diện, giả hủ kỹ càng bàn giao một phiên, sau đó lưu lại Thẩm Luyện. Giả hủ thản nhiên nói, ta sẽ tại sổ gấp bên trong tiến cử từ ngươi trưởng cẩm y liễu vệ sự tình. Thẩm Luyện lập tức quỳ một chân trên đất, đa tạ hầu gia dịu dắt, thi chức chắc chắn thay hầu gia tạm quản tốt cẩm y liễu vệ, mau chảy đầu rơi, không chối từ. Chương 397, một thân hiếu. Chương 397, một thân hiếu. Thẩm Luyện cũng không đốc, giả hủ từ quan là có đại tang, lại không phải bị bãi quan thất thế. Bây giờ trong kinh thế cục phức tạp, giả hủ lại bị hoàng đế nghi trượng vì phụ tá đắc lực, đoạt tình chỉ là vấn đề sớm hay muộn, đến lúc đó cẩm y liễu vệ sẽ còn từ giả hủ trưởng khống. Lại nói giả hủ đối với hắn, còn có Lư Kiếm Tinh, Cận Nhất Xuyên hai huynh đệ, thế nhưng là có tái tạo tri ân. Một năm trước, bọn hắn vẫn chỉ là tổng kỳ, tiểu kỳ, cẩm y liễu vệ tuyệt đối nhân vật dâu dịa, nhưng cho đến ngày nay, đã vì thiêm sự, thiên hộ, thăng liền mấy cấp, thế nhưng là tiện sát cẩm y liễu vệ một đám tướng lĩnh. Tuy nói cẩm y liễu vệ là thiên tử thân quân, nhưng giả hủ cái này dịu dắt tri ân, có thể xa so với kia hoàng ân càng long dày hảo đảng. Ba người đều là có ơn tất báo người, đương nhiên sẽ không xảy ra hai lòng. Giả hủ gật gật đầu, dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là trông coi tốt trung thuận vương phủ. Ta suy đoán, một lòng nghe theo thân vương sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn nhất định có hậu thủ. Chỉ sợ chờ ta đỡ linh cứu xuôi nam, trong kinh sẽ ra xong việc đầu. Thẩm Luyện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ti chức nhất định sẽ tận tâm tận lực, như trung thuận vương phủ có dị động, lập tức phái người truyền tin hầu ra. Giả hủ chậm rãi gật đầu, liền để hắn xuống dưới, an bài tốt bên ngoài sự tình, lại là trong phủ sự tình. Lập tức giả hủ để Đinh Bạch Anh lưu thủ hầu phủ, tạm thời lo liệu tất cả công việc vặt. Lại mệnh hạ nhân đem phòng chức thu cái bản, xuống tấm bình phòng, thu thập một phiên, để tăng màn, trước cửa lên tay chống lều, cổng chào chờ, dự bị cờ đòn khiêng chờ tang sự dụng cụ. Lại khiến người thông chi các phủ người quen cũ, chỉ chờ đến thời gian mời linh cứu vào thành xử lý tang sự. Các phương công việc an bài thỏa đáng, giả hủ vội vàng về thiết hạ tự, báo thoa, Vưu thị đã sai người làm lên đạo trưởng tới. Sau đó tiếp tục quỳ khóc tang. Đột nhiên giả hủ thấy một thân đồ tang Tần Khả Khanh, thấy trợn cả mắt lên. Tin tức này cũng theo đó truyền vào cung trong, dưỡng tâm điện bên trong, Tuyên Vũ đế ngồi tại trên giường, buông xuống đông sưởng mật báo, lại cầm lấy giả hủ chỗ tấu chi thư. Tuyên Vũ đế nhìn qua, ném đấu chương ho khan hai tiếng, hắn ánh mắt nhắm lại, cái này giả kính, chết thật là không phải lúc. Một bên đối quyền hiểu ý, vội vàng nói, Vĩnh Yên hầu đã lệnh cầm y liễu vệ ngỗ tác nhìn qua, nói là từ ăn kim đan mà chết. Tuyên Vũ đế thở dài một tiếng, lại hỏi, giả kính chứ gì? Đối quyền thay mặt đấu, hệ ất thỏ khoa tiến sĩ xuất thân, Ninh Quốc phủ tổ chức vốn ấm kỳ tử giả chân, vì giả chân hoạch tội tức vị, sau Vĩnh Yên hầu thỉnh cầu, lễ bộ phê chuẩn, kiêm kế dòng dõi, cái này phòng cưới được chính là Lâm thị lang độc nữ. Tuyên Vũ đế nghe, liền lại xuống ngân chỉ, truyền chỉ, giả kính dù áo trắng, vô công với đất nước, nhưng niệm kia tổ phụ chi công, nó tự tử giả hủ chi cực khổ, truy ban thưởng tam phẩm chức vụ. Khiến cho tử tôn mất sạch, lấy quang lộc tự ấn lên lệ ban thường tế, trong triều từ vương công trở xuống, chuẩn nó tế sâu. Khâm thử. Đới quyền lập tức đáp ứng, liền muốn ra điện đi, Tuyên Vũ đế lại nói, lại xuống mặt chỉ, chấm thương cảm giả khanh mất đi thân nhân thống khổ, nhưng tạm dừng quan tài tại thần kinh, lại đợi thời gian đỡ quan tài về tịch. Đới quyền lập tức đáp ứng, không người rời khỏi dưỡng tâm điện đến ngoài điện, đới quyền quay đầu nhìn một cái, trong lòng oán thầm. Hoàng đế lại không chịu thả giả hủ đỡ quan tài xuôi nam. Đây cũng không phải là giả hủ thánh quyến hạo đãng, giản tại vua tâm, mà là hoàng đế bị tạo hai lần phản về sau, sinh ra bóng ma tâm lý. Cho dù thần kinh các nơi phòng vệ nghiêm mật, tuyệt không có khả năng có người được mưu phản sự tình, nhưng bây giờ là trừ bỏ một lòng nghe theo thân vương mấu chốt thời gian, vừa lúc giả hủ có đại tăng, muốn đỡ quan tài ra kinh về tịch. Hoàng đế liền phạm bệnh đang nghi, hết lần này tới lần khác muốn đem giả hủ lưu lại, mới có cảm giác an toàn. Chỉ sợ chờ hoàng đế đem một lòng nghe theo thân vương trừ, mới bằng lòng để giả kính về tịch hạ táng. Đới quyền lắc đầu, tự mình điểm người, ra khỏi thành đến thiết hạm trong chùa. Giả phủ bên trong người tạ ơn, giả hủ tiếp chỉ ý, lại nghe ra đối quyền ám chỉ, đem nó dẫn vào mật thất, tiếp mật chỉ. Giả hủ đút lướt qua, hai người một phiên nói chuyện phiếm. Bệ hạ bệnh đang nghi, càng thêm nghiêm trọng, hầu ra nhưng phải hành sự cẩn thận. Đới quyền thấp giọng nói, như cùng người bên ngoài gặp gỡ, đới quyền tuyệt sẽ không nói lần này chuốc họa chi ngôn. Giả hủ lắc đầu cười nói, việc này ta nhìn đều kỳ quặc, trên triều đình trung thuận vương gia binh bại núi cũng, tự giác đóng cửa không ra, nhưng ai cũng biết, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn ta luôn cảm giác, bây giờ thần kinh chính là trước bao tác bình tĩnh. Đới quyền suy nghĩ hai lần, cũng không biết vị kia còn có thể có biện pháp gì tuyệt xử phùng sinh, bây giờ một lòng nghe theo thân vương càng phản kháng, chết được càng nhanh mà thôi. Đúng, Triệu Tông Hiến không phải đang chủ trì cả nước muối vụ cách Tân A, ta tại Thiểm Cam ruộng muối có chút tin tức, đoán chừng nội tướng sẽ cảm thấy hứng thú, đã để người cho nội tướng đưa đi. Hầu ra cái này có thể giúp đại nhân bận điệu. Đới Quyền thâm trầm cười hai tiếng, Giả Hủ cũng là cười. Đới Quyền sau khi đi, Giả Hủ lại về đến quan tài trước, khóc một lát tăng, lại chỉ huy đám người làm việc thuận tiện lười biếng đứng dưới, còn lại Bảo Thoa, Đại Ngọc chờ nữ khóc, đều điểm đến là dừng, chỉ có cái này Vưu Thị, Tần Khả Khanh mẹ chồng nàng dâu hai ngược lại là khóc đến thương tâm đến cực điểm, tình chân ý thiết. Vừa đến các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người vốn là giả kính con dâu, cháu dâu, so Đại Ngọc cái này tự tử nàng dâu chính tông nhiều. Thứ hai Giả Chân là hoạch tội mà chết, Giả Dung là súng quân chết tại biên tái, thi thể cũng không tìm tới, đều là qua loa hạ táng, bây giờ tại giả kính tang lễ bên trên, Lương Nữ khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Nhưng không phải vì Giả Chân, Giả Dung mà khóc, mà là vì chính mình vận mệnh bi thảm mà khóc. Bây giờ Giả Hủ nhập chủ linh phủ một mạch, các nàng hai người đều thành nhân vật dâu dịa, đừng nói Bảo Thoa, Đại Ngọc, gặp phải Giả Hủ thiếp đều muốn cẩn thận lễ đãi. Nhớ ngày đó các nàng hai người dù đều có phiền phức, nhưng dù sao cũng là Ninh Quốc phủ nữ chủ nhân, cùng các phủ mệnh phụ chuyện trò vui vẻ, phong cảnh nhất thời. Giả Hủ đương nhiên bị hấp dẫn chú ý, thỉnh thoảng đi nhìn lén Tần Khả Khanh, Tần Khả Khanh vốn là kiêm pha đại vẻ đẹp, lại nói là nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu, có một phen đặc biệt phong thái mê người. Càng đừng đề cập còn khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể mềm mại khẽ run. Thật sự là kích thích Giả Hủ một lòng ý muốn bảo hộ, ta thấy mà yêu. Còn nữa chính là quỷ gối Tần Khả Khanh trước đó Vưu Thị, cái này eo nhỏ mà đồn, chà chà. Giả Hủ khó tránh khỏi sinh tâm tư, nhưng hôm nay ngay tại áo đại tang linh tiền, lại ban ngày ban mặt thời điểm, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không dám làm cái gì. Hắn chỉ có thể ra đường đi, lời đầu tiên cái tỉnh táo một chút. Ban ngày nhiều người phức tạp, không thể làm loạn. Đợi đến ban đêm, ta đem Bảo Thoa, Đại Ngọc chi đi. T. Ngẫm lại đều có chút kích động, áo đại tang, linh tiền, đồ tang, mẹ chồng nàng dâu. Cái này liên quan khóa từ mỗi một đầu đều rất ra sức, nhất điệt ra quả thực bạo. Giả Hủ nhìn một chút trên trời mặt trời, lúc này mới giữa trưa qua đi, trời tối đến còn phải đợi hồi lâu. Hắn đến Thiết Hạm tự về sau, một phiên du lãm, cũng không thấy bóng người. Giả Hủ biết cái này Thiết Hạm tự là Giả Phủ đặt linh cứu xử lý tang chi địa, nhất là tàng ô nạc cấu, cho nên mới trước đó liền mệnh thân binh trên dưới thanh lý, đem tất cả tăng nhân chuyển qua chỗ hắn, như thế Thiết Hạm trong chùa lại là không có một hai ấy, vậy làm sao có cái tiểu Nico. Chỉ thấy cửa sau dưới thềm đá, ngồi cái tiểu Nico, nhìn xem tuổi tác không lớn, lại là thân hình thức tha, dù quấn tại một bộ rộng lớn truy y ở bên trong, vẫn không thể che hết nó hùng hậu tư bản đồng nhãn cự. Chương 398, Chí Năng Nhi. Chương 398, Chí Năng Nhi. Giả Hủ nhìn một lát, nghĩ thầm cái này trong chùa miếu làm sao lại có tiểu Nico. Liền đi ra phía trước. Kia tiểu Nico gặp người đến, liền vội vàng đứng lên được Phật lễ. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Giả Hủ phong lưu phong khoáng, dù một thân tang phục, vẫn như cũ không che đậy tiêu sái quý khí, không khỏi thân thể quả quyết, mặt nhỏ tràn đầy ngu ngơ. Giả Hủ gặp nàng ngu dại bộ dáng, không khỏi vui lên cười. Cái này tiểu Nico mặt tuy có chút ấu thái, dáng người lại rất cao gầy, bộ dáng kiều mị, một đôi mắt to như nước trong veo linh động đáng yêu, lại đem rộng lớn truy y chống phình lên. Giả Hủ trên dưới quan sát một phiên, khó tránh khỏi lên tâm tư. Ngươi là chỗ nào Nico, làm sao lại ở chỗ này? Kia tiểu Nico gặp hắn một thân đồ tang, liền biết hắn là mãi mãi An Hầu phủ chủ tử, bận điệu lại đi thi lễ, nói: "Quý nhân, ta là Thủy Nguyệt Tam, tại chỗ này đợi sư phụ." Thủy Nguyệt Tam? Kia không tiện là bánh bao am sao, vì hắn trong miếu làm màn đầu tốt, liền lên cái này hồn hảo, kia Thủy Nguyệt Tam cũng cách Thiết Hạm tự không xa. Nghe xong là Thủy Nguyệt Tam cô em chồng, Giả Hủ liền biết trước mắt cái này tiểu Nico là ai, liền hỏi: "Ngươi là Chí Năng Nhi?" Kia cô em chồng giật mình: "Quý nhân nhận biết ta?" Giả Hủ cười, tùy ý kéo cái láo: "Ta là Tích Xuân ca ca, nghe nàng nói qua ngươi." Tích Xuân cô nương huynh trưởng. Chí Năng Nhi nghe sửng sở. Thủy Nguyệt Tam cùng Minh Linh lưỡng phủ giao hảo, Chí Năng Nhi cũng thường xuyên tại Giả phủ đi lại, nàng tất nhiên là biết lưỡng phủ có những cái nào chủ tử. Nói lên Tích Xuân ca ca, Nguyên Linh quốc phủ lão gia Giả Chân đã xấu xong việc, chỉ có bây giờ Vĩnh Nghiên Hầu. Cái này công tử ca đúng là uy danh hiển hách Vĩnh Nghiên Hầu. Chí Năng Nhi vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, cho hầu gia thỉnh an. Giả Hủ ở trên cao nhìn xuống phục thị, cái này Chí Năng Nhi vòng eo tinh tế, đồn lại cực kỳ to lớn, đúng là đồng hồ cắt dáng người, điển hình mảnh chi kết quả lớn. Chí Năng Nhi một thân truy y y rộng lớn lòng lẹo, bao vây lấy tròn triệu đồn. Theo Giả Hủ thị giác, vậy mà có thể mơ hồ trông thấy hộ hình. Nhưng Giả Hủ cũng không phải sắc lệnh bất tỉnh trí hạng người, nhất thời cười nói: "Ngươi không phải cũng biết ta?" "Bắt đầu a." Chí Năng Nhi cuống quýt đứng dậy, bị hắn trêu ghẹo cũng không dám đáp lời, nhất thời cúi đầu, thấy Giả Hủ dáng người cao, eo bội ngọc mang túi thơm, càng cảm thấy bất phàm. "Ngươi đang chờ sư phụ ngươi đâu?" Giả Hủ khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ nhớ kỹ cái này Chí Năng Nhi sư phụ cũng là xấu loại. Thủy Nguyệt Tam cùng cái này Thiết Hạm tự, đều là tàng ô nạp cấu chi địa, lập tức Chí Thông Nhi cô chính là cái người què. Chí Năng Nhi sư phụ sạch hư càng là mượn các gia quyền thế, ôm đồn tố tụng kiện cáo, nưu tiền tài hại mệnh, làm đủ trò xấu. Chính là sạch hư cùng Vương Hy Phượng hợp nhưu, vì 2000 lượng bạc, chia rẽ Trường An phòng giữ cùng Trương gia cô nương hôn sự, hại hai người tuân tình mất mạng. Thùy Nguyệt trong am, chỉ có cái này Chí Năng Nhi tâm tư đơn thuần chút, chưa hề làm qua chuyện xấu. Chí Năng Nhi vội túi lầu đáp: "Sư phụ ta đi vào thấy quý phụ phu nhân, sợ ta không biết lễ tiết, va chạm quý nhân, liền cứ gọi ta ở đây đợi nàng đâu." Giả Hủ liền đoán cái đại khái, Vương Hy Phượng trải qua hắn chỉnh lý, định không còn dám ôm đồn những này tố tụng kiện cáo. Bây giờ bọn hắn một nhà đến Thiết Hạm tự tố pháp sự, Sạch Hư lão ni khẳng định nghị hắn Vĩnh Yên hầu phủ quyền thế viễn siêu Vinh quốc phủ, như cùng Bảo Thoa, Đại Ngọc hợp tác, mượn hầu phủ xu thế nhất định có thể kiếm biện đi mà đi. Nhưng Giả Hủ lại nghĩ Bảo Thoa, Đại Ngọc đều là thông minh, thiện lương nữ tử, tuyệt sẽ không bị Sạch Hư cho mê hoặc, cho nên hắn nhất thời cũng không đợi. Chỉ chờ hắn rút ra nhà rỗi, phái người đem kia Thủy Nguyệt Tam diệt là được. Dưới mắt Giả Hủ nhìn xem Chí Năng Nhi, cười nói, ngươi ở đây ngồi không chờ cái gì, ta mang ngươi đi vào buổi tích xuân ngoan a. Chí Năng Nhi nào dám trái lệnh, vội vàng đáp, đúng. Sau đó liền đi theo Giả Hủ sau lưng, một đường đi vào. Giả Hủ tìm nhất tinh thất, lại sai người đem Tích Xuân gọi tới. Tích Xuân là giả kính chi nữ, đương nhiên cũng tại Linh Tiền Quỷ Hiếu, nhưng nàng từ tiểu tại giả mẫu bên người lớn lên, lại sinh phải là cái quái gở, lạnh lùng, quyết tuyệt tính cách, giả kính chết đương nhiên không có nửa điểm bị thương. Nàng thẳng chịu khổ, nghe Giả Hủ cho gọi, đương nhiên vui lòng tiến về. Nhị ca ca, đến. Giả Hủ cười với gọi, ngươi nhìn đây là ai? Tích Xuân thấy Chí Năng Nhi, cũng không nhiều lắm phản ứng, nàng vốn là cái lạnh lùng tính tình đang tra xét đại quan viên lúc nhập họa phạm sai lầm, Vương Hy Phượng đều tha thứ, Tích Xuân lại muốn khăng khăng đuổi đi. Bây giờ Tích Xuân tuổi tác còn nhỏ, cảnh ngộ cũng tốt lên rất nhiều, dù không đến mức như thế vô tình, nhưng tính tình cũng là mười phần quái gở. Chỉ có Giả Hủ đưa nàng từ Tây phủ nhận lấy nuôi, ngẫu nhiên quan tâm, Tích Xuân đối cái này nhị ca ca mới có tình cảm. Về phần Chí Năng Nhi cái này bạn chơi, liền cùng người qua đường không thể nghi ngờ. Nhưng Giả Hủ để nàng cùng Chí Năng Nhi chơi, Tích Xuân liền lôi kéo Chí Năng Nhi nói chuyện đi. Nàng từ trước đến nay nghe Giả Hủ, với lại cùng Chí Năng Nhi ngoan cũng tốt hơn đi quan tài trước quỷ. Hai cái cô nương câu có câu không trò chuyện, Giả Hủ cũng là ngẫu nhiên chen vào nói. Hắn biết cái này Chí Năng Nhi là bị ép xuất ra, đem Phật muốn gọi, la hố, cũng là cố ý thông đồng đã Chí Năng Nhi một lòng nghĩ thoát ly cái này la hố, Giả Hủ đương nhiên nguyện ý giúp nàng bật điệu. Qua nửa canh giờ, Giả Hủ lên tiếng để Tích Xuân trở về, nàng cái này công cụ nhân đã hoàn thành mình nhiệm vụ. Bây giờ Chí Năng Nhi lớn tuổi chút, đã biết chuyện trăng hoa, thấy Giả Hủ như vậy người phong lưu, khó tránh khỏi trong lòng ảo tưởng thích, liền từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn tới hắn một chút. Chí Năng Nhi khuôn mặt nhỏ vốn là đỏ bừng, bị Giả Hủ đùa hống hai câu, càng là mặt như hỏa thiêu nóng lên. Chí Năng Nhi thấy thời điểm không sớm, liền đứng dậy cáo từ, hầu ra, ta phải trở về, sư phụ như tìm không được ta, lại muốn mắng. Giả Hủ một thanh nắm lấy nàng tay áo, ta sớm lệnh người cho ngươi sư phụ nói, giữ ngươi lại cho hầu phụ nữ quyến nhập kinh, sư phụ ngươi sớm đi. Chí Năng Nhi ngẩn ngơ, đạo hạnh của ta nông cạn, có thể nào cho các quý nhân nhập kinh? Nàng tuy biết chút chuyện trăng hoa, nhưng không biết đến nam nhân hống người thủ đoạn, nhất thời còn đơn thuần coi là Giả Hủ là thật muốn lưu nàng nhập kinh. Giả Hủ cười nói, kia là hống sư phụ ngươi. Ta tại cái này trong chùa đợi nhàm chán, lưu lại ngươi bồi tang oan. Nói Giả Hủ dắt Chí Năng Nhi tay nhỏ, đem nàng kéo đến trước người. Giả Hủ đem lời nói như thế minh bạch, Chí Năng Nhi đương nhiên biết là có ý gì, trong lòng hoảng hốt, nói không ra lời đối mặt cái tiểu ni cô. Giả Hủ đương nhiên không cần dở cho mưu quỷ kế, tùy tiện ức hiếp đều được. Ta gặp ngươi thích không được, hôm nay ngươi liền lưu lại bồi ta, đến mai ta viết tin đến Thủy Nguyệt Tam, đem ngươi muốn tới hầu phủ tới. Chí Năng Nhi nghe lời này, nhất thời mộng, trong lòng là lại xấu hổ lại kinh. Có thể thoát ly Thủy Nguyệt Tam cái này la hố, cũng đã tròn nàng tâm nguyện, càng đừng đề cập tiến vào hầu phủ. Quả thực là thiên đại hảo sự, bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng mình cùng Giả Hủ quen biết mới nửa ngày, liền muốn hầu hạ hắn, nàng khó tránh khỏi không tình nguyện. Chí Năng Nhi trong lòng không biết là vui vẻ vẫn là sợ hãi, luôn cảm giác giống như nằm mơ, nàng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ Giả Hủ hầu ra thân phận tôn quý, cũng là không dám mở miệng nói nữa chứ không. Chương 399, trừng phạt Tích Xuân. Chương 399, trừng phạt Tích Xuân. Giả Hủ xoa Chí Năng Nhi đầu cười nói, chờ ngươi tóc dài tốt, ra thưởng ngươi mấy cái cây châm mang theo, không thể so tại kia bánh bao am bên trong niệm kinh cưỡng. Chí Năng Nhi sắc mặt từng đỏ, xấu hổ vô ý thức lui về phía sau một bước, hầu ra. Gọi lao ra. Giả Hủ kéo lại tiểu nhi cô mềm eo, thản nhiên nói. Chí Năng Nhi cùng ánh mắt của hắn đối mặt, nhất thời chỉ cảm thấy phương tâm tê dại, không tự giác run giọng hô lên, lao ra. Giả Hủ liền cười, trực tiếp thăm dò vào. Chí Năng Nhi con ngươi cự trường, nhất thời trong lòng xấu hổ, lại sợ không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Giả Hủ hành động. Giả Hủ cười nói, có như thế đối bà bối, đợi tại Phật môn kia lao trong hố, quả thực là phung phí của trời. Nhất thời nhẹ lũng chậm vê bôi phục trọn. Cái này thiết hạm tự không lớn, ở vào sạch thất bên trong, cửa sổ đều bế, đều có thể nghe thấy tiền viện đạo trưởng làm ồn âm thanh. Lấy Giả Hủ cường hãn nhĩ lực, thậm chí có thể nghe thấy Bảo Thoa bọn người phân phó bà tử làm việc, còn có Tần Khả Khanh cùng Vưu Thị mẹ chồng nàng dâu hai tiếng khóc, lại càng có một phiên thú vị. Kia Chí Năng Nhi thân thể cứng đờ, bị Giả Hủ ức hiếp, trong lòng có khó chịu, chính là đang nghĩ, đây coi là cái gì đâu. Tuy nói Giả Hủ đã đáp ứng nàng, đem nàng từ trong miếu muốn ra. Dù sao bây giờ nàng vẫn là Thủy Nguyệt Tam Ni cô a, nhưng Chí Năng Nhi e ngại Giả Hủ quyền thế, lại nghĩ ngày sau muốn tại hầu phủ trải qua sống, lại không dám đắc tội Giả Hủ. Nơi đây lại tại trong miếu, tiền điện tất cả đều là giả ra người, không ít đều biết nàng, Chí Năng Nhi lại không dám lộ ra đã như thế nàng nhìn xem Giả Hủ sinh một trương khuôn mặt tuấn tú, cũng không nhịn được thích, suy nghĩ lại một chút Giả Hủ đáp ứng nàng, điểm kia ủy khuất liền không tính là gì. Chíu nặng, hồng nhuận, giống như là ngày mùa thu bên trong chín mọng quả hồng. Giả Hủ càng thêm hài lòng. Ta nói với ngươi cái xảo tông nhi, cho ra thư giãn thư giãn. Giả Hủ chồm người qua. Chí Năng Nhi lúc trước còn nghi hoặc, cả nhà mới toàn hiểu được. Nhất thời nàng mặt mũi tràn đầy phấn hồng, liền vội vàng lắc đầu, nhưng nàng cái cô nương già kia chịu được Giả Hủ quấy rầy đòi hỏi. Một lát sau, Giả Hủ hài lòng gật đầu. Cái này giả kính chết suối quẩy, vừa vặn tìm Chí Năng Nhi hưởng được vui. Giả Hủ nhìn ở trong mắt, thỉnh thoảng hắn nhìn mấy lần, luôn cảm thấy kỳ quái vô cùng. Chí Năng Nhi là Nico, quy y qua, đầu chọc dù rất mới lạ, nhưng nhìn lâu luôn cảm thấy khó chịu đến nghĩ biện pháp mới lạ. Có, bốn. Hắn kéo Chí Năng Nhi, người đi trên giường thân còn, bàn chân chống đỡ lấy cửa sổ. Chí Năng Nhi đương nhiên không hiểu nó ý đừng nói hắn, để Đinh Bạch Anh, Nguyên Xuân chờ cùng Giả Hủ đã phối hợp an ý đến, cũng là không biết đến. Dù không hiểu, nhưng Chí Năng Nhi nhu thuận làm theo, nàng mặc truy y, ngồi tại giường bên cạnh thoát vớ dày. Trắng nón một đôi kim liên chân nhỏ giẫm tại trên giường, lại thân còn, theo giả hủ nói, hai chân đồng thời đủ chống đỡ lấy trên tường đất bệ cửa sổ. Như vậy đầu liền rơi vào khoảng không, trí năng nhi e thẹn nói, lao ra, đây là làm cái gì? Giả hủ cười nói, ngoan có thể nhi, ngươi đoán xem nhìn. Trí năng nhi mặc dù là cái cô nương, nhưng giả hủ rõ ràng trông thấy, nàng nhấp nhô hầu kết bốn. Trước tự chính đường bên trong, Tích Xuân tuổi còn nhỏ có chút không chịu nổi, một bên Tần Khả Khanh, Vưu Thị lại thỉnh thoảng khóc vài tiếng, càng làm cho nàng bực bội. Tích Xuân không thấy giả hủ thân ảnh, liền biết hắn còn tại phía sau lười biếng. Tích Xuân liền láo xương đi tìm nhị ca ca, bảo thoa thương tiếc nàng người yếu, cũng không nói cái gì. Tích Xuân thấy mặt trời, mới hít sâu một hơi, nhất thời cũng không để nhập họa đi theo, chính mình tiến chùa miếu hậu viện. Tích Xuân đến hậu viện, cũng không thấy giả hủ thân ảnh, đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới thực sự đi tìm giả hủ. Tại hậu viện đợi, lại sợ bị hầu phủ hạ nhân gặp được, nói không nên lời cũng không tốt nghe, chỉ có thể tìm cái địa phương trốn tránh. Tích Xuân đột nhiên nhớ tới buổi chiều kia vắng vẻ sẽ thất, lường trước chỗ kia chỉ định không ai, liền nghĩ đi lười biếng ngoan hội. Tích Xuân đến viện bên trong, nghe tới một trận tiếng sột soạt động tĩnh, nàng cái tiểu la lị đương nhiên không biết kia là đang làm cái gì. Nhất thời Tích Xuân nghi hoặc hiếu kỳ, tìm âm thanh đi tới dưới cửa. Cái này lao tự có chút tàn tạ, giấy dán cửa sổ bên trên đều là ống thông gió, cũng thuận tiện nàng nhìn lén, nàng tiếp trên mặt đi. Tích Xuân lại tại sau cửa sổ nhìn lén, nhất thời đập vào mi mắt. Chính là, nhị ca ca đang đốt trí năng nhi. Tích Xuân nhìn, tuy có chút ngạc nhiên, lại như cũng bình tĩnh. Lấy giả hủ nội lực, đương nhiên phát giác sau cửa sổ tiểu Tích Xuân, nhưng đối phương lại không thể lộ ra ra ngoài, giả hủ lơ đễnh, chỉ coi không biết, tiếp tục ngoan. Rộng lớn truy y kìa, bị ném tới dưới bệ cửa. Tích Xuân khẽ nhíu mày, nhất thời hiếu kỳ, lại có chút rời không ra bước chân. Tích Xuân ý nghĩ xưa nay cùng bình thường nữ tử khác biệt, nàng am hiểu hội họa, liền đột nhiên có một ý tưởng, nghĩ nhớ kỹ một màn này, ngày sau vẽ tiếp ra. Ngược lại là giả hủ thấy Tích Xuân tựa hồ không có đi ý nghĩ, nhất thời kỳ quái, mấy cái này ý tứ à? Hắn dương mắt nhìn về phía kia cửa sổ, cùng một đôi quái gở con người đối mặt bên trên. Tích Xuân lập tức bị giật nảy mình. Bị giả hủ phát hiện, mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng liền muốn chạy trốn, lại nghe giả hủ nói, tiến đến. Tích Xuân tâm bên trong sợ hãi, nhưng cũng không dám không nghe giả hủ, chỉ có thể lề mà lề mề đẩy ra môn, bước vào cánh cửa. Nàng cúi đầu, một câu không dám nói. Trí Năng Nhi nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, cùng Tích Xuân liếc nhau. Lập tức mười phần hồi hộp, xấu hổ giận dữ phía dưới, muốn tự tử đều có. Giả hủ hắn nhìn về phía Tích Xuân, đóng cửa lại. Tích Xuân thấy chẳng cảnh, trong lòng không để ý xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nhợt nhạt. Nàng đóng cửa lại, lập tức quỳ xuống, nhị ca ca, ta biết sai. Giả hủ cùng Tích Xuân nói, ngươi nhìn cái gì? Cô nương ra, như thế không biết liêm sỉ, ngươi đọc sách, học lễ đều đi nơi nào rồi? Giả hủ nói xong mình kém chút đều cười, còn tốt kéo căng ở giả kính vừa mới chết, hắn còn tại áo đại tang bên trong, làm ra việc này còn cũng đánh Tích Xuân một bữa cào. Ai bảo hắn là hầu phủ lão gia đâu, đạo lý khẳng định nắm giữ trong tay hắn. Tích Xuân dọa đến thân thể phát run, vội vàng khóc ròng nói, ta biết sai nhị ca ca, ta phải thật tốt phạt ngươi. Ta nhìn chính là ngày bình thường đem ngươi quá sủng ái, mới như vậy không hiểu quý củ. Tích Xuân cúi quỳ trên mặt đất, nước nở nói không ra lời. Thỉnh thoảng bình tĩnh lại, giả hủ trấn an Trí Năng Nhi hai câu, mới ôm lấy Tích Xuân, đến sát vách trong phòng. Tích Xuân quỳ gối mấy bước, lôi kéo giả hủ áo choàng cầu đạo, nhị ca ca, tha ta lần này thôi, ta cũng không dám lại. Không cho ngươi nhớ lâu một chút cái kia được. Ta muốn động giả pháp. Giả hủ giơ lên bàn tay. Chương 400. Trốn đi. Chương 400. Trốn đi. Giả hủ đối Tích Xuân dùng qua giả pháp, mới thả nàng đi đột nhiên gặp phải Trí Năng Nhi, lãng phí rất nhiều thời gian, giả hủ lại đến tiền đường, đã là đêm tối. Bảo Thoa, Đại Ngọc chờ đợi phụ chủ tử nô tài đều tại, trong miếu còn muốn tố pháp sự, giả hủ ngược lại không có thể đem nhiều người như vậy đều chi đi, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Ngày thứ hai, giả hủ tự viết mật tín một phong tại thẩm luyện, cầm ý liề vệ phái người đánh dụng tàng ô nạp cấu thủy người tam. Bắt được sạch hư chờ lao ni về sau, một phiên tra tấn, lại liên lụy ra số có quan án sai án, lại đều tập trung ở kinh kỳ một vùng, dây dưa dài dòng, còn liên lụy ra rất nhiều hào môn quý phụ. Nhất thời ngược lại là kinh động thần kinh, làm cho nhiều nhà công hầu chi phủ hổ thẹn. Sắp sinh dục Vương Hy Phượng cũng nghe nói tin tức này, lo lắng hai hùng mấy ngày, nàng trước đó có thể đi theo sạch hư lão ni làm mấy bút sinh ý, như sự tình truyền đi, đây không phải là mặt mũi mất hết. Vương Hy Phượng vội vàng để Phong Nhi đổi ra thành đi truyền lời, được đến giả hủ hồi phục sau mới yên tâm lại. Thấy mấy tên ngày xưa gặp mặt qua mệnh phụ thanh danh biến thối, Vương Hy Phượng nhất thời may mắn dính vào giả hủ như thế cái có thể vì nam nhân. Về phần Trí Năng Nhi, đương nhiên lưu tại hồi phủ, giả hủ an bài nàng đến Tích Xuân viện bên trong phục thị. Mấy ngày về sau, Thiểm Cam một chỗ vì mối vụ cách Tân Bộ phát dân loạn, địa phương rất nhanh lắng lại loạn cục, cẩm y liề vệ đem tuần diêm ngự sử Mai ra bọn người áp giải hồi kinh hỏi tội. Lại liên lụy ra hộ bộ thượng thư Triệu Tông Hiến nhận hối lộ nhất án, nhất thời hoàng đế giận dữ, triều chính chấn động, liền tạm dừng cả nước mối vụ cách Tân một chuyện. Hôm ấy, liền đến hầu phủ đỡ linh cữu vào kinh thành ngày, nhất thời tang dụng cụ hỗn rượu, khách khứa như mây, từ thiết hạm tự đến linh phủ, đường hẻm mà xem người, không khác nào mấy vạn. Lần này động tĩnh lớn bị người thấy, đã có áo ước, cũng có than thở, lại có một đám tự xưng thanh lưu người đọc sách, nói là tang lễ cùng nó xa xỉ dễ chi bằng kiệt thích, một đường nhao nhao nghị luận không đồng nhất. Nhưng ai đều biết, bây giờ Vĩnh Yên hầu dù có đại tang, nhưng giả gia chi vinh hoa quyền quý lại không giảm mảy may. Vĩnh Yên trong hầu phủ, đến trưa giờ thân mới vừa tới, đem linh cứu đặt tại chính đường bên trong. Cung cấp điện khóc tang đã xong, thân hữu dần dần tán về, chỉ còn trong tộc giả Vân, giả Tưởng, giả Cần bọn người quy trình tiếp khách tiễn khách chờ sự tình. Mấy ngày nay bên trong, giả Hủ căn cứ lễ pháp, đành phải tại linh bên cạnh ngủ chiếu rơm, trong phủ trong ngoài, nô bộc đi lại, thân hữu gặp nhau, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn cũng không giả được. Còn tốt giả hủ nội công cao cường, điểm này đau khổ cũng không tính là gì. Chờ thêm mấy ngày, Giả Hủ vẫn lợi dụng thời gian rảnh nhàn đi tìm Bảo Cẩm, Tiểu Long Nữ, Đinh Bạch Anh chờ cô em vợ, thiếp thất Tứ Loan, miễn cưỡng sống qua ngày. Ngày hôm đó bên trong, Giả Hủ một thân quần áo trắng, ngã lệch tại thư phòng trên giường êm, đầu gối lên rượu ngọc mềm mại đùi, chân khoác lên hình tụ yên trên thân để nàng ăn lấy, ngược lại là mười phần thong dong lười nhác. Giả Hủ từ đi tất cả thực chức về sau, đương nhiên không có cụ thể công vụ cần xử lý, chỉ có chút mặt tín. Bởi vậy, trong lúc này thư phòng Lượng Nữ cũng nhàn rỗi, cả ngày đọc sách viết chữ, buổi tiếp Giả Hủ Bạch Nhật Tuyên Dâm ngoan vui mà thôi. Thỉnh thoảng tiếng bước chân vang lên, Đinh Bạch Anh đi vào, dâng lên một phòng mật hàm. Lao ra. Giả Hủ ngồi dậy, nhìn kỹ. Đây là Vĩnh Nghiên Hầu phủ âm thầm xúc dưỡng tử sĩ danh mục. Hắn dù có đại tang, nhưng những này âm thầm lưu đồ, đương nhiên không thể buông xuống. Ừm, việc này ngươi còn phải tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng ra chỗ sơ suất. Giả Hủ thuận miệng nói, đưa cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc đứng dậy, cầm mật hàm đi đến hậu phương Đinh Bạch Anh đứng tiếng, lại lôi Lệ Phong hành ra thư phòng đi. Hầu phủ bên ngoài sự vụ dừng lại, nhưng vụn trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng có nhiều việc đi. Đinh Bạch Anh làm Giả Hủ thứ nhất cánh tay, hoàn toàn như trước đây bận rộn. Giả Hủ đành phải ôm lấy Hình Tụ Yên, hai người đổ vào trên giường. Hắn nhắm mắt chớp mắt, một lát, Giả Hủ tại Hình Tụ Yên trên váy xoa xoa trên ngón tay bên nước, nói: "Ngươi đi để Bảo Cầm đưa bắt đường phèn canh hạ sen tới. Mấy ngày nay mỗi ngày xong không phải cái này đúng thanh lãnh hệ khuê mật, hắn cũng có chút ăn án. Vừa vặn cầm cô em vợ thay đổi khẩu vị." "Vâng." Hình Tụ Yên co do, hưu khí vô lực ứng thân. Châm nửa ngày, nàng mới vớt ve bỏ lên. Giả Hủ lệnh qua trên giường tiếp đi, tỉnh lại lúc liền thấy Bảo Cầm ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng quạt cây quạt, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn vươn tay, sờ lấy Bảo Cầm đầu, Bảo Cầm lập tức chuyển tới, mặt mày mang cười, "Tỷ phu." Giả Hủ cười cười, kéo lại nàng mềm mại eo nhỏ. Hai người thân mật một trận, Bảo Cầm cầm thìa, đút Giả Hủ ăn canh hạ sen ăn nửa bát, Giả Hủ đè lên Bảo Cầm cái đầu nhỏ. "Tỷ phu." "Ngoan, nghe lời." Giả Hủ ngẩng lên thân thể, thản nhiên nói. Hắn nhàn phú ở nhà, trong kinh thế cục hồi hộp, hắn lại không tốt xa hạ lưu trường giang hồ. Cùng chiêu chính chi biến tướng so, những cái kia chuyện giang hồ cũng không phải như vậy khẩn yếu, có thể thả đều trước thả một chút. Bảo Cầm lèm mà lèm mề xuống giường đi, tiến vào kia dưới bàn sách. Một lát, Giả Hủ chính mình cầm lấy canh kia chìa, tinh tế nhấm nháp lên canh hạ sen hương vị. Trải qua hắn rèn luyện, bây giờ Bảo Cầm hoàn toàn có thể nói là trong kinh thiện khẩu kỹ người. Giả Hủ sờ lấy Bảo Cầm cái đầu nhỏ, trong lòng không khỏi muốn, Bảo Thoa vẫn chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, mà Bảo Cầm trực tiếp là toàn tâm toàn ý nên hợp định vào hắn. Giả Hủ ngưỡng trên ghế, hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đối với cái này nhu thuận hiểu chuyện cô em vợ. Hắn gần đây càng thêm hài lòng thích đột nhiên liền lại nghe thấy một trận tiếng bước chân, hơi có chút gấp rút. Giả Hủ nghe được người là Đinh Bạch Anh, lại không biết nàng vì sao lo lắng như thế. Trên tay hắn ép, Bảo Cầm đầu sau. Cộc 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 đát. Đinh Bạch Anh đẩy cửa đi vào, sắc mặt có chút bối rối, lao ra, một lòng nghe theo thân vương trốn đi. Lời này hù đến Giả Hủ trên mặt kinh biến, chuyện gì xảy ra? Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Tây hai nhà máy đô dám nhìn, trong vương phủ còn có thám tử, hắn làm sao trốn? Mới cận nhất xuyên truyền về tin tức, nói là trong vương phủ có thông hướng thần kinh ngoài thành dưới mặt đất mật đạo. Đinh Bạch Anh ngữ tốc cực nhanh, chúng ta phủ đỡ linh cứu về thành ngày ấy, một lòng nghe theo thân vương cáo bệnh, mời thái y đi nhìn, nói là niệm tử thành tật dẫn phát. Không biết ngày nào hắn liền từ mật đạo ra khỏi thành trốn, có lưu nhất cái tướng mạo cùng hắn tám phần như thế thân nằm trên giường, thâm cư không ra ngoài, cho nên vương phủ bên trong thám tử đều không có phát giác. Gần đây Tây Hán Vũ Hóa Điền phát giác không thích hợp, sáng nay tự mình đi dò xét, mới phát giác không thích hợp, phân biệt ra kia Trung Thuận Vương gia là cái giả. Trong cung đã hạ lệnh, Cẩm Y Liễu vệ, Đông Tây hai nhà máy đều phái người xuôi nam truy tra. Bảo Cầm vừa lúc nghe thấy chiều này chính nghe tin bất ngờ, dọa đến cái cằm đều rơi, nàng lòng tràn đầy bối rối, không biết nên như thế nào tự xử. Đinh Bạch Anh cũng là nội lực cường hãn, nhĩ lực không tầm thường, đương nhiên biết bản kia dưới có người. Nàng cung Giả Hủ chuyện hoang đường làm quen, cũng không cho rằng là lạ, chỉ là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Khó trách ba phụ chết được như vậy kỳ quặc. Giả Hủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này một lòng nghe theo thân vương cũng là tốt như đồ, trước mưu sát Giả Kính, để hắn có đại tang từ quan, nhàn phú ở nhà, cả ngày muốn tịch cư linh tiền, vì Giả Kính giữ đạo hiếu. Không phải hắn còn tại đảm nhiệm bên trên, không nói hắn tùy thời đều có thể tiến vào Trung Thuận Vương phủ dò xét hư thực, một khi một lòng nghe theo thân vương trốn đi sự tình bại lộ, Giả Hủ một mình truy sát, cũng có thể một ngày truy tập ngàn giảm. Chương 401. Vinh Quốc phủ hòa lên. Chương 401. Vinh Quốc phủ hòa lên. Bây giờ Giả Hủ có đại tang, ngay lập tức khẳng định không thể lĩnh mệnh, coi như hoàng đế bất tỉnh, một lòng nghe theo thân vương cũng tranh thủ đến rất nhiều thời gian đảm mệnh. Hắn xuôi nam muốn làm cái gì? Giả Hủ sắc mặt tâm trầm, đột nhiên lại cười, khởi binh tạo phản, thanh quân trắc, phụ thiên tính nan. Trần Hán Thái tổ hoàng đế chủ trì biên soạn tổ huấn lục có lời. Như hướng không thẳng thần, bên trong có gian ác, thì thân vương huấn binh trở lệnh, thiên tử dạy chiếu chư vương, thống lĩnh trấn binh dẹp tiên tri. Một lòng nghe theo thân vương hoàn toàn có thể đánh lấy hoàng đế bên người có gian định, cử binh chu lấy thanh quân chắc cờ hiệu, xong toàn bộ hành trình tự chính nghĩa. Giả Hủ khó chịu đè lên Bảo Cầm cái đầu nhỏ, đột nhiên lại nghĩ đến, xấu, ta sẽ không trở thành hoàng đế bên người gian định chi thần a. Cái này, Đinh Bạch Anh chỉ có thể một trận trầm mặc, Giả Hủ thế nhưng là thiên tử cẩn thận, tuổi còn trẻ lại chiếm giữ cao vị. Như một lòng nghe theo thân vương phát thanh quân chắc lấy gian hình văn, vậy hắn tuyệt đối trên bảng nổi danh. Hơn phân nửa vẫn là đầu danh. Đinh Bạch Anh mấp máy miệng, nói: "Đông Sưởng phụ trách xét Trung Thuận Vương phủ, dù một vệ lưỡng nhà máy đều phái binh truy sát, nhưng một lòng nghe theo thân vương trốn đi nhiều ngày, lại chặt chẽ chu tính, nghĩ đến có thể thuận lợi đào thoát." Giả Hủ sắc mặt lãnh đạm, hắn làm hoàng đế số một mã tử, trong bóng tối cùng Trung Thuận Vương phủ đánh qua nhiều lần lôi đài, bây giờ Trung Thuận Vương phủ thế tử còn tại Cẩm Y Liễu vệ chiếu trong ngục, tất cả đều là hắn thủ đoạn thúc đẩy, hai nhà có thể nói là huyết hải thâm cứu. như một lòng nghe theo thân vương thực sự chiếm thiên hạ, hắn chỉ có thể mang theo thoa đại tạm lánh tâm lâm, lại mưu đồ chi. Trong cung có tin tức a? Giả Hủ nhàn nhạt dò hỏi. Dựa theo lẽ thường, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế chắc chắn sẽ cho hắn đoạt tình, để hắn trở lại vị trí cũ truy sát một lòng nghe theo thân vương. Dù sao lúc trước Ngụy Ngao chính là hắn giải quyết. Cung trong chưa từng truyền ra tin tức. Đinh Bạch Anh cũng là khe nhíu mày đối quyền cùng Định Yên hầu phủ giao hảo, như tuyên vũ đế cố ý đoạt tình Giả Hủ, coi như còn chưa hạ chỉ, đối quyền cũng sẽ sớm cáo chi mới là. Như thế không hề có động tĩnh gì, Giả Hủ cũng vô pháp suy nghĩ ra thâm ý trong đó. Chẳng lẽ là tuyên vũ đế sợ hắn quyền thế quá lớn, lợi dụng lần này có đại tăng cắt giảm hắn quyền lợi. Nhưng bây giờ một lòng nghe theo thân vương trốn đi, nhất gấp người chính là hoàng đế, hắn có thể có phần này định lực. Đinh Bạch Anh thấy Giả Hủ sắc mặt không tốt, thăm dò dò hỏi, ta phái người đi hỏi thăm một chút. Được rồi, Giả Hủ lắc đầu, chúng ta vẫn là trước đứng ngoài quan sát một hồi, chờ tin tức truyền về. Bây giờ tuyên vũ đế hoàng vị vững chắc, tứ hải thái bình, dù cựu biên phòng ngự áp lực lớn, nhưng cho dù một lòng nghe theo thân vương cử binh tạo phản, tuyên vũ đế điều động kinh doanh cũng có thể nhẹ nhõm dập tắt phản quân. Chỉ sợ vì là như thế, hoàng đế mới chịu được tính tình a. Nhưng đây đều là biểu tượng, lấy Giả Hủ thị giác lại có thể trông thấy càng bao sâu hơn cấp độ vấn đề. Thần kinh địa sản không phong, vật chất thiếu thốn, lại hội tụ trăm vạn đinh miệng nuôi ở nhất thành, như không có phương nam cung cấp tài nguyên, căn bản là không có cách bảo trì ổn định. Không nói còn lại tài nguyên, chính là cơ bản nhất cũng là khẩn yếu nhất thóc gạo sao, phần lớn đều là nam địa lấy thủy vận chuyển đến thần kinh. Một lòng nghe theo thân vương một khi tại nam địa khởi binh, chuyện thứ nhất khẳng định là thiệt đoạn thần kinh thủy vận chi lương. Hoàng đế chỉ có thể vội vàng bối rối từ các tỉnh điều lương vào kinh thành, trong đó các loại phiền phức liền đủ hắn sức đầu mẹ chán một trận. Từ tiên triều lên, chính là nam giàu bắc nghèo, về phần bản triều, giang nam một chỗ thuế má, liền chiếm cả nước bốn thành. Với lại tuyên vũ một khi, thần kinh đối giang nam chi địa thân sĩ hào cường chèn ép liền chưa hề đình chỉ qua, trước có Ngụy Ngao chi loạn, sau có tuyên vũ đế tự mình phổ biến, từ Giả Hủ bọn người thực hành thuế mới cải cách, quyên góp, phản hủ. Lại thêm vòng lòng chi công to lớn lợi ích dụ hoặc, có thể nói, giang nam thân sĩ hào cường đối tuyên vũ đế oán hận chất chứa đã lâu, nếu như một lòng nghe theo thân vương chấn cánh tay nhất hô, nhất định là bắt phương hưởng ứng. Như thế nói đến, nếu như tuyên vũ đế không thể một đợt dập tắt một lòng nghe theo thân vương, treo lên đánh lâu dài đến, song phương thành bại còn chưa biết được. Giả Hủ như mày, còn tốt tại thật lâu trước đó, hắn ngay tại xây tường cao, quảng tích lương, cũng coi như góp nhặt chút tư bản. Đinh Bạch Anh đem hết thể hồi báo xong, lại viết mắt kia bản đọc sách, cáo từ lui ra. Thị phu, Bảo Cầm ánh mắt lấp lóe, nhìn xem sắc mặt không tốt Giả Hủ, có chút không biết làm sao. Bảo Cầm thân thể một trận run rẩy, nghe tới cơ mật như vậy tình báo, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc kệ nàng có chuyện ý, hay là bị dễ nghe đến. Giả Hủ không nói gì, chỉ là chỉ một bên giường em. Bảo Cầm mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, một bên vung lên váy, chậm rãi đi tới. Giả Hủ gõ gõ một bên bình phòng, nói, hai người các ngươi cũng xếp thành hàng. Một lòng nghe theo thân vương trốn đi, trong lòng của hắn đồng thời không có nộ khí, nhưng chẳng biết tại sao, luôn có một cỗ tà hỏa. Giả Hủ quay người, Bảo Cầm đã túi quỳ gối bên giường. Tuyết trắng nạo nghệ ưỡn lên đồn nhi, một vòng phân ấn. Mặc dù thần kinh bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng qua tay đều là Cẩm Y Liệ vệ, Đông Tây hai nhà máy. Một lòng nghe theo thân vương trốn đi thần kinh một chuyện cực kỳ nghiêm mật, đừng nói Vinh Quốc phủ chi lưu nhà quyền quý, liền xem như đương triều các lao nhóm đều không biết. Cho nên thần kinh thành nội, vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình. Sau 10 ngày Giả Hủ thu hoạch được tình báo mới nhất, một lòng nghe theo thân vương ở Kim Lăng, đã trưởng khống Nam tỉnh đồng thời, vốn nên chết tại trận kia đại hỏa Ninh Tĩnh quận vương đột nhiên hiện thân. Nhìn xem mặt tín, Giả Hủ cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này một lòng nghe theo thân vương như phản, quả nhiên là sớm có dự mưu. Giang Nam cận tồn ngũ đại thương nhân buôn muối bên trong, Trịnh, Gâu, Bảo ba nhà lập tức hưởng ứng, chi viện thóc gạo tiền hàng vô số, về phần Nam tỉnh còn lại chính là chủ hào cường, phụ thuộc một lòng nghe theo thân vương người không thể tính toán. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Lý giáo, Thần Long giáo, Thiên Địa hội, Bạch Liên giáo đầu nhập. Chuyện cho tới bây giờ, trong kinh quyền quý cũng thu được chút tin tức, nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, các nhà tranh nhau chen lấn tranh mua thóc gạo, chữ hàng vật tư, cứ thế giá gạo lên nhanh, dân chúng tầm thường cũng mua không nổi gạo. Vinh Quốc phủ cũng phái người nhập hầu phủ hỏi thăm tin tức, Giả Hủ đều lấy có đại tăng nhàn phú không biết làm lý do đuổi. Lại qua mấy ngày, một lòng nghe theo thân vương tại Nam tỉnh khởi binh tin tức truyền về, thanh quân chắc, giả sủ cũ nỉ khó, khẩu hiệu, lệnh thần kinh trên thành xuống chấn động. Tới cùng nhau, còn có các phương tin tức truyền vào thần kinh. Trong đó có quan hệ Giả Hủ ảnh hưởng một cái lớn nhất chính là bị giáng chức Nam tỉnh giả chính thượng nhiệm Kim Lăng công bộ thượng thư. Giả Liên thăng nhiệm hộ bộ viên ngoại lang. Với lại chân gia mới bị tịch thu, một lòng nghe theo thân vương hạ lệnh, chân gia chính là quốc chi trung lương, tuyên vũ đế là thụ gian định mệ hoặc, cho nên trả lại chân gia tất cả gia sản, lệnh chân đứng ra quan phục nguyên chức. Cử động lần này dẫn tới Nam địa thân hảo nông thôn tán tụng, thần kinh thành nội, Đông Tây hai nhà máy lại tố giác một chuyện. Nguyên tại chân gia xét nhà trước đó, chân gia Tô thị vào kinh thành thời gian, liền mang hai đại dương tiền hàng, ám tồn tại ở Vinh Quốc phủ. Càng có giả xá phạm pháp loạn kỷ cương, cấu kết quan viên địa phương, hướng thảo nguyên buôn lậu đồ sắt, lá trả các loại tội trạng chứng minh thực tế. Tuyên Vũ Đế nghe ngóng tức giận, liền tức liên hạ lưỡng chỉ. Đới quyền cũng là ngay lập tức truyền tin Giả Hủ. Thứ nhất, tức giả xá tức vị, hạ ngục hỏi tội. Thứ hai, kê biên tài sản Vinh Quốc phủ, chương 402. Giả mẫu, nhanh đi Đông phủ mời Hủ Ca Nhi. Chương 402, Giả mẫu, nhanh đi Đông phủ mời Hủ Ca Nhi. Ngày hôm đó giữa trưa, Giả mẫu viện bên trong theo lệ cũ bày cơm, chợt thấy Lâm Chí Hiếu nhà vội vàng đi đến Vinh Khánh đường đến, bẩm Giả mẫu nói, có Cẩm Y Liễu vệ thẩm lão gia, Đông Sưởng Vi công công, Tây Hán Mã công công, dẫn các lộ phiên dịch bên trên phủ đến rồi. Hù đến Giả mẫu, Vương phu nhân, phu nhân hình đám người sắc mặt kinh biến, lưỡng nhà máy một vệ đều tới Vinh Quốc phủ, đây là ra cái đại sự gì rồi? Bây giờ Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Chính bị giáng chức Nam tỉnh, Giả Liễn cũng tại phía Nam làm việc, Giả Xá suốt ngày chỉ ở Đồng Khóa viện uống rượu, ngoan tiểu lão bà, Bảo Ngọc còn bất tỉnh sự tỉnh, ra ngoài lại không có thể dùng được nam nhân. Giả Mẫu chờ hậu trạch phụ nhân cũng bắt không được chủ ý, chỉ có thể để người đi Đông Khóa viện gọi Giả Xá đến, nhất thời lại có bà tử tiến đến thông truyền nói, kêu ba vị lao ra đã tiến nhị môn. Giả Mẫu không có biện pháp, vội vươn tay lại kêu lên, nhanh đi Đông phủ mời Hủ Ca Nhi. Thỉnh thoảng Đông Khóa viện cũng phải tin tức, Giả Xá vội vàng đoạt bước đuổi vào Vinh Hy đường bên trong, ba vị đại nhân đến thăm, không có từ xa tiếp đón, không biết có gì muốn làm. Tây Hán đại ngăn ngựa đầu đàn Tiến Lương cười lạnh một tiếng, cầm y liề vệ chỉ huy thiêm sự thẩm luyện sắc mặt nhàn nhạt, đều không lên tiếng. Chỉ có Đông Sưởng Hán đốc Vi Tiểu Bảo hì hì cười cười, vị này chính là Vinh Quốc phủ thừa kế tức vị người Xá lao ra. Giả Xá thấy ba người này, liền biết hôm nay hơn phân nửa là tai họa, liền bị dọa đến mặt như màu đất, đầy người phát run. Ta chính là. Vi Tiểu Bảo lại cười hỏi, ngươi là Vinh Quốc phủ thừa kế tức vị người, làm sao không được Vinh Hy đường bên trong, mà là từ bên ngoài tới? Cái này, Giả Xá không phản bắt được, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể liên thanh cười bồi. Vi Tiểu Bảo chợt đến sắc mặt lạnh lẽo, Giả Xá tiếp chỉ. Giả Xá bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, phu phu một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lại cúi trên mặt đất, thân thể nhịn không được phát run. Vi Tiểu Bảo sau lưng Đông Sưởng phiên dịch vén áo siết cánh tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chỉ chờ ý chỉ ra lệnh. Vi Tiểu Bảo uy phong lẫm liệt, liền đứng tại thượng cấp nói, có chỉ ý, Giả Xá giao thông bên ngoài quan, theo thế lang yếu, cô phụ trâm ân, có thẹn tổ đức, lấy cách qua đời trước. Khâm thử. Giả Xá nháy mắt giống như là bị rút mất tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, tinh khí thần tỏa tán, phảng phất già đi 10 tuổi. Vi Tiểu Bảo luôn miệng kêu lên, cầm xuống Giả Xá, còn lại đều trông coi. Ra lệnh một tiếng, mấy tên Đông Sưởng phiên dịch như lang như hổ nhào xuống dưới, ấn xuống Giả Xá, khóa lại tay chân, trên cổ mang lên gông hạ. Nhất thời lưỡng nhà máy một vệ vô số phiên dịch tuân ra đi vào, các tay cầm cái cửa thủ, vốn trạch trên dưới người chờ một bước không thể đi loạn. Thẩm Luyện mới lạnh giọng ra lệnh, truyền tin hậu trạch, lại mời Vinh Quốc phủ nội quyền né tránh. Vi Tiểu Bảo ngay tại đường dưới, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh xích kim cựu long thanh tấm bảng lớn, nghe vậy quay đầu cười nói, Thẩm đại nhân coi là thật chi kỳ nha. Thẩm Luyện lại hướng lên chắp tay, chỉ thấy bảng kia bên trên, Vinh Hy đường, sau có một hàng chữ nhỏ, nào đó thời đại này, sách ban thưởng Vinh Quốc công giả nguyên, lại có vạn mấy thần hàn chi bảo. Thẩm Luyện tuy là nhất võ phu, nhưng cũng biết đây là năm ấy Vinh công ngủ lại chi địa, ngự bút kim biển ở trên, sao dám làm cản. Vi Tiểu Bảo thẳng sáng mắt lên sờ lấy kia đại tử đàn điêu ly án, sau khi nghe hậm hực cười cười, thu tay về. Vi Tiểu Bảo con ngươi đảo một vòng, cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Bắt đầu a. Lập tức liền có tiên sinh kế toán chờ ti viên, mang cùng phiên dịch, bắt tới Vinh phủ hạ nhân dẫn đường, liền muốn chia ra đi thanh tra tịch thu tiền hàng gia sản. Mừng đến một đám phiên dịch ma quyền sát trưởng, liền muốn hướng các nơi độc thủ, chỉ nghe Thẩm Luyện âm thanh lạnh lùng nói, Vi đại nhân, an tâm chớ vội, vẫn là chờ một chút ta. Vi Tiểu Bảo cười nói, lưỡng nhà máy một vệ người đều tại, còn chờ cái gì? Tây Hán đại ngăn ngựa đầu đàn Tiến Lương cũng cười nói, Thẩm đại nhân, bệ hạ gọi chúng ta kê biên tài sản Vinh quốc phủ, vẫn là mau trở về giao nộp mới tốt. Tóm lại cũng không nhất thời vội vã. Thẩm Luyện đáp lời, tại hạ thủ tìm đem ghế xếp ngồi xuống. Trong đường đám người thấy nó cùng Vi Tiểu Bảo đối chọi gay gắt, cũng không dám động đậy. Bây giờ cầm ý liề vệ trải qua giả hủ chi thủ về sau, thế lực, danh tiếng sớm che lại đông tây hai nhà máy, Thẩm Luyện làm được quan, Vi Tiểu Bảo cho dù vì tuyên vũ đế thân tín, cũng không dám kinh thị. Mã Tiến Lương quay đầu đi nhìn Vi Tiểu Bảo, Vũ Hóa Điển còn chưa hồi kinh, hắn cái đại ngăn đầu còn không dám đi sờ Thẩm Luyện rủi ro. Gọi người trước đi đem Giả Xá ở đông viện xét. Vi Tiểu Bảo nói xong âm trầm cười cười, đặt mông ngồi vào gỗ trinh nam ghế xếp bên trên, lấy xuống mũ quan ném sang một bên, hướng ngoại hô, lật khối mụ mụ, nóng chết lão tử, còn không lên trà. Vinh Khánh đường bên trong, Giả Mẫu bọn người còn đang chờ tin, nhất thời cũng không ai tiến đến truyền lời, chỉ có thể lo lắng xung, chợt thấy Vương Thiện Bảo nhà vào. Lão thái thái, phu nhân, không, không tốt. Hoặc nhiều hoặc ít xuyên giày mang mũ cưỡng. Cương đạo tới, kiểm tra kỹ càng tới cầm đồ vật, đại lao ra cũng bị cầm xuống. Giả Mẫu nghe lời này mắt tối sầm lại, trực tiếp cắm xuống dưới, còn tốt một bên hổ phách đỡ lấy. Lão thái thái. Lập tức Vinh Khánh đường bên trong hỗn loạn tương mừng. Trong nhà sau Vương Hy Phượng viện bên trong, Vương Hy Phượng cũng nghe hai vị nhất nhà máy đều đến xét nhà tin tức, nâng cao bụng lớn mặt mũi tràn đầy bối rối. Sao rơi xuống tình cảnh như vậy? Một bên Phong Nhi vội nói, mãi mãi coi chừng động thai khí. Vương Hy Phượng sinh kỳ sắp đến, như tại trước mắt chấn kinh đẻ non, đâu còn có mệnh sống. Chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt điểm này gia nghiệp đều muốn bị người cướp đi, đứa nhỏ này sinh ra tới ăn cái gì, uống gì? Phong Nhi sững sờ, vô ý thức nói, còn không có hủ nhị ra a. Vương Hy Phượng nhớ tới Giả Hủ mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe ngoài viện một trận ầm ĩ, lại là sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn đánh vào tới rồi. Không thể Phong Nhi đi ra ngoài xem xét, liền gặp một người đẩy cửa vào. Vương Hy Phượng cùng Phong Nhi phải sợ hãi, nhận ra nàng là nữ giả nam trang, mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này người mặc ngân sắc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, tư thế hiên ngang đến cực điểm. Phụng hầu ra chi lệnh, mời phu nhân nhập hầu phủ. Mời đi. Đinh Bạch Anh nhìn một chút Vương Hy Phượng nâng cao bụng lớn. Vương Hy Phượng nhận ra nàng là Giả Hủ viện bên trong người, lập tức đại hỉ, Phong Nhi, nhanh thu dọn nhà đang. Cũng không có công phu kia, ta còn phải đi phía trước truyền lời. Đinh Bạch Anh nói, tiến lên đây nâng Vương Hy Phượng. Phong Nhi sốt ruột bận bịu hoảng bao Vương Hy Phượng hai kiện y phục, cũng bước nhanh đuổi theo đến trong viện, đã có hầu phủ kiện phụ nhất cố kiệu đến, Vương Hy Phượng ngồi vào mới xuất hiện kiệu, ngoài viện liền có thân binh hộ tống Đinh Bạch Anh tự mình hộ tống, cửa sau đã có phiên dịch trấn giữ, nhưng thấy Vinh Yên hầu phủ lệnh bài, không người dám ngăn cản. Hộ tống cố kiệu một đường từ cửa sau ra Vinh Quốc phủ, lại tiến hầu phủ về sau, Đinh Bạch Anh mới đường cũ quay trở lại, một đường tiến về Vinh Hy đường. Vinh Khánh đường bên trong, giả mẫu bị trị tỉnh, vẫn không thấy giả hủ đến, đành phải vội vàng lại gọi người đi mời. Vinh Hy Đường bên trong, đám người cũng là chờ đến bực bội, Vi Tiểu Bảo, Mã Tiến Lương đẳng người liền muốn đối thẩm luyện nổi lên, chợt thấy một đám người khoác trọng giáp, võ trang đầy đủ quân tốt xâm nhập. Tất cả mọi người biết đây là Vịnh Yên Hầu phủ thân binh, đều là sắc mặt kinh biến, Vi Tiểu Bảo cũng cuống quýt đứng người lên, vô ý thức hướng Mã Tiến Lương sau lưng đi tránh. Chương 403. Vào tù. Chương 403. Vào tù. Nhưng không thấy giả hủ thân ảnh, chỉ thấy một thân xuyên ngân sắc phi ngư phục nữ tử tay cầm Vịnh Yên Hầu phủ lệnh bài, sải bước mà vào. Hầu gia có lệnh, đem tội thần giả xá chi tử giả Tông, tội thần giả chính chi tử giả Bảo Ngọc, giả Hoàn, cháu giả Lan, đồng thời Vinh Quốc phủ một đám nữ quyến, đều cầm nhập chiếu nhà tù, thẩm vấn hỏi tội. Thẩm luyện liền vội vàng hành lễ, ti chức lĩnh mệnh. Mã Tiến Lương kinh ngạc nói, trong cung chỉ nói, kê biên tài sản Vinh Quốc phủ, chưa từng nói bắt giữ Vinh Quốc phủ nữ quyến. Đinh Bạch Anh cười lạnh nói, ta trở về đem hầu gia mời đến, ngươi tự mình cho hắn nói. Mã Tiến Lương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chắp tay, không dám. Giả hủ tại lưỡng nhà máy một vệ thế nhưng là uy danh hiển hách, mạnh như Tây Hán Vũ Hóa Điển đều trong tay hắn nếm qua xẹp. Mã Tiến Lương sợ giả hủ tới, bắt hắn làm bẻ giết gà dọa khỉ. Thẩm luyện lập tức ra lệnh, liền có cẩm y liề vệ để kỵ xông vào hậu trạch. Vi Tiểu Bảo, Mã Tiến Lương hai người hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Đối với giả hủ cử động lần này bọn hắn đầu tiên là không hiểu, nhưng đều là người khôn khéo, rất nhanh liền kịp phản ứng. Vì giả chính, giả liên tại một lòng nghe theo thân vương thủ hạ làm quan, Vinh Quốc phủ lại tư tàng chân ra tiền hàng lưỡng sự tình, tuyên vũ đế tức giận. Trong cung chỉ nói tức giả xá tức vị, đem nó hỏi tội, kê biên tài sản Vinh Quốc phủ. Chưa nói cùng xử lý như thế nào giả Bảo Ngọc, giả Hoàn chờ giả ra tử đệ, cùng Vinh Quốc phủ một đám nữ quyến. Nhưng những người này khẳng định thoát không khỏi liên quan, hỏi tội chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ giả chính, giả liên phản loạn, ấn luật giả Bảo Ngọc, giả Hoàn bọn người nhẹ thì xung quân, nặng thì lăng trì xử tử. Mà Vinh Quốc phủ một đám nữ quyến, cũng chỉ sẽ bị xung quân giáo phường thi. Bây giờ giả hủ đem những người này hạ ngục, lại là chiếm trước tiên cơ. Dù sao thẩm vấn hỏi tội, sắp có nhanh biện pháp, cẩm y liề vệ vốn là có quyền tư pháp, đem người đánh vào chiếu nhà tù, bắt trấn phủ ti tra tấn thẩm vấn, ký tên đồng ý, một ngày liền có thể cho người ta định tội trừng phạt. Mà chậm cũng có chậm biện pháp, có thể kéo ra các loại cớ, cẩn thận điều tra thẩm tra xử lý, lại lôi kéo hình bộ, đại lý tự bàn lại, tiêu hao 1-2 năm, giảm bớt hình pháp cũng không thành vấn đề. Đinh Bạch Anh truyền xong lời nói, xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, Vi Tiểu Bảo, Mã Tiến Lương cũng không có biện pháp, chỉ chờ sai người kê biên tài sản Bình Quốc phủ gia sản, chia ra ấn phòng, tìm và tịch thu đăng sổ sách. Thẩm luyện đương nhiên có thể lĩnh hội giả hủ chi ý, không dám va chạm Vinh phủ nữ quyến. Trước gọi người kéo lập tức xe tiền đến, lại truyền tin đi vào, gọi một phòng tiểu thư, phu nhân trước chuẩn bị tùy thân hành lý đông phủ bên trong, Vương Hy Phượng xuống, tiệu nhập phòng, liền gặp một thân quần áo trắng giả hủ ngồi ở bên trong, bận bịu nâng cao bụng lớn kêu lên. Lão gia của ta à, nếu không phải ngươi, hôm nay hai mẹ con mình cũng phải chết ở kia viện bên trong, liền đáng tiếc ta cho con của chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy vốn liếng a. Được được, ngươi mới mấy tiền a? Giả hủ ngắt lời nói, chúng ta sẽ đem Bình Nhi gọi tới, ngươi hảo hảo dưỡng thai. Vương Hy Phượng dừng tiếng khóc, lại liền vội vàng hỏi, lão thái thái kia các nàng? Giả hủ thản nhiên nói, thiếu không được đến chiếu nhà tù đi một chuyến. Chiếu nhà tù? Vương Hy Phượng bị hù đến sắc mặt trắng bệnh, chúng ta giả ra phạm tội gì? Vương Hy Phượng mới một trận hoảng sợ, nàng lập tức sẽ sản xuất, như đi chiếu nhà tù, coi là thật muốn nhất thi lưỡng mệnh. Một lòng nghe theo thân vương đến phía nam tạo phản, lập cái ngụy chiếu biết ta. Vương Hy Phượng mê mang gật đầu, quản chúng ta giả ra chuyện gì? Chính lão gia cùng giả liễn đều là ngụy chiếu quan, còn có chân gia, các ngươi dám tư tàng chân gia tiền hàng? Giả hủ cười nói, không đi chiếu nhà tù, chẳng lẽ đi giáo phường thi? Giáo phường thi? Vương Hy Phượng biến sắc, làm nữ nhân, ai cũng sợ nhất cái này, một khi được đưa vào giáo phường thi, coi như ngày sau sửa lại án xử sai, cũng là cả một đời không ngóc đầu lên được, ra cũng sẽ bị người coi là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, về phần nhi nữ người nhà đều muốn đi theo chịu đủ. Như thế vừa so sánh, giải vào chiếu nhà tù ngược lại tốt hơn nhiều, thậm chí hạ ngục còn không có định tội. Với lại chiếu nhà tù là giả hủ địa bàn, các nơi cũng còn có thể nhận ưu đãi đương nhiên, đối với nữ tử thanh danh bên trên cũng có chút ảnh hưởng, nhất là chưa lập gia đình nữ tử. Bây giờ thời đại này, không có cái kia gia đình sẽ lấy đã từng ngồi tù nữ tử. Đáng thương nên nha đầu, do xét nha đầu các nàng a. Cái này nhập nhà tù, cả một đời đều hủy a, Vương Hy Phượng thở dài nói. Đến lúc đó, ta tự mình cho các nàng tìm hộ hảo nhân ra là được. Giả hủ lơ đễnh, tháng xuân, nên xuân đều không gả ra được mới tốt. Vương Hy Phượng nói như vậy đến, các nàng còn có thể ra. Đương nhiên, ngươi thoải mái tinh thần. Giả hủ cho khẳng định trả lời chắc chắn, trấn an một phiên sau lại nói, ngươi nghỉ ngơi, ta còn có việc, ban đêm lại đến nhìn ngươi. Đáp lời giả hủ bí mật xuất phủ, ngược lại là không có đi chỗ hắn, mà là đi tới kiến linh trưởng công chúa bên ngoài phủ. Giả mẫu, Vương phu nhân, tháng xuân, nên xuân bọn người đã bị áp tải chiếu nhà tù, duy chỉ có Vương Hy Phượng bị giả hủ cấp đi, Nguyên Xuân tại trưởng công chúa phủ đệ đảm nhiệm sự tình, không tại phủ thượng. Hắn còn tại hiếu bên trong, cũng không vào phủ công chúa, chỉ là sai người truyền lời, gọi Nguyên Xuân mang ra ngoài. Lưỡng nhà máy một vệ cộng đồng kê biên tài sản Bình Quốc phủ, tin tức cực kỳ bí ẩn, Nguyên Xuân đương nhiên không biết được, thấy giả hủ tới đón nàng, vẫn là một mảnh niềm vui. Trong xe ngựa, Nguyên Xuân lôi kéo giả hủ tay, mặt mày mang cười, nhẹ nói, "Hủ đệ còn tại hiếu bên trong, làm sao xuất phủ tới rồi?" Giả hủ sờ sờ đầu của nàng, than nhẹ một tiếng, đưa nàng ôm vào lòng. Lập tức giả hủ đem nam tỉnh sự tình, cùng Vinh Quốc phủ bị tịch thu, giả mẫu bọn người hạ ngục một chuyện, cáo chi Nguyên Xuân, tinh tế trấn an một trận. "Đại tỷ tỷ sẽ không trách ta chứ?" Nguyên Xuân chăm chú vây quanh ở giả hủ, trầm mặc một trận, mới bi thương nói, "May mắn hủ đệ mới có thể hộ toàn lao thái thái, phu nhân." Giả hủ thầm nghĩ ai muốn quản các nàng. Hắn chỉ là nghĩ cứu tháng xuân, Nên Xuân, những người còn lại đều là thuận tiện thôi. Cũng không thể chỉ cứu trẻ tuổi chưa xuất giá tiểu cô nương, một đám trưởng bối lại ném lấy mặc kệ, vậy hắn tâm tư liền người qua đường đều biết. Nguyên Xuân khóc không ra tiếng, lao ra cùng Liễn Nhị ca, có thể nào như thế hồ đồ. Giả Hủ vuốt nàng mềm lưng, chính lao ra, hơn phân nửa là bị quân mang, tạo phản hắn cũng không có lá gan kia. Về phần Giả Liễn, thật đúng là khó mà nói. Nguyên Xuân khóc qua, xe ngựa chạy qua mấy con phố, nàng đột nhiên nói, Liễn Nhị tẩu tử sắp sản xuất, chỉ có thể nhờ bảo muội muội cùng Lâm muội muội trông nom. Hủ đệ vẫn là đem ta cũng đưa vào chiếu nhà tù thôi, không thể để cho Hủ đệ làm khó. Giả Hủ nghe tâm tình ngũ vị tạp trần, vội ôm gấp Nguyên Xuân nói, ngươi cùng mình ta lâu như vậy, vô danh không có phân, ta đã rất xin lỗi ngươi, như còn sẽ ngươi đưa vào nhà tù bên trong, ta tính là gì nam nhân? Nguyên Xuân trong lòng vui vẻ, dù ra môn gặp nạn, nhưng Giả Hủ lời này cũng cho nàng lớn lao trấn an. Giả gia tộc phủ vẫn còn, tông nhân phủ cũng có Vinh Quốc phủ tiên điệp, Bảo Ngọc, Thám Xuân đều tại, vẹn vẹn thiếu một mình ta, Hủ đệ như thế nào giao nộp? Chuyện này ngươi không cần quản, chơi sập lấy còn có ta khiêng. Giả Hủ nói, thoải mái tinh thần, ta trước mang ngươi hồi phủ nghỉ ngơi, chậm chút thời điểm mang lên đồ ăn, đi nhìn lao thái thái các nàng. Ừm. Chương 404. Sinh dục. Chương 404. Sinh dục. Đêm đó Giả Hủ mang theo Nguyên Xuân đi chiếu nhà tù thăm hỏi Vinh Quốc phủ một đám nữ quyến, ngày xưa hảo môn quý phụ, bây giờ biến thành tù nhân, cũng là lệnh người thổ thức. Bây giờ thần kinh thành, tựa như bị một tầng mây đen bao phủ, triều đình thua chiêng gõ chống chọn lựa võ tướng lãnh binh bình định, mà Giả Hủ còn tại hiếu bên trong, mỗi ngày không có việc gì, đóng cửa lại đến, trầm mê ở ôn nhu hương bên trong, cũng là làm không biết mệnh ít ngày nữa. Giả Vân chủ trì thần kinh nhật báo cũng nên đón thủ thiên. Theo Giả Hủ marketing thủ đoạn, trước ba kỳ in ấn ra miễn phí tại thần kinh thư viện, quán trà hòa phường, thanh lâu kỹ viện chờ người đọc sách nơi tụ tập miễn phí cấp cho. Bây giờ thời đại người đối với sự vật năng lực tiếp nhận cũng không cao, cho nên muốn mở ra trước thị trường, để người đọc sách biết như thế nào báo chí, lại định giá đem bán. Về phần hậu kỳ có thể hay không hồi vốn, Giả Hủ cũng không lo lắng. Báo chí thành công là tất nhiên, bởi vì cái này thời đại giải trí sinh hoạt cực kỳ đơn điệu, với lại thu hoạch tin tức con đường phong bế, báo chí đã có thể trở thành thú vị vị tính sách báo, còn có thể truyền lại triều chính, tin đồn thú vị chờ tin tức, tự nhiên có thể nhận người đọc sách truy phủng. Lại nói, Giả Hủ sáng tạo báo chí mục đích cũng không phải là vì thu lợi, mà là trưởng khống dư luận. Bán báo, hộ bộ thượng thư Triệu Tông Hiến vì nhận hối lộ án cách chức điều tra. Bán báo, chín mất đều kiểm điểm Vương Tử Đằng lĩnh 20 vạn đại quân, thảo phạt phản Vương Kim Lang ngụy triều. Nghe sát vách viện tử truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, Giả Hủ có chút tâm tình bực bội. Thằng đến nghe tới Hải Nhi khóc lóc cầm thanh, mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát, đầu đầy mồ hôi Bình Nhi vào, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Sinh sinh, là cái ca nhi, chúc mừng lao ra." "Chúc mừng lao ra." Giả Hủ đương nhiên có thể nghe tới sát vách động tĩnh, nhất thời cũng là khẽ gật đầu, "Phượng Nhi không có sao chứ? Nhờ lao ra phúc, sản xuất thuận lợi, mãi mãi cũng tốt đây." Bình Nhi truyền xong tin, lại vội vàng bối rối chạy trở về. Hai đời lần thứ nhất làm cha Giả Hủ còn cảm giác có chút kỳ quái, thằng đến có thể bảo thoa, Đại Ngọc Nguyên Xuân trở nữ thăm hỏi qua Vương Hy Phượng, Bình Nhi phân phát đám người về sau, hắn mới trôi qua. Vương Hy Phượng mặt mũi tràn đầy hưng luận, gặp hắn cười mắng, người chết, ta còn tưởng rằng ngươi quên hai mẹ con chúng ta đâu. Giả Hủ ngồi tại đầu giường, sờ sờ Vương Hy Phượng mặt, cũng là hơi xúc động, vất vả ngươi. Bình Nhi bận bịu đem Hải Nhi ôm tới, ra ôm một cái ca nhi, nhìn ca nhi con mắt, cùng ra dáng dấp giống nhau như lúc. Đánh rắm, ta có như thế xấu. Mới vừa sinh ra Hải Nhi làn da sẽ có nếp gấp, đầu khá lớn, trên thân bao trùm lấy thai son, con mắt khả năng đỏ lên sưng, lại thế nào cũng không thể để mắt. Giả Hủ ôm cũng không chê, nuôi mấy ngày liền tốt. Vương Hy Phượng thấy tình hình này mới có hơi chấn an. Dù sao cũng là cùng nam nhân khác sinh nhi tử, nội tâm của nàng vẫn là thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cho Giả Hủ sinh nhi tử thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu đây là giả liên loại, lao tử tạo phản tại ngụy triều làm quan, nhi tử chỉ còn chờ bị xung quân lưu vong. Vương Hy Phượng tâm lý cường đại, rất nhanh liền điều giải trở về, chính là cười nói, ngươi còn không có cho hắn lấy tên đâu, cũng không thể một mực ca nhi tiêu a. Lấy tên. Giả Hủ đơn giản suy nghĩ một chút, giả ra đời sau là tên là đời, liền gọi Giả Anh a. Tuy là Giả Hủ thuận miệng nói ra, Vương Hy Phượng, Bình Nhi đều rất hài lòng. Anh Hùng, anh Kiệt, tất nhiên là vô cùng tốt. Anh Ca Nhi, anh Ca. Bình Nhi vui cười trêu đùa lấy Tiểu Hải. Giả Hủ ôm nàng mềm eo, như thế thích Tiểu Hải. Ngươi cũng cho ra sinh cái chính là, danh tự ta đều nghĩ kỹ, Ca Nhi chị em đều được. Bình Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức nói không ra lời. Trên giường Vương Hy Phượng cười mắng, Bình Nhi cái này tiểu đệ tử chuẩn suốt ngày nghĩ đến việc này, ngươi trước dịu nàng làm gì nương lại nói. Bình Nhi sang giọng, ra còn tại hiếu bên trong, nói đều là lời gì. Vương Hy Phượng cười qua, lại lôi kéo Giả Hủ tay, bên ngoài đi lên tán không. Bình Nhi cười nói, đều tán, mỗi người đến mỗi tháng tiền, vui vẻ rất. Vương Hy Phượng lại nhìn về phía Giả Hủ, giả vờ như hữu khí vô lực nói, ra, ta cho ngươi sinh nhi tử đều ném nửa cái mạng, ngươi không cho ta cùng ca nhi thưởng chút gì. Giả Hủ nắm bắt cằm của nàng, ngươi muốn cái gì? Vương Hy Phượng không đáp, chỉ là giật ra câu chuyện nói, đây chính là ngươi con trai thứ nhất. Chỉ là mạng hắn khổ, dính không đến hầu phủ nửa điểm ánh sáng. Lời này của ngươi nói, ta còn có thể mặc kệ hắn. Giả Hủ cười, muốn cái gì ngươi đáp lời, khắc quanh co lòng vòng. Vương Hy Phượng cũng cười, ngừng một chút nói, ta nghe nói ngươi để Vân Nhi làm kia băng thất, hiệu quả và lợi ích không sai, không bằng cho chúng ta anh ca nhi phân điểm phân tử. Giả Hủ một trận lắc đầu, cũng không kỳ quái, Vương Hy Phượng cũng liền điểm này tầm mắt. Vương Hy Phượng còn tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt, đang nghĩ khóc vừa về đến cái khổ nhục kế, lại nghe Giả Hủ nói, kia băng thất trước phân một thành lợi ngân cho các ngươi hai mẹ con thôi, còn lại chờ hắn lớn lên lại nói. Mới một thành. Vương Hy Phượng đang nghĩ nói cái gì, lại bị Bình Nhi kéo một chút. Được thôi được thôi, một thành liền một thành. Nàng đội vàng đổi giọng. Bình Nhi đem Hải Tử ôm đến Giả Hủ trước người đi, anh ca nhi, còn không thật cảm tạ lao ra. Giả Hủ niệm Vương Hy Phượng sinh dục gặp tội, cũng không tính toán với nàng. Còn nói sẽ nhàn thoại về sau, mới trở về thư phòng. Hầu ra, Kim Lăng truyền đến tin tức, một lòng nghe theo thân vương đã phái một đám võ lâm cao thủ vào kinh thành, y muốn ám sát hoàng đế. Đinh Bạch Anh báo cáo. Võ lâm cao thủ. Giả Hủ tiếp nhận hình tụ yên dâng lên nước trà, có chút sinh nghi. Giống như là ngũ tuyệt cấp bậc Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Tiểu Phong bọn người, tuyệt sẽ không thụ một lòng nghe theo thân vương thúc đẩy, đến đây ám sát hoàng đế. Những người này đều đối cái gì vinh hoa phú quý không ưa, huống chi thần kinh vị này là chính thống triều đình hoàng đế, Kim Lăng bên kia là ngụy triều, ai sẽ chọc cho thiên hạ khiển trách tới ám sát tuyên vũ đế. Diệu Ngọc nói, theo mật báo, xác nhận Thiên Địa Hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, Thần Long giáo thánh nữ, cùng Thiên Lý giáo, Bạch Liên giáo cao thủ, lại có truyền ngôn, tứ đại ác nhân chi tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh cũng nhập một lòng nghe theo thân vương dưới trướng. Giả Hủ tiện tay ôm trầm hình tụ yên đến trong ngực, một trận trầm tư. Một lòng nghe theo thân vương đối Đại Minh cung địa lý tình huống cùng phòng vệ tin tức, nhất định là cực kỳ thấu hiểu, nếu có nhiều cao thủ như vậy đều tới ám sát, thành công khả năng còn không nhỏ. Cái này Tuyên Vũ đế thực tế trưởng không quyền lợi còn không lâu, thành viên tổ chức của mình cũng không vững chắc, như hoàng đế chết rồi, cả triều đại thần tuyệt không có lòng tin nâng đỡ tiểu hoàng tử kế vị, đối kháng một lòng nghe theo thân vương. Hơn phân nửa là trực tiếp mở rộng cửa thành, ném tiên nguy triều. Nếu như một lòng nghe theo thân vương thượng vị, vậy hắn cho dù là tính mệnh phú quý không lo, những quyền thế này khẳng định không còn, nghĩ làm lại từ đầu coi như khó. Giả Hủ chơi lấy hình tụ yên tay nhỏ, hoàng đế không thể chết à, đến mấy năm gần đây không thể. Tam nữ đều là lặng im không nói gì, một lát sau về sau, Đinh Bạch Anh lại nói, nhưng là bây giờ ra lại tại hiếu bên trong, hoàng đế thân tín vi tiểu bảo, nội đình phòng vệ lại lấy đông sưởng làm chủ. Chương 405, Thiên Địa Hội. Chương 405, Thiên Địa Hội. Nghe lời này, Giả Hủ trực tiếp cười, vi tiểu bảo. Chính hắn đều là Thiên Địa Hội người, chờ Trần Cận Nam giết vào cung đi, nói không chính xác vi tiểu bảo sẽ còn hỗ trợ đưa đao. Vi tiểu bảo là Thiên Địa Hội người. Đinh Bạch Anh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, tam nữ đều hết sức kinh ngạc. Dù sao Vi Tiểu Bảo thế nhưng là trông coi đông sưởng, ngự tiền hành tẩu, là hoàng đế bên người người thân cận nhất một trong, như hắn có phản tâm, nghĩ mưu hại hoàng đế lại cực kỳ đơn giản. Nhất cái Thiên Địa Hội phản tặc nội ứng, vậy mà có thể làm đến đông sưởng hán đốc vị trí, cũng là thiên hạ kỳ văn. Nhưng Giả Hủ nói như thế, tam nữ cũng sẽ không hoài nghi. Diệu Ngọc tâm tư nhanh nhẹn, lập tức nói, kia một lòng nghe theo thân vương lẩn trốn một chuyện, cũng là Vi Tiểu Bảo cùng Thiên Địa Hội ở sau lưng thúc đẩy. Hơn phân nửa không phải. Giả Hủ chậm rãi lắc đầu. Vi Tiểu Bảo người này tuy là Thiên Địa Hội nội ứng, nhưng đối Thiên Địa Hội cũng không trung tâm. Tại hoàng đế cùng Trần Cận Nam ở giữa mọi việc đều thuận lợi, chỉ vì mình thu lợi. Trợ giúp một lòng nghe theo thân vương tháo chạy, loại này phong hiểm lớn, trước mắt lại không có gì tốt chỗ cầm sự tình, hắn sẽ không làm. Giả Hủ đột nhiên lại muốn, hoàng đế nể trọng nhất hai người, nhất cái Vi Tiểu Bảo thực tế là Thiên Địa Hội phản tặc, một cái khác chính là hắn, sau lưng cũng lập mưu làm sao xoán quyền đoạt vị. Liền không khỏi bật cười, hoàng đế thật đúng là có mắt nhìn người. Mặc dù tam nữ đều là đi theo Giả Hủ làm tạo phản sống, nhưng chào phúng đương kim thiên tử, vẫn không có người nào dám nói tiếp. Giả Hủ lại nhìn về phía Đinh Bạch Anh, Thiên Địa Hội sự tình, cha thế nào rồi? Vi Tiểu Bảo ở sau lưng ba phen mới bận dở trò, Giả Hủ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Giả Hủ mặt ngoài ẩn nhẫn không phát, không có động tác gì, chỉ là lười nhác lãng phí tinh lực, hắn đợi đến cơ hội vừa ra tay, liền biết là một kích chí mạng, sẽ không cho Vi Tiểu Bảo bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đinh Bạch Anh nói, lao ra, Cẩm Ý Liễu vệ nhiều mặt dò xét, chỉ ở Thái Bình Phường tìm được Thiên Địa Hội một chỗ điểm liên lạc, Cẩm Ý Liễu vệ cũng còn không có động tác. Làm tốt. Giả Hủ cười nói, chờ Vi Tiểu Bảo nội ứng thân phận vật trần, hoàng đế biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Đinh Bạch Anh khẽ nhíu mày, chỉ là Vi Tiểu Bảo xưa nay cẩn thận, chưa hề lộ ra sơ hở, định sẽ không bên ngoài cùng Thiên Địa Hội có chỗ vắng lai, Cẩm Ý Liễu vệ rất khó có cơ hội cầm tới chứng minh thực tế. Mà thích khách vào kinh thành liền tại mấy ngày nay, không có cơ hội, sáng tạo cơ hội là được. Giả Hủ cười cười, nói cho Thẩm Luyện, tối nay giờ tí liền động thủ a. Đinh Bạch Anh dù còn có chút không hiểu, cũng là lập tức đáp ứng, lĩnh mệnh ra ngoài. Giả Hủ đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều dư huy rỗi lưng một cái. Hắn có thật lâu không có hoạt động gân cốt, một thân vô địch nội công, lại chỉ là lúc ở trên giường sẽ vận chuyển lên Ngọc Nữ Tâm Kinh. Màn đêm buông xuống thần kinh thành, cho đến giờ hợi hai khắc, một bộ đồ đen lặng yên bay ra Vĩnh Yên hầu phủ. Trong bóng đêm, Giả Hủ giống như một đạo quỷ mị, hoàn mỹ ẩn vào đêm tối, không có phát ra cái gì động tĩnh. Một đường được qua bố chính phường, rất mau tới đến hoàng thành dưới chân. Giả Hủ trưởng không cầm ý liễu vệ cùng Long Cấm Úy, đối nội đình địa lý cùng phòng vệ đều là nhất thanh nhị sở, tăng thêm thiên hạ không người có thể đưa ra tả hữu khinh công, nghĩ chui vào hoàng thành cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn đoán ra thời gian, thi triển lăng ba vi bộ, nhẹ nhõm bay vọt cao 10 mét tường thành, rơi vào trong hoàng thành. Lại căn cứ nội đình phòng vệ tuần tra quy luật, xen kẽ tiến hành, trên đường đi cũng không gây nên bất luận cái gì động tĩnh, đương nhiên chỉ là hắn thăm dò vào hoàng thành dễ dàng như vậy, giống như là một lòng nghe theo thân vương phái vào kinh thành thích khách, nghi ám sát hoàng đế độ khó vẫn còn rất cao. Khinh công chênh lệch, ngay cả tường thành đều là không đi qua, động tác không lưu loát, bị quân coi giữ phát giác hành động cũng sẽ thất bại. Đại nội đề phòng nghiêm, tuần tra nghiêm mật, như tại trong hoàng thành tán loạn, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàng thành chiếm diện tích cực lớn, nhất điện bên trong gian phòng còn có rất nhiều, muốn tìm được hoàng đế bản nhân đều là việc khó. Chớ nói chi là ám sát trước, còn muốn đột phá thiếp thân thị vệ. Giả Hủ sớm nhận được tin tức, Vi Tiểu Bảo tại Dưỡng Tâm Điện phục thị, chui vào Dưỡng Tâm Điện một phiên tìm kiếm, quả nhiên tại một gian lệnh thất thấy Vi Tiểu Bảo ngay tại thông đồng cung nữ. Dưới mắt có người chứng kiến tại, Giả Hủ ngược lại không tiện hiện thân, đành phải phong ở tính tình yên lặng chờ. Cũng may thời gian còn rất sung túc. Thỉnh thoảng, kia Vi Tiểu Bảo móc ra cái vòng ngọc mang tại tiểu cung nữ trên cổ tay, hai người thân sẽ miệng, Vi Tiểu Bảo mới cười dâm đi ra cửa. Giả hủ như bóng với hình, Vi Tiểu Bảo bất học vô thuật, trên thân không có nửa điểm nội lực, sao có thể phát giác thân ảnh của hắn? Giả hủ tìm đúng thời cơ, gõ ở Vi Tiểu Bảo huyệt đạo, Vi Tiểu Bảo trong mắt trừng lớn, còn không có kêu thành tiếng, liền cùng một đôi lạnh lùng con ngươi đối mặt bên trên, nháy mắt trong đầu một mảnh mơ hồ. Giả hủ vận chuyển nội lực, thi triển Di Hồn Đại Pháp. Cái này, Di Hồn Đại Pháp, thuần hệ tâm linh chi lực cảm ứng, nếu như đối phương tâm thần ngưng định, pháp này thường thường vô hiệu. Nhưng Vi Tiểu Bảo ở bên trong đình bị đột nhiên tập kích, bị dọa đến hồn nhi đều mất đi, sao có thể ổn định tâm thần? Lại thêm nữa hắn chỉ là người bình thường, mà giả hủ nội lực thiên hạ chỉ có, thực lực của hai người chênh lệch giống như là trời. Cho nên chỉ là qua trong giây lát, Vi Tiểu Bảo liền mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thần hồn kinh tán, mất đi ý thức. Giả hủ xảo dùng nội lực, thấp giọng ra lệnh, xuất cung đi. Vi Tiểu Bảo ngơ ngơ ngắc ngác, giống như một đạo cái xác không hồn, một đường ra dưỡng tâm điện, lại hướng ngoài cung đi đến. Bây giờ chính là đêm tối, cũng không có người thấy rõ sắc mặt hắn dị thường. Một đường tuần tra ban đêm thủ vệ thấy Vi Tiểu Bảo đều là hành lễ đến hoàng thành muôn hạ, thủ tướng nghe Vi Tiểu Bảo muốn xuất cung, cũng đành phải dùng sọt đem hắn buông xuống đi. Bây giờ giả hủ có đại tang, nội đình phòng vệ lấy đông sưởng làm chủ, ai không biết vị hoàng đế này bên người hồng nhân Vi Đốc Công. Tự nhiên là không người dám cản. Cái này, Di Hồn Đại Pháp, mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải là vạn vô nhất thất, cho nên giả hủ một đường đều đi theo sau Vi Tiểu Bảo, khống chế hắn đến Thái Bình Vương. Vi Tiểu Bảo đi Chí Thanh Phong trà lâu dưới, đưa tay gõ cửa. Trà lâu trong một gian mật thất, một nhóm người điểm đèn ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Bây giờ kia giả hủ chết cha ngay tại giữ đạo hiếu, thật sự là cơ hội trời cho. Vi Tiểu Bảo càng là không tinh võ nghệ, trong cung liền nhất cái Vũ Hóa Điển có chút khó giải quyết. Vũ Hóa Điển người này võ công cao cường, cũng không thể khinh thường a. Tổng đà chủ, theo ta kế sách, chúng ta chỉ chờ Bạch Liên giáo, Thần Long giáo người cùng Vũ Hóa Điển chó cắn chó, lại. Đông đông đông. Đột nhiên ra ngoài truyền đến tiếng đập cửa, khiến cho mọi người trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Một đám người từ trong mật thất nối đuôi nhau mà ra đông đông đông. Kia tiếng đập cửa trở nên càng thêm kịch liệt. Nhất định là hán vệ chó đông sưởng. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi mang tổng đà chủ đi miệng hầm. Không cần kinh hoàng, nếu là hán vệ đông sưởng, như thế nào gõ cửa? Trần Cận Nam tự tin cười cười, lách mình đến cửa sổ điều tra, liền thấy trà lâu môn hạ đứng nhất cái thân ảnh quen thuộc, đột nhiên sửng sốt. Tiểu Bảo. Trần Cận Nam mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, lập tức lách mình xuống lầu, mở cửa phòng ra, lôi kéo Vi Tiểu Bảo vào nhà. Tiểu Bảo, làm sao ngươi tới rồi? Thấy Vi Tiểu Bảo mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hai mắt vô thần, Trần Cận Nam nháy mắt chỉ cảm thấy rùng mình. Đùng. Một tên người áo đen phá cửa mà vào, thẳng hướng Trần Cận Nam đánh tới. Chương 406. Vi Tiểu Bảo chết. Chương 406, Vi Tiểu Bảo chết. Bóng đen kia chưa đến, một trận tiếng long ngâm liền tại trong phòng trà bộc phát, tiếng ồn ào sóng làm lòng người thần đều vì đó chấn động. Trần Cận Nam đầy dây chấn kinh, thấy uy thế này liền tự biết không phải bóng đen kia địch thủ, nhưng trong phòng không gian nhỏ hẹp, lại có cái bàn chặn đường, né tránh không được, hắn chỉ có thể kiên trì cùng bóng đen đối trường đụng. Chỉ nghe một tiếng tiếng nổ đứt hai, Trần Cận Nam bay rất ra ngoài đem cái bàn nện đến vỡ nát. Hắn chỉ có nhất lưu thực lực, mà giả hủ một trường này lẹn dùng càn khôn đại na di gia tăng tinh lực, dĩ nhiên không phải hắn có thể địch. Bảo hộ tổng đà chủ. Thiên Điệu hội thành viên gầm lên giận dữ, nhao nhao cầm đao kiếm bổ tới, giả hủ phất tay áo quét tới, nội lực kích phát trực tiếp đem mấy người xuống cũng. Nhất thời tràng diện hỗn hợp, tại to lớn tạm tâm kích thích dưới, Vi Tiểu Bảo sắc mặt dần dần thay đổi, hai mắt tiêu điểm một lần nữa tụ tập. Vi Tiểu Bảo một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, mặt mũi tràn đầy mờ mịt liếc nhìn một vòng, ta đây là ở đâu? Trần Cận Nam. Giả hủ ghé mắt nhìn lại, tùy theo cười nói, thật sự là vô tâm cắm liễu liêu xanh lùm. Ngày ấy tại giáo phường ti bên trong hắn là gặp qua Trần Cận Nam, lúc ấy hắn còn mới vào thần kinh, cũng không dám trêu chọc vị này Thiên Địa hội tổng đà chủ, nhưng bây giờ giả hủ đương nhiên không có cố kỵ. Giả hủ nghĩ Vi Tiểu Bảo trước đó thân chúng hóa cốt miên trưởng chi độc, cũng chỉ có thể là cái này Trần Cận Nam trợ giúp hắn giải khai. Trần Cận Nam ngậm chặt miệng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu lớn, hắn mặt mũi tràn đầy tức mục, ngươi là giả hủ. Người giang hồ đều biết, hoàng đế bên người có hai đại cao thủ, giả hủ cùng Vũ Hóa Điển. Trần Cận Nam biết mình dù không địch lại Vũ Hóa Điển, nhưng cũng có thể đỡ lại trên trăm chiêu. Cho dù là âm thầm đánh lén, có thể có như thế tồi khô lạp hủ chi thế công, cũng chỉ có kia giả hủ. Giả hủ cười cười, đúng vậy. Hắn luôn luôn không thích nói nhảm, chợt lần nữa vọt lên nhào tới, đánh ra một trường phi long tại thiên, thế tất yếu lấy Trần Cận Nam tính mệnh. Trần Cận Nam cắn chặt hàm răng, thân thể lại bắn lên, từ Vi Tiểu Bảo đỉnh đầu lướt qua, hắn từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, bá mà đâm về giả hủ. Lạc khối mụ mụ, chẳng lẽ đột quỷ? Vi Tiểu Bảo hét lên một tiếng, chạy trối chết tránh né. Kia nhuyễn kiếm tựa như trường long đánh tới, giả hủ một tay liên tiếp, hắn vận chuyển nội công kích phát lực lượng, dẫn dắt di động rơi trên nhuyễn kiếm kinh lực, đem kia nhuyễn kiếm cuốn tới tay trên cánh tay chấn động. Trần Cận Nam chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực từ trên chuôi kiếm truyền đến, hắn cắn chặt hàm răng không dám buông tay, lại răng rắc một tiếng, chất gỗ chuôi kiếm trực tiếp bị lực lượng của hai người xoắn nước. Giả hủ đã đến cận thân, một cái khắc trưởng họa nửa tròn nhẹ nhàng rơi vào Trần Cận Nam trên lồng ngực đùng. Lập tức tiếng xương nước truyền đến, Trần Cận Nam thẳng thân đổ xuống, đã bị giả hủ cường hành nội lực đánh gãy tâm mạch, ngươi thu hoạch được Trần Cận Nam trong vòng 30 năm lực. Tổng đà chủ. Giả hủ quay người, thủ đoạn vứt bỏ trên cánh tay đã biến thành sắt vụn nhuyễn kiếm, lấn người mà lên, mấy trưởng giải quyết còn lại con tốt nhỏ. Vi Tiểu Bảo đông cảm giác bất mãn, không còn dám nhìn, lén lút chuẩn bị trốn đi. Vi đại nhân. Giả hủ gọi hắn lại, ngươi làm sao lại đến Thiên Địa hội địa bàn tới? Vi Tiểu Bảo thân thể cứng đờ, chậm rãi quay lại, đã là mặt mũi tràn đầy cười bị ổi, a ta nói là ai như thế anh dũng bất phàm khí độ cái thế, nguyên lai là giả hầu gia. Giả hầu gia quả nhiên là võ công cái thế, tam quyền lưỡng cước liền đem những này Thiên Địa hội phản tặc đều thu thập. Thấy giả hủ tiếu dung bất thiện, Vi Tiểu Bảo lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, là như thế này, Đông Sưởng điều tra ra chỗ này thiên địa hội ổ trộm cướp, ta tự mình đến dò xét một phiên, đúng lúc nhìn thấy giả hầu gia oai hùng, giả hầu gia tiếp tục, ta cái này liền rút. Vi Tiểu Bảo cất bước muốn đi, lại phát hiện đã bị đè lại bả vai, hắn cứng nhắc xoay người, không biết giả hủ khi nào đã đi tới phía sau hắn. Nhìn xem tấm kia có chút hắc ám khuôn mặt tuấn tú, Vi Tiểu Bảo sững sờ, trong đầu một chút đoạn ngắn chợt lóe lên. Là ngươi? Vi Tiểu Bảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới thức tỉnh tới, là giả hủ đem hắn bắt đến nơi này tới. Tạm biệt. Giả hủ một trường chấn vỡ đầu của hắn, Vi Tiểu Bảo chết không nhắm mắt. Lập tức giả hủ bắt đầu bố trí hiện trường, lại tại trong trà lâu ở giữa thả một mùi lửa, tiện tay nhặt đem đao, chặt đứt Vi Tiểu Bảo chân trái, cùng nhau ném vào hỏa diễm bên trong. Giả hủ thả người ẩn vào đêm tối, hắn ngửa đầu nhìn lại, đầy trời phù tinh, một viên cực đại minh châu, ném xuống ánh trăng trong sáng. Dưới ánh trăng, đại minh cung uy nghiêm mà sâu nặng. Thẩm Luyện đột phá trùng điệp cửa ải, đi tới dưỡng tâm điện bên ngoài, hắn một đường đi nhanh, khó tránh khỏi bộ pháp nặng nề, lên bậc cấp thời gian, dâm ra, cộc cộc, âm thanh. Chợt có cái xuyên đỏ chốt áo mãng bảo thái giám đi ra, vung lên vất trần thấp giọng quát nói, người nào ở đây ầm ĩ, không muốn đầu của ngươi rồi. Thẩm Luyện thở dốc một hơi, chắp tay nói, đại công công, ta có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ, còn mời thông truyền. Đối quyền nhận ra Thẩm Luyện, sắc mặt mới tốt chút, thản nhiên nói, đến lúc nào rồi rồi? Bệ hạ sớm nghỉ, sáng mai lại đến a. Thẩm Luyện vội vàng nói, vì hán đốc chết rồi. Đối quyền giật mình, ai? Đông Sưởng hán đốc, Vi Tiểu Bảo. Đại điện bên trong có chút u ám, ngự án bên cạnh điểm một ngọn đèn, soi sáng ra Tuyên Vũ Đế mặt tái nhợt bên trên, một mảnh âm trầm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tuyên Vũ Đế hai tay vung lên, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, Tiểu Bảo hắn làm sao có thể là Thiên Địa Hội phản tặc? Thẩm Luyện, ngươi dám khi quân? Thẩm Luyện lúc này quỳ xuống túi lầu nói, tiểu nhân không dám. Tối nay Cẩm Y Liễu vệ quét dọn Thiên Địa Hội cứ điểm, phát hiện Thiên Địa Hội tổng đà chủ cùng Vi Hán đốc thi thể, xác nhận phụ thuộc phản vương trong thế lực đấu mà gây nên. Tuyên Vũ Đế lạnh giọng ngắt lời nói, kia Tiểu Bảo nhất định là bị người bắt đi, ngươi lại có chứng cứ gì nói hắn là Thiên Địa Hội người? Khó trách hắn kích động như thế, hắn cùng Vi Tiểu Bảo trong cung ngoại ý muốn quen biết, cũng là tình nghĩa thâm hậu. Mặc dù Vi Tiểu Bảo năng lực không bằng giả hủ, cũng không bằng đối quyền thụ hắn tín nhiệm, nhưng tuyệt đối so giả hủ, đối quyền thân mật hơn. Tuyên Vũ Đế cùng Vi Tiểu Bảo còn có mấy phần bằng hữu tình nghĩa ở bên trong, đây đối với hoàng đế cái này người cô đơn tới nói là cực kỳ khó được. Cho nên Tuyên Vũ Đế mới có thể đem Đông Sưởng giao cho hắn, đồng thời để hắn nắm toàn bộ nội đình phòng ngự. Mà bây giờ Thẩm Luyện nói, Vi Tiểu Bảo từ tiến cung lúc chính là Thiên Địa Hội nội ứng, từ đầu đến cuối mục đích không thuần, điều này có thể để cho hắn tin tưởng. Vậy hạ, lệnh phát hiện chứng minh thực tế. Thiên Địa Hội người đều sẽ tại dưới lòng bàn chân có khắc, thay trời hành đạo, bốn chữ, hiện Vi Hán đốc thi thể ngay tại ngoài điện. Tuyên Vũ Đế nghe lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, Thẩm Luyện như thế lời thề son sắt, kia hơn phân nửa là sự thật. Cho nên Vi Tiểu Bảo một mực tại lừa gạt hắn. Tuyên Vũ Đế nhất thời tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Vậy hạ, chớ tổn thương long thể a, đối quyền vội vàng đỡ lấy hắn. Tuyên Vũ Đế một thanh hất ra đối quyền, chỉ vào Thẩm Luyện nói, mang Tiểu Bảo thi thể tới. Tuyên Vũ Đế có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Cho dù bây giờ sự tình có thể xác định, nhưng hắn vẫn muốn tận mắt trông thấy. Một bên đối quyền đặt mông ngồi vào trên sàn nhà, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, trong mắt lại tràn đầy che lấp. Hắn nhưng là phục thị Tuyên Vũ Đế mười mấy năm, kia Vi Tiểu Bảo mới vào cung hơn một năm. Chương 407. Đoạt tình. Chương 407. Đoạt tình. Lập tức liền có hai cái đề kỵ kéo lấy Vi Tiểu Bảo trên thi thể điện, Tuyên Vũ Đế thấy, lập tức vòng qua ngự án đi xuống. Đối quyền vội vàng giơ cây đèn đuổi theo. Tuyên Vũ Đế thấy Vi Tiểu Bảo tấm kia tiện hề hề mặt, cho dù biết được hắn là Thiên Địa Hội nội ứng, trong lòng cũng đau nhức như lao dạo. Tiểu Bảo chân trái đâu? Tuyên Vũ Đế cả kinh nói. Chúng ta đạt tới Thiên Địa Hội tại Thái Bình Phường cứ điểm thời gian, chiến đấu đã kết thúc, Vi Hán Đốc chân trái bị chặt xuống, đốt tại đám cháy bên trong. Thẩm Luyện nói, theo ngũ tác phỏng đoán, Vi Hán Đốc xác nhận tại chạy trốn lúc bị người chặt đứt chân trái, lại bị Trần Cận Nam đỡ lấy, chạy trốn tới trà lâu đại đường bị giết. Thẩm Luyện nói xong cũng không dám lại nói nhảm, trực tiếp lột Vi Tiểu Bảo trên đùi phải giải quan, bít tất, giơ cao lên chân phải của hắn trưởng cho Tuyên Vũ Đế nhìn tới quyền vội vàng giơ cây đèn dựa vào. Tuyên Vũ Đế thình lình thấy vậy chân trên lòng bàn tay đâm vào, thế thiên, hai chữ. Nghĩ đến Vi Tiểu Bảo bị chặt đứt chân trái trên lòng bàn tay, viết chính là hành đạo, hai chữ. Hợp lại, chính là Thiên Địa Hội phản tặc thiết yếu tiêu chí, thay trời hành đạo. Với lại kia chữ viết hơi có chút phai màu, xem xét chính là có chút thời gian, tuyệt không phải Cẩm Y Liễu vệ cố ý vu oan hãm hại. Tuyên Vũ Đế trừng lớn hai mắt, vừa cẩn thận nhìn một lần, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mới ngã xuống. Bệ hạ, Thái Y Liễu, nhanh truyền Thái Y Liễu. Lập tức dưỡng tâm điện nội loạn thành một đoàn. Một trận bận rộn đến lúc sáng sớm, mới cho lui Thái Y Tuyên Vũ Đế nằm tại trên giường, ánh mắt tan rã nhìn qua đại điện trên đỉnh xà nhà, bên người chỉ có Đới Quyền nhất nhân phục thị. Không biết qua đã lâu, Tuyên Vũ Đế mới lẩm bẩm nói, Đới Quyền, lúc nào rồi? Đới Quyền vội vàng xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, bệ hạ, dần thẳng thời gian, nên nghỉ ngơi. Ngươi gọi chấm làm sao có thể ăn nghỉ? Tuyên Vũ Đế hưu khí vô lực nói, chấm bên người thân cận nhất người, vậy mà là Thiên Địa Hội nội ứng, khó trách kia phản vương có thể tại Hán Vệ giám thị lặn xuống trốn Kim Lăng. Lời này nghe được Đới Quyền đau xót đến không được, lại không dám có nửa điểm lời oán giận, vội vàng trấn an nói, những này phản tặc cũng chỉ có nhất thời khí diễm, cuối cùng sẽ sụp đổ. Có thể lưu tại bên cạnh bệ hạ, chỉ có thể là trung thần lương tướng, tỉ như Ngựa Các Lão, Lưu Các Lão, Lâm Thị Lang, còn có giả hầu gia. Tuyên Vũ Đế nghe, đồng thời không phản ứng. Lại qua nửa ngày, Đới Quyền mới tiếp tục thử dò xét nói, bệ hạ, bây giờ Thảo Nghịch đại quân đã tới Lan Lang một vùng, mà lưỡng nhà máy một vệ đều nhận được tin tức, phản vương tụ giang hồ nghịch tặc vào kinh thành muốn mưu chuyện bất chính, bây giờ việc cấp bách là nội đỉnh phòng vệ a. Tuyên Vũ Đế nghe cũng không nói chuyện, mà là nhắm mắt rơi vào trầm tư, Đới Quyền cũng không dám nhiều lời, lặng chờ ở một bên. Một lát sau, Tuyên Vũ Đế thở dài một tiếng, viết chỉ, đoạt tình giả hủ, để hắn nắm toàn bộ nội đình phòng vệ. Đới Quyền trong lòng vui mừng, vội vàng nói, bệ hạ thánh minh. Khi mặt trời lên buổi trưa, Đới Quyền đích thân đến Vĩnh Yên hầu phủ chuyển chỉ, đoạt tình giả hủ khiến cho quan phục nguyên chức. Buổi chiều, giả hủ liền giá lâm hắn trung thành Cẩm Y nha môn, bị động phòng thủ không phải là phong cách của hắn, lúc này liền lệnh Cẩm Y liễu vệ thêm bách khoa toàn thư trận lùng bắt thích khách cường độ. Không ra hai ngày, Cẩm Y liễu vệ liền tìm được Thiên Lý giáo một đám tử sĩ, tại chỗ toàn bộ giết chết. Mấy ngày nay đến, giả hủ không ngại phiền phức tại trong hoàng thành tuần tra, ban đêm túc long cấm ý trực ban phòng, chỉ là ngẫu nhiên mất thời gian hồi phủ, sủng hạnh thế thiếp. Hắn cũng sợ hoàng đế bị ám sát, cho nên phá lệ để bụng. Ngày hôm đó bên trong, Chu hoàng hậu dẫn vạn quý phi chờ một đám hậu cung tần phi, đến dưỡng tâm điện cho Tuyên Vũ đế thỉnh an. Tuyên Vũ đế qua loa đám người một phiên liền đổi người, chỉ để lại vạn quý phi cùng hắn nói chuyện giải buồn. Chu hoàng hậu đã tập mãi thành thói quen, sắc mặt bình thản, thẳng dẫn một đám tần phi trở về, đột nhiên nhìn thấy né tránh đến bên đường cao thân ảnh. Hai người liếc nhau, Chu hoàng hậu tránh đi ánh mắt, giả hủ mới cúi đầu xuống dưới. Thẳng đến ngày thứ hai, giả hủ rốt cục có phát hiện, nhưng không phải liên quan tới thích khách, mà là hắn phát hiện tại Khôn Ninh cung trên cửa treo một chuỗi chuông gió. Giả hủ phong ở tính tỉnh, một mực chờ đến trong đêm cầm đèn, mới lặng lẽ sờ sờ chui vào Khôn Ninh cung đi. Trong lúc này đình thủ vệ đều là từ hắn thủ đoạn bố trí, tránh né bắt đầu ngược lại là đơn giản đến cực điểm, thư giãn thích trí coi như mã thất tiền để bị người phát giác, còn có thể nói đang truy tra thích khách, dù sao ai có thể nghĩ tới hắn dám ở trong hoàng cung thâu hương thiết ngọc đâu. Giả hủ trượt nhập Khôn Ninh cung, lách qua tất cả cung nhân, tẩm điện bên trong quả nhiên chỉ có Chu hoàng hậu nhất nhân, hắn nên ngang đi vào. Chu hoàng hậu xưa nay tiết kiệm, trong phòng chỉ chọn hai ngọn đèn, tia sáng có chút u ám. Nàng thấy giả hủ từ cửa chính đi đến, nhất thời bối rối, ngươi làm sao trực tiếp tiến đến rồi? Nói xong Chu hoàng hậu mới phát giác không thích hợp, lại nghĩ giả hủ làm người cẩn thận, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, mới thoáng yên tâm. Giả hủ cười nói, nương nương, ta tới ngươi chỗ này, không đi cửa chính, chẳng lẽ đi cửa sau? Chu hoàng hậu đứng dậy, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng trách mắng, ai bảo ngươi tới? Giả hủ ngạc nhiên nói, không phải nương nương gọi sao? Hắn chỉ vào cửa sổ, mặc dù kia chuông gió đã gỡ xuống. Chu hoàng hậu nói, ban ngày là trong cung tỷ nữ không cẩn thận treo lên, bản cung đã gỡ xuống, ngươi buổi tối tới làm gì? Nàng ban ngày treo chuông gió, là quá nhàm chán, muốn để giả hủ đến bồi nàng nói chuyện một chút. Giả hủ lại cái này đêm hôm khuya khoắt mới đến, rõ ràng là không có hảo ý, Chu hoàng hậu mới thay đổi quẻ. Ngươi mau đi ra, cẩn thận để cung nhân trông thấy, chị ngươi lại tội. Giả hủ cười hì hì ngồi xuống, cũng lơ đễnh, vào ban ngày nhiều người phức tạp, cũng không tốt hành động. Một trường đèn, ta liền chạy đến Khôn Ninh cung, nghĩ đến bồi nương nương nói chuyện một chút, giải buồn, nương nương lời này, nhưng khiến người thất vọng đau khổ. Chu hoàng hậu cũng không nói chuyện, nghiêng người sang đi, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Giả hủ thấy thế tiếp tục nói, với lại cái này đêm hôn khuya khoắt, ai sẽ tới? Ngược lại bệ hạ nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới. Chu hoàng hậu ngẩn người, ngốc tại chỗ một trận, vẫn đi đến ngồi xuống một bên, cách giả hủ xa xa. Ngồi xa như vậy, nói cái gì lời nói đều bị người bên ngoài nghe qua. Giả hủ cười đứng dậy, hôm nay ta lại cho nương nương mang vật, không biết xưng nương nương tâm ý không? Chu hoàng hậu thấy giả hủ tại nàng cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hồi hộp khuôn mặt nhỏ cũng đang run rẩy, miệng nàng môi có chút mấp máy, lại không nói ra lời. Giả hủ vươn tay, bắt lấy Chu hoàng hậu tay nhỏ. Hai người làn da tiếp xúc một cái mắt, Chu hoàng hậu thân thể đều là lắc một cái. Nàng kịp phản ứng sau vội vàng rút tay về, lại bị giả hủ chăm chú nắm chặt. Giả hủ cười dưới, đem cái tinh xảo vòng ngọc bộ đến Chu hoàng hậu trắng non trên cổ tay. Chu hoàng hậu đang nghĩ nói cái gì, thấy vòng ngọc kia tử, nhất thời cũng quên mất không thấy. Hôm qua cái tại bên ngoài dưỡng tâm điện, ta thấy các vị quý nhân trên tay đều mang vòng tay, liền nương nương trên tay vắng vẻ, cố ý trong thành tuyển cái, nương nương khác ghét bỏ. Giả hủ cũng không có buông ra Chu hoàng hậu tay nhỏ, một bên nói, một bên đem ngoan. Dưới ánh đèn, kia vòng tay hiện ra huỳnh quang. Chu hoàng hậu nhất thời cũng ngốc, nàng là cao quý hoàng hậu, đương nhiên không thiếu mặc màng kim ngọc chi vật, nhưng khác phái tặng cho, đời này vẫn là đầu một lần. Chương 408. Thích khách. Chương 408. Thích khách. Giả hủ thấy Chu hoàng hậu một đôi mắt nước ánh ánh, hình như có lệ quang hiện hiện, liền thủ đoạn lặng yên không một tiếng động trèo lên nàng vai, chậm rãi đưa nàng ôm vào lòng. Chu hoàng hậu lập tức giật mình tỉnh lại, bận điệu run giọng nói, bản cung chính là hoàng hậu, Vĩnh Yên hầu còn mời tự trọng. Giả hủ nhìn xem nàng ôn nhu cười cười, ta chỉ là đau lòng nương nương a. Hắn chậm rãi cúi người, trực tiếp ngậm lấy Chu hoàng hậu một đôi môi đỏ. Bị đích thân lên một cái mắt, Chu hoàng hậu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, loại này thể nghiệm cũng là nàng đời này chỉ có. Hai người hôn một trận, Chu hoàng hậu chống đỡ giả hủ lồng ngực tối lui nửa bước. Ngươi lúc trước nói, hoàng thượng bệnh sẽ không tốt, là có ý gì? Nàng thở phi phò, ánh mắt có chút mê ly. Chính là ý tứ trong lời nói a. Giả hủ khép cười một tiếng, thật không có tiếp tục ức hiếp nàng, mà là nhẹ ôm lấy Chu hoàng hậu, thủ đoạn nhẹ vỗ về nàng mềm lưng. Hoàng thượng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lại vô ác tật quân thân, chỉ là rơi xuống nước bị kinh sợ dọa, như thế nào biết bao rồi. Chu hoàng hậu nhìn chằm chằm giả hủ. Giả hủ thản nhiên nói, bởi vì phản vương không nghĩ bệ hạ khỏi bệnh, cả triều gia công cũng không cần một năm giàu lực cưỡng hoàng đế. Ngươi làm càn. Chu hoàng hậu nghẹn ngào mà nói, vi thần đã sớm làm càn quen. Giả hủ nói, một thanh ôm ngang lên Chu hoàng hậu, trực tiếp hướng giường phượng đi đến. Ngươi buông ta xuống, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn gọi người. Chu hoàng hậu hoảng. Giả hủ cười nói, ta cùng nương nương lưỡng tình tương duyệt, mắc mơ gì đến người khác? Ngươi cái này dâm tặc vô sỉ, ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt? Chu hoàng hậu rơi xuống trên giường, lòng tràn đầy kinh hoàng. Nàng thế nhưng là hoàng hậu, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nếu như cùng giả hủ tư thông sự tình bị vạch trần, đừng nói mẫu tộc hổ thẹn, đây là muốn bên trên sách sử để tiếng xấu muôn đời. Chu hoàng hậu tự nhiên không dám lộ ra, nhưng cũng không dám theo giả hủ ý, chính là ấm ở giả hủ đột nhiên dừng lại động tác, chấp nhất kia mang theo vòng ngọc tố thủ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta chưa từng làm khó, nương nương nếu không nguyện, ta lúc này đi, ngày sau tuyệt không bước vào Khôn Ninh cung nửa bước. Chu hoàng hậu nhìn chằm chằm vòng ngọc kia tử, nhất thời trầm mặc không nói gì. Cái này trong thâm cung, quả thực quá làm hao mòn người, đột nhiên nàng lại trông thấy giả hủ nụ cười trên mặt, lập tức nhất xấu hổ, ngươi đi nhanh lên, về sau đều không cần lại đến. Giả hủ cười hì hì nào tới. Giả hủ thẳng găm hạt tuyết, đột nhiên nghe tới gian ngoài truyền đến một trận rối loạn. Có thích khách, bắt thích khách. Nội lực của hắn thâm hậu, thính lực viễn siêu thường nhân mới nghe thấy, mà Chu hoàng hậu chỉ là nhất người bình thường. Nàng vừa rồi xa vào, một đôi xốp giòn cánh tay ôm lấy giả hủ cổ. Hắn vô vô Chu hoàng hậu, nói khẽ, bên ngoài tại bắt thích khách. Chu hoàng hậu giật mình, vội vàng buông ra hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ nóng lên. Giả hủ mới xuống giường phượng, một bên mặc quần áo vừa nói, ta lần sau lại đến nhìn ngươi. Thấy Chu hoàng hậu có chút kinh hoàng, hắn cười nói, yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể giữ được ngươi bình an. Chu hoàng hậu gặp hắn loạn tay loạn chân, liền đứng dậy phục thị giả hủ mặc quần áo. Nàng mím chặt môi, không nói một lời. Kích tình rút đi, tỉnh táo lại, tâm tình của nàng cũng là cực kỳ phức tạp. Trong hoàng cung đều có thích khách, khẩn cấp như vậy trước mắt, giả hủ đương nhiên không dành chiếu cố nàng cảm xúc. Mặc chỉnh tề về sau, giả hủ lại ôm qua Chu hoàng hậu hôn một cái, trực tiếp lách mình từ cửa sổ bay ra ngoài. Bắt thích khách. Liền thấy cung trên đường có một đội nội vệ hô to, giả hủ ở trên cao nhìn xuống, mấy đội tuần tra nội vệ tìm kiếm lấy bốn phía, trong bóng tối hỗn loạn tương mừng. Hắn đương nhiên sẽ không theo những này nội vệ, giống như là con rồi mất đầu tán loạn. Giả hủ mục đích minh xác, một đường phi nhanh nào về phía Dưỡng Tâm Điện. Việc cấp bách, đương nhiên là phải bảo đảm hoàng đế an toàn. Giả hủ đi Dưỡng Tâm Điện, chỉ thấy cẩm y liề vệ, long cẩm y trong trong ngoài ngoài trấn giữ các nơi, mới yên tâm lại đối quyền gặp hắn đến, vội vàng chạy tới, hầu ra, thích khách có thể bắt đến rồi. Bên ta mới ở bên trong đình tuần tra, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy về. Vậy hạ chưa chấn kinh a? Đối quyền lắc đầu, bây giờ hoàng đế thân thể suy yếu, cung trong có dị động, hắn chỉ là âm thầm điều tới phòng vệ, vẫn chưa cáo chi tuyên vũ đế. Việc cấp bách là muốn tìm tới thích khách, hẳn là tặc nhân chạy trốn đến hậu cung. Đây chính là đại sự, hầu ra đến tranh thủ thời gian tìm ra thích khách à? Đối quyền vội la lên. Giả hủ đương nhiên không thể nói hắn mới từ nội cung ra, đành phải đáp ứng, cũng không dẫn người ngựa, nhất nhân tiến đến điều tra. Hoàng thành chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, to to nhỏ nhỏ cung đình viện lạc cộng lại cùng sở hữu gần vạn gian phòng, giả hủ coi như khinh công thiên hạ đệ nhất, một người cũng lục soát không hết những địa phương này. Chỉ có thể sàng chọn một phiên, có mục đích tính đi điều tra một chút địa điểm đứng nuôi chịu xảo, đương nhiên là Phượng Tào cung. Bởi vì Thần Long giáo cũng gia nhập phản vương thế lực, Thần Long giáo thế nhưng là tại hậu cung kinh doanh hơn 10 năm. Giả hủ có thể xác định, Thần Long giáo đến đây ám sát hoàng đế người chính là Long Nhi. Nếu là Long Nhi, nàng nhất định sẽ ẩn thân Phượng Tào cung. Nếu như đêm nay thích khách là Bạch Liên giáo người, bọn hắn cũng biết hoàng đế bên người phòng vệ nghiêm mật, chắc chắn sẽ đưa ánh mắt đặt ở duy nhất hoàng tử trên thân. Người hoàng tử kia liền tại Phượng Tào cung. Cho nên chỉ cần cam đoan Dưỡng Tâm Điện cùng Phượng Tào cung hai nơi an toàn, liền ra không là cái gì nhiễu loạn đến Phượng Tào cung trước cửa cung, giả hủ cũng không đi cửa chính, trực tiếp hướng Thái hậu tẩm điện tiến hành, cũng là xe nhẹ đường quen. Cung trong gặp chuyện, Phượng Tào cung cũng là phòng vệ nghiêm mật, Thái hậu tẩm điện trực tiếp bị vây một vòng. Phòng vệ nghiêm mật tẩm điện bên trong, truyền ra hài nhi tiếng khóc giống, cửa sổ lộ ra cung nữ thân ảnh, tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng giả hủ biết Long Nhi thế nhưng là có thể khống chế Thái hậu, nếu như không tận mắt nhìn đến Thái hậu bình yên vô sự, hắn không cách nào yên tâm. Nhưng hắn tuy nhỏ công tốt, nhưng lại không thể ẩn thân suy tưởng, tại nhiều như vậy ánh mắt dưới, cũng trượt không được đi vào. Giả hủ bất đắc dĩ, đành phải thi triển khinh công, lại ra Phượng Tào cung, một lần nữa từ cửa cung quang minh chính đại tiến vào. Hầu ra, một đường nội vệ, đề kỵ, hoặc là Đông Tây Hán thiên dịch, đều là quỳ xuống đất hành lễ, thấy giả hủ tới không một người dám ngăn trở. Tối nay có thích khách xuống cung, đều thả lên tinh thần một chút. Vâng, hầu ra. Giả hủ trách trách hô hô đi tới tẩm cung trước đó, liền có tướng lĩnh tiến lên đây bẩm báo. Hầu ra, mới có thích khách xuống cung, thi trước bọn người lập tức phòng vệ Phượng Tào cung, hết thảy bình yên vô sự. Giả hủ gật gật đầu, lại đối trong tẩm cung hành lễ hô, vi thần làm việc bất lợi, để Thái hậu chấn kinh, cung mời Thái hậu ăn. Thỉnh thoảng cửa cung mở ra, liền có cung nữ đi ra trả lời, Thái hậu cung ăn. Kia cung nữ đáp xong sau liền phải trở về, giả hủ vừa tiếp tục nói, thích khách xảo trá, vi thần thực tế lo tâm, còn mời cầu kiến Thái hậu. Kia cung nữ một trận, thời điểm không sớm, Thái hậu đã ăn nghỉ, Vĩnh Yên hầu vẫn là ngày mai lại đến a. Giả hủ sắc mặt bình thản, nếu không tận mắt gặp nhau Thái hậu, ta ha có thể an tâm. Ngươi một mực thông truyền. Lúc này, chỉ nghe trong điện truyền tới một thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm. Mời Vĩnh Yên hầu nhập điện. Chương 409. Nữ tặc. Chương 409. Nữ tặc. Cửa điện từ từ mở ra, chỉ thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, bên trong ngồi cao lấy một thân ảnh. Giả hủ đi vào, thấy Quách Thái hậu chỉ là một thân tô y, cũng chưa mang quan trầm, tuy ít phần ung dung hoa quý, lại càng hiển thiếu phụ vật bị, còn nhiều phần quặn cuể khí chất. Tham kiến Thái hậu. Quách Thái hậu thản nhiên nói, Vĩnh Yên hầu thấy bản cung, có thể yên tâm rồi. Giả hủ ngẩng đầu, thấy Quách Thái hậu một đôi mắt thanh minh, ngôn ngữ hành động đều cực kỳ bình thường, không có chút nào bị khống chế dấu hiệu, mới yên tâm lại. Xem ra là nội vệ phản ứng cấp tốc, mới không cho thích khách thời cơ lợi dụng. Một bên truyền ra hài nhi oa oa tiếng khóc, nghe được lòng người phiền. Giả hủ hướng ghé mắt màn che liếc mắt nhìn, lại hành lễ nói, thật là thích khách xảo trá, vi thần mới dám can đảm mạo phạm, còn mời Thái hậu trị tội. Vĩnh Yên hầu chung với quốc sự, tận tâm hộ vệ nội đình, có tội gì? Quách Thái hậu nói, bóng đêm càng thâm, Vĩnh Yên hầu lui ra a. Vâng. Giả hủ được hành lễ về sau, ngẩng đầu cùng Quách Thái hậu liếc nhau, chậm rãi lui thân. Hắn đột nhiên động. Phía bên trái ngay cả bước ra hai cái quẻ tượng phương vị, thân hình nhanh như quỷ mị. Tại Quách Thái Hậu cùng cung nhân trong mắt, hắn phảng phất hư không tiêu thất. Giả Hủ một trường hướng phía màn che sau vỗ tới, nội lực trực tiếp đem dày đặc màn che chấn vỡ, lộ ra một người mặc y phục dạ hành thân ảnh. Giả Hủ thế công vội vàng không kịp chuẩn bị, người áo đen kia giật mình, liền muốn cưỡng ép một bên Hải Nhi, nhưng Giả Hủ tới tấn manh đến cực điểm, đã đến người áo đen trước mặt. Giả Hủ một trường đánh ra, chỉ thấy người áo đen kia cũng vung ra bàn tay, nhưng không cùng Giả Hủ đối trưởng, mà là cánh tay quấn chặt lấy Giả Hủ tay, tan mất kinh lực. Giả Hủ càn khôn đại na di đại thành, đương nhiên có thể nhìn ra người áo đen chiêu thức ở giữa sơ hở, cho một kích chí mạng. Nhưng hắn biết ra, cái này đúng là thần long đạo công phu, kim xà triển ti thủ. Giả Hủ nhất thời lưu ý, thu hồi lực đạo, cùng người áo đen phá hai chiêu. Bảo hộ hoàng tử. Hậu phương truyền đến Quách Thái Hậu vội vàng tiếng giống. Lại gặp người áo đen quay tròn chuyển động, thân pháp cực nhanh, không ngừng phát trưởng hướng về thân thể hắn đánh tới, đã phát trưởng, lại muốn nhân cơ hội đi cưỡng ép hoàng tử. Giả Hủ thẳng đứng trang nghiêm, hoàn thủ chống cự, nhẹ nhàng linh hoạt mấy chiêu đem người áo đen chiêu thức phá đến không còn một mảnh. Người áo đen này võ công cực cao, trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ, vượt qua rất nhiều môn phái trưởng môn. Nhưng Giả Hủ đã thành tông sư chi cảnh, nếu như xuất toàn lực nhất định có thể lưu lại người áo đen. Nhưng tâm hắn nghĩ loại cao thủ này chắc chắn sẽ không là hời hợt hạng người, nếu như là Long Nhi, coi nàng là trận cầm xuống, cái này Dạ Tập Phượng Tạo cung đại tội, ngày sau cũng không tốt vớt ra. Giả Hủ liền bán người áo đen cái sơ hở, một trưởng đánh ra xảo lực, đem đối phương đẩy hướng cửa sổ. Người áo đen kia cũng thức thời đến cực điểm, biết không phải là Giả Hủ đối thủ, mượn lực tại không trung lật cái bộ nào, xông phá cửa sổ bay ra ngoài. Thích khách, bắt thích khách. Ngoài điện y nguyên hỗn loạn một đoạn, nhưng không chịu lệnh truyền ra, cũng không ai dám tự tiện bước vào Thái Hậu tẩm cung một bước. Trong điện, Quách Thái Hậu đã nhào xuống dưới, nhưng vì sàn nhà quá trượt, trực tiếp đối diện quằn xuống. Không trách nàng lo lắng, đây chính là hoàng đế huyết mạch duy nhất, nếu có cái gì sơ suất, Giang Sơn đổi chủ đều có khả năng. Giả Hủ đang muốn đuổi theo người áo đen kia, gặp tình hình này chỉ có thể trước đi cứu Quách Thái Hậu. Hắn bước ra một bước, ôm chặt lấy Quách Thái Hậu, lập tức chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc thân thể đụng vào trong ngực. Giả Hủ lập tức liền nhớ lại một đêm kia, cũng là tại điện này bên trong, hắn cùng Thái Hậu, Long Nhi ngoan vui chẳng cảnh. Nháy mắt hắn thu hồi tâm tư, ôm Quách Thái Hậu eo nhỏ đưa nàng đi lấy. Thái Hậu an tâm chớ vội, điện hạ mạnh khỏe. Quách Thái Hậu hít sâu, nàng ánh mắt có chút bối rối, Vịnh Yên Hầu. Nhanh, nhanh đi đem kia tặc nhân cầm xuống. Vâng. Giả Hủ bước nhanh ra cửa điện, thấy hỗn loạn nội vệ đội ngũ, hắn cao giọng quát, các ngươi tiếp tục hộ vệ ở đây. Đáp lời Giả Hủ tìm đúng phương hướng, thi triển khinh công đuổi theo. Dù trì hoãn chút thời gian, nhưng nội đình phòng vệ nghiêm mật, người áo đen trồ đến, phải sợ hãi lên một mảnh rối loạn, Giả Hủ cũng không có mất dấu. Với lại hắn khinh công hơn xa người áo đen kia, thỉnh thoảng liền đuổi kịp. Người áo đen kia quay đầu nhìn hắn, lên tiếng nói, ta nghe nói Vịnh Yên Hầu võ công chắc tuyệt, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế à. Nghe thanh âm là nữ nhân, nhưng không phải Long Nhi thân ảnh. Giả Hủ đầu tiên là sững sờ, lại nghĩ tới Long Nhi trở lại trong giáo, sẽ thu hoạch được thần long giáo giáo chủ truyền công, đồng thời sẽ thay đổi nguyên lai diện mục, nghĩ đến âm thanh cũng sẽ cải biến. Hắn thấy một bên chính là kính sự phòng hải đại phú sau khi chết, viện này ngược lại là một mực hoang. Giả Hủ thi triển ngọc nữ tâm kinh, khinh công nháy mắt tăng tốc, lăng không một trường đánh ra. Người áo đen kia trở lại chạm nhau một trường, Giả Hủ lập tức thi triển càn khôn đại na di dính ở nàng trường lực, hướng xuống một vùng, liền đem nàng ngã vào kính sự phòng trong viện. Người áo đen trên mặt đất lăn lộn hai vòng tan mất lực đạo, Giả Hủ phiêu nhiên rơi xuống. Ngươi là người phương nào? Giấu đầu lộ đôi làm gì, lấy xuống che mặt tới. Người áo đen dường như cười cười, quay người phát trưởng hướng hắn đánh tới. Giả Hủ đã không còn cố kỵ, thi triển càn khôn đại na di nhìn xuyên nàng chiêu thức sơ hở, hai tay trái phải cùng phát, bất quá hơn 20 chiêu, tìm đến cơ hội, một thanh giật xuống nàng che mặt cùng khăn trùng đầu. Lập tức mềm mại tóc đen tản ra như thác nước rủ xuống, lộn xộn sợi tóc ở giữa lộ ra nhất trương anh khí 10 phần khuôn mặt. Nàng bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo ưu nhã, khuôn mặt đã chẳng qua ở nhọn, cũng không lộ vẻ mờ mà là vừa đúng ôn nhu cùng đoan trang. Giả Hủ nhìn, cảm giác nàng cùng Đông Phương Bất Bại có 3 phần tương tự. Long Nhi. Ai là Long Nhi? Kia tuyệt sắc nữ tử nghiền ngẫm cười cười, Giả Hầu gia, ngươi thân là đại hán võ hân, chẳng lẽ cùng một tên gọi Long Nhi, phản tặc còn có cấu kết? Đáp lời nữ tử lại là công tới, Giả Hủ thu lực đạo cùng nàng qua mấy chục chiêu, tìm đúng cơ hội bắt nàng song tay, đưa nàng khóa với mình trong ngực. Giả Hủ trực tiếp túi người xuống, ngậm lấy nàng một đôi môi đỏ. Tốt Long Nhi, ta có thể nghĩ ngươi gấp. Chỉ là trong nháy mắt, trong ngực nữ tặc liền ngã hoạt trong ngực hắn. Giả Hủ vuốt mở kia mái tóc, chỉ cảm thấy kia tuyết trắng cổ ở trong màn đêm có lực hút vô hình. Hắn liền vùi đầu gặm. Long Nhi ngứa đến muốn tách rời khỏi, liền vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Thần Long Đảo có thể có mấy cái cao thủ? Giả Hủ mơ hồ không rõ mà nói, ngươi đương nhiên không có khả năng thật giải thái hậu như thế, đây là ngươi nguyên bản bộ dạng a. Long Nhi lẩm bẩm hai tiếng, lại ân một chút. Vậy ngươi nói, là ta trước đó đẹp mắt, vẫn là hiện tại bộ dáng đẹp mắt? Giả Hủ sững sờ, tình huống dưới mắt, làm sao lại hỏi ra vấn đề này? Bất quá nữ nhân nha, cũng có thể hiểu được. Đương nhiên là hiện tại đẹp mắt. Hắn bóp lấy Long Nhi eo nhỏ, tốt Long Nhi, lại cho ta thân hai ngụm. Long Nhi chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, hơn nửa năm không thấy Giả Hủ, nàng còn rất nhớ niệm tới. Vô luận là trên tinh thần hay là thân thể. "Tốt, ngươi dừng lại, ta có lời nói cho ngươi." Nàng đẩy Giả Hủ đầu. "Ngươi nói ngươi, ta làm ta." Giả Hủ nói. Một trận tiếng sột soạt âm thanh vang lên. "Nửa ngày, ngươi vị tưởng." Chương 410. Kinh thiên bí văn. Chương 410. Kinh thiên bí văn. Long Nhi tay chống đỡ vết tưởng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng quay đầu lại nói, "Ta có chính sự tìm ngươi nói." "Ngươi nói a, ta lại không có chắn ngươi miệng." "Ngươi, ngươi biết ta vì sao vào cung sao?" "Ám sát hoàng đế." Giả Hủ cười nói, thật không biết các ngươi thần long giáo làm sao coi trọng cái kia phản vương. Long Nhi dừng một chút, nói, một lòng nghe theo thân vương nhân phẩm quý giá, đức phối thiên địa, nếu không phải tiên đế hoa mắt ù thai, liền nên từ hắn khắc nhận đại thống. Nhưng bây giờ đại cục đã định, triều chính vững chắc. Đường Hoàng giả hủi há mồm liền ra, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, hắn như vậy kéo cờ tạo phản, chôn vùi bao nhiêu dân chúng vô tội tính mệnh. Giả Hủ đáp lời bóp lấy Long Nhi eo nhỏ, ta nhìn ngươi liền lưu tại trong kinh thôi, kia cái gì thần long giáo thánh nữ, giáo chủ, không giờ cũng à. Gió đêm thổi qua, nàng mềm mại tóc dài, bị thổi đến tứ tán bay múa. Long Nhi run giọng nói, ta cũng là tới tìm ngươi. Giả Hủ cười, để nàng quay lại, hai người nhìn nhau. Ngươi muốn làm gì, lừa phỉnh ta cũng gia nhập phản vương dưới trướng. Giả Hủ nói xong ngậm lấy nàng một đôi môi đỏ, đem Long Nhi bế lên. Long Nhi ư một tiếng, đành phải một đôi tay trắng quấn lấy hắn đầu vai. Song tháng lui cũng thế, cuộn tại eo hổ. Nhất thời Long Nhi không rảnh ngôn ngữ, chầm nửa ngày, mới thấp giọng ngâm nói, ngươi biết ngươi là ai à? Giả Hủ sững sờ, lập tức tiếp tục, ta là nam nhân của ngươi. Long Nhi lẩm bẩm lại hỏi, ta nói, ngươi biết thân thế của mình sao? Ta chính là Giang Nam Giang Ninh phủ Giang Ninh huyện giả Giang người, Ninh quốc công giả Diễn Tằng Tôn. Giả Hủ lúc nói chuyện, cùng Long Nhi đan môi chạm nhau, chỉ cảm thấy băng lạnh bứt lạnh, có thể ăn vào một tia ngọt ngào chán hư khí. Không, ngươi không phải. Ở. Long Nhi một đôi môi đỏ mới vừa mở ra, liền bị Giả Hủ ngăn chặn. Hai người hôn một trận, Long Nhi dùng cái chán chống đỡ Giả Hủ, thở phì phò thấp giọng nói, thân phận chân thật của ngươi là Hoàng thất huyết mạch, ngươi là Lao nghĩa trung thân vương chi tử. Ngươi không phải Ninh quốc phủ Giả Hủ, ngươi là Ninh Tĩnh quận vương Trần Diệp. Kinh thiên bí văn. Tin tức này như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ chấn động. Long Nhi lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Giả Hủ trước mắt, lại kinh ngạc phát hiện, Giả Hủ biểu hiện mười phần bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc cùng nghi vấn. Ngươi đã sớm biết rồi. Long Nhi nghi nói. Giả Hủ lắc đầu, lại đưa nàng ôm chút, còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc? Ê, ta nơi này chờ Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, chính là Hoàng thất huyết mạch, mới thiên kinh địa nghĩa. Thân vương chi tử lưu lạc người ta tính là gì? Lý Miêu đổi thái tử cố sự hắn đều nghe qua, Giả Hủ đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Lại nhớ tới Ninh Tĩnh quận vương một hệ liệt sự tình, nhất là cái kia lao thái giám, Giả Hủ liền có thể đem rất nhiều chuyện sâu chối đến cùng một chỗ. Lần này tốt, bản thân hắn là hoàng thất huyết mạch, nếu như lại khống chế thái hậu, ngay cả thay đổi triều đại đều không cần, trực tiếp bình định lập lại trật tự, dùng cung biến kế thừa hoàng vị, đương nhiên việc cấp bách là trấn áp một lòng nghe theo thân vương Kim Lăng ngụy triều. Lúc này tuyên vũ đế tại, thần kinh tất nhiên là chính thống, nếu là lúc này tuyên vũ đế chết rồi, triều đình kia chính là năm bẻ bảy mảng. Bây giờ trong triều rất nhiều đại thần đều là một lòng nghe theo thân vương nhất đảng, như tuyên vũ đế chết rồi, những người này khẳng định sẽ nghĩ đến nên một lòng nghe theo thân vương vào kinh thành. Hết thảy đều muốn trước chấn áp phản loạn, giết chết một lòng nghe theo thân vương về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Long Nhi nghe hắn lời này, nhất thời cũng có chút im lặng, lại vẫn không cách nào phản bác. Giả Hủ lại nói, ngươi nói những này, nhưng có chứng minh thực tế. Năm ấy nghĩa trung thân vương cùng biến mắt thấy liền muốn thành công, lại bị Vinh quốc công giả thay mặt thiện lãnh binh trấn áp, tiên đế tức giận, đại thế đấu đá phía dưới, nghĩa trung thân vương tự vẫn tại trong kinh. Lập tức Ninh quốc phủ giả kính bọn người hợp mưu, đem vừa ra đời nghĩa trung phủ thân vương thế tử cùng giả thoa chi từ đổi. Cho nên bây giờ Kim Lăng Ninh Tĩnh quận vương mới là giả gia tử đệ. Có tôn thất giấy ngọc, cùng nghĩa trung thân vương ấn tín làm chứng. Giả Hủ nghe cái này bí văn, nghĩ thầm chờ hắn thượng vị về sau, vậy còn muốn truy phong giả kính chờ công thần a, với lại Ninh quốc phủ thế tập tức vị cùng dòng dõi, cũng phải tìm người kế thừa. Ta càng hiếu kỳ chính là, làm sao ngươi biết như thế bí ẩn? Coi như kia phản vương biết tin tức này, cũng sẽ không nói cho ngươi a. Long Nhi thở gấp nói, ta cũng là ngẫu nhiên được biết. Một lòng nghe theo thân vương lên tiếng, nếu ngươi trợ hắn đăng lâm đại bảo, hắn sẽ sắp phong ngươi thân vương chi vị. Giả Hủ cười lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Như hắn đảo hướng một lòng nghe theo thân vương, thế cục kia liền biết nháy mắt bị chuyển, một lòng nghe theo thân vương thắng tính để cao thật lớn. Nhưng nếu một lòng nghe theo thân vương đăng cơ, hắn tạo phản độ khó có thể càng lớn, với lại chắc chắn sẽ nên đón sau đó thanh toán. Dưới mắt phiền phức chính là, một lòng nghe theo thân vương có thể sẽ đem việc này truyền bá đến thần kinh, phân phối hắn cùng Tiên Vũ đế quan hệ. Lúc trước không có thực chức Ninh Tĩnh quận vương đều có thể tạo một lần phản, chớ nói chi là hắn hiện tại trưởng khống Long Cấm Úy, Cẩm Y Liệ vệ, nắm toàn bộ trong hoàng thành đỉnh phòng vệ, muốn giết hoàng đế càng là dễ dàng. Ngươi nghĩ như thế nào? Nói chuyện a, Long Nhi giọng dịu dàng hỏi. Giả Hủ không đáp, chỉ là tùy ý thao ngoan. Hoang vắng kính sự phòng, bắt đầu có chút sinh cơ, đầy viện xuân sắc. Giả Hủ đối Long Nhi một phiên, nghiêm hình tra tấn, hỏi tham gia Bạch Liên giáo phản tặc chỗ, lúc này thừa dịp bóng đêm đem Long Nhi mang ra cùng, lãnh binh đuổi bắt Bạch Liên giáo chúng phản tặc, cũng coi như cho đêm nay thích khách sông cùng một chuyện có cái bằng giao. Lập tức, Giả Hủ đi tới Dưỡng Tâm điện báo cáo. Giả Khanh, ngươi làm rất tốt. Tuyên Vũ đế cầm sổ gấp, sắc mặt tái nhợt hiện hiện một chút hồng nhuận. Vì bệ hạ hiệu lực, đúng là vi thần bản phận. Giả Hủ ngẩng đầu, cùng Tuyên Vũ đế ánh mắt đối mặt bên trên. Hắn vận chuyển nội lực, lặng yên sử dụng di hồn đại pháp, nhưng cũng không phải là khống chế Tuyên Vũ đế, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác làm sâu sắc Tuyên Vũ đế đối với mình tín nhiệm. Long Nhi bẩm báo hắn là nghĩa trung thân vương chi tử, việc này vẫn là ảnh hưởng quá lớn, đến chuẩn bị sớm. Nếu như trực tiếp khống chế Tuyên Vũ đế, phong hiểm quá lớn, dù sao hoàng đế bên người đều là nhãn tuyến, còn muốn hội kiến đại thần, khó tránh khỏi bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, không chỉ có bảo hiểm, không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Hôm sau cung trong truyền giao ý chỉ, Trạch Lâm Như Hải vì hộ bộ thượng thư, thêm Vũ Anh điện đại học sĩ, ngay hôm đó nhập các, toàn quyền phụ trách thảo nghịch đại quân đổ quân nhu điều động. Tính toán thời gian, Vương Tử Đằng xuất lĩnh đại quân có lẽ cùng phản quân tương đối bên trên, giờ phút này không chừng đã giao thủ qua. Nhưng thời đại này tin tức truyền lại tốc độ quá chậm, kết quả như thế nào, thần kinh thành muốn chờ mấy ngày mới có thể biết được. Nhưng so phía Nam thảo nghịch quân tình càng trước đến thần kinh, lại là phía Tây ngàn dặm khẩn cấp. Người Mông cổ phạm một bên, một đường thế như trẻ tre, đã đánh đến Tương Dương thành dưới chân. Bây giờ Trần Hán Vương triều nội bộ đại loạn, Mông Cổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Nhất thời Tuyên Vũ đế sức đầu mẹ chán, đã muốn bình định Kim Lăng, lại muốn chống cự Mông Cổ thiết kỵ, cũng may Tương Dương thành làm trọng trấn chi địa, Mông Cổ thiết kỵ nhất thời bán hội cũng không có khả năng công phá, đối với việc này giả hủ cũng ngoài tầm tay với, đành phải gọi đến Triệu Mẫn, hung hăng chút giận. Chương 411. Hiện uống. Chương 411. Hiện uống. Triệt để tiêu diệt phản vương chỗ phái Võ Lâm thích khách về sau, giả hủ mới chút nhàn, trở lại hầu phủ hưởng thụ sinh hoạt. Vương Hy Phượng viện bên trong, giả hủ ôm nhi tử chơi một lát, bản thân hắn cũng không phải là thích tiểu hài tử người, rất nhanh liền chán, ném cho Phong Nhi ôm. Phượng tỷ nhi bọn người cũng lơ đễnh, thời đại này, liền giảng cứu cái ôm tôn không ôm tử. Lập tức giả hủ đem Bình Nhi ôm tới ngoan, mới phát giác được tự tại. Ngươi bao lâu không có bồi ta rồi? Còn nhớ rõ mình là cái kia phòng nha hoàn không? Ta đương nhiên là gia nha hoàn. Không phải ra mấy ngày nay đều đợi trong cùng, thấy không được người sao? Hai người cắn lốt hai, giả hủ tại trên người Bình Nhi nắm bắt. Một bên Vương Hy Phượng nằm tại trên giường, thẳng mắng, khá lắm tao đệ tử, giữa ban ngày liền bắt đầu, cũng không tránh người. Giả hủ che chở Bình Nhi, trừng nàng một chút, ta đây nha hoàn, ngươi lại mắng nàng một câu thử một chút. Chờ ra trong tháng, ta lại thu thập ngươi. Phượng tỷ nhi lẩm bẩm hai tiếng, ngược lại không dám nói chuyện, giả hủ nói trừng trị nàng đây chính là thực sự thu thập. Giả hủ cùng Bình Nhi đều lấy tỉnh, thỉnh thoảng hài tử lại khóc. Vương Hy Phượng cũng không tránh giả hủ, trực tiếp ôm qua nhi tử cho bú. Dù sao cũng là thời kỳ cho con bú. Kia hạt tuyết lại lớn. Thấy giả hủ nhìn xem, Vương Hy Phượng nhíu mày, thế nào, ngươi cũng muốn ăn? Đến, ta đem ngươi cùng anh ca nhi cùng một chỗ uy. Giả hủ chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn ôm lấy Bình Nhi đứng dậy, ra cửa đến phòng cách vách bên trong đi. Giả hủ đại mã kim đao ngồi trên ghế. Tốt Bình Nhi, trước cho ra thư giãn thư giãn. Giữa trưa, giả hủ mới thần thanh khí sảng đi tới thư phòng, từ hoàng đế đoạt tình về sau, thư phòng này mới lại bắt đầu bận rộn. Giả hủ ngồi xuống, hình tụ yên liền dâng trà. Thư phòng này bên trong đều là cơ mật văn thư, ngày bình thường không có nha hoàn. Phía nam tới sổ gấp không? Hình tụ yên bận bịu lấy sổ gấp đưa cho giả hủ, ôn nhu nói, lao ra, đây là mấy ngày trước đây quần báo, Dương Châu đại doanh ủng hộ Kim Lăng ngụy triều, đã bình định xung quanh Cô Tô, Dương Châu trở thành. Về phần triều đình thảo nghịch đại quân quần báo, đoan chừng đã trên đường. Giả hủ tiếp nhận xem xét, cũng không ngoài ý muốn, phương nam nơi phồn hoa, dù kinh tế phát đạt, nhưng không thịnh thượng võ chi phòng, thành trì phòng giữ càng là hữu hạn. Thần kinh đường xa, một lòng nghe theo thân vương ngụy triều lại gần tại Kim Lăng, cho dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng no không được bao lâu. Lại nói nam tỉnh thân sĩ hảo cường sớm đã đảo hướng một lòng nghe theo thân vương, các nơi nội bộ sớm đã nát, đương nhiên không chịu nổi một kích. Hy vọng vương tử đằng không chịu thua kém điểm a. Hắn tạo phản đại kế vốn là tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, đột nhiên một lòng nghe theo thân vương tới cái phản bội chạy trốn Kim Lăng, khởi binh tạo phản thành quân chắc, cũng là đánh hắn trở tay không kịp, đa số mưu đồ đều rơi vào khoảng không. Giả hủ lắc đầu, mặc dù hắn hy vọng một lòng nghe theo thân vương bị sớm ngày bình định, nhưng vương tử đằng chưa chắc có năng lực này. Thương Dương đâu? Tình huống như thế nào? Diệu Ngọc nói, Thương Dương thành cao, người Mông Cổ cũng đều là thiết kỵ, không thiện công thành. Chỉ cần đồ quân nhu cung cấp không ra vấn đề, thành sẽ không ném. Diệu Ngọc chậm chậm còn nói, có tình báo truyền đến, nói là Xạ Điêu đại hiệp Quách Tĩnh mang theo vợ đến Tương Dương thành, lời mời Võ Lâm nghĩa sĩ chống cự ngoại tộc, phòng hộ Tương Dương thành. Kia Tương Dương thành thủ tướng Lữ Văn Đức cùng Quách Tĩnh giao hảo, dẫn nó là áo vải khách khanh. Nghe tin tức này, giả hủ liền yên tâm nhiều. Quách Tĩnh thủ Tương Dương thành vẫn là gia đại lực khí, có hắn tại Tương Dương thành kiên trì cái mười mấy năm không là vấn đề. Mà giải quyết Kim Lăng phản vương, ngắn thì mấy tháng, lâu là 3-4 năm liền có thể kết thúc. Lệnh người cho Quách Tĩnh đưa khối cẩm y liễu vệ bảng hiệu đi, để hắn có thể điều khiển Tương Dương Thiên hộ sở, thuận tiện làm việc. Cái này, Diệu Ngọc có chút không hiểu, nàng nhớ đến lúc ấy tại toàn chân thời gian, Quách Tĩnh vợ chồng còn đối địch với giả hủ tới. Bây giờ ngoại địch trước mắt, không thanh toán Quách Tĩnh là đương nhiên, nhưng như thế tín nhiệm, ủy thác quyền cao là chuyện gì xảy ra? Phải biết cho dù là Tương Dương thành thủ tướng Lữ Văn Đức cũng vô pháp tùy ý điều động Tương Dương Thiên hộ sở. Diệu Ngọc nhất thời không hiểu, cũng không hỏi nhiều, liền trở lại án về sau, bắt đầu viết tương quan thủ lệnh. Giả hủ nhìn xem mật báo, thản nhiên nói, Quách Tĩnh làm người chính nghĩa, đại công vô tư, lại trong giang hồ nhất hô bách đứng, thủ hộ Tương Dương còn phải dựa vào hắn ra sức. Tại thư phòng đợi nửa giờ đầu, giả hủ cũng không có việc gì làm, liền chuẩn bị trở về viện nghỉ ngơi. Trở lại trong viện không lâu, Viên Ương tìm đi qua. Ra. Viên Ương sắc mặt rất không tốt, thần sắc u buồn, cả người đều gầy gò một vòng. Giả hủ lấy làm kinh hãi, ngươi đây là làm sao? Nói xong hắn cũng kịp phản ứng, Viên Ương tại giả mẫu bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, tình cảm thâm hậu. Tăng thêm Viên Ương tính tình thiện lương trung hậu, bây giờ giả mẫu thân hãm lao ngục, nàng đương nhiên đi theo lo lắng. Là vì lao thái thái. Viên Ương thẳng gật đầu, phu phu một tiếng quỳ gối giả hủ trước người. Ra. Ta muốn đi xem lão thái thái, lão thái thái thể cốt yếu, sao chịu được trong ngục gian khổ. Gần đây thời tiết lạnh, cho lão thái thái đưa hai kiện chống lạnh quần áo. Nói nói, Viên Ương đều mang giọng nghẹn ngào. Lão thái thái thể cốt có thể cứng rắn đâu? Giả Hủ nói, một thanh ôm lấy Viên Ương, đừng khóc, ta ngày mai dẫn ngươi đi chính là. Giả Hủ tưởng tượng, Vinh Quốc phủ bọn người hạ ngục, hắn cũng chỉ vẫn an qua lương về, giả mẫu bọn người thế nào không trọng yếu, thám xuân, nên xuân vẫn là đến cố lấy. Tạ ơn gia, tạ ơn gia. Viên Ương nghe khuôn mặt nhỏ mới có hơi ý cười, liền muốn cho Giả Hủ dập đầu, lại bị hắn ôm chặt lấy. Giả Hủ thân lấy Uyên Ương khuôn mặt, ngươi xem một chút ngươi, suốt ngày nhớ lao thái thái, đều nói gầy, đau lòng chết ra. Hắn thăm dò vào vạt áo, ta xem một chút chỗ này gầy không có. Uyên Ương nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, đành phải mặc kệ hành động. Buổi chiều, dùng qua sau bữa ăn, Giả Hủ đến Bảo Thoa viện bên trong nghỉ ngơi, vì hắn mấy ngày nay đều không ở nhà, Đại Ngọc, Bảo Cầm đều tới Hành Vũ viện bên trong. Giả Hủ tại trên giường ngồi, Hương Lăng cùng Anh Nhi tiến đến thay Giả Hủ thay y phục thời dày, Tình Văn bưng tới nước nóng, Bình Nhi cùng Nguyên Ương liền quỳ gối trên mặt thảm cho hắn ngâm chân. Anh Nhi mới lấy ra đỏ chót mãng dẫn gối đến nhờ, Tình Văn, Hương Lăng hai cái thoát giày đều, bỏ lên trên giường đến, cho Giả Hủ xoa bóp đầu vai cánh tay. A ha, thoải mái. Giả Hủ vẫy tay, Bảo Cầm ngoan ngoãn đi lên trước, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, Giả Hủ ôm cô em vợ thân thể mềm mại. Phong kiến thời đại giai cấp thống trị sinh hoạt chính là như thế mục nát xa hoa lãng phí, Giả Hủ thích thú. Hắn chém chém giết giết, lục đục với nhau, không phải liền là vì cái này cuộc sống hạnh phúc sao? Một bên Bảo Thoa cùng Đại Ngọc ngồi tại giường bên cạnh ghế dựa bốn chân bên trên, đang nói chuyện, cái này trước mắt, đương nhiên nói Tây phủ Giả Mẫu, Thám Xuân chờ tỷ muội sự tình Đại Ngọc thở dài nói, không biết ngoại tổ mẫu cùng dò xét nha đầu các nàng tại chiếu trong ngục như thế nào. Các nàng vào tù về sau, ta lại một lần không có đi nhìn qua, dò xét nha đầu nhất định phải mang ta. Giả Hủ ngoan lấy Bảo Cầm tố thủ, nói tiếp, chiếu nhà tù chỗ kia, không phải nữ hải tử ra có thể đi. Các ngươi trong phủ an hảo tâm, lão thái thái bên kia có ta chiếu khán, sẽ không xảy ra chuyện. Đại Ngọc lập tức nói, kia đại tỷ tỷ sao đi? Nàng đi, hết lần này tới lần khác ta đi không được. Giả Hủ bế mạch không nói lời nào. Chương 412, không có quan hệ máu mủ. Chương 412, không có quan hệ máu mủ. Giả Hủ không nói lời nào, Bảo Thoa liền kéo qua Đại Ngọc ôm, ấm giọng khuyên nhủ, hắn không cho ngươi đi, nhất định là có đạo lý của hắn. Giả Hủ nhìn xem ôm ở cùng một chỗ hai cái lão bà, chỉ cảm thấy cảnh đẹp y vui, lại túi đầu nhìn xem trong ngực thiết thiếp, ba người này ung dung đại khí, tinh linh sáng long lanh, tiểu mị dịu dàng đều có khác biệt, đều là tốt lắm nữ tử. Nhất thời hắn cũng chỉ có thể cảm thán mình có phúc lớn. Đại Ngọc lại hỏi, vậy các nàng bao lâu có thể ra? Dù sao cũng nên sẽ không, thực sự rơi xuống như vậy ruộng đồng à? Đại Ngọc cũng nghe đến chút nghe đồn, nói là muốn xung quân, không phải biên cương, chính là Liêu Đông trở vùng đất nghèo nàn. Giống như là Giả Lan, Giả Hoàn, Giả Tông đều còn nhỏ, cái kia chịu được. Nữ quyến thảm hại hơn, phạt nhập giáo phường ti làm quan kỹ. Đường đường quốc công phủ đệ cô nương, thật muốn luân lạc tới loại trình độ đó, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Theo Thám Xuân kia mạnh hơn tính tình, sao chịu được? Lấy Đại Ngọc thiện lương tính tình, đều không đành lòng nói ra những lời này. Có ta ở đây, không đến mức. Giả Hủ an ủi, chờ tiêu diệt Kim Lăng Ngụy triều về sau, ta tìm thời gian đưa các nàng vớt ra. Đại Ngọc nhẹ giọng hỏi, kia muốn chờ bao lâu? Ngắn thì 3-4 tháng, lâu là 3-4 năm. Giả Hủ lắc đầu, đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội, muốn trách, liền quay chính lao ra cùng Giả Liễn quá hồ đồ a. Đại Ngọc nghe lại ngăn không được đa sầu đa cảm, chỉ là chôn ở Bảo Thoa trong ngực không nói lời nào. Bảo Cầm nằm trong ngực Giả Hủ, ánh mắt nhàn nhạt, nàng cùng Tây phủ đám người tiếp xúc không nhiều, tình nghĩa là bạc, thấy ngày xưa quốc công phủ đệ lưu lạc chiếu nhà tù phần lớn là thổ thức, đương nhiên không có Đại Ngọc, Bảo Thoa nhiều như vậy ưu sầu cùng bi thương. Bảo Thoa mới nói, ta nghe nói Vinh quốc phủ muốn bị bán ra rồi. Giả Hủ gật đầu, đúng, không chỉ là Vinh quốc phủ, những cái kia phản bội chạy trốn ngụy triều người ta hết thảy kê biên tài sản, sẽ không có gia sản tiền hàng hết thảy bán ra, mạo xưng vì quân phí. Hiện tại lúc này, trong cung cũng không dám cưỡng chế nộp của phi pháp thâm hụt, cái này quốc khố có thể rất nghèo. Đại Ngọc thở nhỏ tại bên trong Vinh quốc phủ lớn lên, nghe tin tức này liền nghĩ ngày xưa sinh trưởng chỗ bị ngoại nhân chiếm lấy đi, khó tránh khỏi đau buồn, nhất thời nước mắt đều rơi xuống. Giả Hủ thấy để bên lương, Bình Nhi sát chân, lên lấy giày vải xuống đất, từ Bảo Thoa trong ngực tiếp nhận Đại Ngọc dỗ dành. Ngọc Nhi ngoan đừng khóc, ta đến mai liền đi đem Tây phủ mua lại như thế nào. Đại Ngọc dừng tiếng khóc, thực sự, ta bao lâu lừa qua ngươi. Giả Hủ cho nàng lau nước mắt, một tòa tòa nhà đáng giá mấy đồng tiền, có thể hống ta Ngọc Nhi cao hứng, đổ xuống sông xuống biển ta đều cam nguyện. Bảo Cầm thấy một màn này khó tránh khỏi đau xót, mặc dù nàng được sủng ái nhiều nhất, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được, Giả Hủ đối Bảo Thoa, Đại Ngọc yêu thương cùng coi trọng, vượt xa nàng, kia thật là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ quẳng. Đại Ngọc nghe lời này mới nín khóc mỉm cười. Giả Hủ nhìn thích, thẳng túi đầu tiếp ngậm lấy nàng một đôi phấn môi. Trong phòng này cô đương, nha đầu có thể một phòng, Đại Ngọc đương nhiên xấu hổ, ưm một tiếng liền né tránh, vùi sâu vào Giả Hủ trong ngực. Cũng không biết Vân Nhi như thế nào. Bảo Thoa thở dài nói, nàng không phải về xử ra rồi sao? Chỉ cần tiền tuyến là mãi cùng là đỉnh không có chuyện, Vân Nhi có thể có chuyện gì? Còn nói một lát lời nói, đã đến nghỉ ngơi canh giờ, Đại Ngọc đều dựa vào trong ngực Giả Hủ ngủ. Ta trước ôm Ngọc Nhi về Tiêu Tương quán. Bảo Cầm liền cũng đi, nàng tại trong vườn có đơn độc nơi ở. Giả Hủ ôm Đại Ngọc, một đường đi Tiêu Tương quán. Đại Ngọc bây giờ thân thể tốt, ngủ được cũng an tâm. Trở về trên đường, thấy bờ bên kia Tử Lăng Châu bên trong vẫn sáng đèn, Tích Xuân còn chưa ngủ hạ. Giả Hủ liền nhớ tới Long Nhi, hắn nếu là hoàng thất huyết mạch, kia cùng tiểu Tích Xuân đương nhiên là không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Hắn liền thi triển khinh công, rơi vào Tử Lăng Châu bên trong, đến Tích Xuân trong phòng, Tích Xuân đều rửa mặt xong, còn tại cung nhập họa, Chí Năng Nhi nói nhàn thoại, gặp hắn tới nhau nhau hành lễ. Giả Hủ nhìn về phía Chí Năng Nhi, Chí Năng Nhi mọc ra chút tóc, như cái giả tiểu tử đồng dạng, hết lần này tới lần khác tư thái đáng chú ý, nói không nên lời kỳ quái. Các ngươi tất cả đi xuống à. Hắn khoát khoát tay, Chí Năng Nhi tóc xúc tốt trước, hắn rất khó dẫn lên hứng thú. Nhập họa, Chí Năng Nhi thấy vội vàng lui ra, Tích Xuân Nhu thuận đứng ở Giả Hủ bên người. Nhị ca ca. Ừm. Giả Hủ trên dưới quan sát Tích Xuân một trận, đem cái này quái gở, lạnh lùng tiểu la lị chậm rãi điều trị dưỡng thành, ngâm lại còn có chút kích thích. Hắn nắm Tích Xuân tay nhỏ, đem nàng kéo đến trước mặt, ôm đến trên đùi. Ta không trong phủ mấy ngày nay, ngươi có ngoan hay không? Giả Hủ vuốt vuốt Tích Xuân mềm mại mái tóc, tiểu nha đầu trên thân có một cỗ tươi mát tập nhân xử nữ mùi thơm, phá lệ nghi nhân. Tích Xuân không lời nói, đành phải gật gật đầu. Hai huynh muội nói một lát lời nói, vẫn là Tây phủ sự tình, lấy tiểu Tích Xuân tính cách, chỉ là hỏi vài câu, được đến Giả Hủ trả lời chắc chắn sau liền không lại hỏi, tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm. Đến, thân nhị ca ca một chút. Giả Hủ đột nhiên nói. Tích Xuân đương nhiên sửng sốt, chậm chậm về sau, thấy Giả Hủ không phải nói đùa, đành phải chậm rãi ngồi thẳng lên, tại Giả Hủ bên mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Thật sự là ca ca hảo muội muội. Giả Hủ trực tiếp hôn lên. Một phiên càng quái, tiểu Tích Xuân trực tiếp mơ hồ. Nàng trong đầu còn trong mặt, liền bị Giả Hủ ôm vào giường đương nhiên, chỉ là đơn thuần da thịt ra mắt, bình an vô sự ngủ một đêm. Hôm sau trong chăn, Giả Hủ ôm Tích Xuân tỉnh lại. Mới phát hiện Tích Xuân sớm đã thanh tỉnh, thật không biết như thế nào đối mặt hắn. Lỗ mãng nửa ngày, chỉ là ngơ ngác nói câu, nhị ca ca, người ban đêm đi ngủ, còn mang theo chủy thủ. Giả Hủ cười nói, ngươi chính mình sờ sờ. Tích Xuân liền đem tay nhỏ vươn vào bị bên trong. Chờ nhập họa cùng Chí Năng Nhi sau khi đi vào, đều đã ngốc rơi, Chí Năng Nhi còn tốt, nàng tính cách ly kinh phản đạo, năng lực tiếp nhận cưỡng. Mà nhập họa là vọng tộc đại viện nuôi ra nha đầu, thấy Giả Hủ ôm không được, mảnh vải Tích Xuân, chỉ cảm thấy trời đều sợ. Cái này. Hủ nhị gia không phải cô nương thân nhị ca sao? Nhập họa nghĩ sâu việc này, trực tiếp bị dọa đến chảy dòng nước mắt. Giả Hủ nhíu mày, ngươi khóc cái gì khóc? Tới. Nhập họa vội vàng dừng, đi đến bên giường quỳ xuống, bị dọa đến vội vàng dập đầu. Nhị gia ta sai. Chí Năng Nhi thấy thế, cũng quỳ theo đến Nhập Họa bên cạnh. Chuyện này, hai ngươi cho ta nát đến trong bụng đi. Giả Hủ đương nhiên không có khả năng cho các nàng giải nghĩa sự thật, kỳ thật hắn cùng Tích Xuân không phải huynh muội, nhưng hắn vẫn là phải mặt, chuyện này chỉ có thể tạm thời giữ bí mật. Buổi sáng, Giả Hủ liền dẫn Uyên Ương đi chiếu nhà tù. Giả Phủ Nam Ninh, Giả Xá, Giả Bảo Ngọc, Giả Lan, Giả Hoàn, Giả Tông đều nhốt tại chiếu nhà tù phòng giam bên trong, những thời giờ này xuống tới, toàn thành bẩn thỉu, không có hình người. Mà Giả Mẫu cùng Thám Xuân, nên Xuân chờ nữ quyến, nhận Giả Hủ đặc biệt chiếu cố. Giả Hủ để người thành không hai cái tiểu viện, một viện giam giữ Giả Mẫu, Vương phu nhân hình, một viện là Nên Xuân, Thám Xuân. Tuy nhỏ viện cũ nát hẹp hòi, nhưng so với nhà tù, điều kiện không biết tốt bao nhiêu. Tây phủ người thấy Giả Hủ, lại là một phiên mỗi người một vẻ, Giả Hủ không có rảnh phản ứng người bên ngoài, đem Viên Ương đưa đến Giả Mẫu viện bên trong, liền chính mình đi dò tìm Xuân, Nên Xuân. Giờ phút này Thám Xuân, Nên Xuân vào tù đã lâu, tâm linh yếu đốt nhất, Giả Hủ đột nhiên đưa tới ấm áp cùng quan tâm, giống như tuyệt cảnh một vệt ánh sáng. Giả Hủ liền biết, lại nhiều tới hai lần, tùy tiện cầm xuống cái này hai tỷ muội. Mặc dù là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ăn vào liền tốt. Như thế lại qua mấy ngày, Tuyên Vũ Đế thân thể rất nhiều về sau, lập tức tế cáo thái miếu, gọt một lòng nghe theo thân vương tôn thất thủ tịch, phế vì thứ dân. Hôm ấy, đột nhiên một kỵ ngàn dặm khẩn cấp xông vào thần kinh thành, đánh vỡ nhất sẹt mìn tĩnh. Nam tỉnh quân tình cấp báo, vương tử đằng đại bại, lui giữ hợp phì. Thảo nghịch đại quân trái phó tướng quân bảo đảm linh hầu là mãi, cùng tiền phong đại tướng trung tĩnh hầu là đỉnh bị bắt, liền tức quy thuận phản vương. Tuyên Vũ Đế tức giận thổ huyết, hạ chỉ liên lụy sử gia người, nữ quyến đều phạt nhập giáo phường ti làm quan kỹ. Chương 413 Thương Vân Lưu Lạc. Chương 413, Thương Vân Lưu Lạc. Kê biên tài sản bảo đảm linh hầu sử gia, theo lệ cũ từ Cẩm Y Liễu vệ phụ trách. Cung trong cầm tới tiền tuyến ngàn dặm khẩn cấp về sau, lập tức hạ đạt ý chỉ, người nhà họ Sử đương nhiên không biết là mãi, là đỉnh đã làm phản. Hôm nay đúng lúc gặp Sử gia đương gia phu nhân sinh nhật, lão gia bên ngoài lãnh binh, dù khó thực hiện tịch mở tiệc chiêu đãi tân khách, trong phủ cũng rất náo nhiệt một phiên. Sử gia hậu trạch, một đám phu nhân cô nương náo nhiệt đang vui. Tương Vân không có cha mẹ dựa vào, bây giờ thương nàng nhất Giả Mẫu lại nhập nhà tù, đương nhiên biến thành nhân vật râu ria, không người hỏi thăm. Viện Lý Chính cười đùa, chợt thấy nhất cái ma ma bối rối xông vào, phu nhân không tốt, tới một đám xuyên dạy mang mũ cường đạo, kiểm tra kỹ càng đoạt nện đồ vật. Nhất thời chúng nữ quyến đều bị hù dọa, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một trận bối rối, thỉnh thoảng chỉ thấy từ các môn tràn vào tới vô số áo gấm, eo đeo tu xuân đao đề kỵ. Nhất thời Sử gia nữ quyến không chỗ tị húy, bị Cẩm Y Liễu vệ đề kỵ nhìn đi, dọa đến kêu sợ hãi liên tục, đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cẩm Y Liễu vệ đem các tay cầm cái cửa thủ, không cho phép bên trong nhà người tự tiện đi lại, lại xua đuổi lấy một đám chủ tử nô tài hướng phía trước viện đi. Vì là xét nhà hỏi tội, Cẩm Y Liễu vệ phiên dịch thủ đoạn thô lỗ tàn nhẫn nhiều, nhưng đều biết cái này Sử gia cùng Vĩnh Yên hầu phủ có cũ, cũng không dám đối phu nhân, cô nương mới làm cản. Nhưng thấy đi loạn động nô tài, trực tiếp cầm roi ngựa rút gần chết, nhất thời Sử gia bên trong là gà bay chó chạy. Thỉnh thoảng từ trên xuống dưới nhà họ Sử tất cả mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, chủ tử nô tài đều bị bắt giữ đến chính viện, đều quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc chấn thiên hám địa. Liền có nội giam đứng tại thượng cấp truyền đạt ý chỉ, là mãi, là đỉnh cô phụ trầm ân, tác chiến bất lực phía trước, phản loạn ngụy triều ở phía sau, tội đáng chết vạn lần. Lấy cách đi Sử gia tất cả thế trước, người nhà hạ ngục hỏi tội. Khâm thử. Nghe xong cái này ý chỉ, người nhà họ Sử mới biết đại họa lâm đầu, nhất thời Sử gia phu nhân, cô nương trở nữ quyến khóc làm một đoạn, Tương Vân nhớ tới kia kết quả bi thảm, cùng Thúy Sợi ôm ở cùng một chỗ, khóc đến thân thể phát run, đột nhiên liền thấy một kỵ toàn thân trắng như tuyết ngựa cao to thẳng vào bảo đảm linh hầu phủ, bước vào chính viện. Lập tức một đạo cao thân ảnh, một thân mãng phục nhanh ngọc, toàn thân quý khí, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người. Tương Vân nhận ra người tới, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vươn tay hô, "Hủ ca ca, cứu ta." Giả Hủ cùng Tương Vân liếc nhau, liền xuống ngựa đi, một bên lệnh người đi chia ra kê biên tài sản tiền hàng, ấn phòng đăng ký, một bên đi vào nhà, liền để người đem Tương Vân dẫn vào. Sử gia nữ quyến nhận ra Giả Hủ, thấy thế càng là khóc đến thê thảm, Tương Vân có Giả Hủ nghĩ cách cứu viện, các nàng lại có người nào giúp đỡ. Trong phòng Tương Vân thấy Giả Hủ, tiếng khóc thu lại không được. "Hủ ca ca." Tương Vân bị này lại kiếp, không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp đụng vào Giả Hủ trong ngực. Giả Hủ chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại. Tương Vân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng dáng người phát dục cao gầy, lại tỷ lệ rất tốt, một đôi chân dài phá lệ đáng chú ý. Giả Hủ như vậy ôm Tương Vân mềm eo, nói không nên lời dễ chịu, Tương Vân thẳng khóc thương tâm, toàn không để ý, "Hủ ca ca, ngươi nói mệnh của ta, sao cứ như vậy khổ ô ô ô." Giả Hủ phất qua nàng mềm mại tóc dài, "Vân muội muội, những này đều không phải lỗi lầm của ngươi, ngày ấy tại trong vườn ta cũng đã nói, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để các ngươi rời khó. Tương Vân lắc đầu, đây là trong cung ý tứ, ta có thể nào hại Hủ ca ca? Đơn giản vừa chết thôi. Chớ nói lung tung, ta hôm nay sẽ cứu ngươi ra ngoài. Giả Hủ vịn phía sau lưng nàng, một trận tinh tế an ủi. Hồi lâu sau, Tương Vân đi theo người nhà họ Sử cùng một chỗ, áp phó chiếu nhà tù. Mặc dù hắn là đặc biệt vì Tương Vân mà đến, nhưng trước mặt mọi người cũng phải làm bộ dáng. Dù sao thân là cẩm y chỉ huy sứ, hoàng đế đều tức hộc máu muốn xét xử ra, hắn còn công khai với người, lấy quyền nhu tư, chống lại thánh lệnh, liền khó tránh khỏi có chút phạm vào kỵ huy đến chiếu nhà tù tử lao về sau, Giả Hủ bí mật đem Tương Vân đổi ra. Sử gia từ trước đến nay cẩn thận, trong triều cũng không thủ nhà, Tương Vân nhất cái chết cha mẹ bé gái mồ côi, càng không để cho người chú ý hắn tùy tiện tìm cái nữ tù thay nàng, mấy ngày nữa, liền nói là chết bệnh nhà tù bên trong. Chiếu nhà tù điều kiện gian nan, thân thể trên lệnh nữ tử gánh không được chết mất không thể bình thường hơn được. Cho dù có người nhìn ra vấn đề, nhưng cũng không thể vì cái tội nữ đến tìm hắn phiền phức. Sử gia hoài tội, Giả Hủ cũng không dám chủ quan, lệnh người đem Tương Vân đưa vào trong vườn một chỗ bí ẩn trại viện, ngay cả bảo thoa, đại ngọc cũng không cáo chi. Giả Hủ bận bịu cả ngày, đến sẩm tối hồi phủ, thoa đại đều biết Sử gia bị tịch thu, đều rất lo lắng Tương Vân, Giả Hủ lại là một phiên trấn an cam đoan đến giờ lên đèn, hắn mới vụng trộm tiến vào Tương Vân trong phòng lớn phân phó của hắn, sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu, Tương Vân gặp đại biến, cũng là liên tiếp nâng chén. Muội muội thoải mái tinh thần, ngày sau có ta chăm sóc ngươi. Chờ thêm đoạn thời gian, Kim Lăng Ngụy triều hủy diệt, ta lại để cho ngươi bảo tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ tới nhiều bồi ngươi. Đoạn này thời gian, còn phải cẩn thận là hơn. Tương Vân hai mắt đỏ bừng nói, Hủ ca ca yên tâm, ta ngày bình thường dù tinh lịch, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Chỉ là đáng thương Thẩm Thẩm các tẩu tẩu. Ta chỉ có thể để các nàng tại chiếu trong ngục chờ lâu mấy ngày, nhìn xem sự tình có hay không đảo ngược. Ngược lại là Thúy Sợi, nàng vốn là giả ra ra sinh tử, xử ra sự tình liên lụy không đến nàng, ngày mai ta gọi người đem nàng mang ra, phục thị muội muội. Giả Hủ dùng mu bàn tay sát Tương Vân nước mắt, chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt nhỏ chân mềm, xúc cảm vô cùng tốt. Nhất thời Giả Hủ lên tâm tư, đột nhiên cửa sân lại bị gõ vang, Đinh Bạch Anh có cẩm y yếu vụ cầu kiến. Giả Hủ đành phải trước bận bịu chính sự, trì hoãn một khắc đồng hồ vào nhà, nhưng không thấy Tương Vân bóng người. Hắn thấy sau phòng cửa mở ra, liền tìm kiếm hậu viện. Khu nhà nhỏ này hậu phương trong rừng cây trồng thược dược nở rộ thẳng mộng, chỉ thấy Tương Vân nằm tại trên mặt cỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ say, đã hương ngọng nặng hàm, tứ phía thược dược hoa bay một thân. Nàng đầu đầy mặt trên và táo đều là đỏ hương tán loạn, trong tay cây quạt dưới đất cũng bán bị hoa rơi trồn, một đám ong bướm náo được mùa vây quanh nàng, lại dùng dao khăn bao một bao thược dược cánh hoa gối lên. Giả Hủ nhìn lạ thường, đúng là Tương Vân say nằm cùng bảo thoa nhỏ bướm, nổi danh cảnh kinh điển. Giả Hủ yên lặng thưởng thức một trận, lại đi y phục, cũng nhập thược dược trong bụi hoa. Vân muội muội, Giả Hủ ôm lấy Tương Vân, nhẹ giọng hô, Tương Vân chậm mở làn thu thủy, thấy rõ người trước mắt về sau, cũng chít chít tốt tốt hô hào, Hủ ca ca. Giả Hủ vùi đầu, ngậm lấy kia một đôi môi đỏ. Tương Vân ư một tiếng, nhất thời trừng lớn hai mắt. Dù sao cũng là thời đại này khuê các nữ tử, gia giáo vẫn là cực kỳ khắc nghiệt, Tương Vân lập tức tỉnh rượu ba phần. Tương Vân đang nghĩ đẩy ra Giả Hủ, lại nghĩ nếu là không có Giả Hủ cứu, nàng liền cùng những cái kia thầm thầm đường tỉ muội, bị đưa vào giáo phương ti, biến thành quan kỹ. Cùng nói như vậy, không bằng cho Giả Hủ. Chương 414, ngự giá thân trinh. Chương 414, ngự giá thân trinh. Tại cái này thược dược bụi bên trong, ngắt lấy Tương Vân, ngược lại là nhất kiện chuyện tốt. Về sau Giả Hủ ôm Tương Vân trở về nhà, xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, hai người an nghỉ. Hôm sau tào triều, vì vương tử Đằng Thảo nghịch đại quân đại bại, triều chính chấn động, lại có phe đầu hàng đề nghị cùng Kim Lang Ngụy triều nghị hòa. Tuyên Vũ đế tức hồn hện, đem nó hạ ngục hỏi tội, mới không người dám nói đầu hàng. Lại vì Thảo nghịch sự tình tranh luận không ngớt, có người nói muốn bỏ cũ thay mới lãnh binh tướng lĩnh vương tử Đằng, nhưng đổi hai bên trên lại là một phiên mới tranh luận, cũng có ổn trọng người cảm thấy lâm trận đổi tướng có ổn. Giả Hủ vẫn chưa tham dự những tranh luận này, mà là chờ tan triều về sau tìm tới Tuyên Vũ đế, nói là ngoại ý muốn được đến Tây vực thần dược, muốn vào hiến cho cung trong, chữa trị hoàng đế chi chứng bệnh. Tuyên Vũ đế nằm trên giường gần một năm, sớm đã khổ không thể tả, chính là có một tia cơ hội, cũng không chịu bỏ qua. Với lại hắn đối Giả Hủ, xa so với thái y viện tín nhiệm hơn, liền tức đại hỉ, ngày hôm đó buổi chiều liền lệnh Giả Hủ mang thuốc vào cung. Giả Hủ đối với thiên hạ thế cục vẫn là nhìn rất rõ ràng, bây giờ Mông Cổ phạm một bên, Kim Lăng Ngụy triều trọng tòa thảo nghịch đại quân, phản vương khí diễm thẳng thịnh, là thời điểm cho thần kinh tới nhất tề cường tâm trâm. Không có cái gì so bệnh nặng hoàng đế khỏi hẳn, càng có thể cổ vũ sĩ khí. Buổi chiều dưỡng tâm điện một gian tĩnh thất bên trong, Giả Hủ xuất ra kia đan dược, tất nhiên là từ đới quyền cắt xuống khối nhỏ thí nghiệm thuốc. Tuyên Vũ đế sau khi dùng thuốc, Giả Hủ dùng nội lực giúp đỡ tiêu hóa dược lực, Tuyên Vũ đế biết hắn võ công cao cường, càng là tín nhiệm. Y thì võ không phân biệt, Giả Hủ cũng hiểu sơ y thuật, có thể nhìn ra được Tuyên Vũ đế bệnh nguy kịch, lấy y thuật của hắn căn bản là không có cách trị liệu. Đan dược này cũng chỉ là khỏa bình thường thuốc bổ. Trọng điểm tại về sau thâu phát nội lực phía trên, Giả Hủ song lòng bàn tay ở Tuyên Vũ đế phía sau lưng, lấy Cửu Dương thần công dựa vào càn khôn đại na di, kích thích Tuyên Vũ đế toàn thân các nơi huyệt vị, kích phát thân thể của hắn tiềm năng đương nhiên, tất cả vận mệnh quà tặng, sớm đã âm thầm tiêu tốt bằng giá. Giả Hủ là dùng càn khôn đại na di phương pháp kích phát thân thể của hắn tiềm lực, mặc dù để Tuyên Vũ đế thân thể khỏi hẳn, nhưng nhiều nhất thời gian 2-3 năm, thân thể của hắn liền biết tiêu hao thâm hụt. Giả Hủ cũng vô cùng rõ ràng điểm này, 2-3 năm, không chỉ có là Tuyên Vũ đế sinh mệnh đến ngược, cũng là hắn cuối cùng phát dục thời gian. Lập tức Tuyên Vũ đế chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm trong thân thể tán loạn, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng quang đầy mặt. Một khắc đồng hồ về sau, Tuyên Vũ đế cảm thụ được nhẹ nhàng vô cùng thân thể, cùng hữu lực song tay, vui sướng gần như phát cuồng. Chấm khỏi bệnh. Đới quyền vội vàng dập đầu, bệ hạ hồng phúc tề thiên, thật sự là thiên phù hộ đại hán. Tuyên Vũ đế mặt mày hớn hở, giả khanh thật là giường cột nước nhà, chấm chi xương cánh tay, chấm phải thật tốt thử ngươi. Vi thần từ một giới bạch thân đến tiến phong hầu tước, toàn bộ nhờ bệ hạ đề bạt, tự nhiên máu chảy đầu rơi. Giả Hủ lại lẻn dùng di hồn đại pháp, ảnh hưởng Tuyên Vũ đế tâm trí, lấy tăng lên mình tại nội tâm của hắn tín nhiệm và hảo cảm. Pháp này tuy có kỳ hiệu, nhưng nhất định phải vững chắc bản nguyên, bệ hạ 3 tháng bên trong, quả quyết không thể sủng hạnh hậu cung, nếu không bản nguyên mất hết, bệnh tình nhiều lần, đến lúc đó có thể khó trị liệu. Chỉ nguyện bệ hạ bảo trọng long thể. Tuyên Vũ đế không dám khinh thường, vội vàng trịnh trọng đáp ứng. Giả Hủ trong lòng cười thầm, mới thâu phát nội lực thời điểm, hắn đã phong bế Tuyên Vũ đế thận tuần các nơi huyệt vị, cho dù hắn có cái kia tâm tư, cũng không còn chút sức nào. Giả Hủ đem Tuyên Vũ đế chữa khỏi, là để hắn làm việc, Chu hoàng hậu Giả Hủ cũng còn không có ngã tay, đương nhiên muốn dự phòng lấy hoàng đế. Giả Hủ dù tại chối từ công lao, Tuyên Vũ đế đương nhiên không có khả năng không có biểu thị. Chớ biết Giả Khanh cũng là người có phúc, nhất nhân người đàn ông thừa tự hai nhà lưỡng phòng, với lại người đàn ông thừa tự hai nhà vợ chính là Lâm Ái Khanh độc nữ. Tuyên Vũ đế cười nói, viết chỉ, tức phong Giả Lâm thị làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Giả Hủ nghe nghĩ thầm đêm nay có thể cầm cái này hống đại ngọc vui vẻ, cũng là vui mừng, vội vàng tạ ơn đến chính điện, lại là một phiên quân thần tấu đúng. Hôm nay Tảo triều quần thần thương thảo thay đổi thảo nghịch tướng lĩnh một chuyện, không biết Giả Khanh thấy thế nào. Giả Hủ tâm tư khẽ động, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Bệ hạ, bây giờ thảo nghịch đại quân xuất chiến cáo bại, quân tâm bất ổn, này lên kia xuống, càng cổ vũ Kim Lang Ngụy triều khí diễm. Lại thêm nữa quân Mông Cổ vây Tương Dương, cựu biên náo động, đại hán Giang Sơn đã tới nguy cấp tổn vòng chi thu a. Tuyên Vũ đế đương nhiên cũng biết, nghe tức giận không thôi, chợt vỗ ngự án, vương tử đẳng lầm quốc nên chém. Giả Hủ trầm giọng nói, bây giờ công thủ dễ hình, thảo nghịch đại quân binh lui hợp phì, bị phản quân chỗ vây, như gặp lại bại một lần, nhất định là quân tâm bất ổn, mà vương tử đẳng không có tác dụng lớn, chỉ sợ mấy vạn tướng sĩ cho một mùi lửa. Giả Khanh cũng cho rằng nên đổi tướng. Kia từ người nào lãnh binh? Tuyên Vũ đế đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Giả Khanh có thể nguyện lãnh binh thảo nghịch, đuổi bắt phản vương hồi kinh. Giả Hủ vội vàng chối từ, vi thần chỉ là đàm binh trên giấy, chỉ huy một vệ còn có thể, tuyệt không tài có thể thống soái tam quân. Tuyên Vũ đế nghi nói, kia Giả Khanh chỗ tiến người nào? Giả Hủ nghiêm mặt nói, vi thần đề nghị, từ bệ hạ ngự giá thân trinh, xuôi nam nhất cử diệt trừ ngụy triều. Ngự giá thân trinh. Tuyên Vũ đế vốn là trẻ tuổi nóng tính, lại bị Giả Hủ như thế nhất mê hoặc, khó tránh khỏi tâm tư phát tán không bị khống chế, đương nhiên đại sự như thế, cũng không có khả năng vỗ đầu một cái liền quyết định. Sầm tối, Giả Hủ xuống giá trị, trở về hồi phủ. Giờ phút này cung trong đã phái người tuyên qua ý chỉ, đại ngọc trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tin tức, hầu phủ trên dưới đều biết. Tuy nói Giả Hủ là người đàn ông thừa tự hai nhà lưỡng phòng, thoa đại đều là chính thê, nhưng trước kia chỉ có bảo thoa trên thân có cáo mệnh, từ giờ phút này bắt đầu, đại ngọc mới chính thức cùng bảo thoa bình khởi bình tọa. Có người vui vẻ, có người buồn, có người ao ước, có người ghen, đều là bình thường sự tình. Màn đêm buông xuống, Giả Hủ lấy lý do này dỗ dành đại ngọc, khoái ý hoàn hảo một phiên. Như thế tiếp qua mấy ngày, vì phải trang đổi tướng một chuyện, triều đình từ đầu đến cuối tranh luận không ngớt. Ngay hôm đó, cung trong đột nhiên truyền ra tin tức, Tuyên Vũ đế quyết ý xuôi nam, ngự giá thân trinh, thái hậu thuyết phục vô hiệu, triều chính trên dưới phải sợ hãi. Theo thủy ý xuất trinh, mọi việc đã thành, hết thảy đều tại gấp rỗ mì bày chuẩn bị. Lâm Như Hải phụ trách thảo nghịch đại quân lương đồng chuẩn bị, phồn mang nhất. Giả Hủ thân là cẩm ý chỉ huy sứ, hoàng đế xuất trinh, hắn đương nhiên muốn tùy hành. Những ngày qua bên trong cũng là tại an bài các phương công việc. Trong hầu phủ có bảo toa quản sự, để thẩm luyện lưu thủ thần kinh, còn lại chính là vinh quốc phủ tất cả thủ áp nữ quyến. Tại Giả Hủ mà nói, gần đây càng phát hiện một kiện đại sự, chính là Tương Vân vậy mà mang thai. Tương Vân chính là hoạch tội chi thân, đương nhiên không thể quang minh chính đại. Giả Hủ lại ra kinh sắp đến, chỉ có thể tìm cái thời cơ, đem việc này giải cáo tại bảo toa, để nàng hỗ trợ chăm sóc. Ngược lại hai nàng là tốt khuê mật. Ngày hôm đó bên trong, Giả Hủ lại đến chiếu nhà tù, thăm viếng Thắng Xuân, nên Xuân hai tỷ muội, nói cho lượng nữ hắn muốn ra kinh bình định một chuyện. Hắn chuẩn bị sau ngày hôm nay, ra kinh trước đó, tìm cái thời cơ đem Thắng Xuân, nên Xuân lấy ra. Nếu không để hai nàng đợi tại chiếu trong ngục, từ đầu đến cuối khó mà yên tâm. Tức thì, Giả Hủ tại chiếu nhà tù bên trong đặt mua một bàn thịt rượu, nhìn tả hữu nên Xuân, Thắng Xuân. Chương 415. Song Xuân. Chương 415. Song Xuân. Ngày xưa hảo môn quý nữ, bây giờ ham sâu lao ngục, chính là thừa cơ mà vào thời cơ tốt. Hù nhị ca, đại tỷ tỷ còn tốt chứ? Liễn nhị tẩu tử thân thể như thế nào? Kia anh ca nhi có ngoan hay không? Nên Xuân liên thanh hỏi. Tại chiếu nhà tù bên trong cô tịch sinh hoạt, nhất làm cho nàng quải niệm đương nhiên là bề ngoài trí thân. Anh ca nhi còn nhỏ, có cái gì có ngoan hay không? Liễn nhị tẩu tử cũng tốt, về phần đại tỷ tỷ, nàng cũng tốt, chỉ là lo lắng các ngươi nhiều. Giả Hủ cũng không ngại phiền phức từng cái trả lời. Thám Xuân lại cảm thán nói, may mắn ngày ấy xét nhà, đại tỷ tỷ tại trưởng công chúa phụ thượng, tránh thoát một kiếp này. Thám Xuân có chút ghé mắt, nàng đương nhiên biết cẩm y liễu vệ xét nhà bắt người có chuyện danh sách, không có khả năng để lộ bỏ lỡ nhất nhân. Mà bây giờ nàng, Bảo Ngọc, Giả Hoàn đều tại nhà tù bên trong, Nguyên Xuân còn ở bên ngoài một bên, chỉ có thể là Giả Hủ to lớn tướng bảo đảm. Cơ hồ là nháy mắt, Nguyên Xuân liền nhớ tới đêm đó tại Tử Lăng Châu bên trong, trông thấy kinh thế hãi tục chẳng cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại còn có chút ao ước mộ Nguyên Xuân. Cho dù làm mưu phản xét nhà đại tội, lao thái thái đều nhập nhà tù, mà Giả Hủ còn muốn không tiếc đại giới, ra sức bảo vệ Nguyên Xuân, có thể thấy được nàng không có chọn sai nam nhân. Thỉnh thoảng Thám Xuân nâng chén nhìn xem Giả Hủ, đáy mắt cảm xúc phức tạp, một chén rượu này, chúc Hủ nhị ca xuôi nam thảo nghịch hết thảy thuận lợi. Nên Xuân nghe cũng là nâng chén, đầy mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Giả Hủ. Hắn cùng hai tỷ muội liếc nhau, chậm rãi nâng chén. Chờ ta trở lại, nhất định tẩy đi hai vị muội muội trên thân tội danh. Ba người uống vào, Thám Xuân yếu ớt nói, Liễn nhị ca ta không biết, nhưng lão gia tuyệt sẽ không phụ thuộc ngụy triều, nhất định là thụ lôi cuốn, còn mời Hủ nhị ca kiểm chứng. tất nhiên là như thế. Giả Hủ gật đầu nói, nhưng cho dù là bị quân mang, cũng không thể thoát tội, Vinh Quốc phủ tức vị chỉ định không còn. Những cái kia đều là tộc bên trên phúc phận, bây giờ chúng ta sao lại dám yêu cầu xa vời? Chỉ cầu triều đình còn lao ra cái trong sạch, cũng cho Tây phủ lưu phần hy vọng. Giả Hủ chậm rãi gật đầu, cũng là hiểu được Thám Xuân nói tới. Chỉ cần giả chính không phải phản quốc đầu hàng địch, kia giả ra giả lan, giả hoàn chờ hậu nhân còn có thể tham gia khoa cử, phục hưng gia nghiệp khả năng. Nhưng nếu giả chính là cái hoạch tội chi thần, kia Tây phủ tử đệ tiến tới con đường đều sẽ bị cách trở, ngày sau chỉ có thể trông cậy vào Đông phủ sống qua. Nhất thời Giả Hủ cũng bội phục Thám Xuân ánh mắt, xem ra nàng đợi tại cái này trong lao ngục, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Giả Hủ chậm rãi vươn tay, bắt lấy Thám Xuân mu bàn tay, ôn nhu nói, "Muội muội yên tâm, vô luận tình huống như thế nào, việc này ta cũng sẽ làm thỏa đáng." Thám Xuân cũng là hiểu hắn ý tứ, coi như giả chính là thực sự đầu hàng địch, Giả Hủ cũng sẽ đem đen nói thành bạch, kéo Tây phủ một thanh, nhất thời có chút cảm động, suy nghĩ ngàn vạn. "Hủ ca ca." Lưỡng nữ thân hãm lao ngục đã lâu, trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, bây giờ tại Giả Hủ trước mặt, càng là buông xuống tất cả phòng bị. Một trận yến ẩm, Thám Xuân không thắng tự lực, say ngã trong ngực Giả Hủ, khuôn mặt nhỏ nổi lên phấn nhuận, phá lệ mê người. Một bên Nên Xuân cũng là ánh mắt nhập nhèm, lại còn duy trì thanh tỉnh, thấy Thám Xuân cùng Giả Hủ thân mật bộ dáng, Nên Xuân nhất thời cảm giác không ổn, lại không tốt mở miệng nói. Giả Hủ ôm Thám Xuân thân thể mềm mại, túi đầu nhìn lại, Thám Xuân đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ đang thấp giọng nói gì đó, một đôi tay còn bị leo của hắn, cũng lệnh nhân ý động. Hắn nhìn về phía Nên Xuân, "Ngươi ngồi lại đây." Nên Xuân từ trước đến nay tính tình chất phác, tuy là nghi hoặc, cũng ngoan ngoãn đứng dậy, đến Giả Hủ ngồi xuống bên người. "Hủ nhị ca." Giả Hủ đột nhiên nắm tay khoác lên bả vai nàng bên trên, làm nàng âm thanh run lên. "Những ngày này khổ ngươi." Giả Hủ vuốt tóc của nàng, Nên Xuân ngượng ngùng nói, "Có Hủ nhị ca chăm sóc, cái này chỗ ở so phòng giam bên trong tốt hơn nhiều, đa tạ Hủ nhị ca." "Cảm ơn cái gì, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm 2 tỷ bội ăn khổ." Giả Hủ nói, nâng lên Nên Xuân cái cằm. Nên Xuân trong lòng kinh hoàng, nhưng nàng nhẫn nhục chịu được quen. Nàng trong đầu nổ tung, nháy mắt nhớ tới kia buổi tối chủ nhà, Giả Hủ trước khi đi trộm hôn nàng. Thỉnh thoảng Giả Hủ đem Thám Xuân ôm đến trên giường, lại quay trở lại tới ôm Nên Xuân. Nên Xuân trong lòng sợ hãi, "Hủ nhị ca." Giả Hủ ôm ngang lên Nên Xuân, liên thanh dụ dỗ nói, "Hảo muội muội ngoan, ta ngày mai liền đem các ngươi nhấc về hồi phủ." Giả Hủ ôm Nên Xuân đến trên giường, dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành, "Tôm ở, Hủ nhị ca." "Nam." Sáng sớm hôm sau, Giả Hủ tại tay mịn vờn quanh ở giữa tỉnh lại, Nên Xuân, Thám Xuân 2 tỷ bội ôm hắn nghiêng người ngủ đều là đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Thám Xuân, Nên Xuân sau khi tỉnh dậy, đều không để ý mặc quần áo, liền ôm ở cùng một chỗ khóc. Giả Hủ mở rộng vòng tay đem lượng nữ ôm vào trong ngực, hống đã hơn nửa ngày, các loại bánh vẽ hứa hẹn mới hướng tốt. Lúc này Giả Hủ liền an bài tốt hết thảy, đem 2 tỷ bội một lần nữa tiếp về Vĩnh Yên hồi phủ, an bài tại một viện cuộc sống kiêm tốn. Mới vừa hái xong song xuân, mới mẹ cảm giác vẫn là 10 phần, mắt thấy liền muốn hộ vệ hoàng đế xuất trinh, còn lại mấy ngày, Giả Hủ đều là ngâm mình ở 2 tỷ bội viện bên trong. Nên Xuân đêm mi thuận nhãn, đảm nhiệm cho đảm nhiệm lấy, Thám Xuân hoạt bát nóng bỏng, sơ lãng hào phóng. Ba người đi, càng có một phiên tư vị. Ngày hôm đó chính là hoàng đế ngự giá xuất trinh ngày tốt, tại thần kinh ngoài thành cử hành một trận thanh thế to lớn nghi thức, văn võ bá quan tận đến. Tuyên Vũ đế bệnh nặng khỏi hẳn, xuất đại quân xuôi nam đặt chân đại Hán Giang Sơn, nhất thời xuân phong đắc ý, phong quang vô hạn. Sau một tháng, đại quân đến Hợp Phì. Chư Cẩm Y Liệ vệ, Đông Tây hai nhà máy tùy hành hộ giá, càng điều kinh doanh lục doanh, các lộ quân mã, cùng thu nạp vương tử đảng tán loạn binh tướng, tổng cộng 40 vạn đại quân, danh xưng trăm vạn hùng binh, cùng một lòng nghe theo thân vương Ngụy Triều giảng co. Tuyên Vũ đế thế tất yếu nhất cử đánh tan Kim Lăng Ngụy Triều, triều đình quốc khố thâm hụt, cửu biên không được an bình, nếu như này thảo nghịch đại chiến thất bại, kia Trần Sông Hàn núi chính là nguy cơ sớm tối. Giả Hủ cũng có nhất định phải chiến thắng lý do, cho nên đối đãi lần này xuôi nam thảo nghịch, hắn 10 phần để bụng đến bên cạnh hắn không có mang một nữ nhân phục thị, cho dù là biết võ công, có thể chống đỡ được quân du gian khổ sinh hoạt Đinh Bạch Anh, một biển thanh, Chu Chỉ Nhược trở nữ, đều bị Giả Hủ lưu tại hồi phủ, có thể thấy được nó nghiêm túc thái độ đến Nam Tỉnh ngày thứ hai, Giả Hủ liền độc thân đêm tối thăm dò trại địch. Nếu như có thể thành công ám sát một lòng nghe theo thân vương, kia Ngụy Triều thế tất sụp đổ, thảo nghịch cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng thẳng như hắn sở liệu, chuyến này không thu hoạch được gì. Một lòng nghe theo thân vương bên người không thiếu có giang hồ nhân sĩ hộ vệ, bọn hắn đối Giả Hủ võ công cảnh giới vẫn còn có chút phán đoán, làm phòng phạm cao thủ ám sát, một lòng nghe theo thân vương nơi ở đều cực kỳ bí ẩn. Muốn tìm đến mục tiêu đều rất khó, càng đừng đề cập ám sát. Cái kia chỉ có thể trên chiến trường phân ra thắng bại, nhất thời Giả Hủ cũng không thể cam đoan chiến tranh thắng lợi. Dù sao hai quân cộng lại mấy chục vạn người, một người võ công lại cao, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Chương 416. Uy trấn Tiêu Giao Tân. Chương 416. Uy trấn Tiêu Giao Tân. Tiêu Giao Tân phía bắc, hai quân đối chọi, rộng lớn vô ngần vùng quê phía trên, trong gió sớm đều tràn đầy khí tức túc sát. Giả Hủ ngựa đầu nhìn lại, bầu trời tảng sáng sau tia nắng đầu tiên nghiêng vẩy vào trên chiến kỳ, trong gió bay phất phới. Hán hộ vệ lành nghề tại chi bên cạnh, dõi mắt trông về phía xa đi, chỉ thấy hai cỗ dòng lũ kịch liệt đụng vào nhau. Tuyên Vũ đế ngự giá thân trình, gấp không thể chờ, ngày hôm đó trước kia liền chuẩn bị đi tập doanh, phản quân phản ứng cũng rất cấp tốc, trong thời gian ngắn liền triển khai trận thế chống đỡ. Hai quân không có một lát giằng co, khi trầm thấp mà có tiết tấu tiếng chống trận vang lên về sau, trên chiến trường tiếng giết chọc tan bầu trời, đinh hai nhức óc. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đại chiến hết sức căng thẳng. Giả Hủ thính lực và thị lực đều rất tốt, hắn nghe thấy khóc tiếng mắng, trông thấy máu tươi dưới ánh chiều dương phiêu tán rơi rụng, phiến chiến trường này không thể nghi ngờ là cối xay thịt, một lát chính là thây ngang khắp đồng. Giả Hủ khẽ nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch cỡ lớn hội chiến xa trường chém giết. Một bên Tuyên Vũ đế chỉ điểm xa trường, lại là hăng hái, hắn hồng quang đầy mặt, không ngừng phát ra mệnh lệnh. Lệnh tả doanh xuất kích, bay thẳng phản quân đại doanh, đem phản vương áp tới gặp chấm. Tuyên Vũ Đế rút kiếm, ngửa mặt lên trời quát, các tướng sĩ, theo chấm trùng sát. Tuyên Vũ Đế vốn là thanh niên nhiệt huyết, lại học qua chút võ công, tự thân tới chiến trận liền không nhịn được muốn tự mình đi chém giết, lại dọa đến một bên tùy tùng mặt đều bạch, vội vàng điểm chặt dây cương. Tuyệt đối không thể a bệ hạ. Giả Hủ cũng âm thầm lườm hắn một cái, lên tiếng khuyên can nói, bệ hạ vạn kim thân thể, há có thể lấy thân mạo hiểm. Như hoàng đế ra cái gì sơ suất, coi như trận đại chiến này đánh thắng, đều không làm nên chuyện gì. Tuyên Vũ Đế trên mặt còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghe phía trước truyền đến một trận bạo loạn. Hộ giá, hộ giá. Giả Hủ cũng là nháy mắt cảnh giác, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người mặc trọng giáp thiết kỵ xông vào trận đến, giống như chỗ không người, thẳng hướng phía đi tại đánh tới. Giả Hủ khẽ nhíu mày, nhóm này thiết kỵ ước chừng 300-400 người, xem xét chính là phản quân chi tinh nhuệ. Nếu để bọn hắn tới gần, không nói giết chết Tuyên Vũ Đế, cho dù là chém cờ hoặc là khiến cho hoàng đế chạy trốn, trung quân hỗn loạn, kia ảnh hưởng đều là cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc. Phía trước đám người phun trào, Long Cấm Úy cùng kinh doanh tinh nhuệ xông tới bảo vệ đi tại, lấy huyết nhục chi khu dựng thành kín không kẽ hở tường thành. Giả Hủ cũng không do dự, lập tức nhảy vọt đến lập tức, thả người bay ra. Hộ giá. Hắn bay vọt hơn 10 trượng, giẫm lên người phía dưới đầu lần nữa bay lên, bất quá nhảy lên mấy lần, liền nên tiếp quân địch thiết kỵ. Vụt. Ỷ Thiên kiếm ra, giữa thiên địa hàn mang lấp lóe, thanh quang phun ra nuốt vào, một đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, như có thể chạm phá hư không. Kiếm khí tung hành, trực tiếp đem đứng núi chịu sào tên kia thiết kỵ ngay tiếp theo ngựa một phân thành hai. Trong huyết vụ Giả Hủ xoay người mà lên, giống như một con không ngừng xoay tròn mũi tên đâm vào một chữ hình thiết kỵ trong đội nhóm. Hắn không ngừng vung đâm Ỷ Thiên kiếm, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy kim loại tiếng va chạm cùng nhục thể xé rách âm thanh, đến không hết thiết kỵ theo thứ tự đổ xuống, tựa như tử thần giáng lâm. Vô luận là quanh mình binh sĩ tướng lĩnh, vẫn là sau lưng hoàng đế, người vây quanh đều nhìn ngốc đây là võ lâm cao thủ cùng quân ngũ tinh nhuệ quyết đấu, chưa từng nghĩ chỉ có một cách đồ sát, đủ để nguy hiểm đại doanh một đội thiết kỵ, lại muốn bị Giả Hủ nhất nhân tiêu diệt. Một trường giết chóc về sau, còn lại thiết kỵ nháy mắt tan tác, hướng bốn phía chạy trốn, lại bị còn lại sĩ tốt chặn đường, một trận chó cùng rứt dậu về sau, bị đều chém giết. Nguy cơ giải trừ, Giả Hủ mới quay về đi tại. Trung quanh quân sĩ lập tức cùng kêu lên gào thét. Vì Vũ, Vì Vũ. Tuyên Vũ Đế nhìn hắn chém giết, đem mình nhìn hưng phấn, cũng vội vàng nói, Vĩnh Yên Hầu thật là đương thời thứ nhất manh tướng vậy. Giả Hủ mặc dù không thích đồ sát, nhưng bây giờ hắn như tự thân lên trận chủ sát, chém xuống đối phương trận kỳ, nhất định có thể làm quân địch khí thế lại giảm, tuyệt đối có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng thân là Cẩm Ý chỉ huy sứ, hộ vệ hoàng đế mới là hắn thứ nhất chức trách. Với lại đây cũng là chuyện quan trọng nhất, trận chiến này có thể thua, nhưng hoàng đế là không thể chết. Nhưng vào lúc này, Tuyên Vũ Đế mới áp chế lại nội tâm sao động, lại nhìn về phía Giả Hủ nói, màn đêm buông xuống dưỡng tâm điện trước, Giả Khanh lấy 1.000, thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ, không bằng Giả Khanh hôm nay thay mặt chống công kích, trực đảo phản quân đại doanh. Giả Hủ nghe, cũng 10 phần ý động, tuy nói thảo nghịch đại quân người đông thế mạnh, tỷ lệ sai số cao, cho dù trận đại chiến này thua cũng y nguyên chiếm ưu thế, nhưng là một đường thế như trẻ che tiêu diệt một lòng nghe theo thân vương, tóm lại là tốt nhất. Hắn dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy đi tại xung quanh vây đầy giáp sĩ, chiến trận này liền xem như Trương Tam Phong tới ám sát, cũng giết không hết bên ngoài quân đội liền muốn kiệt lực. Bệ hạ có lệnh, vi thần sao dám không tử? Tuyên Vũ Đế cười lớn một tiếng, lại lệnh một vệ theo Giả Hủ công kích. Chỉ thấy đi tại trước đó huyết nhục tường thành phân ra một đạo đường đi, Giả Hủ đánh ngựa mà ra, Thẩm Luyện chờ Cẩm Ý Liễu vệ thấy thế cũng đuổi theo. Giả Hủ hành bọn hắn một chút, nhiệm vụ của các ngươi là hộ vệ bệ hạ. Chiến trường đao kiếm không có mắt, mà bọn này Cẩm Ý Liễu vệ đều là hắn dòng chính, Giả Hủ đương nhiên sẽ không làm cái này thua thiệt không kiếm suy nghĩ, các tướng sĩ đi sát đằng sau quân kỳ, theo bản hầu công kích, nắm chặt trường mâu, thể sống chết mới thôi. Giả Hủ thủ đoạn chắc cờ, thủ đoạn cầm kiếm, lẹn dùng nội lực quát lên một tiếng lớn, thanh âm của hắn truyền khắp một mảnh chiến trường, trực tiếp để song phương sĩ tốt chấn động trong lòng. Giết! Toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong, bụi đất tung bay, khói lửa tràn ngập. Chỉ thấy trong hỗn loạn có một con dơ cao giả chữ quân kỳ hướng về phản quân đại doanh di động, phản phất một thanh đao nhọn, cắm vào địch quân trái tim. Phản quân sĩ tốt thấy kia giả chữ cờ chạm mặt tới, khó tránh khỏi kinh hoàng, mà triều đình thảo nghịch đại quân thấy kia giả chữ cờ đều là lòng tràn đầy phân chấn, nổi lên khí lực, đi theo mà lên. Song phương dù triển khai tư thế, nhưng loạn chiến bên trong song phương đã sớm hỗn loạn tương mừng, bây giờ triều đình quân đội thấy kia giả chữ cờ liền có phương hướng, nhao nhao hướng nó hội tụ. Liền thấy triều đình loạn binh không ngừng tụ tập báo đoàn, nhân số theo Giả Hủ mang ra vài trăm người ra tăng trí thượng và người, xuyên thẳng phản quân trái tim, khí thế như hồng. Giả Hủ đương nhiên xông lên phía trước nhất, hắn giơ cao giả chữ cờ, cầm ngược Ỷ Thiên kiếm không ngừng vung chém, ngạnh sinh sinh từ trong loạn quân chém ra một con đường máu. Chính hầu như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Phản quân tướng lĩnh nhìn trợn mắt hốt mồm, cuống quýt phát lệnh. Bắn chết hắn, nhanh. Vù vù. Công kích lúc tuôn ra trong tiếng gió, Giả Hủ nghe thấy dây cung căng cứng âm thanh, sau một khắc mũi tên như mưa to rơi xuống. Đón kia dày đặc mưa tên, Giả Hủ đột nhiên vọt lên, nhịn không được hét to một tiếng. Càn khôn đại Nazi. Giả Hủ toàn thân nội lực tỏa ra, chỉ thấy tất cả mũi tên ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, hội tụ thành một đoàn sau mất đi kinh lực, hướng xuống đất nện xuống. Hắn dùng cái gì yêu pháp? Phản quân tướng lĩnh bị hù đến sắc mặt tái nhợt, rớt xuống ngựa đi, lại vội vàng mang theo người đào tẩu. Giả Hủ mấy cái vọt lên, một kiếm chém dụng phản quân đại kỳ. Phản quân chủ tướng lâm trận bỏ chạy, trận kỳ bị chém, trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ, sợ hãi giống ôn dịch lan tràn. Giả Hủ tiếp tục lãnh binh giết địch, chẳng biết lúc nào mới thấy một đội Cẩm Ý Liễu vệ cuốn quýt mà tới. Hầu ra, bệ hạ dẫn người trùng sát phản quân tàn quân, chúng tên rơi. Chương 417. Thống soái tăng quân, tùy cơ ứng biến. Chương 417. Thống soái tăng quân, tùy cơ ứng biến. Trận này Tuyên Vũ Đế ngự giá thân chinh trận đầu đại chiến, tiêu giao tân chi chiến, thực tế đến ngày mai mới cơ bản kết thúc. Theo giả hủ sông trận chém cờ, triều đình thảo nghịch đại quân chính diện đánh tan phản quân chủ lực, chỉ dùng nhất cái buổi sáng thời gian, nhưng là hướng đông truy kích bại quân, tiếp nhận đầu hàng thu nạp tàn quân, càng thêm tốn thời gian. Sơ chiến đại thắng, đối với thảo nghịch đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người, nhưng đi tại chủ doanh bên trong, thể tụ nhất đường các tướng lĩnh trên mặt lại không một chút vui mừng, đều là mặt mũi tràn đầy u buồn. Bởi vì bệnh nặng vừa mới khỏi hẳn, lòng tin tràn đầy xuôi nam ngự giá thân chính Tuyên Vũ Đế, vậy mà tại trên chiến trường bên trong loạn tiễn, trọng thương nằm trên giường. Cái này vô luận là đối thảo nghịch đại quân, vẫn là Trần Hán triều đình tới nói, đều là ảnh hưởng to lớn. Trong doanh trướng, giả hủ cùng Trung Dung Bá Châu Kế Tông đứng ở giật dây bên ngoài, phía sau rèm thiết mềm nhũn giường, trên giường Tuyên Vũ Đế sắc mặt vàng như nến, như hấp hối hình dạng. Chúng tên bên phải trên xương sườn, vết thương chuyển biến xấu chảy mủ, nhìn thấy mà giật mình, một bên đợi lập đối quyền nhìn đều là cho mày. Bệ hạ, trận chiến này chém địch 3 vạn, thu nạp hàng quân 2 vạn, phấn võ, hiển võ, lưỡng doanh chống đỡ đến nhu cần miệng, diệu võ, luyện võ, lập uy, dương ai tứ doanh chống đỡ đến lòng sông châu, chờ một mạch bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể cưỡng ép vượt qua sông lớn. Châu Kế Tông hồi báo hoàn tất về sau, phía sau rèm trầm mặc một hồi, lại vang lên một trận tiếng ho khan. Giả Khanh, ngươi xem coi thế nào? Tuyên Vũ Đế âm thanh thở không ra hơi, hết sức yếu ớt, cái này khiến Châu Kế Tông tâm tình càng thêm nặng nề. Như hoàng đế nửa đường băng hà, tại rất nhiều người xem ra, cái kia dứt khoát cũng không cần thảo lịch, trực tiếp nên một lòng nghe theo thân vương vào kinh thành đăng cơ được rồi. Nhưng là một lòng nghe theo thân vương dù quyền xâm triều chính, nhưng đối tứ vương bắt công một mạch khai quốc võ hơn lại không thế nào đối phó, xưa nay đều có mâu thuẫn. Châu Kế Tông vì trấn quốc công Châu Thanh Cháu, trước tập nhất đảng Trung Dũng Bá, chính là tứ vương bắt công một mạch lực lượng trung kiên, hắn tự nhiên không hy vọng một lòng nghe theo thân vương cầm quyền. Giả Hủ cất bước ra khỏi hàng nói, tiêu giao tân một trận chiến đại thắng, phản quân ổn thỏa lòng người bàng hoàng. Thường nói binh quý thần tốc, theo vi thần kiến giải vụ về, ứng lập tức cưỡng ép vượt qua sông lớn, đại quân thẳng đến thành Kim Lang bên ngoài, vây khốn Ngụy Triều. Từ thực tế xuất phát, giả hủ cho rằng tiến công chớp nhoáng rất có tác dụng, với lại trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ Tuyên Vũ Đế bên trong chúng tên, lấy hắn kia bị tiêu hao thân thể, không chừng ngày nào liền treo. Nhất định phải tại Tuyên Vũ Đế băng hà trước đó, tiêu diệt một lòng nghe theo thân vương, nếu không biến số quá lớn. Giả hủ nói xong, phía sau rèm không có âm thanh truyền ra, hắn liền tiếp tục nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bây giờ quân ta khí thế thẳng thịnh, chỉ cần có thể lại vượt qua sông lớn, nhất định có thể chiến vô bất thắng. Mà phản quân đại bại, định quân tâm bất ổn, này lên kia xuống, nhất định có thể công vô bất khắc. Còn nữa Kim Lăng không hiểm có thể thủ, phản vương làm điều ngang ngược, Ngụy Triều không được cưỡng chuộng, không cách nào phát động dân chúng trong thành thủ thành, lấy Ngụy Triều chi tàn binh, chỉ cần vây khốn mấy ngày, nhất định có thể đánh hạ. Tuyên Vũ Đế còn không có tỏ thái độ, Châu Kế Tông liền ngay cả bận bịu phụ hòa nói, Vịnh Yên Hầu nói cực phải. Phía sau rèm Tuyên Vũ Đế lại ho khan một trận, mới chậm rãi nói, Giả Khanh đại tài, chấm thật đáng vui mừng. Hôm qua tiêu giao tân đại chiến, Giả Khanh phá địch cưỡi tại trước, xông vào trận địa chém cờ ở phía sau, đúng là công đầu, đợi tiêu diệt Ngụy Triều sau luận công hành hưởng. Giả Hủ liền vội vàng hành lễ nói, vi thần thất trách, hãm bệ hạ tại tình thế nguy hiểm, đây là đại tội, đây là chống chi tội. Tuyên Vũ Đế thở dài nói, tuy nói Giả Hủ nhiệm vụ là bảo vệ hoàng đế, nhưng là Tuyên Vũ Đế phái hắn đi xuống trận, chính mình thấy quân địch tan tác nhịn không được ngứa tay muốn đi trùng sát, mới bên trong loạn tiễn. Tuyên Vũ Đế ra mặt còn không có dạy đến có thể đem chịu tội quái đến Giả Hủ trên người. Chấm dùng ngự giá thân trình, nhưng bây giờ đã vô lực thống soái tam quân, Vịnh Yên Hầu Vũ Dung vô song, nhu lực hơn người, quả thật tướng soái đại tài. Tuyên Vũ Đế đức quan nói, viết chỉ, phong Vịnh Yên Hầu vì đại tướng quân, toàn quyền thống soái thảo nghịch đại quân, ban thưởng, tùy cơ ứng biến, chi quyền. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám đối quyền giám quân, Trung Dũng Bá Châu Kế Tông vì trái phó tướng quân, uy trấn tướng quân Trần Thụy Văn vì phải phó tướng quân lấy phụ chi. Giả Hủ cùng Châu Kế Tông cùng kêu lên nói, vi thần lĩnh chỉ. Lập tức Tuyên Vũ Đế lại bàn giao một phiên, hai người mới ra doanh trướng. Thảo nghịch đại quân các tướng lĩnh nghe này ý chỉ, cũng đều sớm có đón trước. Tam quân thống soái chức vụ cực kỳ trọng yếu, có năng lực là tất nhiên, trọng yếu hơn chính là bị Tuyên Vũ Đế tín nhiệm. Giả Hủ thân là Tuyên Vũ Đế dòng chính, hai lần hộ giá bình định, quả thực là Tuyên Vũ Đế số một mã tử. Tại như thế thời khắc nguy cơ, Tuyên Vũ Đế đương nhiên chọn hắn đối này các tướng lĩnh tuy có phê bình kín đáo, nhưng cũng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Giả Hủ vấn đề duy nhất chính là còn quá trẻ, tư lịch không đủ. Nhưng hắn còn quá trẻ, liền công phong nhất đẳng hầu tước, mấy lần tại tình thế nguy hiểm ngăn cơn sóng dữ, năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Lại nói Giả Hủ xuất thân Ninh Quốc phủ, thảo nghịch đại quân lại lấy kinh doanh làm chủ, phải biết kinh doanh tướng lĩnh đều là năm đó Vinh Ninh hai công môn sinh cũ lại. Nó tiết độ sứ giả thay mặt hóa, Vương Tử Đằng đều là giả ra người, hiện kinh doanh tiết độ sứ Lý Đa Long lại là Giả Hủ bạn cũ, có những này nhân mạch quan hệ tại, Giả Hủ đương nhiên đè ép được chẳng tử. Trường không thảo nghịch đại quân quyền chỉ huy về sau, Giả Hủ liền khua chiêng gõ chống chủ bị bắt đầu. Thứ nhất đại yếu vụ liền đem Tuyên Vũ Đế đưa về Hợp Phì thành nội dưỡng thương, lấy Long cầm ý liề vệ làm chủ, kinh doanh sĩ tốt làm phụ tăng mạnh bố trí chúng quanh lực lượng phòng vệ, quả thực là thủng sắt nhất hối. Vừa đến Hợp Phì thành nội hành cung so chiến trường càng thích hợp dưỡng thương, thứ hai cùng đại quân cách xa, Tuyên Vũ Đế liền không có cách nào đối Giả Hủ khoa tay múa chân. Giả Hủ lại có tùy cơ ứng biến, chi quyền, liền không người có thể cả tay, hắn liền có thể buông tay buông chân, hữu hiệu phòng ngừa heo đồng đội kéo hắn chân sau. Sau đó Giả Hủ lập tức đi lòng sông Châu bến đỏ chủ bị, nghiêm mật bố trí về sau. Hôm sau rạng sáng, thảo nghịch đại quân tại hai nơi đồng thời cưỡng ép vượt qua sông lớn. Lòng sông Châu có kinh doanh tứ doanh chủ lực, cùng còn lại các tỉnh rút đi binh lính mấy vạn chi chúng, Ngụy Triều chủ lực cũng ở đây giằng co đề phòng. Giả Hủ biết rõ chính diện cưỡng ép vượt qua độ khó quá cao, liền Lĩnh Châu Kế Tông xuất lĩnh tư doanh vượt sông, mình đuổi đến Ngụy Triều phòng thủ yếu kém nhu cần miệng, tự mình dẫn phân võ, hiển võ lượng doanh cưỡng ép vượt qua. Một phiên đại chiến, giết đến nước sông nhuộm đỏ, cho đến buổi trưa mới cưỡng ép vượt qua thành công, lập tức giả hủ không có một lát dừng lại, mang theo lượng doanh sĩ tốt đi lòng sông Châu, cùng Châu Kế Tông chủ lực tiền hậu giáp kích, 40 vạn đại quân thành công vượt sông, đại bại Ngụy Triều, đóng quân đầu Châu dưới núi. Giả hủ đang muốn chuẩn bị vây khốn Kim Lăng sự tình, Lưu Thủ Hợp Phì đi tại thẩm luyện nhưng lại làm kẻ khác truyền đến cấp báo, một lòng nghe theo thân vương dạy phái sứ giả đến Hợp Phì gặp mặt Tuyên Vũ Đế. Giả hủ ngạc nhiên phía dưới, liền biết một lòng nghe theo thân vương muốn vạch trần hắn lao nghĩa trung thân vương chi tử thân phận. Chưa suy nghĩ nhiều kiểm tra, giả hủ liền lập tức làm ra phản ứng. Liên tức lĩnh đại quân vây khốn Kim Lăng, chia binh ngăn chặn các đạo cửa thành, chủ lực chú đóng ở Phượng Đài Môn, vây mà không công. Còn lại cửa thành các điều động nhất cái thiên hộ đội, chỉ vì khống chế thành Kim Lăng nhân viên ra vào, cắt đứt đổ quân nhu tình báo ra vào. An bài tốt hết thể về sau, sau giả hủ chỉ mang thân binh, đi suốt đêm về Hợp Phì đi tại, gặp mặt Tuyên Vũ Đế. Chương 418. Vinh An Quận Vương. Chương 418. Vinh An Quận Vương. Giả hủ một đường đi trong thành đi tại, vẫn chưa che lấp hành tùng, mà là quang minh chính đại. Tìm cớ là bây giờ binh vây Kim Lăng, mời Tuyên Vũ Đế chỉ thị, thành phá đi sau xử trí như thế nào phản vương. Cái này lấy cớ tại Châu Kế Tông các tướng lãnh xem ra, liền có chút thời quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ Tuyên Vũ Đế biết được hắn thân thế trận tướng, mẫn cảm nhất, như hắn bí mật trở về, kia ở trong mắt Tuyên Vũ Đế, không sai biệt lắm là muốn rối loạn sự tình. Trở về đi tại, giả hủ vẫn chưa vội vã yết kiến, mà là trước viết mật tín ngàn dặm khẩn cấp đưa vào trong kinh, để Đinh Bạch Anh trở nữ có chỗ đề phòng. Mà là lại tiến hành một hệ liệt bố trí, tự mình tra xét cẩm y liễu vệ đối đi tại phòng hộ. Như đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, những này bảo vệ nghiêm mật, có thể để cho giả hủ lập tức khống chế lại Tuyên Vũ Đế hành động. Sau đó giả hủ trước gặp đến đối quyền, hai người gặp nhau, đối quyền dù sắc mặt như thường, ánh mắt lại không tự giác lộ ra sắc mặt khác thường. Giả hủ cũng bắt được cái này nhất chi tiết, bởi vì có tình báo trèo trống, hắn có thể khẳng định kia một lòng nghe theo thân vương mật sứ đem hắn thân thế cáo chi Tuyên Vũ Đế. Chiêu này kế ly gián quả thực là dương mưu, giả hủ thân là thảo nghịch đại quân thống soái, như Tuyên Vũ Đế nghi kỵ, trực tiếp đem hắn thay đổi, mà lâm trận đổi tướng, có khả năng trực tiếp cải biến chiến cuộc. Cho dù giờ phút này Tuyên Vũ Đế dương cung mà không phát, đó cũng là như nghẹn ở cổ họng. Ta nghe nói phản vương lẹn mật sứ gặp mặt bệ hạ, nội tướng có gì dạy ta? Cho dù sự tình đến xấu nhất tình trạng, giả hủ cũng có đối sách tương ứng, thêm nữa đối quyền luôn luôn cùng hắn giao hảo. Cho nên lúc này, giả hủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thăm dò thái độ của hắn đối quyền ra mặt vượt mấy lần, hầu ra biết chút ít cái gì. Giả hủ thấy thế, liền biết có hy vọng, vội vàng đem đối quyền kéo đến một bên, tại thần kinh thời gian, phản vương phái mật sứ vào kinh thành, xưng ta là lao nghĩa trung thân vương huyết mạch, dùng cái này áp chế ta hành thích bệ hạ. Ngày đó ta giết kia mật sứ, chỉ sợ đêm qua phản vương mật sứ đến đây, cũng là vì được cái này kế ly gián. Đối quyền nhìn qua giả hủ một trận, ánh mắt hết sức phức tạp, thẳng như hầu ra sở liệu. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Giả hủ vỗ tay thở dài, lộ ra rất là kích động, như bệ hạ tin kia phản vương yêu ngôn, quân thần nghi ngờ lẫn nhau, há không chính giữa phản vương ý muốn. Bây giờ dù binh vây Kim Lăng, thắng bại còn cũng còn chưa biết. Đối quyền trầm rãi nói, không phải yêu ngôn, có tôn thất giấy ngọc, lão nghĩa trung thân vương ấn tín làm chứng. Hầu ra, đích thật là hoàng thất huyết mạch. Bây giờ sự tình làm rõ, hai người lại đều trầm mặc, bởi vì cái gọi là giấy không thể gói được lửa, giả hủ thân thế bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, một lòng nghe theo thân vương tùy tiện lửa cháy thêm dầu, chính là thế nhân đều biết. Ý của bệ hạ là? Đối quyền một trận lắc đầu, hầu ra đi gặp bệ hạ mới biết được. Giả hủ một trận hít sâu, chậm rãi phun ra ngụm trọc khí. Còn tốt Tuyên Vũ Đế ngày hôm trước bên trong tên lạc, nằm trên giường dưỡng thương không cách nào quản sự, này mới khiến hắn có càng lớn thao tác không gian. Nói cách khác, đây cũng là hắn khí vận chỗ. Giả hủ nhẹ gật đầu, nhìn xem đối quyền thản nhiên nói, bệ hạ nhiều bệnh, nội tướng còn phải tận tâm. Nháy mắt đối quyền một trận con ngươi địa chấn, đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói rõ, đối quyền cũng là đọc hiểu giả hủ câu nói này thâm ý đối quyền là hiểu rõ nhất Tuyên Vũ Đế tình huống thân thể, nói câu không dễ nghe, chỉ sợ trở về thần kinh đều có chút gian nan. Dựa theo tình huống dưới mắt, tiêu diệt phản vương không thành vấn đề, kia hơn phân nửa là đón người mới đến quân đăng cơ, thái hậu chấp chính. Lấy giả hủ xu thế, nhất định có thể mò được cái cố mệnh đại thần chức vụ. Nhưng bây giờ giả hủ lại nhiều tôn thất thân phận, tình huống kia liền không nói được. Hướng tốt nói, giả hủ đã là công thần lại là tôn thất, bị Tuyên Vũ Đế coi trọng ủy thác, trưởng khống triều chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hướng xấu nói, như nhận nghi kỵ, như vậy Tuyên Vũ Đế tuyệt đối sẽ nghĩ đến trước khi chết, vì ấu chủ giải quyết cái này mầm thai bạn. Nhưng bất luận loại tình huống nào, Tuyên Vũ Đế sau khi chết, đối quyền thất thế là tất nhiên. Nhưng nếu như hắn giờ phút này áp chú, vẫn còn có một tuyến chuyển cơ. Sau đó giả hủ mang tâm bình tĩnh tinh ý kiến, làm lễ về sau, giả hủ ngẩng đầu cùng Tuyên Vũ Đế đối mặt bên trên ánh mắt, hắn âm thầm thi triển di hồn đại pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Tuyên Vũ Đế. Bây giờ đại quân vây khốn Kim Lăng, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tiêu diệt Ngụy Triều ở trong tầm tay. Thành phá sau phản vương xử trí như thế nào, còn mời bệ hạ chỉ thị. Trẫm đã sớm tế cáo tổ miếu, đem hắn biếm thành thứ dân. Thành phá đi về sau, nghiệm minh chính bản thân, đem phản vương ngay tại chỗ xử quyết. Giả hủ trong lòng hơi động, xem ra Tuyên Vũ Đế không có đem hắn thay đổi ý tứ. Vẫn là phải hắn tiếp tục xuất lĩnh thảo nghịch đại quân công thành. Rất hiển nhiên, tại Tuyên Vũ Đế đối một lòng nghe theo thân vương hận ý trước mặt, cái gì đối giả hủ nghi kỵ đều là không đáng giá nhắc tới. Vâng. Sau đó, giả hủ lại báo cáo còn lại thí dụ, nhưng Tuyên Vũ Đế từ đầu đến cuối không đề cập phản vương mật sứ một chuyện, giả hủ lại không thể chủ động đề cập, chỉ có thể tạm thời cáo lui đương nhiên, không đem chuyện này xử lý tốt, hắn cũng không có khả năng trở về quân doanh lãnh binh công thành. Giả hủ lui ra về sau, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, đợi đứng ở bên cạnh đối quyền cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang. Tuyên Vũ Đế một trận thở dài ngăn ô, tất nhiên là vì giả hủ sự tình nổi nóng, nếu là tại thần kinh hắn còn có thể gọi đến nội các bên trong thân tín thương nghị, bây giờ bên ngoài lại không biện pháp. Sau một hồi, hắn chậm rãi nói, "Đới Quyền, việc này theo ý kiến của ngươi nên như thế nào?" Đới Quyền bị hù đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống dưới giường, "Bệ hạ, can hệ trọng đại, nô tài không dám luận nói." Tuyên Vũ Đế thản nhiên nói, "Chấm để ngươi nói." "Cái này?" Đới Quyền mặt như màu đất, "Việc này cơ mật, Vĩnh Yên hầu tuyệt không biết được, dưới mắt chính là phá thành thời điểm, phản vương không còn biện pháp nào, mới ra cái này kế ly gián." Tuy nói Vĩnh Yên hầu trung dũng, tuyệt không hài lòng, nhưng Tôn Thất tay cầm binh quyền, cũng làm trái tổ hấn. "Nô tài cả gan, hồi kinh về sau, bệ hạ còn phải thu Vĩnh Yên hầu binh quyền." Tuyên Vũ Đế ngửa đầu nhìn qua chính điện đoàn đông, nhất thời cũng là gật gật đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, giả hủ trung thành cảnh cảnh, làm người chính phái, tuyệt sẽ không rối loạn sự tình. Nhưng có một số việc cũng là cần đề phòng. Sau một hồi, coi như Đới Quyền coi là Tuyên Vũ Đế đều ngủ, hắn mới chậm rãi nói, "Viết chỉ, để giả hủ." "Không, Trần Diệp khiến cho nhận tổ quy tông, thập phong vinh an quận vương." "Bố cáo thiên hạ, mặt làm nghe ngóng." Đới Quyền trong lòng rung mạnh, vội vàng đáp ứng. Giả hủ đương nhiên là ngay lập tức nhận được tin tức, trong lòng âm thầm kinh hỉ, xem ra hắn cả ngày tới dùng di hồn đại pháp thôi miên hoàng đế vẫn rất có tác dụng. Sau đó lại khó tránh khỏi muốn, người trong thiên hạ biết cái này hoàng thất bí văn sau sẽ là như thế nào tâm tình. Thần kinh thành nội triều đình đại thần sẽ làm gì nghĩ? Nhất là trong hầu phủ bà thoa, đại ngọc chờ nữ. Giải quyết dưới mắt phiền phức, tiếp xuống khẩn yếu nhất sự tình chính là công thành. Ngày thứ hai, bảo đảm hết thảy không sai về sau, giả hủ mới vội vàng trở về đại doanh. Các tướng lĩnh đã được đến tin tức, biết giả hủ ly kỳ thân thế, ngạc nhiên vạn phần sau khi, cũng là đang âm thầm tính toán. Chương 419. Nhập chủ Kim Lăng. Chương 419. Nhập chủ Kim Lăng. Như tại bình thường công phòng chiến bên trong, mong muốn công chiếm một tòa binh nhiều tướng mạnh, đồ quân nhu sung túc cỡ lớn thành trì, kéo dài cái mấy năm cũng là chuyện thường. Nhưng muốn phù hợp một vài điều kiện, hàng đầu chính là thủ thành muốn thủ đến có ý nghĩa, bản thân là quốc gia biên tái phòng vệ trọng trấn, hoặc là có thể đợi được trong triều đình chủ cột chi viện. Trong thành tướng lĩnh, sĩ tốt, bách tính nhìn thấy hy vọng, lòng người đủ, thành trì mới có thể vững như vững chắc. Nếu không, kiên cố thành lũy thường thường từ nội bộ bị công phá đối ngụy triều tới nói, bây giờ chiến cuộc chính là cực kỳ bất lợi. Bây giờ là ngụy triều quốc đô Kim Lăng bị vây nốt, tuy nói trung quanh tô Dương chờ thành trì vẫn là ngụy triều phạm vi thế lực, nhưng ai dám phát binh viện trợ? Liên phảng phất một tòa đảo hoang một mình đối mặt đại dương mênh mông. Với lại triều đình đại quân là thảo nghịch mà đến, cho dù phản vương đánh ra tổ hấn bên trong, thanh quân chắc, giả sủ cũ lì khó, cơ hiệu, nhưng đại nghĩa vẫn đang hướng đỉnh một phương. Còn nữa nói, từ xưa đến nay phiên vương tạo phản không ít, có thể thành công ví dụ còn một cái không có. Lúc trước một lòng nghe theo thân vương kéo cờ tạo phản, bị Tuyên Vũ Đế hãm hại nam tỉnh thân sĩ thấy thế cũng là tranh nhau hô ứng, đánh bại vương tử đẳng chỗ linh thảo nghịch đại quân về sau, càng là đi tới cao trào. Nhưng chưa từng nghĩ, theo Tuyên Vũ Đế lãnh binh mà đến, ngự giá thân trinh, tiêu giao tân đại bại, lại tại giả hủ xuất linh dưới, một ngày cưỡng ép vượt qua sông lớn, binh vây Kim Lăng. Thủy triều thối lui, những cái kia duy trì một lòng nghe theo thân vương đám thân sĩ đã tỉnh táo lại, bọn hắn không có khả năng ngồi chờ chết, theo một lòng nghe theo thân vương thất bại, cùng một chỗ bị xét nhà diệt tộc đối với điểm này, giả hủ cũng là vô cùng rõ ràng. Thượng binh phạt nhu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, nó xuống công thành. Trực tiếp để 40 vạn đại quân cường công thành Kim Lăng, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất quyết định. Ban ngày bên trong, giả hủ lệnh người chuẩn bị chiêu hàng văn thư hơn vạn phần, toàn diện bắn vào trong thành Kim Lăng. Hạch tâm tư tưởng chỉ có một câu: chỉ chu đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Bây giờ đại quân binh lâm thành hạ, mong muốn triệt để thanh tẩy những cái kia cỏ đầu tường thân sĩ quan lại là có thể làm được. Nhưng bây giờ cựu biên thế cục dung chuyển, quốc khố lại thâm hụt nghiêm trọng, cựu biên quân lương đều không phát ra được, nam tỉnh làm Trần Hán Phú thuế trụ cột, đương nhiên là hết thể lấy ổn định làm chủ. Những này nợ cũ có thể chậm rãi thanh toán, như khai thác gáp đặt phương thức, thế tất sẽ dao động quốc gia căn bản, ảnh hưởng to lớn. Màn đêm buông xuống, giả hủ tự mình chui vào thành Kim Lăng, y theo cẩm y liệt vệ cho ra tình báo, chiêu hàng ngụy triều giai tầng thống trị đung đưa không ngừng đại quan, cùng cửa thành thủ tướng. Hôm sau giờ dần, đen kịt một màu bên trong, Kim Xuyên môn mở rộng, thảo nghịch đại quân thẳng vào Kim Lăng ngoại thành, tiếp quản các nơi yếu điểm. Bởi vì giả hủ trước đó đã đi một vòng, tiếp quản lúc thảo nghịch đại quân nhận một chút chống cự, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Giả hủ làm chuyện thứ nhất, chính là dẫn người thẳng vào Kim Lăng hoàng thành, khống chế lại một lòng nghe theo thân vương. Các vị tướng quân đều gặp phản vương a? Nghiêm túc nhìn một cái, khác lại là thế thân. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, một lòng nghe theo thân vương bị đào đi long bảo, tóc xám trắng tán loạn, đầy mắt lòng như cho ngội. Miệng cũng bị ngăn chặn, giả hủ cũng sợ một lòng nghe theo thân vương lại đường chúng nói ra cái gì gây bất lợi cho hắn. Châu Kế Tông bọn người nhìn kỹ, đều hành lễ nói, hồi bẩm vương gia, là kia phản vương không thể nghi ngờ. Tốt. Phản vương hiện đã nghiệm minh chính bản thân, lập tức xử quyết. Giả hủ có chút nóng nảy ra lệnh. Liền có mấy tên đề kỵ xuất ra lụa trắng quấn ở một lòng nghe theo thân vương trên cổ, cũng không kéo dài, trực tiếp treo cổ. Lạch cạch. Thấy thi thể kiên nện ở cục gạch bên trên, giả hủ trong lòng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đem cái này không ổn định nhân tố giải quyết. Sau đó giả hủ lệnh Châu Kế Tông phụ trách tiếp quản trong thành các nơi phòng vệ, đi tới hậu điện, cẩm ý liề vệ đã bí mật áp tới nhất nhân. Chính là trước đây chạy Ninh Tĩnh quận vương, hắn cúi quỳ trên mặt đất, cũng tương tự bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể sợ hai trừng lớn hai mắt, không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Giả hủ quan sát tỉ mỉ lấy hắn, đưa vào người trước mắt mới là, giả hủ, ý nghĩ, cũng phát giác hắn mặt mày cùng giả dung có mấy phần giống nhau. Giả hủ phất phất tay, một bên người rút ra tu xuân đao, ôi soạn, một tiếng đâm vào hắn tâm cầu. Sáng sớm hôm sau, phượng đài ngoài cửa, một đội kỵ binh xếp hàng mở đường, tiếp theo là đội thành dãy số song hành bộ binh cánh quân. Giả hủ cưỡi ngựa cao to, người khoác mỏng giáp, sau lưng giả chữ cờ đã thay mới thành, vinh an quận vương, Đại Kỳ đi qua dãy đến hơn 10 bước cửa thành hành lang, đầu hàng quân coi giữ túi quỷ gối con đường hai bên, giờ này khắc này, vô luận là kinh doanh tinh nhuệ, vẫn là nguyên thuộc Dương Châu đại doanh phản quân đều đã đối giả hủ hoàn toàn phục. Vũ cử đoạt giải nhất, cứu giá bình định, thiếu niên hầu gia vốn là thiên hạ biết rõ. Tại trận này phạt tội thảo nghịch đại chiến bên trong, lại xung phong đi đầu, phá địch cưỡi, xông vào trận địa chém cờ, trực tiếp uy chấn Tiêu Giao Thân, xuất quân cưỡng ép vượt qua Nhu Cần Miệng, Kim Lăng Tiểu Nhi nghe tiếng dừng gáy. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, tất cả mọi người đầu gối đều sẽ túi xuống đi. Càng thêm hí kịch tính chính là, vị này võ hơn về sau, vậy mà là năm đó lão nghĩa trung thân Vương Di Tử, hoàng thất huyết mạch, Trần Hán khai quốc thái tổ hoàng đế chính phái tàng tôn. Sông Tần Hoài hai bên bờ, đình đài lầu các khắp nơi có thể thấy được, bờ sông cảnh liễu um tùm, theo gió phấp phới, lúc này ở bộ kỵ hành quân anh minh chiến trận bên trong, lại có lung lay sắp đổ xu thế. Một đường ít có bách tính dám vây xem, tuy nói vào thành triều đình chính nghĩa chi sư, không có khả năng đối với mình quốc gia thành trì cướp bóc đốt giết, nhưng ở binh phong phía dưới, không người không sợ hãi. Thẳng vào chính dương môn, ngự đường phố chi ngàn bước hành lang hai bên quỷ nhân tiện không phải sĩ tốt cùng bách tính, mà là người mặc các loại quan bảo văn võ quan viên, chừng hơn nghìn người nhiều. Vô số móng sắt đạp ở ngàn bước hành lang bên trên gạch đá mặt đường bên trên, động tĩnh rất lớn, lập tức đánh vỡ nơi này yên tĩnh túc mục bầu không khí. Tham kiến vương gia. Không phải rất chỉnh tề tham viếng âm thanh tại thành cung bên trong quân quẩn, giả hủ ngồi trên lưng ngựa liếc nhìn toàn trường. Hiện tại mới đại biểu cho triều đình đại quân tiếp nhận đầu hàng, chính thức nhập chủ Kim Lăng. Hắn cũng không giới ngựa, trực tiếp hướng trong hoàng thành đi đến. Một ngày này bận rộn nhất, mặc dù theo một lòng nghe theo thân vương bỏ mình, Ngụy triều đã triệt để hủy diệt, nhưng bình định một chuyện còn chưa triệt để kết thúc. Giả hủ an bài quân đội thay quân, lại xử lý sự vụ khác, ý nghĩa chính chỉ có một đầu, hết thảy vì ổn định, bị phản vương bức hiếp tiến vào Ngụy triều nhậm chức, xem tình huống định tội, phần lớn là nhẹ tội đương nhiên, những quan viên này phải trang bị bức hiếp, giải thích quyền tại giả hủ chỗ này. Một ngày này cực kỳ bận rộn, giả chính sai người tiện thể nhắn cầu kiến giả hủ đều không để ý tới, chỉ có thể phóng tới ngày thứ hai. Buổi chiều giả hủ đương nhiên không có khả năng tại trong hoàng thành ngủ lại, hắn đích thân chọn địa phương Giang Ninh trước tạ phủ, Chân gia. Lại nói ngày đó tiên đế năm tuần, Chân gia trước sau tiếp giá 4 lần, đều là ở tại Giang Ninh trước tạ phủ. Chân gia nguyên bị xét nhà, đang chuẩn bị chuyển ra trước tạ phủ, lại bị phản vương lật lại bản án, để Chân ứng gia quan phục nguyên trước. Bây giờ theo phản vương rơi đài, Chân ứng gia thẳng lo sợ bất an, đột nhiên tiếp vào giả hủ muốn tới tin tức, cũng là trông thấy một chút hy vọng sống. Mặc dù giả hủ hiện tại họ Trần, thành vinh an của vương, nhưng hắn nhưng là sinh trưởng tại giả gia. Cùng Chân ứng gia đầy mắt chờ mong khác biệt, hắn ở góa con dâu Tô thị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút tái nhợt. Chương 420, gặp lại Tô thị. Chương 420, gặp lại Tô thị. Mới vừa giờ lên đèn, Giang Linh chức tạo phủ bên trong liền tiến đến rất nhiều cẩm y vệ đề kỵ, để người vẩy nước quét nhà chính viện các nơi, chấn giữ các môn, nghiêm mật bố phòng. Nếu là tiên đế tại thời gian, Chân gia thẳng được sủng ái thời kỳ, chính là quận vương cũng không dám tại Chân gia như thế làm cản. Nhưng bây giờ Chân gia sinh tử hệ tại giả hủ thủ đoạn, đương nhiên không người dám ngăn cản, Chân ứng gia càng là cùng kính hầu tại chỗ cửa lớn. Gió đêm hơi lạnh, Chân ứng gia đứng được hai chân cứng ngắc, mới nghe thấy người tới truyền tin, vương gia giá lâm. Chân ứng gia lập tức trong đầu giật mình, nên đón tiếp lấy. Thỉnh thoảng liền gặp nhất thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa mà đến, cho dù ở trong màn đêm, cũng là tuấn lãng vi phạm, quý khí bức người. Thấy giả hủ xuống ngựa, Chân ứng gia vội vàng túi quỳ đi xuống, tội thần Chân ứng gia, bái kiến vương gia. Giả hủ nhàn nhạt quét tới, hắn bây giờ không phải là người nhà họ giả, không phải ấn lễ còn phải tiếng kêu, thế bá. Đứng lên đi. Giả hủ đáp lời, trực tiếp từ đó môn mà vào, Chân ứng gia liền vội vàng đứng lên đuổi theo, vui văn vương gia đại giá. Gia Mâu đã tại hậu trạch hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn mời vương gia đến dự. Bận điệu cả ngày, giả hủ tự nhiên là không có tâm tình đi xã giao, hắn thản nhiên nói, thời điểm không sớm, không tốt quấy nhiều thái phu nhân. Để người đem thức ăn đưa đến ta viện bên trong a. Chân ứng gia không dám cưỡng cầu, liên thanh nói là. Hắn nghe nói giả hủ muốn tới phủ thượng ở, nhất thời còn có chút kinh hỉ. Nhưng bây giờ thấy giả hủ thái độ lạnh lùng, càng đoán không được hắn ý nghĩ. Chân ứng gia liền nghĩ, Chân gia vốn là bị xét nhà, bây giờ lại bị phản vương cường trinh đi làm quan, như bị gắn cái mưu phản chi tội, một nhà lao tiểu đâu còn có tính mệnh. Không khỏi vì đó kinh hoàng. Cung cung kính kính đem giả hủ đưa đến chính viện đi, Chân ứng gia lại trở lại hậu trạch, Chân gia một đám nữ quyến nghe nói giả hủ không chịu đến, càng thêm lâm lớp lo sợ. Chân lão phu nhân bất đắc dĩ, đành phải để viện bên trong bộ dáng tốt nhất nha hoàn đi đưa cơm, vì nổi bật coi trọng, để quản gia mãi mãi Tô thị tùy hành. Chính viện bên trong, giả hủ vừa mới uống qua trà, liền thấy một đám nữ quyến bị lĩnh bảo. Tham kiến vương gia. Một đám tiểu mỹ động lòng người nha hoàn túi người hành lễ, nhưng giả hủ ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào thân mang thanh nhã một mạc Tô thị trên thân. Từ thần kinh qua đi, hắn nhưng là thường xuyên tưởng niệm. Tô thị tự nhiên cảm giác được kia nóng rực ánh mắt, không khỏi xấu hổ sắc mặt nóng lên, không dám ngẩng đầu. Bày ăn cơm xong, những nha hoàn kia bắt đầu bày cơm, giả hủ nhìn Tô thị một chút, đến chính đường ngồi xuống, Tô thị đành phải đuổi theo. Ngồi. Dân phụ không dám. Tô thị run giọng nói, bây giờ đây chính là tại Chân gia trong phủ. Giả hủ đột nhiên cười cười, ngươi gầy. Tô thị sững sờ, không biết như thế nào trả lời. Giả hủ lại nói, chờ một chút chính ngươi đến, vẫn là ta lệnh người đi mời ngươi. Tô thị bị dọa đến thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống, vương gia. Ừm. Tô thị chậm rãi ngẩng đầu, cùng giả hủ liếc nhau, cũng không thể tránh được. Giả hủ dùng cơm, mới vừa rửa mặt về sau, liền thấy Tô thị trộm đạo tới, cũng rửa mặt trang điểm một phiên, đạm trang tô ý, ý dịu dàng động lòng người. Giang Nam chi địa ôn nhu nghi nhân thiếu phụ, ngược lại để giả hủ đem những này thời gian góp nhặt sát phạt chi khí sơ giải chút. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên bắn vào trong phòng, xuyên qua kia hai tầng màn che ném đến bên trong, liền bày biện ra khác biệt mông lung nhan sắc. Giả hủ đẩy ra giường bên cạnh kim tuyến thêu thùa tử sắc màu đỏ màn che, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Tô thị cũng theo đó bán đứng dậy tiến đến giả hủ trên vai, nàng bán ôm đệm chăn, khuôn mặt phấn nhuận. Vương gia, thời điểm không sớm. Tô thị đôi mi thanh tú ở giữa tràn đầy vẻ u sầu, nội tâm mười phần bất an, nàng đêm qua dù tới cẩn thận, nhưng cái này sáng sớm cũng không thấy bóng người, người trong phủ nhất định có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra, cái này khiến nàng như thế nào gặp người. Giả hủ nắm bắt bờ vai của nàng, vuốt kia non mềm da thịt, hắn thấy Tô thị sắc mặt, cũng biết trong lòng nàng lo lắng. Nếu không ngươi theo ta đi thần kinh. Tô thị sững sờ, cũng không nói chuyện. Nàng đi thần kinh, cũng nhập không được vương phủ, chỉ có thể bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, đợi nàng tuổi già sắp suy là ngày gì còn không phải biết. Với lại nếu như nàng cùng giả hủ đi, chân gia cùng nàng nhà mẹ đẻ đều muốn hổ thẹn. Giả hủ cũng không bắt buộc, thấy Tô thị ta thấy mà yêu bộ dáng, liền nghĩ về sau hắn năm tuần, ngược lại là có thể chiêu Tô thị tới phụng dưỡng. Hắn đem bàn tay nhập bị bên trong, liền nói, ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Ta cho ngươi cầm ý liễu vệ bằng hiệu, đồng thời để Kim Lăng Thiên hộ sở lưu ý, có việc viết thư cho ta. Tô thị vui mừng, đối với nàng tới nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Chỉ cần có thể mượn giả hủ thế, cho dù chân lão thái thái biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng còn có thể làm chân gia quản gia mãi mãi. Đa tạ vương gia đại ân, thiếp thân vinh thế đi khắc. Giả hủ cười ôm lấy nàng, ngươi làm sao tạ? Nói qua loa cho xong rồi. Tô thị nhất xấu hổ, vương gia, thời điểm không sớm, như chậm trễ vương gia chính sự, chính là thiếp thân chịu tội. Giả hủ không để ý tới nàng, vùi đầu đi, ngậm lấy kia hai bên môi đỏ. Giờ ngọ giả hủ mới ra Giang Ninh trước tạ phủ, đến hoàng thành quan xá, thấy giả chính, giả liễn hai người. Hai người đều là mang tội chi thân, thấy giả hủ đương nhiên kinh sợ. Bọn hắn cũng biết giả hủ thân phận hôm nay biến hóa, cho dù là giả chính cũng không dám tự cao trưởng bối thân phận. Phu phu, một tiếng, hai người đồng loạt quỳ xuống, tội thân giả chính, giả liễn, tham kiến vương gia. Chính lao mau mau xin đứng lên. Giả hủ vội vàng đỡ dậy giả chính, dù nói thế nào đều là tiện nghi lão trượng nhân. Tội thân bị phản vương lôi cuốn, nhậm chức tại nguy triều, cô phụ hoàng ân, thực tế là tội không thể tha. Giả chính nước mắt tuôn đầy mặt nói. Chính lao đã là bị bức hiếp, có tội gì? Chính lao yên tâm, ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Giả hủ trấn an giả chính hai câu, mới nhìn hướng giả liễn. Giả liễn vội vàng dập đầu, ta cũng là bị bức hiếp, còn mời vương gia mình dám a? Ngươi cái lục phẩm tiểu lại, phản vương sẽ đem ngươi để vào mắt. Nghe giả hủ lời này, giả liễn mặt mũi tràn đầy cho tàn, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ấn luật nên phán ngươi cái xung quân lưu vong chi hình, nhưng xem ở phượng nha đầu trên mặt mũi. Liễn nhị ca, ngươi tại Nam tỉnh tìm kiếm sống thôi, trung thân vào không được kinh. Giả liễn sống sót sau tai nạn, vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu tạ ơn. Giả chính dù nghe kỳ quái, nghĩ thầm vương hy phượng còn có mặt mũi này, nhưng cũng không dám mở miệng. Sau đó giả hủ xử lý các loại sự vụ, đa số đều là ngụy triều quan viên trừng phạt. Tình tiết hơi nhẹ người, bị bức hiếp làm quan, giả hủ đều là thủ hạ lưu tình. Về phần tình tiết nghiêm trọng, thì như tham dự mưu phản Dương Châu đại doanh tướng lĩnh, hoặc là binh bại phản địch La Đỉnh, là ngoại hai huynh đệ, đương nhiên là trực tiếp chạm lập quyết đại bộ phận sống sót sau tai nạn Nam tỉnh thân sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, đều là khen ngợi vinh an quận vương nhân đức, cũng coi là được cái thanh danh tốt. Ngày thứ hai buổi chiều, giả hủ đến Giang Ninh trước tạo phủ nghỉ ngơi, chân ứng ra như thường lệ nên đón. Còn lại các nhà quan lại thân sĩ đều thu hoạch được đặc xá, hoặc là trị tội, duy chỉ có chân gia còn không có tin, chân ứng gia cũng là ăn ngủ không yên. Giả hủ đột nhiên nhấc lên, nghe nói chân gia còn có lương nữ, đều chưa hôn phối, hắn muốn nạp làm thiết thất. Chương 421 hồi kinh. Chương 421 hồi kinh. Chân ứng gia nghe, dù trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng quả quyết không dám cự tuyệt. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ chân ba đời người tính mệnh đều giữ tại giả hủ trong tay, hắn nếu không thể diện, giả hủ nhưng có biện pháp giúp hắn thể diện. Như thoải mái tinh thần muốn, như thế có thể dính vào giả hủ, ngày sau chân gia phục lên cũng chỉ là vấn đề thời gian, ở trước mặt chân ứng gia chỉ có thể đáp ứng, lại tìm chân lão thái thái thương lượng. Chân lão thái thái nghe, còn mười phần vui vẻ, hai cái thứ nữ cùng gia tộc hưng suy so ra, lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tại chân lão thái thái xem ra, khẩn yếu nhất vẫn là chân bảo ngọc, nếu có thể trèo lên giả hủ thế lực, càng có lợi hơn tại chân gia. Ngày đó, chân lão thái thái liền bắt đầu an bài giả hủ cùng chân gia tỷ muội gặp mặt. Giả hủ ngồi tại phòng chính, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền gặp Tô thị cười nhạt đưa vào hai cái cô nương đến, đi theo mấy tên nha hoàn, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Hai cái cô nương rụt rè hành lễ, âm thanh dịu dàng lên hai, cho vương gia thỉnh an. Hai vị muội muội, nhanh ngồi. Giả hủ nhìn lại, hai vị cô nương đều là tương tự cẩm y theo phục ăn diện, mỹ mạo bất phàm, liền hết sức hài lòng. Sau đó nói nhàn thoại, giả hủ dù thân mang cao vị, nhưng cũng không ỷ vào thân phận mình, thỉnh thoảng liền cùng hai tỷ muội quen thuộc. Tam tỷ nhi chân tình, mặt trứng ngưỡng mặt, thanh tú tuấn mỹ, một đôi ôn nhu gánh gánh con người, để người thấy liền cảm giác nhu thuận. Tứ tỷ nhi chân thắng, gọt vai eo nhỏ, trưởng chọn dáng người, tuấn mắt tu mi, cử chỉ tự nhiên hào phóng, ánh mắt cũng từ đầu đến cuối thanh lãnh bình hẳn. Chân gia vốn chính là Nam tỉnh thế gia vọng tộc, hai tỷ muội phẩm cách bộ dáng không chút nào thua giả gia thắng xuân, nên xuân trở nữ, giả hủ cũng là tâm động. Ngày đó liền thấy chân gia lão thái thái nói định việc này. Bất quá hai ngày, giả hủ làm xong, đem Tuyên Vũ đế đón vào trong thành Kim Lăng. Chân gia xử lý tịch đem chân tỉnh, chân thắng gả cho giả hủ làm thiếp, chỉ làm cho trong phủ hạ nhân thổi sáo đánh trống một phiên, nghi thức đơn giản, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, cũng chưa lộ ra ra ngoài. Nếu trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, các nhà biết được cũng là thổn thức không thôi. Chân gia cường thịnh thời gian, chính là thứ nữ cũng có thể gả tới công hầu gia đình phú quý, bây giờ lại biến thành cho người ta làm thiếp, thật sự là phong thủy luân chuyển. Màn đêm buông xuống, giả hủ uống qua rượu mừng, liền trở về nhà bên trong, thấy hai người mặc áo cưới nữ tử song song ngồi tại bên giường, hết thảy cũng rất thuận lợi, không có khó khăn chắc trở. Thu ủy khuất chỉ có cái này hai tỷ muội, nhưng bây giờ hôn ước đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh, các nàng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Giả Hủ hái được 2 tỷ muội khăn cô dâu, vung tay áo bảo, chen người đến lượng nữ ở giữa ngồi xuống, thủ đoạn ôm nhất cái. Chân Thắng, Chân Tình đều là hồi hộp thân thể mềm mại run lên, trông thấy Giả Hủ sắc mặt một mảnh đỏ hồng. Vương gia, chính là tính tình quặn cu é Chân Thắng, cũng là lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối. Giả Hủ gặp nàng cái này tương phản thần thái, nhịn không được hôn lên. Hắn kéo lại Chân Thắng mảnh liễu mềm eo, chính là một trận hôn sâu đương nhiên, công bằng lý do, Giả Hủ lại ôm lấy một bên nhu thuận tam tỷ Chân Tình, hôn một phiên. Hai vị muội muội, thay ta cởi áo a. Thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó bồi dưỡng được tình cảm, làm bộ làm tịch còn lộ ra dối trá, Giả Hủ liền đi thẳng vào vấn đề. Chân Tình, Chân Thắng chậm rãi giúp hắn giải áo bảo, Giả Hủ ôm lấy hai người. Trước cùng một chỗ ngâm trận, Giả Hủ lựa chọn, trước nếm tính cách nhu thuận Chân Tình. Lúc đến được chỗ, lại ôm tới tính tình thanh lãnh, giờ phút này lại khuôn mặt nhỏ bối rối Chân Thắng. Mấy ngày bên trong, Giả Hủ ban ngày tọa trấn Kim Lăng, xử lý các hạng chính vụ, ban đêm hoặc là cùng Chân Tình, Chân Thắng ba người đi, hoặc là đưa tới Tô thị phụng dưỡng, mười phần khoái ý tiêu sái. Lại đi Tô, dương các vùng thị sát một vòng, đối quyền liền tới truyền lời, Tuyên Vũ đế hạ lệnh, khải hoàn hồi triều, về phần Nam tỉnh còn lại chính vụ, liền do mới nhậm chức đại tướng nơi biên cương phụ trách. Giả Hủ lập tức mang Chân thị tỉ muội, dẫn kinh doanh đại quân cùng Tuyên Vũ đế cùng một chỗ về kinh. Theo thảo nghịch đại thắng, Nam tỉnh các loại tin tức cũng theo đó truyền vào trong kinh. So sánh ngụy triều hủy diệt, còn có một cọc bí văn, càng dẫn tới thần kinh chấn động, chợ búa trên đường phố đều tại nói chuyện say xưa đó chính là xuất thân Ninh quốc phủ, công phong Vịnh Yên hầu Giả Hủ, vậy mà là lao nghĩa trung thân vương dòng dõi, bây giờ lắc mình biến hóa, thành tôn thất thành viên, bị phong Vinh An quận vương. Triều đình thảo nghịch đại hoạch toàn thắng, là tại mọi người trong dự liệu, mà cái này có hiếm lạ hoàng thất bí văn, lại là ngàn năm có gặp, không trách hổ dư luận nổi lên bốn phía. Thần kinh còn lại các nhà vẫn chỉ là dẫn vì đề tài nói chuyện, mà ảnh hưởng lớn nhất còn phải là Vịnh Yên trong hầu phủ Đinh Bạch Anh thu được truyền tin về sau, liền cáo chi bảo thoa, Đại Ngọc, các nàng so trong cung còn muốn trước nhận được tin tức. Như thế kinh thiên bí văn, thoa đại hai cái tiểu cô nương đương nhiên cũng bị hù sợ, không biết là việc vui vẫn là tai họa, đành phải nghe Giả Hủ trong thư lời nói, trong phủ hết thảy làm từng bước. Bất quá hai ngày, tin tức này liền truyền khắp thần kinh trong ngoài, tông nhân phủ đều đưa tới tôn thất giấy ngọc, cùng quận vương chế thức triều phục, quan phục, ngũ trảo hành long bộ phục đồng thời theo chế đưa tới bát phẩm thủ lĩnh thái giám một tên, bình thường thái giám 30 tên, đồng thời mấy tên cung nữ hầu hạ. Dựa theo ý chỉ, đem phía Tây Vinh quốc phủ đạt thông, lưỡng phủ hợp nhất, cũng vì Vinh An quận vương phủ. Bây giờ môn biển đều phủ lên, chỉ là chưa khởi công, chờ Giả Hủ trở về lại quyết nghị. Các chủ tử đều có sầu lo, một đám nô tài lại vui vẻ ra mặt, hầu phủ trực tiếp lên tới quận vương phủ đệ, đây là bao lớn phú quý cùng vận may. Có người vui vẻ, liền có người buồn sầu. Tiêu Tương quán bên trong tử quên chuyện như vậy, có mấy ngày ngủ không ngon giấc. Bây giờ hầu phủ thành quận vương phủ, lão gia cũng sửa họ, Trần, hai vị kia phu nhân nên như thế nào tính? Nhất là nhà nàng tiểu thư Đại Ngọc, Đại Ngọc là Giả Hủ người đàn ông thừa tự hai nhà giả kính nhất phòng chỗ cưới vợ cả, bây giờ Giả Hủ thành hoàng gia người, vậy cái này phòng người đàn ông thừa tự hai nhà khẳng định không thể được rồi. Mà quận vương phi chỉ có nhất cái, tuy nói quận vương chắc phi cũng sẽ không bôi nhọ Đại Ngọc thân phận, bình thường sĩ hoạn danh gia chi nữ có thể gả vào vương phủ đều là cao gả, nhưng là lúc đầu trong phủ hai vị chính thê, bây giờ Đại Ngọc không thể bằng Bạch So Bảo Thoa thấp hàng đơn vị phần a. Ngược lại là Đại Ngọc tính tình đơn thuần thẳng thắn, không quan tâm điểm này hư danh, vì Nam tỉnh Giả Hủ cầu phúc, lại nghe nói Giả Hủ về kinh, cả ngày thường cùng Bảo Thoa vui cười ngon vui, giống như thường ngày thân mật, không có thụ nửa điểm bối rối. Tuyên Vũ đế thân thể suy yếu, hành quân tốc độ bị nghiêm trọng kéo dài, hơn 20 ngày về sau mới đi đến Trung Nguyên chi địa. Ngày hôm đó bên trong, kinh doanh đại quân đi ngang qua phong đồi huyện địa cảnh, Tuyên Vũ đế đột nhiên thương thế tăng thêm, Giả Hủ thân là thống soái, lập tức lệnh đại quân tại phía trước vài dặm trần cầu trấn hạ trại, đưa tới tùy hành thái y trần trị. Một phiên bận rộn, đã tới giờ lên đèn, Tuyên Vũ đế ngủ lại, Giả Hủ mới từ đại doanh ra, tuần sát một vòng đại quân sau mới trở lại doanh trướng của mình. Vương gia, Chân Tình, Chân Thắng hai tỷ muội tiến lên phục thị, giúp hắn cởi mỏng giáp, bưng tới thổi phồng nước nóng về sau, hai tỷ muội ngồi quỳ chân ở trên thảm, rửa chân cho hắn. Hô, Giả Hủ ngưỡng trên ghế, nhắm mắt hưởng thụ lấy chân ra tỷ muội phục thị. Chân cầu, đây cũng không phải là nơi tốt. Giả Hủ trong lòng luôn có linh cảm không lành. Chương 422, bệ hạ cớ gì mưu phản? Chương 422, bệ hạ cớ gì mưu phản? Đi tại bên trong, đối quyền phụng dưỡng lấy Tuyên Vũ đế uống xong trăm năm lao sâm canh, mắt thấy sắc mặt của hắn từ vàng như nến trở nên đỏ bừng, không biết là dược lực có hiệu quả, vẫn là hồi quang phản chiếu. Mấy canh sáng, bệ hạ, canh một thiên. Đối quyền dịch gấp bị xứng đáp. Tuyên Vũ đế thở sâu ra một hơi, nằm tại trên giường hai mắt lại nhìn chằm chằm doanh trướng đỉnh chót, đối quyền không dám nói lời nào, chỉ thấy Tuyên Vũ đế vẫn đục hai mắt càng thêm thanh minh, dưới ánh đèn cơ hồ muốn tỏa ra ánh sao. Đối quyền chỉ cảm thấy nói không nên lời quỷ dị đi đến phần cuối của sinh mệnh, nhân sinh từng màn tràng cảnh như phim đèn chiếu tại Tuyên Vũ đế trong đầu chiếu phim, hắn nhớ lại những cái kia nhân vật mấu chốt. Tiên đế, Ngụy Ngao, Ninh Tĩnh quận vương, một lòng nghe theo thân vương. Cuối cùng lại dừng lại tại Giả Hủ trên mặt, thời khắc hấp hối, Tuyên Vũ đế nhớ tới Giả Hủ kia một đôi bình thản ánh mắt. Tuyên Vũ đế sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi, không biết qua đã lâu, lại sinh ra nhất lưng mồ hôi lạnh. Tuyên Vũ đế bám một chút ngồi thẳng người, doa đến đối quyền mất hồn. Bệ hạ, bày săn bút mực. Tuyên Vũ đế thở hổn hển. Cái này đột nhiên cử động, hú đến đối quyền mặt mũi tràn đầy màu đất, hắn vội vàng mang giấy bút tới trải tại án bên trên, mang lên trước giường. Tuyên Vũ đế dùng tay run rẩy bắt được bút, bút tẩu long xà viết hai hàng chữ, lại nhìn về phía đối quyền. Đóng dấu. Đối quyền không dám qua loa, vội vàng đóng con dấu, để vào phong thư sau che lại. Đối quyền. Tuyên Vũ đế nghiêm mặt nói, này chiếu ngươi giấu tại dây thắt lưng ở giữa, lập tức giày chuyển cho uy trấn tướng quân Trần Thụy Văn, gọi hắn theo chiếu làm việc. Tuyên Vũ Đế nói xong lại viết xuống một phong, đối quyền trong lòng rung mạnh, vội vàng đáp ứng rời khỏi doanh trướng đi. Hắn dù không biết hoàng đế viết cái gì, nhưng hoàng đế thanh tỉnh đương thời chiếu không ra lệnh tại đại quân thống soái Giả Hủ, hoặc là trái phó tướng quân Châu Kế Tông, mà là muốn chuyển chiếu tại phải phó tướng quân Trần Thủy Văn, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ Tuyên Vũ Đế biết mình không được, trước khi chết sâu lo Giả Hủ thế lớn, muốn giải quyết triệt để hắn. Như thế liền nói thông được, Châu Kế Tông cùng thuộc khai quốc Võ Hân, cùng Giả Hủ giao hảo, mà Trần Thụy Văn là Tuyên Vũ Đế một tay để bạt thân tín. Bây giờ trưởng không phân võ, hiển võ lượng doanh tinh nhuệ, liền chú đóng ở đi tại phía tây, khoảng cách gần nhất. 2-3 vạn kinh doanh mang giáp tinh nhuệ sĩ tốt trùng sát, cho dù là võ lâm cao thủ cũng rất khó sống sót ra. Đới Quyền một trận sắc mặt thay đổi, bộ pháp cũng không nhịn được trở nên nặng nề. Bất quá đi hơn 30 bước, Đới Quyền liền ngừng lại. Kỳ thật cũng không khó làm lựa chọn, bây giờ Tuyên Vũ Đế băng hà sắp đến, chủ thiếu có nghi, chỉ cần Giả Hủ đêm nay có thể sống sót, liền nhất định có thể trưởng khống triều đình. Nhưng nếu Giả Hủ chết rồi, đại cục làm sao không được biết, nhưng kết cục của hắn hơn phân nửa là đi Tuyên Vũ Đế lăng tẩm thủ mộ Đới Quyền lệnh người đánh cây châm lửa, sẽ phong thư ra xem xét, kia ý đã chiếu quả nhiên không ngoài sở liệu. Vinh An quận vương lòng lang dạ thú, Trần Thụy Văn nghe chỉ, lập xuất phấn võ, hiển võ lưỡng doanh, điển sát gian định, phục an sát tác. Thư chiếu giao khanh, liên tục thần chi, chớ phụ chấm ý. Đới Quyền thấy tâm sợ, liền vội vàng xoay người hướng Nam Đại Doanh một trận chạy chậm ra ngoài, không dám có một lát ngừng, đến Giả Hủ ngoài trướng, đã là một thân mồ hôi nóng, thở hồng hộc Đới Quyền đang muốn xông vào, đã thấy Giả Hủ đã đi tới. Giả Hủ ra doanh trướng, mới biết người đến là Đới Quyền, tức thì trong lòng sinh nghi. Nội tướng tìm ta, thế nhưng là đi tại có việc. Đới Quyền trực tiếp đem kia giày chiếu đưa cho Giả Hủ, vội vàng nói, vậy hạ làm ta giấu tại dây thắt lưng, giày chuyển cho phải phó tướng quân Trần Thủy Văn. Giả Hủ vì thế mà kinh ngạc, vội vàng triển khai kia giày chiếu xem xét. Vậy hạ tấn thiên rồi. Giả Hủ khẽ như mày, trầm giọng hỏi, vẫn chưa. Để ta chuyển chiếu sự tình hoàn toàn thanh tỉnh, như muốn cho thần kinh chuyển chiếu. Vương gia còn phải lập tức động tác. Đới Quyền như thế đặt cược, chính là bên trên Giả Hủ thuyền hải tặc, đương nhiên cấp bách. Giả Hủ không dám trì hoãn, lập tức đi tại bên ngoài, thẩm luyện báo cáo, mới có thân vệ ra doanh mà đi. Giả Hủ lập tức phái thẩm luyện dẫn người đuổi theo đem tin tức triệt để phong tỏa ngăn cản, Giả Hủ cùng Đới Quyền mới an tâm, như thế liền đem thế cục trưởng khống. Đi tại bên này, nội tướng chiếu khán. Vương gia còn muốn làm cái gì? Đới Quyền nghi nói. Giả Hủ cầm kia giày chiếu, chuyện cho tới bây giờ, không bằng triệt để trưởng khống kinh doanh. Đới Quyền nghe Giả Hủ muốn động Trần Thụy Văn, bị sợ nhảy lên, Giả Hủ vậy mà là muốn minh biến. Nhưng Trần Thụy Văn trong tay cầm phấn võ, hiển võ lưỡng doanh, lại hết cách đầu, sao lại thúc thủ chịu trói? Về kinh sắp đến, chỉ sợ triều đình đại thần sẽ sinh nghi. Giả Hủ lắc đầu nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Hắn không còn giải thích, quay người bước nhanh biến mất trong đêm tối, chỉ lưu đến Đới Quyền lưu tại đi tại ngoại thần tỉnh túc mục. Rất nhanh Giả Hủ có mưu đồ, đại chiến kết thúc, kinh doanh thu nạp một vạn ngụy triều tinh nhuệ bổ khuyết các doanh, chính là Nguyên Dương Châu đại doanh quân tốt. Giả Hủ liền thiết kế kích động phấn võ, hiển võ lương trong doanh loạn, tạo nên Dương Châu quân tốt bất ngờ làm phản cảnh tượng, sau đó tự mình lãnh binh trấn áp, mà Trần Thụy Văn tiện ý bên ngoài chết tại trong loạn quân. Trần Cầu bên ngoài trấn, chém giết tiếng giống tiếp tục đến sau nửa đêm, truyền đến đi tại bên trong, Tuyên Vũ Đế nghe thấy, còn tưởng rằng là phấn võ. Hiển võ lượng doanh tại xung kích cầm y liề vệ, cho nên bất quá nhiều thời gian, Tuyên Vũ Đế liền sẽ triệu nhập Đới Quyền, hỏi thăm kỹ càng tình hình chiến đấu. Tuyên Vũ Đế trong mơ mơ màng màng, nghe thấy bên ngoài tiếng giống tựa hồ tiểu chút, liền suy yếu hô, Đới Quyền. Đột nhiên màn che bị sốc lên, tiếng bước chân văng lên, Tuyên Vũ Đế thở sâu lấy khí tức. Thế nào rồi? Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Tuyên Vũ Đế đột nhiên giật mình, mới phát hiện không thích hợp, mở mắt ra đi nhìn, đã thấy Giả Hủ mặc áo gấm đứng tại trước giường, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Giả khanh. Tuyên Vũ Đế bị giật nảy mình, bên ngoài ra chuyện gì rồi? Vinh An quận vương. Đột nhiên Tuyên Vũ Đế âm thanh im bặt mà dừng, hắn lại chú ý tới Giả Hủ trên thân không có một vết máu. Giả Hủ nhàn nhạt triển khai hai lá giày chiếu, trên ánh đèn nóng lửa. Vậy hạ cớ gì mưu phản? Tuyên Vũ Đế lập tức sắc mặt đỏ lên, ngươi lớn mật. Hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, hô, Đới Quyền. Mới vừa hô một tiếng, Tuyên Vũ Đế lập tức kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi bọn này loạn thần tặc tử. Giả Hủ cũng không nói nhảm, lập tức thi triển Di Hồn Đại Pháp, lần này không phải thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, mà là trực tiếp tiến hành khống chế tinh thần. Bây giờ hoàng đế bệnh tình nguy kịch nằm trên giường, vốn là không thể quản sự, cũng không sợ người bên ngoài nhìn ra sơ hở. Tuyên Vũ Đế lập tức không có động tĩnh, Giả Hủ lại chế trụ tay hắn cổ tay, chuyển vận đi kình đạo cửu dương chân khí đã song phương đã vạch mặt, cái kia hoàng đế chỉ có thể đi chết, nhưng không phải hiện tại. Nếu như hoàng đế chết trả lại kinh trên đường, đối Giả Hủ tới nói rất bất lợi. Ngoài doanh trại Đới Quyền bên trong không có động tĩnh, mới cuốn quýt xuống tới, thấy Giả Hủ ngay tại cho hoàng đế vận công chữa thương mới thở dài một hơi. Hắn còn sợ Giả Hủ trực tiếp cho hoàng đế giết, chỗ kia để ý bắt đầu coi như phiền phức. Truyền lệnh xuống, đại quân lập tức xuất phát, đi thần kinh. Chương 423. Giết hết Giang Nam trăm vạn binh. Chương 423. Giết hết Giang Nam trăm vạn binh. Đại quân xuất phát, ít ngày nữa tiến vào kinh kỳ địa giới, Châu Kế Tông lĩnh lục doanh trở về kinh doanh trụ sở, Giả Hủ xuất cẩm y liề vệ, Long cẩm ý hộ tống Tuyên Vũ Đế về kinh. Hôm ấy, Thái Hậu ý chỉ lệnh nội các Lưu Văn Chính, Linh Văn Võ đại thần ra kinh ninh, giá, liệt nhật huyền không, chỉ thấy tinh kỳ thế nhật, ngàn kỵ thuận gió mà đến, nhất thời khải hoàn ca cao tấu, tiếng nhạc du dương. Lưu Văn Chính dẫn triều thần bái kiến Tuyên Vũ Đế ngự đuổi, cũng không đến đáp lại, vì biết Tuyên Vũ Đế giường nằm, cũng không ngoài ý liệu. Giả Hủ xuống đến ngựa đến, đám người gặp qua lễ, đồng loạt đi vào thập lý đình hạ. Giả Hủ uống qua đón gió rượu, thay mặt Tuyên Vũ Đế đơn giản đi qua nghi thức. Chúng các lão, bệ hạ bệnh nặng không nên trì hoãn, chúng ta vẫn là nhanh chóng vào thành đi a. Vương gia nói cực phải, trong cung Thái Hậu cũng chờ đây. Chúng thần nhao nhao ứng hòa, chỉ có Lưu Văn Chính sắc mặt nổi loạn, nghiêm nghị quát: "Vinh An Vương, ngươi xúi dục bệ hạ ngự giá thân trình, đến mức bệ hạ mạo hiểm, ngươi có biết tội của ngươi không? Dù ngươi thảo phạt Ngụy triều có công, nhưng lớn như thế tội lại không thể mở xá." Giả Hủ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Bây giờ còn chưa vào thành, liền có người tìm phiền toái. Theo lý thuyết đương kim trước mắt, ứng cẩn thận làm việc, có thể nhịn được thì nhịn. Bất quá tưởng tượng vào kinh thành sau trong triều còn sẽ có tôm tép nhại nhép nhẻ nhót, Giả Hủ liền không quá phiền chán. Giả Hủ sắc mặt càng thêm lạnh lùng, trong đình bầu không khí ngưng lại, nhưng chúng thần không một người dám mở miệng. Chỉ thấy Giả Hủ khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lại, mà là nâng bút đến đỉnh bên trên. Lưu Văn Chính cùng ở đây văn võ đại thần đều là sức sở, lại gặp Giả Hủ bút tẩu long xà, múa bút đề hạ đặt bút, Giả Hủ tiện tay quăng ra, nhìn cũng không nhìn tại chỗ văn võ đại thần một chút, hắn sải bước đi ra ngoài đỉnh, trở mình lên ngựa. Vào thành. Giả Hủ ra lệnh, ngự đuổi đi động, ngàn kỵ theo sát phía sau. Tại chỗ văn võ đại thần đều ngạc nhiên, trong đỉnh Lưu Văn Chính chờ quan lớn càng là biểu lộ cực kỳ ngạc mục. Cuồn vọng đến cực điểm. Lưu Văn Chính quát lớn một tiếng, lại liền vội vàng tiến lên đi nhìn Giả Hủ chỗ để, còn lại đại thần cũng đi theo tiến lên nhìn. Chỉ là nhìn một câu, Lưu Văn Chính nháy mắt mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Giết hết giang nam trăm vạn binh, bên hông bảo kiếm máu còn tanh. Các thần không biết anh hùng chủ, chỉ lo nhao nhao hỏi tội tên. Chúng thần cũng là thần sắc kinh ngạc, đọc qua một lần chỉ cảm thấy sát ý đập vào mặt, lệnh người toàn thân phát lạnh. Nhất thời trong đình hoàn toàn tĩnh mịch, triều thần hai mặt nhìn nhau, chỉ có ngoài đình đại quân tiến lên ồn ào thanh âm, kia bụi đất tung bay, che kín bầu trời. Một đường vào kinh thành, vì là triều đình đại quân khải hoàn, thêm nữa Giả Hủ bây giờ danh khí, bách tính đường hẻm hoang nên. Giả Hủ trước hết để cho người đem chân tình, chân nguyện tỷ muội đưa vào trong phủ, truyền tin để bảo thoa an trí. Chính mình lại tự mình đem Tuyên Vũ Đế đưa vào Đại Minh cung trong, Quách Thái hậu, Chu hoàng hậu cùng đến dò xét nhìn. Tuyên Vũ Đế bị Giả Hủ khống chế, như lâu chỗ khẳng định sẽ để cho người nhìn ra sơ hở, cũng may đối quyền ở bên đánh viện binh tay, cũng chưa ra chỗ sơ suất đến chưa Giả Hủ đều tại Đại Minh cung nội làm việc, bây giờ trên người hắn nắm toàn bộ nội đỉnh phòng ngự chức vị quan trọng còn không có dỡ xuống, thế là thừa cơ tăng mạnh Đại Minh cung phòng ngự. Từ Vi tiểu bảo sau khi chết, Đông Sưởng Hán đốc một mực treo trên không, đối quyền lại là trưởng ấn thái giám dựa theo lệ cũ không cách nào kiêm nhiệm Hán đốc, Giả Hủ liền để nó đề cử thân tín vì Hán đốc, khống chế Đông Sưởng. Thẳng đến sắc trời đã tối, Giả Hủ mới xử lý tốt các phương sự vụ, cưỡi ngựa ra hoàn thành, hướng Ninh Vinh đường phố mà đi đến Đông phủ trước, đã đến giờ lên đèn. Chỉ thấy ba gian đầu thú đại môn mở rộng, vào trong nhìn lại, nghi môn, bên trong nghi môn đồng dạng mở rộng, có thể thấy hậu viện bóng người. Hai bên dưới thềm điểm một màu son lồng đèn lớn, giống như một đầu vào trong lan tràn hỏa long. Giả Hủ ghim ngựa, ngựa đầu nhìn xem môn biển. Vinh An quận vương phủ. Hắn xuống ngựa, thẳng vào trung môn. Nguyên bản lao ra về nhà, nhất phủ nô tài đều nên tại chính viện cho hắn dập đầu, nhưng đêm hôm khuya khoắt Giả Hủ liền gọi người tán. Thẳng vào bên trong nghi môn chính viện, đám kia mơ hồ bóng người mới rõ ràng, chỉ thấy Hương Lăng, Tình Văn, Bình Nhi, Uyên Ương, Tử Quyên, Oanh Nhi chờ nha hoàn đốt đèn lồng, vây quanh Đinh Bạch Anh, Mộ Quyền Thanh, Diệu Ngọc, Bảo Cầm, Hình Tụ Yên, Vương Ngự Yên, Như Sương chờ nữ, chính giữa bảo thoa, Đại Ngọc còn kéo tay. Chính viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, cô nương nha hoàn đứng đầy, một sân nữ nhân đều đang đợi lấy các nàng khải hoàn mà về nam nhân. Nam nhân duy nhất đi vào chính viện, Giả Hủ một chút quét tới, đám nữ hải tử đều là mắt cười doanh doanh, các nàng khuôn mặt kiều mị, trang dung tinh xảo, trong không khí đều là ngọt ngào chán son phấn mùi. Giả Hủ chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn ân, đều là ta. Các nữ nhân cùng nhau túi người phúc lễ, mềm giọng hô, lao ra. Giả Hủ cởi xuống ỷ thiên kiếm, Đinh Bạch Anh tiến lên tiếp nhận, hắn đi ra phía trước, thủ đoạn ôm trầm bảo thoa, thủ đoạn ôm qua Đại Ngọc, thẳng hướng trong phòng đi đến chính đường. Các phòng mãi mãi, di nương theo thứ tự mời an về sau, đều cực kỳ nhãn lực độc đáo về viện tử đi, chỉ có Bảo Cầm, tụ thuốc bồi tiếp thoa đại hai nữ, cùng Giả Hủ nói chuyện. Sa trường sự tình động một tí giết người hàng ngàn hàng vạn, quá mức huyết tinh, Giả Hủ chưa từng tại hậu trạch bên trong nhắc tới những thứ này sự tình, cho nên chủ yếu nói chuyện là Giả Hủ nhận tổ quy tông sự tình. Vì là trở về hoàng gia, chúng nữ nói đến còn có chút kiêng kỵ, không dám nói sâu. Giả Hủ an ủi, các ngươi thoải mái tinh thần, trước kia như thế nào về sau như cũ, bên ngoài sự tình có ta, nói cho cùng chẳng qua là bên ngoài phủ môn biển đuổi. Chúng nữ đều nói là, nhưng khó tránh liền có tâm tư linh hoạt nữ nhi lên tâm tư. Bây giờ trong hầu phủ cũng coi như thay đổi địa vị, lưỡng phòng phu nhân di nương nhóm còn phải một lần nữa bài vị. Người vương phi kia chỉ có nhất nhân, người bên ngoài không dám suy nghĩ nhiều, nhưng là chắc phi thế nhưng là có hai cái vị trí. Cô em vợ một đôi ánh ánh mắt nhìn về phía Giả Hủ, không nói khác, nàng thiếp thân phận vẫn là so thiếp cao dựa theo bài vị, cái thứ hai chắc phi chắc chắn sẽ rơi xuống trên đầu nàng. Bảo Thoa liền hỏi lên trong phủ sự tình, bây giờ trong cung đem Tây phủ cũng chia cho chúng ta, nói là lưỡng phủ đã thông, nên khi nào khởi công? Làm sao cái đã thông pháp? Còn có trong cung phái tới thái giám, các cung nữ. Giả Hủ liền nói, tuyển thời gian, lưỡng trong phủ ở giữa mở môn liền tốt, không muốn tốn công tốn sức, về phần trong cung người, đều đưa đến góc Tây Bắc viện tử lợi đi. Bảo Thoa đáp ứng, đám người còn nói hội thoại, đều cùng một chỗ nhập vườn đi. Cái này tiểu biệt thắng tân hôn, Giả Hủ đương nhiên muốn biểu đạt một chút, nghĩ Đại Ngọc còn nhỏ, không tốt buông tay buông chân, liền muốn ngủ lại hành vu huyện, đột nhiên thấy Bảo Thoa kéo Bảo Thoa nói chuyện, hai tỷ muội Châu Bích Liên Huy, Giả Hủ nhìn, nhất thời liền lên tâm tư. Hắn sờ sờ Bảo Cầm đầu nói, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ trở về, chúng ta sẽ có chuyện nói với ngươi. Bảo Cầm không biết nguyên do, thấy Giả Hủ tìm nàng chỉ là mừng rỡ, tự nhiên đáp ứng. Hai tỷ muội vòng vào vườn, đi hành vu huyện, Giả Hủ lại đưa Đại Ngọc về Tiêu Tương quán, một đường dính nhau nói chuyện đến Tiêu Tương quán bên trong, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn phục thị lấy Đại Ngọc rửa mặt, nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Giả Hủ, giả vờ như một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giả Hủ cười, một thanh ôm qua Tử Quyên, ở sau lưng nàng vỗ một cái. Có chuyện ngươi nói thẳng, trang cái gì quỷ? Tử Quyên theo trong ngực hắn, nhăn nhó cúi đầu, ta chỉ có một câu hỏi ra. bây giờ ra không phải giả ra người, cô nương kia cái này phòng người đàn ông thừa tự hai nhà làm như thế nào tính. Chương 424. Bảo Thoa Bảo Cẩm. Chương 424. Bảo Thoa Bảo Cẩm. Tử Quyên lời này hỏi rất mấu chốt, ngay tại giữa mặt Đại Ngọc nghe đều ghé mắt tới, nhìn xem Giả Hủ. Giả Hủ cũng nháy mắt kịp phản ứng lời này ý tứ, cho dù bây giờ hắn không phải giả ra người, người đàn ông thừa tự hai nhà cũng không làm số, nhưng về tình về lý cũng sẽ không ảnh hưởng Đại Ngọc trong phủ địa vị. Chỉ là tại lễ pháp bên trên Đại Ngọc thân phận sẽ phát sinh biến hóa, dù sao Giả Hủ bây giờ chỉ có thể kế thừa Lao Nghĩa Trung thân vương một mạch dòng dõi, không có hai cái vợ cả vị trí. Giả Hủ tại Tử Quyên gương mặt bên trên bóp, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là ngoan, không nghĩ tới nhất biết gây sự. Tử Quyên ai u một tiếng, nói lầm bầm, bảo cô nương rất tốt, nhưng nhà ta cô nương cũng không có làm gì sai. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó. Đại Ngọc nghe không vô, vội vàng ngắt lời nói. Giả Hủ cười cười, đi qua ôm Đại Ngọc. Hắn cũng không tức giận, Giả Hủ biết Tử Quyên một lòng vì Đại Ngọc cân nhắc, những lời này Đại Ngọc không có khả năng nói, cũng nên có người làm rõ. Đại Ngọc tựa ở trong ngực hắn, thấp giọng nói, để bảo tỷ tỷ làm quận vương phi thôi, ta làm chắc phi liền tốt. Đại Ngọc vốn là không quan tâm những ngày hư danh, càng không muốn Giả Hủ làm khó, thậm chí Tuế Nguyệt tính tốt Vĩnh Yên hầu phủ chuyện như vậy xuất hiện phân tranh. Lại nói bình thường sĩ hoạn danh gia đích nữ, gả cho quận vương làm chắc phi cũng là chuyện thường, cũng sẽ không làm mất mặt Lâm gia mặt. Quận vương phi cùng chắc phi đều là từ lễ bộ sắc phong, có triều đình định chế quan phục, chỉ là chắc phi quan phục so quận vương phi hàng nhất đẳng. Huống hồ Bảo Thoa trước gả cho Giả Hủ, lo liệu gia nghiệp chưa bao giờ có sai lầm, lấy Đại Ngọc tính tình, không có khả năng cùng nàng đoạn. Giả Hủ nghe hết sức vui mừng, hắn vòng lấy Đại Ngọc eo nhỏ, ôn nhu nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không bị khuất muội muội nửa điểm. Mặc dù Giả Hủ cái gì đều không có đáp ứng, chỉ là họa cái bánh, nhưng Lâm muội muội liền ăn bộ này, cảm động dựa sát vào nhau đến Giả Hủ trong ngực. Bồi Đại Ngọc một lát, Giả Hủ lại vội vàng ra tiêu tương quán, mở ra thời gian quản lý. Trước đi thấy mang thai Tương Vân, Giả Hủ rời kinh 3 tháng, bây giờ Tương Vân bụng đều hơi nâng lên tới. Biết được là nãi, là đỉnh hạ chàng về sau, Tương Vân khóc một trận, Giả Hủ đáp ứng sẽ cứu giúp đỡ còn lại sử ra người, nàng mới tốt thụ chút. Bây giờ Tương Vân vẫn là tội nữ thân phận, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đành phải về sau lại làm ăn bài. Cũng may có Giả Hủ tại, đem so với trước tại sử gia hoặc sống nhờ Vinh Quốc phủ, ăn mặc chi phí sinh hoạt nguyệt lệ đều lật vài phiên. Về sau Giả Hủ lại đi gặp Nguyên Xuân, Nên Xuân, Thám Xuân ba tỷ muội, Giả Chính chỉ là cách đi chức quan, đồng thời không có hoại tội, điều này đại biểu lấy Vinh Quốc phủ chứ nữ vẫn là trong sạch chi thân, ba tỷ muội cũng là vui đến phát khóc. Đương nhiên ba tỷ muội chú ý nhất vẫn là Giả Hủ đột nhiên chuyển biến thân phận, biết được Giả Hủ không phải người nhà họ Giả về sau, Thoa đại phản ứng nhỏ bé, mà ba vị này đồng tộc tỷ muội lại hết sức chấn kinh, nửa vui nửa bờn. Lo chính là Giả gia duy nhất hàng đầu nhân vật không còn, vui đương nhiên là ba tỷ muội đều cùng Giả Hủ không thanh không bạch, trước đó thân là đồng tộc tỷ muội huynh đệ, đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại Giả Hủ nhận tổ quy tông về sau, chuyện này tựa hồ xuất hiện chuyển cơ đến Giả Hủ trấn an song cùng, về hành vũ huyện thời gian đã là bóng đêm đen nhánh. Ra tới, Thương Lăng cùng anh nhi cho Giả Hủ đầu nước rửa thấu, Bảo Thoa, Bảo Cầm an vị ở một bên, trông thấy Giả Hủ nụ cười trên mặt, hai người đều không nói chuyện. Hai tỷ muội đều là rất hiểu rõ Giả Hủ, đều có thể mơ hồ đoán được hắn tâm tư. Thấy trang diện cứng đờ, Giả Hủ chỉ là cười cười, hắn ôm qua Bảo Cầm hống một trận. Ngoan Cầm Nhi, ngươi trước đi bên trong nghỉ ngơi, ta và chị gái ngươi nói chuyện. Ờ. Bảo Cầm nhút nhát đứng dậy, nhìn Bảo Thoa một chút, nàng nhưng không có vi phạm Giả Hủ tư bản, chỉ có thể để Bảo Thoa cự tuyệt hắn. Bảo Cầm sau khi đi, Giả Hủ vẫy tay, Bảo Thoa ngồi vào bên cạnh hắn, có chút u oán nhìn Giả Hủ một chút. Hôm nay Giả Hủ là xuôi nam chinh chiến trở về, Bảo Thoa cũng không tốt trêu đến hắn không nhanh, chỉ là Giả Hủ ý nghĩ quá khó xử người. Giả Hủ sắc mặt đứng đắn, cũng không làm rõ tâm sự, mà là nói lên những lời khác. Ta cái này trong phủ sau này cũng thay đổi, Ngọc Nhi vốn là người đàn ông thừa tự hai nhà vợ, ngươi nhìn việc này giải quyết như thế nào? Nói về việc này, Bảo Thoa lực chú ý quả nhiên bị chuyển đi. Nàng do dự một trận, nói khẽ, Lao gia có thể nhận tổ quy tông là đại hảo sự, trong phủ đều là một ít sự tình, để Ngọc Nhi làm quận vương phi thôi, tả hữu chỉ là cái danh phận. Giả Hủ cười, sờ lấy phu nhân Bảo Thoa búi tóc, các ngươi hai tỷ muội ngược lại là tương thân tương ái. Bảo Thoa nghe lời này, liền biết Đại Ngọc cũng khiêm nhượng một lần, cũng là cười cười. Bây giờ trong triều thế cục hồi hộp, trong phủ sự tình sao có thể để Lao gia phân tâm? Ngọc Nhi phụ thân ở bên trong các, cũng có thể giúp đỡ Lao gia. Nghe lời này đúng là lời từ đáy lòng, mà không phải tại lấy lui làm tiến. Giả Hủ ôm Bảo Thoa, cũng trở nên đau đầu, cái này vương phi chỉ có một người, không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Hắn ngược lại là có biện pháp, để Thoa đại đều làm chắc phi, chính phi chi vị treo trên không chính là, đông tây hai phủ cũng nhất nhân nhất cái, cũng không bất công ai. Nhưng tên này chia lên sự tình không giải quyết, đằng sau tuyển ai làm hoàng hậu còn có một lần, quận vương phi tồn tại cảm giác không mạnh, nhưng hoàng hậu chi vị cũng không thể một mực treo trên không. Giả Hủ cũng không phải do dự dự người, rất nhanh liền có quyết đoán, Đại Ngọc gia thế là ưu thế, nhưng hắn thích đều là hai cái cô nương bản thân, với lại cũng nói không nên lời thích ai nhiều hơn một chút. Trên danh phận Bảo Thoa chiếm ưu thế, tuyển nàng làm vương phi, cũng là hợp tình hợp lý đương nhiên, thu hoạch được càng nhiều người, trả giá càng nhiều chính là. Giả Hủ túi đầu ngậm lấy Bảo Thoa hai bên môi đỏ. Về sau thần thương khẩu chiến kết thúc, hắn ôm Bảo Thoa dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành, tâm ý của ta ngươi vẫn không rõ. Trong lòng ta, ngươi đương nhiên là vị thứ nhất. Hủ ca ca. Bảo Thoa trong lòng một cô ấm áp, ánh mắt đều muốn kéo. Ta thích nhất ngươi không sai, nhưng ngươi cũng phải ngoan, nghe lời của ta. Ta là hầu gia, ngươi chính là hầu phu nhân, ta là quận vương, ngươi chính là quận vương phi, nếu là ngày sau. Giả Hủ kịp thời dừng lại, Bảo Thoa cũng có thể não bổ ra hắn ý tứ, lập tức trong lòng một mảnh bối rối. Vị trí kia thế nhưng là thiên hạ nữ nhân tối đỉnh phong, đối tất cả nữ nhân mà nói lực hấp dẫn, không thua gì hoàng đế vị đối với nam nhân. Tại có khả năng mẫu nghi thiên hạ cơ hội trước mặt, Bảo Thoa cũng không vững vàng tâm cảnh, mười phần tâm động đương nhiên, đối mặt giả hủ vẽ ra trung cực bánh nướng, khắp thiên hạ nữ nhân trừ tiểu long nữ loại kia không dính khói lửa trần gian, khả năng chỉ có Đại Ngọc còn có thể tâm như chỉ thủy. Hủ ca ca. Giả hủ cười, một thanh ôm lấy Bảo Thoa, vào trong ở giữa đi đến. Bảo Thoa đem mặt vùi sâu vào cần cổ hắn, mười phần xấu hổ. Hủ ca ca, Cầm Nhi còn ở đây, có thể nào như thế? Thanh âm của nàng nhỏ bé đến nghe không được. Ngoan. Bảo Cầm thấy giả hủ ôm Bảo Thoa tiến đến, cũng là đằng một chút đứng thẳng. Về sau, Bảo Thoa đều là ấp ở, Bảo Cầm càng không khả năng cự tuyệt. Giả hủ tựa ở trên giường, ôm Bảo Thoa thân. Sau đó, hắn vươn tay sờ sờ Bảo Cầm đầu, có chút để ép. Bảo Cầm sửng sốt. Giả hủ dương mắt nhìn nàng, lại méo méo mặt của nàng. Lập tức Bảo Cầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, méo miệng kém chút khóc lên. Bất đắc dĩ, Bảo Cầm chỉ có thể bàn tốt tóc, chậm rãi vùi đầu đi. Giả hủ nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới mình hậu cung mấy đôi hoa tỉ muội. Nên xuân thắng xuân, vưu nhị tỷ vưu tam tỷ, chân tình chân tháng. Về sau mùa biển thành, Vương Ngữ Yên, Á Chu cũng có thể gom góp được. Nhưng nếu là bàn về đến, giả hủ vẫn là Bảo Thoa, Bảo Cầm hai tỷ muội. Bảo Thoa ôn nhu hài lòng từ không cần nhiều lời, cô em vợ Bảo Cầm cũng là kiều mị đáng yêu, dung mạo tốt nhất, tính cách hoạt bát, lại mười phần nhu thuận, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Chương 425. Băng Hà. Chương 425. Băng Hà. Về kinh ngày thứ hai, tại giả hủ thao tác dưới, Tuyên Vũ Đế cũng bắt đầu khao thưởng thảo nghịch tướng lĩnh, bình ổn quá độ triều chính đại sự. Thảo nghịch đại quân chủ soái giả hủ, thăng nhiệm kinh doanh tiết độ sứ, thêm binh bộ thượng thư ngậm. Về phần nguyên kinh doanh thống soái Lý Đa Long, bị giả hủ thăng chín bất thống nhất quản lý cha vừa đi đến tận đây giả hủ đã triệt để trưởng khống thần kinh. Cẩm Y Thiệp vệ, Long Cẩm Y không cần nhiều lời, tất cả đều là hắn dòng chính thành viên tổ chức, cũng có thể thông qua đối quyền đi ảnh hưởng đông sưởng. Giống như là nguyên lai hai vị kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử Đẳng, Lý Đa Long đều có chút chấn không được kinh doanh tiêu binh hàn tướng. Nhưng giả hủ khác biệt, trải qua thảo nghịch đại chiến, hắn đã đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến kinh sư 12 trong doanh lục doanh, trưởng khống còn lại một nửa đội ngũ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trái phó tướng quân Nhất Đẳng Bá Châu Kế Tông, thăng nhiệm kinh doanh quân vụ đô đốc. Tức vị đồng thời không tăng lên, Nhất Đẳng Bá đến Tam Đẳng Hầu tuy chỉ kém một cấp, ở giữa có thể cách lệch trời, như Châu Kế Tông là thảo nghịch đại quân chủ soái, công lao này mới đủ phong hầu. Còn lại tướng lĩnh đều có phong thưởng, phần lớn là tứ vương bắt công một mạch khai quốc võ hân, mặc dù bây giờ giả hủ nhận tổ quy tông, nhưng trên người hắn vẫn kế thừa lấy giả gia hương hòa tình, thêm nữa bây giờ thế cục, cho nên nhận khai quốc võ hân một mạch ủng hộ. Có thưởng liền có phạt, Vương Tử Đẳng tác chiến bất lực, trực tiếp trị tội miễn quan, nhàn phú ở nhà, như ngày sau mong muốn phục lên, chỉ có thể chờ đợi mấy năm sau gió êm sóng lặng, còn muốn được đến giả hủ duy trì. Giả Chính sửa lại án xử sai, bỏ đi mưu phản chi tội, chỉ là nhận cách thôi chức vụ xử phạt, nhưng giả xá tội danh ngồi vững, phán lưu vong chi hình. Còn lại Vinh Quốc phủ gia quyến đều bị chiếu nhà tù phong thích, bây giờ Vinh Quốc phủ đã bị xét, những người này đều là không có chỗ ở cố định. Vẫn là Đại Ngọc ra mặt, chuyển Vinh Quốc phủ hậu phương ba cái viện tử để giả mẫu, Vương phu nhân hình chờ Tây phủ gia quyến ở lại trước đây giả hủ đã đem Tây phủ cùng sản nghiệp tiền hàng, còn có hắn đại bộ phận tài sản riêng, đều giao cho Đại Ngọc quản lý chi phối đây cũng là giả hủ mượn cơ hội này, để Đại Ngọc báo đáp Vinh Quốc phủ đối nàng dưỡng dục cân tình. Bây giờ giả hủ nhận tổ quy tông, Tích Xuân lẽ ra đi theo giả mẫu bọn người xuống qua, nhưng giả hủ lên tiếng, lưu lại nguyên, nên, dò xét, tiếp bốn chị em tại trong vương phủ xuống qua, giả mẫu bọn người đương nhiên không dám có hai lời. Cho đến ngày nay, Bảo Ngọc từ trong lao ra, mới biết Đại Ngọc sớm gả cho giả hủ làm vợ, chấn kinh bi thương phía dưới lại phạm động kinh, huyên náo giả mẫu ba viện bên trong lại bị kín một tầng mây đen. Sau ba ngày, Thái hậu hạ chỉ, tại Thái Hòa điện bổ giả hủ phong vương đại điện, trước mặt mọi người trao tặng giả hủ vương tước ấn tỷ cùng sắc phong văn thư, như thế giả hủ mới xem như Trần Hán hoàng thất danh chính ngôn thuận quận vương. Ngày đó lễ bộ cũng hạ đạt lật nghiêng văn thư, phong Bảo Thoa vị quận vương phi, Đại Ngọc vị chất phi, khác một bên phi vị treo trên không. Trong vườn đèn lồng treo trên cao, Đinh Bạch Anh đi theo sau giả hủ, liền cho cười nói, ra cái này một bát nước cũng không có giữ thăng bằng. Việc này, khó làm a. Giả hủ ôm bả vai nàng thẳng lắc đầu, Lâm muội muội ban ngày bên trong không có sinh khí a. Đinh Bạch Anh cười nói, không, Lâm cô nương tính tình tốt đây, còn hỗ trợ dỗ dành Bảo Cầm cô nương. Mắc mớ gì đến Bảo Cầm? Đinh Bạch Anh hé miệng trực nhạc, ra còn không biết Bảo Cầm cô nương tâm tư. Người ta đứng đắn tiểu thư cho ra làm thiết bị bị khuất, liền trông cậy vào cái này chắc phi vị trí. Nhưng là ra lấy Lâm cô nương niềm vui, tình nguyện chống không cũng không cho nàng. Giả hủ nghe khẽ lắc đầu, nàng cái gì vị phần? Phe này phi không chống không cũng chỉ có thể là cho ngươi. Ra lại lấy ta niềm vui. Đinh Bạch Anh vui vẻ ra mặt mà nói, đồng nhiên lại thở dài nói, chỉ tiếc Lâm cô nương, mở đầu lạc hậu một bước, liền từng bước lạc hậu. Đinh Bạch Anh hiểu rõ giả hủ tâm tư, biết hắn đối Thoa đại tình cảm không sai biệt lắm, thậm chí còn càng sủng Đại Ngọc chút. Chỉ là Bảo Thoa hơn mấy tuổi, trước gả tiến đến chiếm được tiên cơ. Bây giờ là quận vương phi, vậy sau này chính là vương phi, thậm chí là. Giả hủ thở dài, cũng không thể chỉnh ra đồ vật hai cung hoàng hậu a. Không chỉ có tại lễ pháp bên trên dở dở ương ương, hắn cưỡng ép can thiệp hậu cung ở vào lưỡng cực cân bằng cục diện, không thể nghi ngờ là để Thoa đại hình thành đối lập cục diện, thuộc về mình cho mình hậu cung chôn lôi. Đột nhiên giả hủ bóp lấy Đinh Bạch Anh cái cằm, châm ngòi cung đình, ngươi phải bị tội gì? Nếu là người bên ngoài nói lên Bảo Cầm tâm tư, cùng Thoa đại trong lúc vô hình mâu thuẫn, giả hủ khẳng định phải suy nghĩ nhiều. Đinh Bạch Anh tiểu mị cười cười, thân thể thẳng hướng giả hủ trên thân dựa vào, vương gia phạt ta a. Giả hủ ở sau lưng nàng đánh nhất bàn tay, lần sau lại thu thập ngươi. Mới vừa thua thiệt Đại Ngọc, giả hủ đêm nay khẳng định là muốn đi tiêu tương quán đền bù nàng. Đại Ngọc vốn là chịu không nổi, như giả hủ trước sùng hạnh Đinh Bạch Anh, kia nàng càng thêm không thể chống đỡ được. Một đường đi bộ nhàn nhã đi tới tiêu tương quán, giả hủ rửa mặt về sau ôm Đại Ngọc bên trên giường. Lâm muội muội, là làm bằng nước. Sau đó thời gian, thần kinh thành nội dần dần an ổn, giả hủ có chút nhàn rỗi, liền tuyển ngày tốt, cùng một chỗ cho Hương Lăng, Tình Văn hai cái thân cận nhất nha hoàn mở mặt. Hương Lăng vốn là sinh tốt chỉnh tề bộ dáng, tự khai mặt, càng phát ra phát triển duyên dáng. Làm người làm việc ôn nhu yên tĩnh, không sai biệt lắm chủ tử cô nương cũng cùng với nàng không lên, càng thêm thụ giả hủ sủng ái. Về phần Tình Văn, vẫn là trách trách hô hô, tiểu cô nương bản tính không thay đổi. Nửa tháng sau, Tuyên Vũ 10 năm mùng 3 tháng 11 đinh hợi thời khắc, Tuyên Vũ đế gấp triệu Vinh An quận vương, nội các thủ phụ Phạm Doãn, các thần Lưu Văn Chính, Lâm Như Hải vào cùng, mặc dù lấy truyền vị đại sự. Màn đêm buông xuống, bên trên sụp ở dưỡng tâm điện, năm 25. Quốc tang trong lúc đó, giả hủ ban đêm túc long giường, sủng hạnh Chu hoàng hậu. Tuyên Vũ đế chỉ có nhất con trai độc nhất, hoàng vị chuyển thừa đương nhiên không có khó khăn chắc trở. Quốc tang bên trong, 19 tháng 9, bất mãn một tuổi hấu chủ tức hoàng đế ở vào Thái Hòa điện. Tôn Quách thái hậu vì Thái Hoàng thái hậu, cho Chu hoàng hậu thượng tôn xưng là từ Thánh hoàng thái hậu, hai người đến ấu chủ tự mình chấp chính trước, vung rèm chấp chính. Tại giả hủ cường thế thôi thúc giới, nội các phiếu mô phỏng, ti lễ giám phê đỏ, nghị định ấu vua niên hiệu vì chiêu thả, lấy sang năm vì chiêu thả nguyên niên. Sau đó một đoạn thời gian, trên triều đình duy nhất đại sự chính là cho đại sự hoàng đế bên trên miếu hiệu Thủy Hảo. Nội các nghị ra, định tuyên Vũ đế miếu hiệu vì Thần Tông, Thụy xưng là ẩn. Thần Tông, minh bao thực biếm ẩn vua, không hiện thi quốc nói ẩn, vốn thẳng lại không thành nói ẩn, không thi nó vị nói ẩn đều có châm chọc Tuyên Vũ đế chi ý. Nhưng thực tế xem ra, Tuyên Vũ một khi đại bộ phận đều tại Ngụy Ngao họa loạn bên trong, Tuyên Vũ đế tự mình chấp chính bất quá 2 năm, Thần Tông ẩn hoàng đế, ngược lại là chuẩn xác. Nhưng giả hủ đề nghị, miếu hiệu vì Duệ Tông, Thụy xưng là mẫn. Lần này liền lấy mấy cái đẳng cấp, triều thần đương nhiên cũng nghị luận ầm ĩ, bây giờ giả hủ hoàn toàn trưởng khống hậu cung cùng ti lệ giám, ở bên trong các cũng có Lâm Như Hải làm hòn đá tảng, hoàn toàn có thể cường thế thôi động việc này. Nhưng giả hủ lại tạm thời gác lại không để ý tới, yên lặng chờ tình thế phát triển. Nhìn như là nghị định Tuyên Vũ đế công tội, nhưng bây giờ quan văn cầm đầu nội các cùng giả hủ sinh ra xung đột, liền có đại giảng cứu. Giả hủ chính là muốn mượn cơ hội này để triều thần đứng đội mới tốt phát triển thế lực chèn ép đối lập. Ngày 9 tháng 12, nghị định đại sự hoàng đế sau lưng tên chính là Hán Duệ Tông Mẫn hoàng đế. Hôm sau, nội các các thần, binh bộ thượng thư Lưu Văn Chính chí sĩ. Chương 426 đại kết cục. Chương 426 đại kết cục. Triều thả nguyên nhiên, tương dương quân báo khẩn cấp vì đối kháng Mông Cổ đại quân, giả hủ thành lập quân cơ sở chuyên để ý tây bắc quân vụ. Như thế tại quân vụ bên trên, nội các bị dần dần ra không, làm việc trọng tâm khuynh hướng thường ngày chính vụ, phổ biến mối vụ cải cách, khôi phục kinh tế, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này lên, tất cả triều thần đều có thể rõ ràng biết, Trần Hán Vương triều lại biến thành bộ dáng gì. Triều thả 3 năm, Vinh An quận vương điểm 500.000 nhân mã vì trình tây đại quân, tây tiến tương dương. Hai quân rằng co tương dương, lại vì Dương Quá biết được Quách Tĩnh vợ chồng là hắn cựu nhân giết cha, lầm ham trại địch, Quách Tĩnh vì cứu Dương Quá, bị Kim Luân Pháp Vương bắt. 7 ngày 7 đêm về sau, giả hủ linh trung nguyên võ lâm cao thủ, giả tập trại địch, trận chém Kim Luân Pháp Vương, cứu trở về Quách Tĩnh bọn người. Hấp thu cái này vị thứ 3 tông sư công lực về sau, giả hủ cũng là nguyên địa siêu thoát tông sư chi cảnh, võ công không phải người có thể ngang hàng. Sau đó trên chiến trường nhất kỵ đương thiên, dũng manh phi thường vô song. Thêm nữa đỏ di đại pháo cùng hỏa khí doanh ba đoạn bắn uy lực, nhựa Dương Vương Mông Cổ thiết kỵ đại bại, thua chạy quan ngoại. Sau đó giả hủ nạp Quách Tĩnh chi nữ Quách Phủ, cùng Hoàng Dược Sư chi đồ Chính Anh, Lý Mạc Sầu chi đồ Lục Vô Song làm tiếp. Tương Dương nguy hiểm giải trừ về sau, Hoàng Dung đột mang bầu, vợ chồng quyết định quy ẩn đảo Hoa đảo. Giả hủ niệm nó công, dâng thư triều đình, phong Quách Tĩnh vì từ nhất phẩm minh lộc đại phu, phong Hoàng Dung vì nhất phẩm quốc phu nhân, đặc lệnh cẩm y liề vệ ven đường hộ tống. Lập tức giả hủ lĩnh trinh tây đại quân khải hoàn mà về. Giả hủ lui Mông Cổ công lớn, nhưng không đến mức tiến phong thân vương, thái hậu hạ đạt ý chỉ. Đặc biệt ban thưởng Vinh An quận vương, lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bức rảo, lên điện được đeo kiếm. Triều thả 5 năm, Vinh An quận vương lãnh binh sát Tây Hạ quốc, Tây Hạ hoàng hậu công chúa tất cả quý nữ đều là nô tỳ. Triều thả 7 năm, sát Đại Lý quốc, tiến tới giành lại An Nam, giả hủ tại Thiên Long tự tập được lục mạch thần kiếm. Hồi kinh, tiến phong Vinh An thân vương, thiếu đế thượng tôn hảo, hoàng huynh nhiếp chính vương, sau đó triều thần thượng tấu, phản phê phiếu tấu chương, nhất lấy hoàng huynh nhiếp chính vương, thay thế Vinh An thân vương hành chi. Triều thả 8 năm, thiếu đế niệm Vinh An thân vương đức được cao thượng, tự phát nhường ngôi, giả hủ ba từ ba nhượng, liền đăng cơ xưng đế, cải nguyên vĩnh hưng, phong thiếu đế vì yên vui thân vương. Giả hủ lập tức hạ chỉ, truy tôn lão nghĩa trung thân vương vì hiếu khang hoàng đế, miếu hiệu Nhân Tông, rời vào Thái miếu. Sau đó chính là đại phong hậu cung ra phi đạo này ý chỉ, ở phía sau cung mà nói, đã là phong thưởng, thứ tự trước sau cũng là giả hủ làm ra thứ tự cấp bậc cùng bài vị. Nó bài vị không có tuân theo người đức hạnh hoặc gia thế, hoàn toàn là giả hủ người yêu thích, kết hợp nó bản nhân đối giả hủ trợ giúp cống hiến. Tiết Bảo Thoa hoàng hậu, Cư Khôn Ninh cung, Lâm Đại Ngọc hoàng quý phi, Cư Thừa Cản cung Đinh Bạch Anh đức quý phi, Giả Nguyên Xuân Chiêu quý phi, Tiểu Long nữ Linh phi, Diệu Ngọc Hiền phi, Mộ Quyển Thanh Hoa phi, Tiết Bảo Cẩm Nhu phi, Triệu Mẫn Hương phi, Hình Tụ Yên thuộc phi, Long Nhi Kha phi, Chu Mị Súc Minh phi, Chu Chỉ Nhược Huệ phi, Vương Ngự Yên kính phi, Như Dương Trang phi, Giả Nên Xuân Thuật phi, Giả Thám Xuân Vinh phi, Giả Tích Xuân Thảo phi, Sử Tương Vân Chính phi, Trần Tuyết Thực Sự phi, Hương Lăng Ngoan tần, Tình Văn Lệ tần, Uyên Ương Nhàn tần, Bình Nhi Ấm tần, Tử Quyên An tần, Oanh Nhi Hi tần, Báo Cẩm Phúc tần, Thúy Quả Cùng tần, Trình Anh tần tần, Lý Mạc Sầu Tú tần. Còn lại đều là quý nhân. Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ, Chân Tình, Chân Thắng, Quách Phủ, Lục Vô Song, A Chu, A Bích, Hồng Lăng Ba, A Kha, Ti Cờ, Nhạc Linh San, Chu Diệu Huyền, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Như Thị, Mộng Cô. Mỗi cái nữ tử khóa ạc cùng bài vị, giả hủ đều là sâu nặng cân nhắc qua. Trần Hán triều hậu cũng không theo chu lễ, cho nên giả hủ đặc biệt vì Đại Ngọc thiết kế thêm Hoàng Quý phi, vị lần hoàng hậu đây đã là rõ ràng hướng về thiên hạ người hiện lộ rõ ràng hắn đối đại ngọc sủng ái. Đại ngọc mặc dù vui vẻ, cũng biết rõ không ổn, mấy lần chối từ qua, nhưng giả hủ trực tiếp quyết định. Trừ thoa đại, chính là Đinh Bạch Anh, Nguyên Xuân lương nữ, Đinh Bạch Anh từ hắn phát tích vẫn tại giúp đỡ, lại rất được giả hủ sủng ái, đương nhiên chỉ ở thoa đại phía dưới, chúng nữ phía trên. Không chỉ có phong quý phi, còn cho nàng phi tử khóa ạ tốt nhất, đức, chữ. Về phần Nguyên Xuân, năm ấy Nguyên Xuân lấy tộc tỷ thân phận liền cùng mình hắn, kia là một đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất nghiệt duyên. Cho nên giả hủ mới phong nàng chiêu quý phi, chiêu, ngay thẳng, càng có chiêu cáo thiên hạ chi ý. Tiểu Long nữ thân không tất công, nhưng hết lần này tới lần khác dung mạo tính tình bất xuất, thâm thụ giả hủ thích. Trừ cái đó ra, giả hủ còn dày xuống đặc chỉ tại hàng sân phái, Triệu Nghi Lâm vào cùng, thi giảng phất pháp. Lại phong Vương Hy Phượng vì phu nhân quốc quốc, niệm tổ ân, để kỳ tử giả anh tập nhận vinh quốc công. Con riêng làm quốc công, đã rất không sai. Phong Vưu Thị vì thay mặt quốc phu nhân, Tần Khả Khanh vì tấn quốc phu nhân. Phong Lý Hoàn vì tề quốc phu nhân, kỳ tử giả Lan đã cao chúng cử nhân. Còn có một vị thân phận cực kỳ đặc thù nữ nhân. Gia phong Kiến Linh trưởng công chúa vì trấn quốc thái bình công chúa. Dựa theo quan hệ máu mủ, Kiến Linh hẳn là giả hủ cô. Hậu cung ở triều đình bên trong nhất về sau, nhất hoàng quý phi, nhị quý phi, 16 phi, 10 tần, 16 quý nhân, giả hủ có danh tiếng, hậu cung, nữ nhân, hết thảy có 52 người. Hôm ấy, Khôn Ninh cung bên trong, thoa đại tỷ muội cùng nhau mà ngồi. Đêm qua bệ hạ ở đâu nghỉ ngơi? Hồi nương nương, bệ hạ tại Trường Xuân cung nghỉ ngơi. Nghe đây, bảo thoa, đại ngọc hai tỷ muội đều là một trận trầm mặc. Các nàng đều biết, chiêu quý phi Nguyên Xuân dẫn lên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ba phi, bốn chị em cùng tồn tại Trường Xuân cung. Lại thêm nữa giả hủ bản tính, kia đêm qua Trường Xuân cung xảy ra chuyện gì, cũng không cần suy nghĩ nhiều đại ngọc lắc đầu, bốn chị em, năm người. Mặc dù nàng cảm thấy không ổn, bây giờ giả hủ là cao quý thế tử, nàng lại không tốt chỉ trích hắn. Tỷ tỷ gọi ta tới làm cái gì? Bảo thoa một trận, nói khẽ, hôm qua lão thái thái truyền đến tin tức, bảo ngọc xuất ra. Đại ngọc nghe nói khẽ giật mình, bảo nhị ca không phải cưới Liêu gia nữa nhi a? Tại sao lại xuất ra? Bảo thoa cũng là lắc đầu, chỉ nói là ta nghe lão thái thái nói, kia Liễu thị đã có mang thai. Đại ngọc thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta cho bảo nhị tẩu tử đưa chút vật đi a. Lẽ ra như thế. Nói một phiên nhàn thoại, đại ngọc liền chuẩn bị đi, đột nhiên bảo thoa kéo lại cổ tay nàng. Bảo thoa mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, hủ ca ca nói, để ngươi đêm nay cũng lưu lại. Đại ngọc gắt một cái, cũng xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Bảo tỷ tỷ làm sao cũng học cái xấu. Tỷ muội ngay tại cười nói, đột nhiên nghe tới từ cửa điện ngoại chuyện tiến đến một trận cổ quái ca âm. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim đem tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không còn. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có rảo vợ quên không được. Quân sinh nhật ngày nói ơn tình, quân chết lại theo người đi. Thoa đại đều là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, quy củ này xâm nghiêm hoàng đỉnh trong vườn ngự uyển, làm sao lại xuất hiện cái này cổ quái ca âm? Đột nhiên lại nghe thấy giả hủ âm thanh, hai vị nhanh chóng tối lui. Khôn Ninh cung bên ngoài, giả hủ một thân màu vàng xa theo bốn đám kim long kẹp cổ nở phục, đầu đội tơ vàng cánh thiện quan, đứng ở trên bậc thang, uy phong lẫm liệt. Mà dưới bậc thang, chỉ thấy đứng thẳng nhất lại đầu hòa thượng, cùng nhất cả thọ túc đạo người, đều là điên rơi thoát, tê dại tỉ rách dưới. Một đám tùy giá long cầm ý thấy thế liền muốn tiến lên, lại bị giả hủ phất tay ngăn lại. Giả hủ thần tình nghiêm túc, hắn biết hai người này chính là hồng lâu bên trong thần tiên chống chân đạo nhân cùng mịt mở chân nhân. Hai người này thấy giả hủ, vừa cẩn thận quan sát một trận, đều là mặt mũi tràn đầy đều là cổ quái, tiếp tục ngâm nói: ta ở này, thanh canh đỉnh cao, ta chỗ du lịch này, hồng mông bầu trời cao, ai cùng ta du lịch này, ta ai cùng tử, mịt mở mênh mông này, về kia lại hoang. Giả hủ sắc mặt phát lạnh, không còn nói nhảm, phi thân mà ra, nhất thời khí lực tỏa ra, trưởng phong gào thét rơi xuống giống như thái sơn áp đỉnh. Lại đầu hòa thượng cùng cả thọ túc đạo người đều là sắc mặt kinh biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Kia cả thọ túc đạo người nói, nhục thể phàm thai thân thể, có thể nhìn thấy đại đạo, đang lâm hoàng đế vị, không vì thiên tử, lại trưởng thành hoàng, quả thật thế gian hiếm thấy. Lại đầu hòa thượng bấm ngón tay đo lường tính toán, sắc mặt càng thêm kinh dị. Ta lại coi không ra lịch, tuyệt không tại lục đạo luân hồi bên trong. Nhân hoàng khí vận thâm hậu, lại vì thiên hạ sinh dân chi chủ, chúng ta tuyệt đối không thể tới là địch. Nhưng dựa theo mệnh số, Giáng Châu tiên thảo nên quy về quá hư ảo cảnh, cái này nên làm thế nào cho phải? Lại đầu hòa thượng lại nói, Giáng Châu tiên thảo cùng nhân hoàng kết hợp, mệnh số đã đổi. Cái này một tăng một đạo đều lấy tiên pháp giao lưu, người bên ngoài không nghe được, giờ phút này giả hủ lại là lại lần nữa công bên trên. Cảm thụ được giả hủ khí tức, một tăng một đạo đều là sắc mặt trắng bệch. A a a. Cả thọ túc đạo người liên thanh thở dài, tăng đạo hai người không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, lập tức biến mất tại Đại Minh cung bên trong. Giả hủ thấy thế biến sắc, thu hồi trưởng lực, thân hình phiêu nhiên trở về. Hắn há mồm thổ nạp, chậm rãi thở ra một ngụm xương trắng. Mới hắn đối hai vị kia thần tiên ra hai trưởng, kia tăng đạo vẫn chưa chống đỡ. Bây giờ giả hủ chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, không khí chung quanh tựa hồ có loại nào đó vật chất từ hắn đỉnh đầu bên trong chui vào, đột nhiên giả hủ cảm giác một dòng nước ấm từ lòng bàn chân dâng lên, trong chốc lát chạy qua toàn thân. Đây là hắn sử dụng bảng cảm giác, nhưng chưa hề có một lần như thế rung động. Chỉ là tác dụng một lát, giả hủ liền cảm giác trong đan điền nội lực tiêu hết, nhưng thiên hạ chi khí đều có thể vì đó sử dụng. Một nháy mắt giả hủ nhắm chặt hai mắt, thế giới lại rõ ràng. Sau một khắc hắn ý thức nhất chuyển, liền gặp một phiến ông dương đại hải phía trên, kia lại đầu hòa thượng cùng cả thọ túc đạo người thân ảnh. Nhân hoàng, tha mạng. Lại đầu hòa thượng cùng cả thọ túc đạo người cùng kêu lên kêu thảm, hai người lần nữa bước ra, biến mất tại phía trên đại dương. Hủ ca ca. Thằng đến sau lưng truyền đến đại ngọc gọi tiếng, giả hủ mới hồi phục tinh thần lại. Hủ ca ca. Bảo thoa cũng kêu. Giả hủ quay người cười cười, đã tâm như chỉ thủy. Vô sự. Hắn đi vào cửa điện, tất cả lui ra a.
Vâng.
Một đám cung nhân lui ra, Đại Ngọc hơi đỏ mặt, cũng phải đi theo ra. Giả Hủ ôm chặt lấy nàng, cười nói, muội muội hướng đi nơi đâu? Trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta, còn có thể không làm số rồi. Đại Ngọc một trận đỏ mặt, chỉ có thể vùi đầu. Vì chuyện này, Giả Hủ cũng là nghĩ cái xảo tông hống Đại Ngọc vào bẫy, để Đại Ngọc đáp ứng chờ Giả Hủ đằng cơ về sau, cùng Bảo Thoa cùng chung một chồng. Giả Hủ ôm lấy Đại Ngọc, lại lôi kéo Bảo Thoa tay, đem Thoa Đại đưa đến tầm điện. Giả Hủ chủ đạo hoàn thành hết thảy. Lông mày châm hợp nhất, hết trọn bộ.